Chương 540. Tu Trần Cố Liệt thu không xa, 9. Chương 540. Tu Trần Cố Liệt thu không xa, 9. Quan nhân, cái này có tính là tự ô nhục không? Ăn cơm xong, người nhà Hàn Cương theo lệ thường, ngồi nói chuyện phiếm thường ngày. Phùng Tòng Nghĩa đã sớm đi ra ngoài, ý theo phân phó của Hàn Cương đi gọi bạn bè. Trong nội sảnh thường ngày sinh hoạt, chỉ có người trong nhà ở cùng một chỗ. Nghe được vấn đề của Vương Củng, Chu Nam đang làm kim chỉ sống, tay Tố Tâm và Vân Nương đều ngừng, ngẩng đầu nhìn Hàn Cương. Chủ nhân trong nhà đột nhiên nói đừng làm tể tướng, làm thê thiếp không có khả năng không quan tâm. Hàn Cương suy nghĩ một chút, gật gật đầu, xem như vậy đi, ngày sau không cần lo lắng, vi phu cũng không cần lo lắng có người còn có thể dùng lý do này gây khó dễ cho ta. Vương Tiễn dẫn quân ra ngoài yêu cầu điền vấn xá, đây là tự ô nhục mình. Quách Quỷ gần đây nổi tiếng là tham ô hàng hóa, so với Địch Thanh Thanh Trinh tự thủ thì khiến người ta yên tâm hơn nhiều, đây là võ tướng, mà Văn Thần tự ô nhục, cũng có ví dụ của Tiêu Hà. Loan Bố phản loạn, Hán Cao Tổ dẫn quân chinh phạt bên ngoài, Tiêu Hà lưu thủ Trường An. Lưu Bang nhiều lần sai sứ giả hồi kinh hỏi Tiêu Hà tình hình gần đây, đều là hồi báo, vì thượng tại quân, khuyến khích dân chúng, biết tất cả tá quân, như Trần chỉ thời. Tiêu Hà tận chức tận trách như thế, Lưu Bang lại lần lượt phái người hỏi lại, cuối cùng có một phụ tá chỉ điểm phá nguyên do trong đó, cái gọi là Vân Quân, sợ quân khuynh động quan trung, cũng nói Tiêu Hà, quân diệt tộc không lâu. Tiêu Hà nghe xong lập tức sửa lại phương châm làm việc, y theo kiến nghị của phụ tá, nhiều bên xâm chiếm ruộng dân để tự ô nhục mình. Thế cho nên sau khi Lưu Bang hồi kinh, mấy ngàn dân chúng đương đạo kiện lên án, tố cáo tội ác của Tiêu Hà. Nhưng Lưu Bang đối với phản ứng này lại là, thượng chính là vui mừng. Sở dĩ thần tử muốn tự ô nhục chính là muốn giải thích nghi ngờ của quân vương. Quyền lực trong tay thần tử càng lớn, danh vọng càng cao, lại càng khiến quân vương nghi kỵ, sợ cứ thế mãi sẽ không cách nào khống chế vị thần tử này. Danh vọng, công lao, năng lực và tuổi tác của Hàn Cương đã sớm khiến cho hoàng đế nghi kỵ, chỉ là hắn vẫn luôn nghĩ cách khiến mình không thể thay thế, cũng nắm chặt nhược điểm của Triệu Tuân để mình ở lại kinh thành, nhưng dù vậy vẫn khó có thể đạt được địa vị tương xứng với công lao. Hiện tại bởi vì đủ loại nguyên do ra vào Tây phủ, thái thượng hoàng hậu lại tin tưởng có thừa, nhưng đợi đến ngày sau thân chính, không tránh khỏi nhắc lại chuyện cũ, tuyệt đối sẽ không tiếp tục trọng dụng Hàn Cương. Mà hôm nay Hàn Cương lập đổ ước này chẳng khác gì là tận lực giao ra một nhược điểm, nếu ngày sau Hàn Cương không ứng đổ ước, thanh danh bị hủy, cũng không có gì phải lo lắng. Nếu như từ góc độ này đến xem, đích xác có chút tương tự. Nhưng đây cũng không phải là dự tính ban đầu của Hàn Cương, chỉ có thể coi là hiệu quả kèm theo. Hắn cần nhờ hành động đằng đằng sát khí, chấn nhiếp một đám nhỏ, không phải muốn dùng phương thức tự ô nhục để ngăn chặn công kích của đối thủ, như vậy hoàn toàn không hợp tính cách của hắn. Bất quá nếu để cho người ta nghĩ như vậy cũng không tệ, tự ô nhục như vậy, dù sao cũng tốt hơn dội một thân nước bẩn của mình. Hàn Cương muốn tuyên dương kỳ học, nhất định phải có một thanh danh tốt, không chỉ có ở dân gian, ở sĩ lâm cùng quan trường cũng phải như thế, chỉ dựa vào phương pháp gieo mụn là không đủ. Biểu hiện của Hàn Cương trong quá khứ, có thể cứu được thời sự, quyền vị không tốt, đều xem như có thanh danh tốt, nếu như muốn giữ vững thanh danh này, vốn chính là có độ khó rất lớn. Hiện tại đánh cược với Thái Kinh, ngược lại là giải quyết toàn bộ. Chỉ là không ngờ, thân cận như Vương Anh Tuyển, lại vẫn cho rằng mình là tự ô trong mắt những người khác nhau, cách nhìn đối với đổ ước của Hàn Cương là không giống nhau. Càng hiểu rõ Hàn Cương, càng không cho rằng hắn vì nhất thời tức giận mà đánh cược với Thái Kinh. Mà từ tình lý bình thường mà nghĩ, ngoại trừ tự bôi đen, cũng không có quá nhiều khả năng. Hàn Cương ngẫm lại, cảm thấy có thể là mình ở nhà biểu hiện quá hòa khí, đối với con cái lại chiều chuộng, chính là biết rõ mình ở trên triều đình biểu hiện, cũng không có cái thiết thân hội kia. Có đôi khi, người nhà không bằng đối thủ và đồng liêu hiểu rõ chính mình. Hàn Cương có thể xác định, ít nhất Thái Sắc và Trương Hàm đều sẽ không cho là như vậy. Tăng Bố, Tiết Hướng cũng sẽ không cảm thấy Hàn Cương sẽ là người nguyện ý nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ là nghe được Hàn Cương thừa nhận như thế, Vương Củng liền nhoẻn miệng cười nói, quan nhân như vậy cũng tốt, ngày ngày quan tâm, cuối cùng còn phải nghi kỵ cho quan gia. Tội gì phải khổ sở như vậy? Lúc trước khi cha làm tể tướng, mẫu thân mỗi ngày đều thở dài, đều là đang nói chức quan này có cái gì tốt mà làm, mỗi lần bị người ta mắng, cuối cùng vẫn là lúc làm quan Kim Lăng thoải mái nhất. Tỷ tỷ nói phải. Hiện tại quan nhân có thể thường xuyên về nhà đúng giờ, so với lúc trước bận rộn còn tốt hơn nhiều. Quan nhân nếu là làm tể tướng, thì phải quản lý chính sự, lại phải trị học, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Quan nhân như bây giờ tốt nhất, không cần phải vất vả như vậy. Ừ, lúc trước Tam ca ca ở Hà Đông lâu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút. Đám thê thiếp tới an ủi Hàn Cương, hiếm khi trượng phu ở bên ngoài không hài lòng. Đương nhiên phải an ủi một chút. Hàn Cương đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ. Vốn định hưởng thụ bóng đêm trước thời gian, một thị nữ đột nhiên cầm một phong thư ngắn tới, giao cho Hàn Cương, "Tiên Huy, đây là phủ Trương Xu mật vừa mới đưa tới, Hàn quản gia bảo nô tỳ đưa thư này vào. Còn nói người đang chờ ở ngoại viện, đang chờ Tiên Huy phủ." Trương Tử Hậu đưa tới. Hàn Cương cao mày nhìn mặt trái của phong thư này, không thể không đứng dậy, nói với các thê thiếp một chút, "Đi thư phòng ngoại viện." Nhờ ánh đèn trong thư phòng, Hàn Cương mở lá thư do Trương Hàm tự tay viết ra, đọc lướt qua một lượt rồi để bạt một bài viết trả lời, nói với thân tín của Trương gia đi trả lời tin nhắn tình báo. Hàn Cương không có ý kiến gì, xin nhận ơn. Một người nói là quân tình mới nhất, Vương đô Cao Ly cũng bị đình trệ, vương huy của quốc vương đều rơi vào tay người Liêu, tình thế Cao Ly đang biến hóa theo tình huống xấu nhất. Xem thời gian viết trên thư Trương Hàm, đây là chuyện phát sinh 20 ngày trước, sau khi mất đi Vương đô, cục diện hiện tại sẽ chỉ càng xấu hơn. Dương Phòng Tiên và Kim Ngạc lần này đi Cao Ly, phiêu lưu phải mạo hiểm cũng là thẳng tắp tăng lên. Nhưng Trương Hàm cũng đã nói ý kiến của hắn, Hàn Cương cũng không thấy phản đối. Vốn cũng là trong dự tính, cho dù là khả năng xấu nhất không thể vì biến hóa này mà thay đổi kế hoạch dự định. Đại Tống cần Cao Ly kiềm chế Liêu quốc, cũng cần võ tướng thống lĩnh thủy sư gan dạ, Dương Phòng Tiên rốt cuộc có thể trổ hết tài năng hay không, phải xem biểu hiện lần này của y điểm mà Trương Hàm nói trong tin nhắn. Còn có một chuyện khác là mịt mờ một chút, nói là nhân tuyển mới nhận chỉ của Xu Mật Viện. Su mật viện đều nhận chỉ, là người đứng đầu Su mật viện, trưởng nhận, truyền tuyên cơ muốn mật mệnh, thông linh thứ vụ Su mật viện. Hoàng đế ngự lâm điện, hoặc là gặp sứ giả ngoại quốc lên điện, phải ở bên đứng hầu. Kiểm duyệt, khảo thí kỹ nghệ cấm vệ quân, cũng là ở bên cạnh hoàng đế phụ trách báo cáo, nhận chỉ. Đồng thời còn có được quyền lớn nhân sự, quan viên dưới chủ sự Su mật viện, khảo hạch, thăng chức cùng phế truất, đều nằm trong phạm vi quyền lợi của Su mật viện. Ngoài ra, quân mục sứ bình thường cũng là Su mật viện nhận chỉ kiêm nhiệm. Năm đó khi Hàn Cương ở quân mục ti đảm nhiệm quân mục sứ, Hàn Trần kiêm nhiệm quân mục sứ đang ngồi ở vị trí Su mật viện nhận chỉ. Chức vị này có thể nói là quyền cao chức trọng, chức vị tương đối trong chính sự đường, là trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự. Hai vị trí, một đông một tây, tổng quản hai phủ nội ngoại thứ vụ và nhân sự tầng thấp. Tầm quan trọng của nó thì không cần phải nói, đều phải là quan chức từ chức vụ phục vụ trở lên mới có tư cách đi làm, đây cũng là một trong số ít những cửa ải quan trọng dẫn đến con đường tệ chấp. Nhậm chức này, con đường phía trước sẽ đột nhiên trống trải, thậm chí là một đường thông suốt. Quyền biết phủ khai phong, ngự sử trung thừa, Hàn Lâm học sĩ, ba ti sứ đều là chức vị tương tự. Tuy nhiên tình huống Su mật viện mấy năm gần đây đều có ngoại lệ. Triệu Tuân Thích nhận chức thân tín, hắn từng nhận Lý Bình thuộc về quốc thích làm đô thừa chỉ, đây là lần đầu tiên từ khi Trần Tông đổi thành đô thừa chỉ đến nay, võ quan có chức vụ này. Sau Lý Bình lại phục chức văn thần. Nhưng năm Nguyên Phong thứ 3, Triệu Tuân lại đề bạt một võ quan Trương Thành nhất làm đô thừa chỉ, mà bổ nhiệm này vẫn kéo dài đến nay. Trước đó bởi vì chiến sự với Liêu, cần Su mật viện bảo trì ổn định, cho nên không động tới vị trí của Trương Thành nhất, nhưng hiện tại có thể giành tay, đều là các Su mật sứ của quan văn, không ai muốn nhìn thấy một võ phu chiếm cứ chức vị quan trọng như vậy. Vị trí tốt trên triều đình chỉ có nhiều như vậy, võ phu chiếm thêm một cái, quan văn sẽ thiếu một cái, như vậy có thể được. Vừa lúc ngồi ở trên điện cũng không phải Triệu Lưu Cường thế kia, chỉ là phụ nhân trẻ em mà thôi. Trương Hàm đột nhiên nhắc tới chuyện này, dụ ý không rõ ràng, nhưng Hàn Cương ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn giúp đỡ giải quyết phiền toái lớn của Trương Hàm, bên Trương Hàm đương nhiên phải báo đáp lại. Nhưng lấy vị trí này ra báo đáp, Hàn Cương cũng có chút đau đầu. Thẩm Quát đoán chừng là không thể nào. Tuy rằng ở trên quân sự, hắn rất có chút kiến giải, nhưng Trương Hàm chưa bao giờ chào đón Thẩm Quát, nhắc tới tên của hắn, chỉ biết cho mình mặt mũi đau khổ. Thẩm Quát có đủ tư lịch, hiện tại chính là bị đề bạt vào Tây phủ cũng chẳng có gì lạ, dùng hắn làm Su mật viện cũng đã nhận chỉ, cũng có chút ủy khuất. Hơn nữa trong thư Trương Hàm còn nhắc tới chuyện Tây, ít nhiều gì cũng đã biểu lộ thái độ của hắn. Cái này là muốn dùng quyền phát hiện Cam Lương Lộ Kinh Lược Sứ Du Sư Hùng. Nhưng vấn đề Du Sư Hùng là tư lịch của hắn còn chưa đủ cao, còn chưa lấy được danh hiệu thị chế, mà muốn để Du Sư Hùng danh chính ngôn thuận được thụ thị chế, chỉ cần đem công lao bình định Tây vực của Vương Tuấn Thần nâng lên là đủ rồi. Từ khi Thiên Tử phát bệnh trên tế điện ở ngoại ô phía nam, việc lớn việc nhỏ trong ngoài triều đình vẫn không ngừng, Tây vực đều thành góc bị lãng quên. Nếu không phải Vương Tuấn Thần lĩnh quân có phương pháp, Du Sư Hùng ở phía sau chủ hoạch trợ giúp, lần Tây Trinh đầu tiên từ khi Đại Tống lập quốc tới nay, trên cơ bản đã có thể chấm dứt thất bại. Coi như là bằng vào, một thị chế vẫn là không khó. Nhưng Hàn Cương muốn biểu hiện ra lực lượng của mình, có một Thẩm Quát là đủ rồi. Phía trước đã có một Tô Tụng, hiện tại Hàn Cương còn dự định khởi động lại chế độ, Du Sư Hùng lại tiến vào có chút quá mức. Du Sư Hùng tiến vào, vậy Thẩm Quát làm sao bây giờ? Ở trên khí học có rất nhiều chuyện Du Sư Hùng không giúp được, mà Thẩm Quát thì có thể. Đây chính là vì sao Hàn Cương chỉ muốn để cho Thẩm Quát tiến vào, mà thà rằng đặt Du Sư Hùng càng có thể tin tưởng hơn ở biên cương. Nếu có ai có thể đồng thời kiêm ưu điểm của hai người thì tốt rồi, Hàn Cương nghĩ. Nhưng ngoài ra, hắn thật sự không còn ai khác có thể dùng. Tô Tử Nguyên ở Quảng Tây bất luận là địa vị hay là tư lịch đều kém rất nhiều. Hơn nữa hắn còn là quan hệ thông gia của Hàn Cương, lại không có thân phận tiến sĩ, hắn có thể vững vàng tọa trấn Cù Châu, một bộ phận là dựa vào phụ tá Hàn Cương thu phục Cù Châu, bình định quân công giao chỉ, một bộ phận khác chính là dựa vào tình yêu còn sót lại của Tô Trầm. Tình huống hiện giờ của Cù Châu rất tốt, nhất là về mặt phát triển nông nghiệp, càng xuất sắc. Trước khi Nam Trinh, rõ ràng mưa rất nhiều, lại dựa vào hai bên sông, nhưng đồng ruộng lại đều là từng mảnh ruộng cạn. Nhưng từ khi Hàn Cương bắt đầu đồn điền, lợi dụng tù binh giao chỉ mở rộng mương máng, cải tạo ruộng đất, ngay cả sau khi Hàn Cương rời khỏi, công trình tương tự cũng không dừng lại. Hơn nữa theo sự sử dụng của cơ khí nông nghiệp ở Trung Nguyên, độ khó của nông dân ở đó cũng giảm xuống. Hai năm nay Quảng Tây vận chuyển một lượng lớn thóc lúa từ bên ngoài, không phải từ trên trời rơi xuống. Quảng Tây đang ở vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà Cù Châu lại là mấu chốt trong đó. Nếu như có thể kéo dài tình thế này, theo thời gian phát triển, sớm muộn gì cũng có thể trở thành vùng đất cá không kém gì các con đường ở Giang Nam. Vị trí của Tô Tử Nguyên hiện tại không nên kinh động. Thẩm Quát và Du Sư Hùng. Trong lúc nhất thời, Hàn Cương do dự, thật đúng là khó có thể lựa chọn. Chương 541. Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 10. Chương 541. Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 10. Hàn Cương đang do dự, bất quá quyết định vẫn phải hạ, chuyện như vậy nên sớm không nên chậm trễ, đêm nay quyết định tốt đến tuột cùng muốn chiêu người phương nào hồi kinh, ngày mai liền có thể để Trương Hàm ở điện thượng tướng để cử cho. Hiệp hội thanh thế này, vừa vặn có thể để thái sắc tay chân nhanh một chút. Suy nghĩ một lát, Hàn Cương vẫn quyết định chọn người. Vẫn là Thẩm Quát. Sau khi Thẩm Quát trở về kinh đô, kỹ thuật có thể giúp Hàn Cương rất nhiều, sự giúp đỡ của Kỳ San sẽ lớn hơn. Về phần tính cách lặp đi lặp lại bất định, Hàn Cương tin rằng mình vẫn có thể kiềm chế được hắn. Mà công văn của Du Sư Hùng qua lại đều là làm ra ở trên quân sự và trấn thủ một phương, cho tới bây giờ cũng chưa từng vào kinh nghiệm trước. Với kinh nghiệm của hắn, đặt ở vị trí Su mật viện đều thừa chỉ, ít nhất hiện tại Hàn Cương không dám cược hắn có thể biểu hiện ra ngoài hay không. Ngoài ra, danh tiếng Du Sư Hùng trung quy là không bằng Thẩm Quát. Hơn nữa Hàn Cương vừa mới vì Thẩm Quát hung hăng đạp cửa tam ti. Chuyện này trong ngoài triều không ai không biết. Nếu như Thẩm Quát có thể thuận lợi hồi kinh, so với việc đẩy Du Sư Hùng lên vị trí Su mật viện để thừa chỉ càng có hiệu quả quảng cáo hơn. Dù sao Su mật viện thừa chỉ là chức vị cao trên thực tế, nhưng danh khí lại không lớn. trong suy nghĩ của sĩ nhân, thậm chí còn chưa chắc có thể so sánh với giám sát ngự sử bình thường. Từ đó, Hàn Cương cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Du Sư Hùng, bảo hắn tiếp tục ở lại bên ngoài. Nhưng Hàn Cương cũng không chậm trễ đối đãi Du Sư Hùng, hiện tại hắn chỉ là su mật viện thừa chỉ chức vị này không cần, những triều đình khác nên cho Du Sư Hùng, vẫn phải cho. Chỗ tốt này ngu sao mà không lấy, ít nhất phải lĩnh một nửa. Tiện tay cầm lấy bút, lại viết cho Trương Hàm một tờ giấy, không bỏ vào phong thư, liền sai người đưa ra ngoài. Bởi vì chỉ có một chữ. Gần nửa canh giờ sau, Trương Hàm nhận được tờ giấy Hàn Cương sai người đuổi theo đưa tới, lắc đầu bật cười. Hàn Ngọc Côn này, là định đi chùa Đại Tướng Quốc treo bảng hiệu hủy chữ đi sao? Hắn chỉ liếc mắt nhìn tờ giấy, cũng không hỏi nhiều người nhà Hàn Cương phái tới đưa tin, nhưng tâm ý của Hàn Cương đã rõ ràng. Trương Hàm tìm một mảnh giấy, cầm bút chỉ viết hai nét rồi đột nhiên lắc đầu. Hàn Cương có lòng thanh thản, nhưng hắn không cần phải chơi với Hàn Cương. Vung bút xuống, phất tay ra hiệu cho gia đình Hàn ra, trở về đi, nói ta nhận được rồi. Gia đình Hàn ra mơ hồ đi ra ngoài, Trương Hàm mỉm cười, xem ra tâm tình Hàn Cương rất tốt, không cần lo lắng. Khi nhìn thấy hình thứ, Du Lam rất kinh ngạc. Hoàng hôn hôm nay, hình thứ đã từng tới một chuyến, nói với các bạn học về những chuyện phát sinh trong điện sáng sớm. So với lời đồn đại ở phố phường, thông báo của hình thứ càng thêm chuẩn xác và kỹ càng. Mà sau khi thông báo, hình thứ lại vội vàng rời đi, nói là có việc phải xử lý. Hiện tại đã làm xong văn hóa, hình thứ còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ lại phát sinh đại sự gì? Chỉ là kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn tiến lên nên đón hình thứ. Nghi vấn đối với Du Ánh Ánh, hình thứ nghiêm mặt nói, thứ cho có một số việc muốn nói với tiên sinh một chút. Du Lam dẫn hình thứ đi vào bên trong, lúc đi qua ngoại viện, liền nghe được vài câu nghị luận chuyển tới. Khí học lần này không được rồi. Đây cũng không phải là xì xào bàn tán, mà là tuyên ngôn cao giọng của mấy tên đệ tử chính môn. Trước đó khí học có thể có thanh thế lớn như vậy, là dựa vào quán viên kia cứng rắn chống đỡ. Hiện tại hắn không làm được tể tướng. Đầu hướng khí học đều là hạng lĩnh nội, hiện tại Hàn Tam không thể lại vào hai phủ, xem bọn họ còn có cái gì có thể nói. Lúc nghị luận tại hình thứ, Du Lam đi tới thì dừng lại. Du Lam cũng không có gì, bởi vì hắn ở ngày thường rất nhiều địa phương đều thiên vị Hàn Cương, ở trong bạn học có chút bị xa lánh, nhưng hình thứ không giống nhau, xem như là đại biểu cho người thành công trong học sinh nhị trình. Hơn nữa quen mặt, nhân tình quảng, tùy ý ra vào nguyên lão cùng tể tướng ra môn, còn đảm nhiệm thanh chức ở Sùng Văn Viện, bất luận là cái nào cũng đều là làm cho người ta hâm mộ. Mấy tên đệ tử nhìn thấy hình thứ tới, vội vàng đi lên vấn an. Hình thứ nhất hoàn lễ, khiêm tốn hữu lễ, cũng là nguyên nhân hắn ở trong hàng đệ tử của trình môn một mực được tôn kính. Chào hỏi lẫn nhau, hình thứ liền nói đến lời nghị luận vừa rồi của mấy người, lời này là ở bên nào nghe được. Hắn cũng không cảm thấy mấy tên xuất thân tiểu môn tiểu hộ, thấu đại năng nghị sâu như vậy. Mấy người nhìn nhau, một người trong đó nói, vừa rồi mấy tiểu đệ đến quán rượu Trương gia uống rượu, chính là một nhà mà lễ viện sinh thường xuyên đến Thái Thường lễ viện, vừa vặn nghe được mấy người ở quán lễ bên cạnh nói đến, một người trong đó vẫn là làm việc bên cạnh Lưu Đồng Chi, biết một chút nội tình. Sau khi uống rượu liền nói không ít lời. Tiểu đệ đúng dịp nghe được. Thì ra là như vậy. Hình thứ mỉm cười gật gật đầu, nghĩ mấy người tỏ vẻ cảm ơn đây chính là một lời đồn đại truyền lại, không biết trải qua bao nhiêu đạo tay, không có gì hay để truy cứu. Du Lam nghe rất không vui, học vấn học đi đâu rồi? Trình môn đạo học, chú ý thành tâm chính ý hiện tại cao hứng bừng bừng nghị luận lời đồn đãi, đây còn giống như là đệ tử trình môn sao? Chỉ thấy hình thứ nói với mấy tên đệ tử, nếu Hàn Ngọc Côn không thể tấn thân hai phủ trong những năm gần đây, tâm lực tất nhiên đều phải chuyển rời đến khí học và thiên nhiên, cùng đạo học cũng không phải là chuyện tốt. Trong họa có phúc, trong họa có họa. Trong họa phúc, đó chính là đạo lý dễ thay đổi. Mấy tên đệ tử gật đầu thụ giáo, cũng không còn vẻ hưng phấn, trang trọng hơn rất nhiều. Ý trong lời hình thứ là khuyên nhủ, bọn họ còn không đến mức nghe không hiểu. Thái độ của hình thứ khiến Du Lam rất tán thưởng, không khỏi gật đầu. Lại dẫn hình thứ đi vào nội viện của Trình Dục, Lữ Đại Lâm cùng vài tên đệ tử thâm niên khác đang ở trong viện. Nhìn thấy hình thứ, mấy người đều rất kinh ngạc. Cùng thúc, sao thúc lại tới đây? Trình Lam đứng lên nên đón hình thứ. Nghĩ tới một số việc, muốn nói với tiên sinh một chút. Chuyện gì? Sau chuyện hôm nay, Hàn Cương sắp chuyên tâm khí học, sáng tập kinh nghĩa không thể chậm trễ nữa, sợ muộn không kịp. Nhớ đâu bị quốc tử giám bên kia đoạt trước, thì không dễ xử lý. Nghe xong lời hình thứ, Trình Dục nghiêng đầu nhìn Lã Đại Lâm, cười khổ nói, cũng nói như vậy với thúc. Đây thực sự là anh hùng tương tự. Thần sắc hình thứ nghiêm túc, không phải là thứ cho nóng đội, mà là thời gian không chờ ta, thật sự không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Trình Dục trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hàn Cương thả rằng buông tha cho cơ hội ngày sau tiến vào hai phủ, cũng phải bảo trụ khí học không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Có lẽ người khác xem ra, Hàn Cương có lẽ là dưới sự tức giận không lựa lời, nhưng ở trong mắt Trình Lam, lại là vì bảo hộ khí học bất đắc dĩ mà làm. Hàn Cương quyết tâm như vậy, hắn đã cảm nhận được. Nếu Hàn Cương đã không thể nào chú tâm đến triều đình, như vậy sự chú ý của hắn sẽ chuyển đến trên tuyên giảng khí học. Lúc trước phân tâm ở chính sự, quân sự, Hàn Cương đều có thể làm ra thành tựu lớn như vậy, hiện tại hết sức chuyên chú, khí học khẳng định sẽ có một bước nhảy vọt, nếu như mình lại do dự bất định, đạo học sẽ bị khí học áp đảo triệt để. Trình Dục khẽ gật đầu, nói với chúng đệ tử, vậy thì xử lý theo lời của thúc đi. Lý Thanh Thần đã lâu không có thần thanh khí sảng như vậy, tuy hắn ở ngự sử đài, cùng với thời gian ở kinh thành cũng không dài. Hình phạt phạt tiền chỉ là mặt ngoài, Lý Thanh Thần hoàn toàn có thể xác định, nếu qua một thời gian nữa, mình không chủ động từ quan, thái sắc bên kia sẽ giúp hắn, từ, đây là bị Hàn Cương cùng Thái Kinh liên lụy, nếu như chỉ là Triệu Đình Chi tại triều hội đại náo một trận, chính mình cho dù phải bị xử phạt, cũng quyết không đến mức biến thành kết quả muốn từ quan. Không ai biết trong lòng hắn phẫn hận Thái Kinh và Hàn Cương, nhưng kết quả của hai người cũng làm cho lòng hắn rất vui sướng. Thái Kinh đi hậu sinh ti nhậm chức, mà phán quan bị hắn thay thế nghe nói sẽ tiếp nhận chức vị của Thái Kinh. Có người nói đó là Thái Hoàng Thái Hậu đang trấn an Hàn Cương. Nhưng Lý Thanh Thần xem ra, ý đồ trừng trị Thái Kinh càng thêm nồng hậu. cộng thêm tối hôm qua nghe nói vạn người vây công phủ đệ Thái Kinh, hòn đá ném vào có thể xây ra một tòa nhà. Hơn nữa đây còn là ngày nghe nói Thái Kinh công kích quân dân Hàng Cương, qua chút thời điểm nữa có thể sẽ biến thành thiên hạ vây công. Thái Kinh luân lạc đến bước này, Lý Thanh Thần sao có thể không mừng rỡ? Về phần Hàng Cương, hắn thực sự quá nổi bật. Trước 30 tuổi đã trở thành tể phụ, ngay cả Khấu Chuẩn và Hàn Kỳ cũng không sánh bằng hắn. Sau này càng có công định sách, thân phận tể tướng tương lai càng thêm xác định. Điều này làm cho Hàn Cương trở thành một người chói mắt nhất trên triều đình. Nhưng hôm qua ở trên điện, Hàn Cương đã bị suy sụp lớn nhất trong đời, nếu không làm tể tướng được, hắn còn có thể có biện pháp gì để duy trì khí học không suy? Thân phận của Hàn Cương chính là trở ngại lớn nhất. Muốn tuyên dương quan điểm của mình trên thế gian, hoặc là giống như Chính Huy, cùng với tất cả đại nho trước đây có tâm trị học, không liên lụy triều chính, chuyên tâm dạy học dục người, sau đó tranh thủ sự thưởng thức của tể phụ, từ đó thúc đẩy sự phát triển của học phái. Hoặc là giống như Vương An Thạch, trực tiếp lấy thân phận tể tướng thúc đẩy sự phát triển của tân học. Mà Hàn Cương không thể học theo Trình Kiệt, an tâm dạy học, cũng không thể có cơ duyên như Vương An Thạch. Dùng thân phận quan ngoại tể phụ can thiệp triều chính, thời gian dài, bất kỳ tể tướng nào cũng không thể ủng hộ y tuyên truyền giảng khí học. Mà muốn học Vương An Thạch, không có thân phận tể tướng, đừng nghĩ mở rộng tiếp. Hai bên đều không dựa vào, ngược lại thành vết thương chí mạng của Hàn Cương. Lý Thanh Thần vừa hả hê nghĩ, vừa chờ đợi Sùng Chính Điện ngồi xuống. Bởi vì trong đề tài thảo luận hạng nhất hôm nay có liên quan đến lễ chế, Lý Thanh Thần cũng thông báo đến muốn tham gia hội nghị. Hội nghị lần này có khởi đầu rất bình thường. Trương Hàm dẫn đầu thông báo tình thế mới nhất của Cao Ly, đối với kết quả khai kinh đình trệ, vương gia Cao Ly không người bỏ chạy, các trọng thần trên điện đều không thể nói gì hơn, bất luận là Liêu Quốc quá mạnh hay là Cao Ly quá yếu, bại thảm thiết như thế, vẫn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Về phần ứng đối như thế nào, cuối cùng vẫn dựa theo đề nghị của Trương Hàm, kiên trì đem chiến thuyền của thủy sư phái ra ngoài để tài thảo luận hạng nhất kết thúc. Lý Thanh Thần chờ hạng mục tiếp theo, nhưng Trương Hàm cũng không có trở về xếp hạng, mà là nói với Thái thượng hoàng hậu, quan quân chinh phạt Tây vực, Vương Tuấn Thần đi xa mấy ngàn dặm, phá nước hơn trăm dặm, diệt địch mấy chục vạn. Chiến đấu hăng hái nhiều năm, hôm nay quân tiên phong đã tới dưới thống lĩnh, cũng nuốt Tây vực, phân tích đặc biệt như thế không thể không thưởng. Mà Cam Lương Lộ Kinh Lược Sứ Du Sư Hùng cũng có công tính toán, cũng nên nhận thưởng một lần ở liệt liệt các quan viên đều nghe nói qua thống lĩnh này, nhưng không mấy người có thể biết rõ thống lĩnh rốt cuộc ở nơi nào, chỉ là biết Tây vực rất lớn, nhân khẩu rất ít, quốc gia rất nhỏ, chỉ như thế mà thôi. Nhưng Thiên Mã Vương Tuấn Thần sai người mang về, Bạch Nô cũng không ít, có mấy người am hiểu ca múa, còn vào nhạc phường. Về phần cống phẩm hiến cho thiên tử, càng là lựa chọn tỉ mỉ, lễ khí của vương thất cao sương, tất cả đều đưa vào quốc khố, đợi đến khi tế tự thái miếu, có thể bày ra khoe khoang diệu võ. Nói ra đúng là đáng khen ngợi, nhưng ban thưởng như thế nào, hướng hoàng hậu vẫn đắn đo không chắc chắn, chỉ có thể hỏi ý kiến Trương Hàm. Trương Hàm lập tức đề nghị, trực bảo văn các, Du Sư Hùng đổi quan vị, bảo văn các thị chế. Mà Vương Tuấn Thần thì đặc chỉ thêm đoàn luyện sứ, Đông Nhiệm viện sứ ra Cam Châu đoàn luyện sứ, cũng sởi ấm ấu tử định ra phong thưởng, liền trực tiếp gọi Hàn Lâm thảo chiếu tới, hướng hoàng hậu còn không quên phân phó, dùng nhiều từ. Thái sắc trong quá trình thảo chiếu, cũng ra khỏi lớp nói chuyện, Ngọc Đường theo lệ có 6 người tại nhiệm, nhưng hôm nay các nơi công việc bận rộn, đã là giật gấu va vai. Tướng công muốn Hàn Lâm học viện thêm người đúng không? Không biết tướng công tính tiến cử ai? Thái sắc thành thật trả lời, Ngọc Đường chi tuyển, chính là tư nhân của thiên tử, cũng không phải là thần có thể nhiều lời. Hướng hoàng hậu gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, thẩm quát như thế nào? Lúc trước Trương Hàm muốn phong thưởng Vương Tuấn Thần và Du Sư Hùng, hiện tại Thái Sắc muốn hướng hoàng hậu sớm một chút quyết định. Đã như vậy, hướng hoàng hậu làm sao có thể quên mất vừa mới được Hàn Cương tiến cử, cùng Lữ Gia vấn tranh đoạt Tam Ti sứ thẩm quát. Chẳng qua là Thái Sắc bắt được quan hệ nói chuyện. Lý Thanh Thần nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, đằng sau lời tiến cử này của Thái Sắc, chẳng lẽ vẫn là Hàn Cương đứng đấy hay sao? Chương 542. Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 11. Chương 542. Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 11. Thái thượng hoàng hậu chủ động đề xuất tên của thẩm quát, đương nhiên đúng ý Thái Sắc. Hàn Lâm học sĩ là tư nhân của thiên tử, tể tướng cũng không nhúng tay được. Thái Sắc quyết không muốn vô cớ mạo hiểm, đi công khai xâm chiếm quyền lực trong tay hoàng hậu. Giống như hôm qua, thị ngự sử trong điện của Ngô Diễn cũng tự mình nói với hoàng hậu. Chức vị không thuộc phạm vi của tể tướng, Thái Sắc có thể nói bóng nói gió từ những nơi khác, hoặc là chậm rãi dẫn dắt, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không chủ động đề cử người nào đó. Cho dù bản thân hướng hoàng hậu còn có chút non nớt, thường xuyên ra chút sọn, nhưng đích thật là đang trưởng thành. Nhất thời lừa gạt nàng rất dễ dàng, nhưng đợi đến vài năm sau, hồi tưởng lại hôm nay, khẳng định sẽ không có quả ngon để ăn. Thái Sắc ở rất nhiều thời điểm, tha rằng phí chút khí lực để hướng hoàng hậu cảm thấy đây là nhân tuyển mình quyết định. Không chỉ có là hắn, ngay cả tể phụ khác cũng làm như vậy. Thần quát có tài học, có văn danh, mấy năm gần đây thành tích trị chính đều là thượng đẳng. Thái Sắc không nói trực tiếp bổ nhiệm này tốt, nhưng cũng không khác gì nói. Trương Hàm nhíu mày, khẽ thở dài buông ra. Sau khi nhận được tin nhắn riêng của Hàn Cương, biết hắn không có ý định triệu hồi Du Sư Hùng, Trương Hàm liền hiểu được Hàn Cương muốn bắt Thẩm Quát trở về. Chỉ là không ngờ Thái Sắc và Hàn Cương đạt thành hiệp nghị nhanh như vậy, điều này thật sự khiến Trương Hàm cảm thấy kinh ngạc. Hàn Giáng, Tăng Bố, Trương Viên đều im miệng không nói. Hàn Lâm học sĩ tất nhiên quan trọng, nhưng không đáng vì vị trí này mà đắc tội với Thái Thượng Hoàng hậu, Hàn Cương và Thái Sắc. Ai biết Hàn Cương có phải đã thương lượng chức với Thái Quảng và Thái Sắc hay không? Nếu vô duyên vô cớ rước lấy sự phản công của Hàn Cương, đối với bọn họ mà nói thật sự là quá oan uổng. Lý Thanh Thần thì là mang mặt, làm ngự sử trung thừa lâu rồi, đều sẽ có một khuôn mặt của văn đường, không nhìn nổi Hàn Cương có thể xoay người hay không. Nhưng hắn ta không dám tiến lên. Manh thú bị thương là nguy hiểm nhất, Hàn Cương bây giờ nhất định là không thể dễ dàng tha thứ cho người khác. Nếu như mình đứng ra ngăn cản bộ nhiệm này, Thái Sắc tuyệt đối sẽ không kiên trì, mà sẽ nhẹ nhàng khéo léo chuyển trách nhiệm lên trên người mình. Thái Sắc chỉ thiết kế để Thái Thượng Hoàng hậu tự mình nói ra tên thẩm quát, bổ nhiệm một Hàn Lâm học sĩ vô cùng chân quý, không biết có thể câu được bao nhiêu quan lớn thị chế, nếu như không phải vì trả lại nhân tình cho Hàn Cương, Thái Sắc khẳng định sẽ không lưu cho Thẩm Quát. Có sự ngăn trở của mình, có thể nói là chính chúng ý Thái Sắc. Phá hủy bổ nhiệm của Thẩm Quát, sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của Hàn Cương. Lấy hắn hôm qua, bất luận là thật sự điên cuồng, hay là cố ý phương thức kịch liệt như thế tự hiểu rõ trong sạch, dám chọn người dùng thủ đoạn bực này, Lý Thanh Thần tuyệt đối không muốn đối địch với hắn. Tội gì chứ? Lý Thanh Thần nghĩ như vậy, bước chân còn hơi hướng về phía sau cọ cọ một chút, thuận tiện nhìn về phía Tam Ti sứ Lữ Gia hỏi. Lữ Gia Vấn hôm nay cũng ở trên điện, gương mặt cũng âm trầm. Hàn Cương đề cử Thẩm Quát cạnh tranh với hắn, ân oán cũng đã kết từ lâu, nhưng hắn vẫn không dám mở miệng quấy nhiễu. Lần này Hàn Cương và Thái Sắc đề cử Thẩm Quát, cũng không phải là vì cướp đoạt vị trí của hắn, đã như vậy, Lữ Gia Vấn đương nhiên cũng không muốn ra chống đối tể tướng. Dưới tình huống bình thường, Ngọc Đường Hoa tuyển luôn có chút phong ba, lần này lại thuận lợi trực tiếp thông qua bổ nhiệm. Ngay trước buổi trưa, mấy phần chiếu thư lục tục no ngoe đều được đưa ra. Thẩm Quát hồi kinh làm Hàn Lâm học sĩ. Du sư Hùng Gia bảo văn các thị chế, chính thức tiến vào hàng ngũ trọng thần quốc gia. Nô diễn vào ngự sử đài, thụ chức ngự sử trong điện. Bản quan Vương Tuấn Thần tấn đông nhiệm viện sử, đoàn luyện sứ Cam Châu quận giao, mặc cho Cam Lương đạo đều quản hạt, cũng là tướng lĩnh trung cao giai, chủng thế hành cuối cùng thần cũng chỉ là một đông nhiệm viện sứ. Mấy phần bổ nhiệm này làm cả triều đình chấn kinh. Mặc dù không phải lúc đại bái trừ, hai phủ lật tung đến mức thảm thiết như vậy, nhưng bàn về chấn động lòng người, cũng không kém bao nhiêu. Hôm qua Hàn Cương vừa mới đem chức vị tể tướng tương lai đổ ra ngoài, hôm nay liền đẩy người trên tay mình lên, một chút thời gian cũng không chỉ hoãn, ý nghĩa trong đó, phàm là người trong quan trường, không có đạo lý nhìn không rõ. Thật lợi hại. Hình Thứ thấp giọng nói. Ngày hôm qua hắn ở chỗ Thái Sắc căn bản không nghe được tin tức gì, ai ngờ hôm nay Hàn Cương mượn nhờ Thái Sắc, Trương Hàm nhấc lên thanh thế lớn như vậy. Từ điểm này mà xem, mình còn xa mới tính là thân tín của Thái Sắc. Chỉ là ba vị giám sát ngự sử Lý Hành, trong mắt chỉ sợ cũng chỉ là xương gà mà thôi. Trước mặt Hình Thứ là một quan viên trung niên hơn 40 tuổi, đang nghe lời Hình Thứ, trước đó Thẩm Quắt và Lã Vọng Chi tranh đoạt chức Tam Ti sứ thất bại, hiện tại lại dưới sự ủng hộ của Hàn Cương ngóc đầu trở lại. Lúc này mới có mấy ngày, nhưng quan viên trung niên nói chuyện với Hình Thứ lại không để ý tới học sĩ Hàn Lâm Thẩm Quắt, chỉ nhỏ giọng cảm thán, phục chế bảo văn các. Đúng là nên cảm thán. So sánh với Hàn Lâm học sĩ, các hạng bổ nhiệm khác tuy có chút chênh lệch, nhưng cũng không thể coi như không có. Có thể bắt được văn thần có chức vụ phụ trách phục vụ, ở trên triều đình cũng chỉ có mấy chục người. Vị trước mặt Hình Thứ này đều hơn 40 tuổi, cách chế độ phục vụ vẫn rất xa, vẹn vẹn chỉ một trường tụ tập hiện tại, cách chế độ phục vụ của một các còn có hai đỉnh núi muốn leo. Nhưng trong lòng Hình Thứ cũng không đồng tình với hắn, vốn có cơ hội là chính hắn buông tha. Năm đó triều đình phái sứ giả đi Cao Ly, phái hắn làm phó sứ, hắn lại một bộ mặt đau khổ giống như muốn tìm cái chết, bị thái thượng hoàng biết, đã hắn ra ngoài quản Hàng Châu lâu phục vụ, hiện tại mới trở về. Nam gia hữu thứ hai tiến sĩ cao đệ, lấy văn tử chứ danh hậu thế, cùng Tam Tô tương xứng. Nhưng tiền đồ hủy hết, nếu không thể trèo cao, đời này liền phế đi. Có lẽ bản quan có thể dựa vào tư lịch, từng bước một lên tới tứ phẩm ngũ phẩm, lão Chi Châu 6-70 tuổi mỗi một phẩm cấp đều rất cao, nhưng chức danh quan các, có thể lấy được phục vụ lại không có mấy người, thậm chí trực các thấp hơn một bậc cũng ít. Địa vị cùng tương lai của quan thăng triều, xem chức danh văn học của bọn họ, so với nhìn quan phẩm càng chính xác hơn. Cân nhắc có tấn thân văn ban trọng thần hay không, phải xem hắn có phải là phục vụ hay không, mà không phải cái khác. Du sư Hùng là môn nhân hoành cử, sư huynh của Hàn Cương, hiện tại tiến vào hàng ngũ trọng thần, lấy biểu hiện của hắn ở trên quân sự, không phải là không có cơ hội tấn thân Tây phủ. Mà thái giám hầu hạ trong điện của Ngô Diễn, đối với Thái Kinh là châm chọc tuyệt đối, nhưng đồng thời lại càng trấn an Hàn Cương. Về phần Vương Thuấn Thần, đó ngược lại là bình thường, đổi lại là Hán Đường, khai phá Tây vực thắng lợi ít nhất là phong hầu chi thưởng, nhưng so với Liêu quốc, cao xương các nước Tây vực thật sự là quá mức bé nhỏ không đáng kể, nhưng đoàn luyện sứ Diêu quận ngoài 30, ở trong quân vẫn là 10 phần nổi bật. Hơn nữa nghe nói triều đình còn có ý lập An Tây đô hộ phủ, địa vị Vương Thuấn Thần còn có thể tiến một bước tăng lên. Hàn Lâm học sĩ, thị chế của Bảo Văn Các, thị ngự sử trong điện, đoàn luyện sứ Diêu quận. Quan viên trung niên đếm lại, sau đó thở dài, ly kinh mười mấy năm, thế cục trên triều đình đại biến, hoàn toàn thay đổi. Sang năm sẽ phải sửa nguyên hữu. Ánh mắt Hình Thứ chớp động. Mấy phần chiếu thư hôm nay cho rất nhiều người một tín hiệu, Hàn Cương tuy rằng trong tương lai thăng chức tể tướng có khúc chết, nhưng lực lượng trên tay hắn cũng không hề suy yếu, thực lực tiềm ẩn càng sâu không lường được. Cho dù là tể tướng, cũng không có khả năng trong vòng một ngày nắm trong tay Hàn Lâm học sĩ, thị chế, điện trung thị ngự sử và Diêu quận đoàn luyện sứ. Nếu như tính toán tỉ mỉ, Hàn Lâm học sĩ là tư nhân của thiên tử, Thẩm Quát được phong chức này, mang ý nghĩa thái thượng hoàng hậu tín nhiệm Hàn Cương. Du sư Hùng có được chức vụ phục vụ, cho thấy tương lai khí học cũng không bị Hàn Cương nhất thời gặp khó mà bị ảnh hưởng. Thị ngự sử trong điện là phong hiến quan, đủ để uy hiếp quần thần. Hơn nữa Ngô Diễn là ân chủ của Hàn Cương, kết cục tấn thăng của hắn và Thái Kinh nói rõ Hàn Cương có ân tất đền, có thù tất báo, ân đoán rõ ràng đề bạt của Vương Tuấn Thần, tuyên cáo lực ảnh hưởng của Hàn Cương trong Tây quân. Bốn phương tám hướng, Hàn Cương không bỏ sót một ai, còn thêm một Tô Tụng. Nói là Hàn Cương không đảng, nhưng hiện tại rất rõ ràng chính là hình thức ban đầu của đảng phái kéo dài qua hai lớp văn võ. Nếu là ngày thường, các ngự sử không thể thiếu chuyện tìm Hàn Cương, thậm chí là thái thượng hoàng hậu gây phiền phức, đem những bổ nhiệm này đẩy trở lại một hai người. Nhưng lúc này, đối mặt với Hàn Cương vừa mới triển lãm răng nanh và móng vuốt sắc bén, cho dù đã dựng thẳng xích hộc lên, lại có ai dám trêu chọc? Tể tướng, su mật sứ đều là minh hiếu, chức vụ nội hàn, điện viện càng đại biểu cho sự tín nhiệm của thái thượng hoàng hậu. Hiện tại Hàn Cương khiến cho những người muốn làm khó hắn phải bước lui. Nhưng dù sao Hàn Cương vẫn còn trẻ, tâm tính vẫn còn kém một chút, trong vòng một ngày ra ngoài mấy hạng bổ nhiệm này, không khỏi có chút hùng hổ dọa người. Quan viên trung niên đột nhiên nói, đổi lại là Lâm Hy, lần này ít nhất phải mỗi ngày một lần. Thái Sắc không có ý tốt. Hàn Cương thầm nghĩ, nghe được Thẩm Quát được thăng chức Hàn Lâm học sĩ, quả thực lắp bắp kinh hãi. Y theo kế hoạch của hắn, Nô Diễn xem như kéo dài ngày hôm qua, hôm nay trước tiên đem chuyện Du Sư Hùng phía Tây cùng Vương Thuấn Thần giải quyết, ngày mai lại nói đến Thẩm Quát. Ai có thể nghĩ tới còn chưa liên lạc được với hắn, Thái Sắc liền chủ động kéo Thẩm Quát trở về, hơn nữa còn rất dứt khoát tặng cho hắn một thân phận Hàn Lâm học sĩ. Lúc nào, Ngọc Đường cứ như vậy không đáng tiền, để cho Thái Sắc chủ động nhét vào trong tay mình. Có lẽ trong lòng Thái Sắc cũng không phải muốn đào góc tường của mình. Hàn Cương cũng không dám lấy Thẩm Quát ra xây góc tường. Nhưng hắn chủ động như vậy, có thể là hảo tâm tạ ơn sự trợ giúp của mình trước đó. Nghĩ như thế nào cũng có chút ý xấu trộn lẫn vào trong đó. Thái Sắc là minh hữu, cùng Trương Hàm là không giống nhau. Hắn cùng Thẩm Quát khác nhau, cũng chính là ở trên ánh mắt. Nhưng mà điều này cũng không có gì. Hàn Cương không quá để ý, chỉ cần bản thân cương ngạnh, Thái Sắc sẽ không dám vô cớ đối địch với mình. Hàn Cương hiện tại chỉ muốn nhìn kết cục của Thái Kinh. Tuy bị điều đến Hậu Sinh Ti, hơn nữa là bị giáng chức rõ ràng, nhưng triều đình cũng sẽ không thúc giục Thái Kinh đi làm, ít nhất thể diện văn thần còn phải giữ lại. Nhưng hắn có thể kéo dài mấy ngày. Mấy ngày nữa, nếu không đi, lửa giận của triều đình, hắn há có thể chống cự được. Hiện tại Thái Kinh là một chiêu bài, để cho người ta nhìn thấy kết quả của việc vô cớ trêu chọc Hàn Cương. Hàn Cương đang mong đợi Thái Kinh ở Hậu Sinh Ti có cuộc sống mới. Chương 543. Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 12. Chương 543. Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 12. Vào giữa trưa, chính là thời điểm mặt trời chói chang nhất, đám người vây quanh bên ngoài phủ đệ Thái Kinh, so với hôm qua thì tán đi không ít, đại đa số người đều có gia đình có miệng ăn, không thể bởi vì nhất thời căm phẫn mà vây quanh Thái gia không đi. Còn lại, hoặc là một nhóm người đã từng nhận ân huệ, quỳ bái Hàn Cương và Dự Vương, hoặc là những người có thời gian nhàn hạ. Có một số đệ tử lưu manh, đi lại ở chỗ này, xem có thể kiếm được chút chỗ tốt hay không. Bất quá những người này đều bị binh sĩ bên ngoài tường viện phủ đệ Thái Kinh ngăn cản, ngoại trừ ném gạch ngói vụn tạp vật, cái khác đều không thể làm. Hơn nữa nếu có người dám phóng hỏa, càng bị nhìn chằm chằm gắt gao. Đêm hôm qua có một tên ngu ngốc ý đồ ném đuốc vào Thái gia, liền bị thủ vệ bổ nhào tại chỗ, sau đó trói gô lại đưa ra phủ khai phòng, chờ đợi hắn là trọng hình lưu đày 3000 dặm. Thái Kinh đã mặc quan phục, đờ đẫn ngồi ở chính sảnh. Nếu như Hàn Cương không quyết tuyệt như vậy, sau khi hắn rời kinh, quân dân kinh thành nhiều nhất chỉ mắng vài câu tự lượng sức mình, cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Lúc trước không phải chưa từng công kích ngự sử Hàn Cương, bởi vì cả đám đều không có kết cục tốt, dân chúng kinh thành đều không coi bọn họ là chuyện gì. Nhưng lần này, thủ đoạn ứng đối của Hàn Cương hoàn toàn khác với trước kia, phản kích trong quá khứ làm sao có thể thô ráp như vậy. Thái Kinh Đô đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất ngoại, nhưng khi Hàn Cương vừa đánh cược, mọi chuyện cần thiết đều hoàn toàn lệch sang một hướng khác. Hai ngày nay hắn cũng không có khẩu vị, chỉ uống chút cháo loãng, trên mặt hiện ra thanh khí, hai gò má cũng long xuống. Hai ngày qua, xác thực nói là sau giờ ngọ đến tận ngày hôm qua, người Thái gia ngoại trừ phó tỳ nghỉ việc, những người khác đều không thể rời khỏi nhà một bước. Một khi mở cửa, chính là một mảnh đá ném tới. Trước cửa chính cùng trong sân, ngói vụn đá đầy đất, phảng phất như bão quét qua, nhưng không ai dám đi ra ngoài quét dọn một chút. Không ai có thể ra ngoài, đương nhiên cũng không thể ra ngoài chọn mua. Trong nhà không có rau dưa, dưa và trái cây, thịt tươi cũng không có. May mà còn có chút gạo, mì, thịt khô, cùng với trứng gà, ít nhiều còn có thể chống đỡ được mấy ngày. Chỉ là hương vị khó mà nói được. Đầu bếp nữ là do Bắc Kinh thuê, hôm qua đã nghỉ việc. Hôm qua, mấy bữa cơm hôm nay đều là do hai gia sinh đã lâu chưa xuống bếp đi làm. Sau đó còn nói, than đá trong nhà cũng chỉ có thể chịu được hai ngày. Thái biện ở chung cũng không thể đi ra ngoài, thậm chí ngay cả xin nghỉ cũng không có cách nào, dứt khoát trốn ở trong sân nhà mình, cũng không chịu đi ra. Thái quan nhân, có thể lên được rồi. Một quan viên mặc áo bào tím đi vào trong sảnh. Thái Kinh năm đó nhậm chức ở lễ phòng của Trung thư môn, thậm chí còn quen biết vị quan hậu đường của Khổng Mục phòng này. Áo bào tím trên người là hắn 30 năm chức quan trung thư không có một lần phạm tội đặc biệt ban cho, ở trong gần ngàn đường lại của Trung thư môn, địa vị có thể xếp hạng trước 3, đây là đường lại mà chính sự đường đặc biệt phái tới nên đón Thái Kinh, nếu không Thái Kinh hôm nay căn bản không có khả năng ra ngoài. Thái Kinh lặng yên không một tiếng động đứng lên, hắn đang chờ người của chính sự đường tới, mặc dù trong miệng hắn nói rất tối, nhưng điều này có nghĩa là Thái Kinh có thể đi ra khỏi trọng viện này. Ngựa Thái Kinh xuất hành đã chuẩn bị xong trong viện, nhưng không dám tới gần tường viện, bên kia còn thỉnh thoảng ném gạch vào. Ra khỏi sảnh, liền lập tức lên ngựa. Mà đường quan đã sớm an bài nhân thủ ở cửa chính, Thái Kinh vừa ra, liền để cho hắn lên ngựa, theo một đội binh lính vội vội vàng vàng rời khỏi. Nghi trượng của Thái Kinh còn chưa có thay đổi, không tiện lấy ra, chỉ có một đội binh lính và ba đường lại hộ vệ Thái Kinh đi ra. Chỉ là hành động của Thái Kinh, hoàn toàn không thể gạt được bách tính canh giữ ở bên ngoài. Thái Kinh còn chưa ra khỏi cửa, bên ngoài đã ầm ĩ một trận. Rốt cục Thái gia mở rộng môn hộ, lập tức rước lấy một mảnh chửi bậy, đợi đến khi một đội binh lính vừa mới đi vào che chở Thái Kinh đi vào, đám người càng thêm kích động. Chỉ có Thái Kinh cưỡi ngựa, chính là vị đường quan hậu quan kia cũng không cưỡi ngựa, mà là đi bộ. Mục tiêu dễ thấy như thế, vỏ dưa, vỏ trái cây còn có xương cốt, tất cả đều đổ ập xuống mặt Thái Kinh. Tình thế không ổn, đường quan quay đầu lại hô một tiếng, mười mấy viên binh sĩ lập tức đồng thanh giống to, phục trung thư môn hạ thái tướng công mệnh, hộ tống hậu sinh ti phán quan, các ngươi còn không mau tối lui. Thái tướng công muốn gặp Thái Kinh, đám người phẫn nộ bắt đầu dần dần yên tĩnh lại. Thái Kinh có công vụ trong người, ai dám ngăn trở? Đám người một người di chuyển, hai người di chuyển, rất nhanh trong trăm ngàn người tách ra một con đường, rất hẹp, nhưng đủ để Thái Kinh cưỡi ngựa đi qua. Nhưng lối đi như vậy, thành thủ đoạn tốt để tiếp xúc Thái Kinh ở khoảng cách gần. Phi, cầu quan. Khi Thái Kinh đi sát qua người, một lao hán hung hăng nổ một ngụm đờm vào hắn. Chỉ là chính xác hơi nghiêng, rơi xuống sau yên ngựa Thái Kinh. Có một người kéo theo, những người khác lại bắt đầu xôn xao, đường hậu quan thấy tình thế không ổn, lập tức giống to một tiếng, Thái tướng công đang chờ Thái Kinh. Triều đình tự có luật pháp, thưởng phạt công minh, cần các ngươi can thiệp. Nương theo giọng nói của hắn, hai binh sĩ hắn dẫn tới đồng loạt dừng súng trong tay, bình một tiếng hợp binh, lần nữa bức cho tất cả quân dân chung quanh phải lui binh. Chỉ cần Thái Kinh vẫn là quan, hay là tiến sĩ, thì không cho phép có tiểu nhân cưỡi lên đầu hắn. Không phải vì Thái Kinh, mà là vì thể diện của tiến sĩ, thể diện của triều thần. Trên đường phố tụ tập hơn ngàn người, ngoại trừ tiếng bước chân hộ tống đoàn người Thái Kinh, liền không còn tiếng vang gì khác. Mấy ngàn tầm mắt hội tụ trên người Thái Kinh, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là nghìn người chỉ trỏ. Nhưng Thái Kinh không vội vàng kết thúc, hắn rất nhanh đã quen thuộc. Ra khỏi đường phố, liền chuyển hướng đi hoàng thành. Thái Kinh hôm nay nhậm chức, đương nhiên không thể đi hậu sinh ti báo cáo trước, mà là phải lấy được cáo thân trừ sai phái mới được. Hắn bây giờ đã không thuộc về thể thống đài gián quan độc lập nữa, mà là lại quay về môn hạ trung thư, thu hoạch cáo thân cũng phải từ môn hạ sách lấy được. Bởi vì bản quan Thái Kinh chỉ là viên ngoại lang chính thất phẩm, bổ nhiệm của hắn cũng không phải do môn hạ trung thư trực tiếp quản lý, mà là trước đây thân là thẩm quan khảo quan đông viện của kinh thành. Khảo hạch, nhận và miễn nhiệm của quan kinh triều dưới lục phẩm đều có thẩm quan đông viện phụ trách, trừ một ít trường hợp đặc biệt. Nhưng những trường hợp đặc biệt kia, quyền lớn khảo hạch của bọn họ vẫn nằm trong tay thẩm quan đông viện. Thái Kinh là trường hợp đặc biệt đuổi về hậu sinh ti, nhưng hắn cũng không rõ hắn có phải muốn đi thẩm quan đông viện lấy cáo thân hay không, hay là đi chính sự đường lấy. Nhìn thấy phía trước dẫn đường là hướng của con lại, Thái Kinh xác định không phải là đi thẩm vấn đông viện, hay là đi chính sự đường. Thái Kinh từng làm việc ở bên trong quá lâu, từ từ đi qua một lối đi có chút xa lạ, cũng chính là mấy năm trước, hắn vẫn là một thành viên trong đó. Một số khuôn mặt quen thuộc từ bên cạnh lạnh lùng thản nhiên đi tới, giống như căn bản không nhìn thấy Thái Kinh hắn. Nhưng ở chỗ tối trung quanh, lại có người vụng trộm nhìn trộm, ngẫu nhiên cười nhạo một tiếng, từ trong lầu các truyền ra. Thái Kinh quyền làm như không nghe thấy, từng bước một đi vào trong chính sự đường. Nhưng thái sắc không ra mặt, các tham chính càng không có, trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự cũng tránh mà không gặp, đi ra là kiểm tra lại chính thức mặc y phục. Bảng nhãn năm Hy Ninh thứ 6, hiện giờ đã làm kiểm chính công sự ở phòng trung thư lại, có thể nói là quan vận thông suốt, giống như Thái Kinh năm đó. Chu Phục và Thái Kinh cũng quen biết, không thể nói là có qua lại gì, nhưng cũng coi như là sơ giao. Thấy Thái Kinh, Chu Phục đi trước chắp tay thi lễ, nguyên trưởng tới. Thái Kinh đáp lễ, Thái Kinh đây là phụng chỉ đến trung thư ứng sai. Đã chuẩn bị xong, chờ nguyên trưởng ngươi tới. Chu Phục dẫn Thái Kinh vào trong sảnh ngồi xuống, nhận lấy một quyển trục từ trong tay đường lại, hai tay đưa cho Thái Kinh, đây là cáo thân của nguyên trưởng ngươi. Thái Kinh nhận lấy, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Cũng không có mở ra xem, cáo thân ngàn thiên nhất luật, nội dung bên trong cũng chính là như vậy, sẽ không có gì thay đổi. Hắn hỏi Chu Phục, tiếp theo có phải đến hậu sinh ti bàn giao không? Chu Phục thu liễm nụ cười trên mặt, cũng không cần bàn giao, trực tiếp nhậm chức. Thái Kinh thầm nghĩ, Nô Diễn chẳng lẽ đã đi Âu Đài? Cũng không phải. Chu Phục lắc đầu. Đó là cái gì? Trong lòng Thái Kinh đã có dự cảm không rõ. Bất ly vụ. Chu Phục đán trong mắt có vẻ đồng tình, Tằng Đại Sâm nói, hậu sinh ti là một địa phương nhỏ, không cần đại tài nguyên trưởng. Thái tướng công cũng cảm thấy Tằng Đại Sâm nói không sai. Thái Kinh là người có bản lĩnh, làm sao có thể cho hắn cơ hội làm việc được thưởng? Nếu có công không thưởng, ngược lại mất đại khí. Dứt khoát quang minh chính đại không cho Thái Kinh làm việc. Không phân biệt thực tế, chỉ lấy đồng lộc, đây là chuyện tốt rất nhiều người tha thiết ước mơ đừng nghĩ tới việc thành thành thật thật làm việc là có thể chịu đựng được thời gian. Người nào không biết, gián độc trước khi cắn người đều sẽ cuộn lại trước. Thái Kinh nếu càng cung thuận, ngày sau lại càng nguy hiểm. Còn không bằng cứ phơi mãi đến cuối. Sắc mặt Thái Kinh trắng bệnh, hắn vốn đang chuẩn bị nhẫn nhục ngậm cấu, trở lại hậu sinh ti làm việc thật tốt, để cho người ta tìm không ra đâm tới, chờ đợi cơ hội đông sơn tái khởi. Nào ngờ Thái Sắc, tăng bố căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hoàn toàn chính là nuôi như heo. Cuộc sống như vậy, chẳng lẽ phải kéo dài mười mấy năm sao? Thái Chỉ chính để phòng Thái Kinh, Ngọc Quân ngươi cũng để phòng hắn, thanh danh cũng hủy, đời này của hắn xem như xong rồi. Sau khi tan làm buổi tối, Trương Hàm và Hàn Cương vừa vặn gặp nhau, đồng hành một đoạn đường. Cũng lưng tướng mà đi, thuận miệng tán gẫu. Hàn Cương lắc đầu, hắn không cảm thấy như vậy, Thái Kinh còn 40 sao? Hiện tại hắn mới qua nửa đời người. Nửa đời người, không cho hắn làm việc, chỉ là dùng quan đồng nuôi, người có tài không có mấy năm sẽ phế bỏ. Cũng không nhất định. Văn Chương căm hận mệnh đạn, có lẽ vài năm nữa có thể xuất hiện một tài tử cũng không chừng. Hàn Cương nhíu mắt, nhìn chằm chằm Trương Hàm, tựa như Tô Tử Chiêm, Văn Chương mấy năm nay càng ngày càng tinh tiến. Ừ, nói cũng đúng. Trương Hàm thuận miệng nói một câu, lại nhìn trái nhìn phải, nhưng mà cũng không nghĩ ra Tằng Tử Tuyên xen vào làm cái gì. Thái Kinh còn nói lời hữu ích của hắn. Trương Hàm muốn chuyển chủ đề sang chuyện khác, Hàn Cương nhìn hắn một cái, cũng là bởi vì nói tốt nên mới muốn chen chân vào. Cũng không thấy Trương Đại Sâm nói chuyện. Trương Hàm nói, chẳng lẽ Trương Đại Sâm còn định dùng con hổ chết Thái Kinh này? Thái độ của Trương Hàm vẫn là nói đùa chiếm đa số. Hàn Cương cũng không lạc quan như vậy, Thái Kinh ở đời sau cũng là đại danh đỉnh đỉnh, khả năng một cước giẫm chết không lớn, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Thái Kinh cho dù ngày sau có thể xoay người, cũng bất quá là ký sinh vật bám vào hoàng quyền. Đối thủ như vậy có thể mang đến phiền toái, lại không có khả năng đưa tới tai họa. Nô Diễn nhậm chức, chiếu thư triệu hồi thẩm quát cũng được phát ra ngoài vào hôm nay. Du Sư Hùng, còn có Vương Tuấn Thần, bổ nhiệm có liên quan đến bọn họ cũng được đưa ra ngoài thông qua trạm dịch. Chỉ cần khí học làm ổn định lòng người, Hàn Cương không có bất kỳ lo lắng gì. Nghe được Thái Sát chuẩn bị xử trí Thái Kinh như thế nào, Hàn Cương cũng đã ném lao ra sau đầu, lão còn phải làm chính sự. Bị Thái Kinh quấy rầy như vậy, rất nhiều chuyện đều trì hoãn, nhưng bây giờ rốt cuộc có thể chuyên tâm đi làm. Chương 544, Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 13. Chương 544, Tu Trần Cố Liệt Thu Không Xa, 13. Vương Bàng vừa tiện thái biện, khi trở về thấy Vương An Thạch thở dài đường đường là học quan quốc tử giám, muốn ra ngoài lại phải dựa vào hối lộ thủ vệ các cổng, để bọn họ hộ tống đi ra. Cứ như vậy, còn phải thay trang phục của thứ dân, ngay cả quan phục cũng không mặc được đệ tử của mình gặp vạ lây, nhưng tai họa lại do huynh trưởng của đệ tử này công kích con rể của mình. Vương An Thạch ngoại trừ thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân. Vương Bàng đi vào trong phòng. Vương An Thạch ngẩng đầu hỏi, Nguyên Độ trở về rồi? Để Lý Tiến mang theo vài người đưa hắn trở về, hẳn là không ai dám ngăn cản. Vương An Thạch nghe vậy, gật gật đầu, lại lắc đầu đánh chiêu bài Vương An Thạch phủ, lại là người hầu cận bên cạnh Vương An Thạch làm hộ vệ, có mấy người dám va chạm. Nhưng người hầu cận của Vương An Thạch cũng chỉ đưa tối hôm nay một chút, ngày mai thì sao? Ngày mốt thì sao? Có cần đi tới phủ Khai Phong nói một chút không? Vương Bàng thấy lão phụ tâm tình nặng nề, quan tâm nói, phủ Khai Phong bên kia không hồ đồ, sẽ không kéo dài quá lâu. Bên Thái Kinh đều là quan lại, một ngày hai ngày nhịn một chút, thời gian dài không ai còn có thể nhịn được. Một khi bọn họ liên danh thượng đấu, bên nào cũng khó coi. Nhưng mà không có ai vây quanh, cuộc sống của Nguyên Độ cũng sẽ không dễ chịu. Vương Bàng nói, vừa rồi dựa tới, không phải nói trong thành đã có mười mấy công hội thủ đô truyền lời xuống, không cho phép bán một mũi kim một sợi chỉ cho thái gia. Ừm. Nhớ tới lời muội phu Thẩm Quý Trường vừa nói, Vương An Thạch càng chỉ có thể thở dài. Trong thành Đông Kinh, 360 công hội, 72 công hội lớn, thật ra đều là hư danh. Nhưng rất nhiều công hội đã khống chế thương mại kinh thành, đó là chuyện vô cùng xác thực. Chính là lúc mới thành lập, dự định thông qua khống chế hàng hóa các màu phát bán, để bình ổn giá hàng hóa kinh thành, hiện tại cũng dần dần đem những thương phẩm khác ngoại trừ lương thực quay về quản lý cho công hội, nhà mình chỉ để ý thu sổ sách, tất cả vẫn như ngày xưa, chỉ là nhiều quan phủ đi lên lột thêm một lớp ra, đây chính là đặc điểm của tầng lớp quan liêu, chuyện phiền phức lại ít tiền, cho tới bây giờ đều là đẩy ra bên ngoài. Bản triều đối đãi với quan viên dày nhất, địa vị của Thái Kinh cũng không thấp. Triều đình phát bổng lộc, có tiền có vật, lương thực sẽ không thiếu, vải vóc sẽ không thiếu, muối và trà cũng sẽ có, còn có mùa hè băng, than mùa đông, quan viên cấp Thái Kinh chỉ cần trong nhà không nhiều người cũng đủ ngày thường dùng. Nhưng những thứ khác, quan phủ nào quản? Bình thường nữ nhân ra son phấn vàng bạc trang sức càng không biết phát, còn có các loại thịt tươi sống, triều đình cũng sẽ không bao hết. Các loại đồ dùng hàng ngày đều phải dùng tiền mua. Có thể nói một câu bây giờ liền nói chết, một mũi kim một sợi cũng không bán. Đây là phạm vào nhiều người nổi giận, đến mức thân hãm khốn cảnh, cuộc sống khổ sở. Chuyện Thái Kinh gặp phải cũng chứng minh lời hắn nói chính là sự thật, Hàn Cương quả thật rất được lòng người. Nhưng ở đây, ai còn dám lấy lời này công kích Hàn Cương? Với tình huống Thái gia hiện tại, chính là Thái Biện dọn ra ngoài tách ra, cũng sẽ bị người nhận ra, chỉ có ra đến bên ngoài mới có thể tốt một chút. Ngọc Côn thật sự là có chút quá mức, bất quá chỉ là một cái điện trung thị ngự sử mà thôi. Vương Bàng Tử ít nhiều cũng đoán được một chút nguyên nhân Hàn Cương làm như vậy, nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được. Chỉ cần Hàn Cương có thể vững vàng giữ vững tướng vị, giết chết Thái Kinh cả đời ở bên ngoài cũng không phải là không thể. Hắn không nỡ bỏ khí học của hắn. Vương An Thạch thở dài, nếu chỉ là làm quan, tội gì phải để ý đến lời phỉ báng đời người? Chính là quá quan tâm khí học, không cho phép có người quấy nhiễu. Tựa như mình năm đó, đắc tội hết với tất cả bạn bè cũ, 30 năm thanh danh đô, liều thành như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì công lao sự nghiệp cả đời sao? Có Thái Kinh đứng đầu, sau này người công kích khí học sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như Hàn Cương không giống như bây giờ, triệt để dẫm xuống Thái Kinh, về sau khí học cũng đừng nghĩ phát triển. Trong rất nhiều học phái hiện giờ, liên hệ giữa khí học và thực tế là chặt chẽ nhất. Thậm chí yếu nghĩa căn bản của nó chính là quan sát vạn vật thế gian, từ đó tìm kiếm được thiên địa chí lý. Cho nên điều này không có khả năng không liên quan đến vấn đề dao động hoàng quyền. Thiên văn, lịch toán, khí học đều có liên quan đến, rất nhiều nơi đều là triều đình nghiêm cấm tư nhân đi nghiên cứu. Càng nghiên cứu triệt để, xúc phạm lệnh cấm triều đình càng sâu, tội ác cũng càng nặng. Vương An Thạch sớm đã hiểu rõ, từ trên căn bản, nghiên cứu về cách vật, tất nhiên sẽ đuổi thiên tử từ vị trí của tuyệt địa thiên thông xuống. Thật ra là đại nho, bản thân Vương An Thạch cũng có thái độ phủ định với tính thần thánh của thiên tử. Trần Thắng Nô Quảng hô lên Vương Hầu tướng quân, thà rằng có kết cục tốt. Ngụy Tấn dặn dò, liên tiếp nội thiện, để cho các đời Hán hoàng ý đồ dùng sấm vi tăng thêm tâm tư cho thiên tử, hoàn toàn mất đi tác dụng. Lúc Nam Bắc triều, bao nhiêu thiên tử khó có kết thúc tốt đẹp. Đương đại về sau, hoàng quan phế lập hoàng đế, xem thiên tử như môn sinh. Năm đời, càng có người hô lên, thiên tử, binh cường mã trắng giả. Chỉ cần đọc thuộc sách sử, có sĩ nhân nào sẽ tin tưởng vị ngồi trên ngự tọa kia, thật sẽ là nhi tử của ông trời. Chỉ cần là đại thần hàng ngày có thể tiếp cận hoàng đế, có mấy người sẽ tin tưởng thiên tử thần thánh không thể xâm phạm. Đừng nói là văn nhân, cho dù là tiểu binh bên dưới có ở gần hoàng đế cũng sẽ không cảm thấy hắn thần thánh đến mức nào. Nếu không thì quan thân phòng của thủ vệ cung dịch làm sao lại đi tín ngưỡng Di Lặc giáo, đến mức trong những năm tháng qua đã xảy ra biến cố tốt vệ. Phải biết rằng, có thể trở thành thân tòng quan, không có chỗ nào mà không phải là thân gia ba đời trong sạch, bị kiểm tra nghiêm ngặt từng đạo. Có rất nhiều người đều là từ năm khai quốc đầu tiên chính là thành viên của cấm quân thậm chí ban trực, cha con tương thừa, một mực kéo dài đến nay. Người như vậy đều có thể vì Phật Di Lặc hư vô mà mịt, đi giết thiên tử càng thêm thần thánh. Có thể thấy được đi gần với hoàng đế, chỉ coi hắn là phàm nhân. Nhưng những lời này không thể nói rõ ra. Nhưng học được nghiên cứu hiện tại, rõ ràng là đang tước đoạt hào quang trên người thiên tử. Từ Tuyên Giả nói, đến hình đại địa cầu, rồi đến ngũ tinh nhiễu nhật, còn có hiện giờ còn chưa công bố, nhưng Vương An Thạch đã nghe nói về luận vũ trụ, y theo tình hình thực tế quan chắc được, một lần nữa giải thích quy luật vận hành của nhật nguyệt tinh thần. Chia lìa thiên văn và khí tượng, cũng cùng với tất cả thuyết sấm vĩ trong quá khứ, hoàn toàn tách rời. Từ góc độ nho giả mà nói, không có gì phù hợp nho học chính thống hơn học thuyết như vậy, tính quỷ thần ma sa, không nói quái lực luận thần, sấm vĩ đồ nói, vốn không phải thứ của nho gia. Nhưng mà tính thần thánh của hoàng đế, mấy ngàn năm nay, Vu Sấm Vĩ đã không có khả năng lại tách ra, mặc dù bản thân hoàng đế đều có nhận thức tỉnh táo, nhưng vẫn là bí mật không thể nói ra miệng. Nếu khí học đã từng bước đi lên vách núi, Hàn Cương nhất định phải ngăn chặn bất cứ kẻ nào gây nguy hiểm, không kiêng nể gì dùng thủ đoạn dữ dằn nhất để tiến hành bài trừ, cảnh cáo hậu nhân, không được dẫm lên vết xe đổ của Thái Kinh. Kiên trì như vậy, hắn có thể kéo dài mấy năm. Vương An Thạch không thể không lo lắng. Hàn Cương hoàn toàn chơi với lửa, không cẩn thận sẽ thiêu hủy cả bản thân và khí học. Vương An Thạch có thể nhìn thấu nguy hiểm, Hàn Cương đương nhiên càng tự biết rõ. Hắn đang tìm cách đẩy nhanh tốc độ phát triển khí học, để nó trở nên không thể thay thế, đây là việc cấp bách. Để lại cho hắn, nhiều nhất cũng chỉ còn hơn 10 năm thời gian. Gần đây, hắn vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của tiểu hoàng đế. Hiện tại gần như có thể xác định, Triệu Hú có cảm xúc căm thù rất sâu với mình, Triệu Cắt lúc trước ở trước thiền vị để lại một câu, khiến mình ở trong lòng Triệu Hú biến thành gian thần. Nỗi hận của trẻ con không có gì lớn, nhưng cảm xúc như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn về khí học của hắn, về mặt học tập cũng sẽ có thiên hướng. Đây là điều Hàn Cương không thích nhìn thấy. Nhưng Hàn Cương vẫn có lòng tin xoay chuyển quan điểm của hắn về khí học trên đời này, không có chuyện nào buồn tẻ hơn việc khổ luyện đọc kinh thư. Về phần cái nhìn của hắn đối với mình, vậy thì gác sang một bên. Không có một hoàng đế nào thích thần tử có danh vọng quá cao, chờ sau khi Triệu Hú có thể tự mình chấp chính, bất luận hiện tại hắn có cái nhìn gì với mình, cuối cùng đều sẽ biến thành thái độ giống nhau, cảnh giác hơn nữa căm thù. Hàn Cương không có ý đi cược số tuổi thọ của Triệu Hú, bất luận hắn có thể sống đến mấy tuổi, phương án dự bị nhất định phải chuẩn bị cho chỗ xấu nhất. Phương án cụ thể, kỳ thực đã được thực hiện, trong giai đoạn này, tất cả kế hoạch của Hàn Cương, mục tiêu sâu xa đều là thúc đẩy khí học và xã hội càng thêm chặt chẽ liên hệ với nhau. Sau án Thái Kinh, trên triều đình nên đón bình tĩnh đã lâu không gặp. Thái Kinh mỗi ngày dậy sớm tham gia thường triều, đám người vây quanh ngoài cửa nhà y cũng dần dần tàn đi, chỉ là người trong nhà y ra ngoài mua sắm, giá cả luôn đắt hơn thậm chí mười mấy lần, mà thương hộ trực tiếp từ chối nhà y tới cửa thì càng nhiều hơn. Không có người nào đồng tình y liễu, ngược lại đa số đều cười nhạo y liễu, ngoài ra Thái Biện cũng xin ra ngoài, dưới sự can thiệp của Vương An Thạch, rất nhanh liền thả ra ngoài huyện Mục Dương Hoài Nam Đông Lộ đảm nhiệm chi huyện. Thoáng cái nhảy vào ngự sử đài, Nô Diễn không có đến thăm. Sau khi trở thành quan đài, quan hệ với trọng thần nhất định phải luôn luôn chú ý, hắn cũng không có lá gan như Thái Kinh vừa làm ngự sử, vừa đi qua cửa cao. Nhưng hắn vẫn cho người đưa thư tới, tỏ vẻ cảm tạ Hàn Cương. Nửa tháng sau, nhóm thanh đồng đầu tiên được chế tác tinh xảo hơn, 5 đồng tiền được ra lò. Mẫu phạm 10 đồng vàng được chế tạo thành hình, con đường nhập hàng nguyên vật liệu cần thiết cũng được xác định. Các thợ đúc chung đang theo ý kiến của Hàn Cương sửa chữa khuôn mẫu của hỏa pháo. Mà công thức cải tiến hỏa dược hiện tại vẫn chưa có manh mối, nhưng thí nghiệm uy lực của vụ nổ cũng đang tiến hành thuận lợi. Tiến triển có nhanh có chậm, nhưng vẫn không dừng lại, Hàn Cương rất hài lòng với điều này. Cũng trong nửa tháng này, Thái Sát Như Nguyện đem ngự sử đài từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần, ô đài, can quan trong gián viện, trong hơn 10 ngày 10 đi 7 8 ngày, ngự sử trung thừa Lý Thanh Thần vì thế dâng biểu thỉnh quận. Cùng ngày, Thái thượng hoàng hậu phát ra chiếu lệnh, ngự sử trung thừa tiền nhiệm Lý Định Quan tiền nhiệm dẫn tội ra ngoài phục hồi nguyên chức, trở lại ngự sử đài. Lã Huệ Khanh tiếp nhận bổ nhiệm đi Hà Bắc, rất nhanh liền muốn vào kinh thành. Ngoài ra, Tô Lam cũng bị triệu hồi, sắp nhậm chức trung thư xá nhân, đây giống như là một trong những điều kiện trao đổi giữa Trương Hàm cùng Thái Sát. Còn có Cao Ly, nghe nói Liêu Quốc đã đánh tới cực nam, xâm chiếm toàn cảnh. Gia Luật Tất Tân phái ra quốc sứ đã vượt qua biên cảnh, ít ngày nữa đến kinh sư. Hoàn tất thẩm định kỳ thứ tư của tự nhiên, xác định bản thảo của phó tử, Hàn Cương cẩn thận cất bản thảo vào trong hộp gỗ. Ngồi trên xích đu ung dung, nghỉ ngơi lại, trong lòng hồi tưởng lại nhân sự gần đây, cảm giác kinh thành này hình như lại muốn náo nhiệt một chút. Chương 545. Tú sát tu 10 năm rồi, 1. Chương 545. Tú sát tu 10 năm rồi, 1. Từ biệt đám người đưa tiễn trên bờ, chở một nhà lữ Huệ Khanh trên trăm chiếc thuyền quan, lục tục buông dây thừng, xôi dòng mà xuống. Chỉ là đi ngang qua, nhưng các quan viên lớn nhỏ trong thành Lạc Dương cơ hồ đều chạy đến đưa tiễn, lưu luyến chia tay với Lữ Huệ Khanh bên bờ kênh đảo. Hồi tưởng lại mấy năm trước vào quan trung, Tiêu Sắt trải qua Lạc Dương lạnh nhạt như cách một đời. Lữ Huệ Khanh ngày đó từ lúc rời kinh thành, từ khai phong vào quan trung, lúc đi qua Lạc Dương, không có một người nào đến đón tiếp. Ở Lạc Dương nghỉ ngơi một đêm, một nhà Lữ Huệ Khanh sáng sớm tinh mơ liền lặng lẽ khởi hành, lặng lẽ rời khỏi Lạc Dương thành. Khi đó y biết, nguyên lão Lạc Dương nghèo túng đến không hết. Ngự sử đài Tây Kinh do Tư Mã Quang cầm đầu, càng nhìn ý chăm chú, chỉ cần có một chút sai lầm, sẽ tuyên truyền phóng đại gấp 10 lần. Nếu có chút quấy nhiễu, sẽ có một tấu trạng của Lữ Huệ Khanh quá cảnh quấy nhiễu dân chúng đưa lên án thiên tử. May mắn là Lã Huệ Khanh vẫn luôn dùng quân pháp trị ra, không để lại một chút sơ hở nào. Cho dù là đi qua đường, cũng lặng yên không một tiếng động. Sau khi hắn rời đi, bao nhiêu quan viên Lạc Dương thậm chí còn không biết hắn đã đi rồi. Thời gian cách mấy năm, khi Lữ Huệ Khanh từ Trường An trở về, tình huống lại xảy ra biến hóa. Hắn đã không còn là gần đây Vương An Thạch đề bạt nhiều lần nữa, mà là công thần thật sự. Đánh bại Liêu Quốc, đoạt lại Linh Vũ, dựa vào phần công tích này, chính là ở trước mặt Văn Nạn Bác, Phú Bật, không nói địa vị ngang nhau, đều là phản áp một đầu cũng được. Có phần công lao này, tất cả công kích hắn nhận được đều thành trò cười. Hạng người Văn Nạn Bác, ngoại trừ tiêu diệt một khiêu đại thần phản tặc, còn có cái gì có thể khoe khoang? Hơn nữa trong triều, lại đổi thiên tử. Chủ chính Thái thượng hoàng hậu có thành kiến đối với đảng cũ, trong vòng 10 năm cũng đừng nghĩ xoay người. Mà hạng người giàu, Văn, còn có 10 năm sống tốt sao? Tây đổ bầy khỉ tan, cái này còn cần nhiều lời. Nhân tình hết, dù là con cháu nhà giàu, nhà họ Văn, nhà họ Lữ, đều phải dán lại lấy lòng. Bằng không, bọn họ còn có thể nghĩ bảo vệ phú quý mấy lời. Bọn họ cũng không phải hàng kỳ. Còn 6 ngày nữa, từ Lạc Dương đến Khai Phong 400 dặm, chân gấp đưa một ngày là xong. Quan viên một mình đi nhậm chức, dựa theo hành trình bình thường đi đường bộ, 5 ngày là đủ rồi. Mà đi thủy vận, từ Lạc Dương thả thuyền tới Khai Phong, bởi vì nước ít thuyền nhiều, không có cách nào ngày đêm đi thuyền, dù sao cũng phải chậm hơn lục lộ một chút, tốn nhiều hơn một ngày. Nhưng ít nhất tốt hơn ngược lại, từ Khai Phong ngồi thuyền đến Lạc Dương là đi ngược dòng nước, xem tình huống phải 8 đến 10 ngày. Nhưng cả gia đình hơn 100 người đi đường này, nhất là mùa hè, vẫn là ngồi thuyền an ổn nhất. Không cần xe ngựa mệt nhọc, không cần đường xá sốc này, ngồi lên thuyền, an ổn đi tới Khai Phong. Chỉ là đến mùa đông thì không được, một khi lên đông, từ Túc Châu Hoài Nam lên trên, mai cho đến Lạc Dương, đường thủy này cũng phải đoạn tuyệt. Lữ Huệ Khanh đã thay quan bảo mới ra khỏi thành, mặc một bộ đạo bào hơi rộng rãi, đứng ở đầu thuyền. Quan thuyền dọc theo đường thủy mà đi, theo dòng nước đục ngầu, một đường hướng đông. Mà ở chỗ cập bờ, từng chiếc thuyền ngược dòng mà lên đang từ nhiều nhất là 3 đến 5 con, ít thì 2 con ngựa kéo, dọc theo mương nước đi trên đường. Có quá nhiều ngựa. Lữ Huệ Khanh nghĩ, chính là mấy năm trước, kéo quan thuyền đi ngược dòng nước nhiều vẫn là người kéo thuyền, thuyền nhỏ một chút thì dựa vào xào trúc của người cầm lái chống đỡ đi bộ. Hiện tại thì tốt rồi, mã lực thay thế nhân lực, cho dù không nhanh bao nhiêu, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu nhân công. Chuyện một con ngựa kéo có thể làm được, ít nhất phải 3 năm người mới có thể bù đắp được. Mà một người công nhân lực nếu như không chịu trách nhiệm ăn uống, một ngày phải một mạch, 78 văn. Theo Lữ Huệ Khanh biết, so với mã liệu, ít nhất tiết kiệm được một nửa. Lữ Huệ Khanh cảm thụ rất sâu đối với biến hóa này. Hiện giờ dịch mã trong dịch trạm quan trung rất ít khi có tình huống thiếu ngạch. Từ khi Hà Hoàng mở rộng biên giới tới nay, số lượng ngựa trong quân và trong nước tăng lên, ngựa tốt cũng nhiều thấy. Nếu như ở quá khứ, chiến mã cao có thể tới 4 thước, đã có thể xung vào trong quân ra trận sử dụng. Chiến mã dài 4 thước 5 tấc, thường thường đều là chủ soái mới có tư cách cưỡi. Đến hôm nay, 3 con ngựa của chủng ngạc không thấp hơn 5 thước. Năm đó một thất phù quang đến từ Tây vực, da lông giống như gấm vóc, cùng với thân hình cao lớn thần tuấn, khiến cho người người trong kinh sư đều tán thưởng. Nhưng mấy ngày hôm trước, cũng chính là trước khi Lữ Huệ Khanh khởi hành rời khỏi Trường An, 4 con đại huyền tiên mã từ bên Vương Tuấn Thần đưa tới. Mỗi một con đều thần tuấn dị thường, trên dưới không có một tia tạp sắc, nói là tiến cống cho thiên tử. Hơn nữa trong đó, có 3 con ngựa có thể làm ngựa giống. Ngoài ra, còn có hơn 60 con ngựa tốt thượng đẳng hơi kém một bậc, hoặc là bởi vì tạp sắc, hoặc là bởi vì hình thể hơi kém, nhưng vai cao đều không kém 5 thước, bên trong có công có mẫu, có thể suy ra, các mã chủ trong ngoài kinh thành sẽ điên cuồng như thế nào đây chính là chỗ tốt của người thắng. Cho nên năm đó Liêu Quốc Nam Hạ làm không biết mệt, Tây Hạ cũng không tiếp dân lực không ngừng xâm nhập. Đều là vì có thể thông qua chiến tranh đạt được thu hoạch làm cho người ta hài lòng. Mà Đại Tống cũng chỉ có thể đau khổ phòng thủ, đem 8 phần thuế nhập hàng năm, đầu tư vào trong quân. Mà những nguyên lão kia, vậy mà nói như vậy không có vấn đề, là phương pháp của tổ tông, phải một mực bảo trì. Có thể thấy được tầm nhìn của hạng người giàu có ngắn hay cạn. Chỉ có triệt để giải quyết Tây Hạ, mới có thể thoát thân khỏi hoàn cảnh quẫn bách không ngừng tiêu hao quốc lực trong sân dã, nếu không sẽ chỉ càng lún càng sâu, đến cuối cùng không cách nào chống đỡ tiếp. Đông Hán diệt vong, có không ít công lao quy cho người Khương Thủy Trung không cách nào hàng phục. Ở lúc Tây hao tổn quá nhiều quốc lực, khiến triều đình Đông Hán không thể không trưng thu càng nhiều thuế phú, cộng thêm hôn quân gian hoạn, cuối cùng lại một trận thiên tai không hợp thời, khiến triều đình đi lại gian nan không cách nào chống đỡ nữa. Mà hiện tại, vốn dĩ vì chống đỡ Tây Hạ mà thiết lập mấy đường sứ chân an, đều phải từng bước hủy bỏ. Mà hàng trăm hàng ngàn quân trại lớn nhỏ trong núi, cũng phải bỏ hoang hơn phân nửa. Đợi đến khi trong quân trại tuyến Hoành Sơn, một bộ phận quan trọng nhất không phải quan trọng đều đổi thành đồn điền bảo. Toàn bộ quân phí Thiểm Tây tiêu hao ít nhất có thể giảm đi hơn 4 thành. Chính là triều đình bên kia đối với việc phân chia lãnh thổ mới như thế nào còn chưa có định kiến. Một hồi là Ngân Hạ Lộ, một hồi là Ninh Hạ Lộ, một hồi lại nói là Linh Vũ Lộ, tóm lại bởi vì lo lắng lại xuất hiện một Lý Kế Thiên, muốn đem những bộ lạc kia đều tách ra, nhưng thủy chung tìm không thấy một đường ranh giới thích hợp. Lữ Huệ Khanh đối với chuyện này chỉ cảm thấy buồn cười. Sớm một chút cho một thuyết pháp xác định, đem chủ lực trấn thủ quan Tây tập trung ở mấy chỗ yếu điểm chiến lược. Như vậy Thiểm Tây có thể an tâm phát triển. Dân chúng quan trung chịu khổ mấy chục năm, cũng nên an tâm tính dưỡng một trận. Trọng điểm quân sự của Đại Tống nhất định phải mau chóng bắt đầu di chuyển về phía bắc. Nước Liêu bởi vì gia luật Tất Tân đang ở vào tình trạng suy sụp, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục lại một lần nữa. Đây chính là cơ hội tốt để Đại Tống giải quyết kẻ thù lâu năm của mình. Gia luật Tất Tân tuổi không còn nhỏ, y soán vị cấp bách, trong vòng 10 năm, cơ hội tất nhiên sẽ đến. Một khi Liêu quốc loạn lạc, Đại Tống tuyệt đối không thể ngồi nhìn, Hà Bắc sẽ là mấu chốt trong đó. Từ điểm này mà nói, Lã Huệ Khanh vẫn tương đối thích bổ nhiệm lần này, ít nhất so với để cho hắn tiếp tục ở lại quan trung thì tốt hơn không ít. Có thể ở Hà Bắc đem chiến tranh chuẩn bị bố trí tốt, ngày sau sẽ có cơ hội trở thành chủ soái công Liêu, nhớ rõ trước đó cùng Liêu quốc đại chiến, Thái thượng hoàng đã từng hạ chiếu phục Yến Giả Vương. Lữ Huệ Khanh rất muốn biết, một khi ngày sau hắn lĩnh quân đánh hạ Yến Kinh, như vậy vị vương này, triều đình rốt cuộc là cho hay là không cho. Khoe miệng Lữ Huệ Khanh vểnh lên, nhẹ giọng nở nụ cười. Trên mũi thuyền, người chèo thuyền nhìn thế nước quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức lại cúi đầu xuống, không biết có phải bị hù dọa hay không. Nhưng nụ cười trên mặt Lã Huệ Khanh rất nhanh liền thu liễm lại. Đây thật ra là tìm niềm vui trong khổ sở. Nếu có thể ở lại kinh thành, hắn ngược lại cam tâm tình nguyện đem chức vị Hà Bắc cho Trương Hàm, Hàn Cương, hoặc là người khác nguyện ý trấn thủ phương Bắc. Sắp vào kinh rồi, nhưng hắn lại không cách nào ở lâu trong kinh, còn có kết quả nào càng khiến người ta bực bội hơn sao? Nếu như đổi lại là Thái thượng hoàng cầm quyền thì còn tốt, quân thần nhiều năm, Lữ Huệ Khanh tự hỏi vẫn có cơ hội đả động ông ta, nhưng nữ nhân thì không có biện pháp, hoàn toàn nói không thông. Lúc trước Tư Mã Quang thua thảm như vậy, Lữ Huệ Khanh nghe nói tình hình cụ thể, ngay cả tâm tư vui sướng khi người gặp họa cũng chỉ có đoạn thời gian ban đầu, thật sự là không hiểu đấu. Nhưng lúc này túi đầu nhận thua, Lữ Huệ Khanh cũng không cam lòng. Chuyện này chậm một chút rồi nói sau, trên triều đình không phải là không có biến hóa. Trương Tử Hậu thật sự sẽ đi theo Thái Sát. Thái Sát muốn độc tướng, chẳng lẽ Trương Hàm định ngồi ở Tây phủ cả đời? Lữ Huệ Khanh không cảm thấy dã tâm của Trương Hàm sẽ nhỏ như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ xung đột với Thái Sát. Đến lúc đó, liền có cơ hội. Vấn đề duy nhất chỉ ở trên người Hàn Cương. Ngay cả Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh như nước với lửa cũng không để hắn ở trong lòng. Sự căm thù của Hàn Cương hoàn toàn không liên quan đến tư oán. Lữ Huệ Khanh cũng không cảm thấy mình và Hàn Cương có oán cũ không rõ ràng. Nhưng Lữ Huệ Khanh cũng rõ ràng, chỉ cần mình còn kiên trì học mới, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đáp ứng mình hồi kinh. Nhưng Hàn Cương lại có lực ảnh hưởng lớn nhất đối với Thái thượng hoàng hậu. Đạo thống chi tránh a. Lữ Huệ Khanh cũng không biết nên khóc hay nên cười. Khi hắn trợ giúp Vương An Thạch soạn ra Tam Kinh Tân Nghĩa, chưa từng nghĩ tới mình sẽ vì lý do này mà bị thù địch và áp chế. Cũng không phải Xuân Thu Chiến Quốc, thời điểm Bách Gia tranh minh. Trong Sĩ Lâm tranh phong còn chưa đủ, còn phải đưa lên triều đình, đột nhiên không còn tâm tư nhìn phong cảnh nữa, xoay người trở lại trong khoang thuyền. Trong góc khoang, từng thùng băng ngăn cách nóng bức ngoài cửa. Nhất thời cảm giác không giống lúc trước. Tỷ nữ dâng lên ly nước đã được ướp lạnh, Lữ Huệ Khanh nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh từ cổ họng vào dạ dày, hơi nóng nhất thời tan hết, nhưng nghi hoặc trong lòng lại không thể tan đi. Năm đó xem ra Hàn Cương căn bản không phải là người coi trị học là mục tiêu suốt đời như vậy, sao trong mấy năm đã trở nên dứt khoát kiên quyết như thế? Dù trước đó Hàn Cương và Vương An Thạch vì đạo thống mà cãi nhau gần như bất hòa, Lữ Huệ Khanh cũng không cảm thấy Hàn Cương và Vương An Thạch là người như nhau. Nhưng từ tin tức từ kinh thành truyền tới, Hàn Cương quả nhiên là vì khí học mà đánh cược tiền đồ của mình. Bất luận sau này có bao nhiêu biện pháp biến báo để tránh đánh cược, nhưng con đường tiến lên tể tướng của Hàn Cương cuối cùng so với trước kia hẹp hòi hơn rất nhiều. Hàn Cương làm ra loại đánh cược này, còn có thể nói là giả sao? Lữ Huệ Khanh không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Chương 546. Tú sát tu 10 năm rồi, 2. Chương 546. Tú sát tu 10 năm rồi, 2. Tứ Diệp Phong Sa to lớn, chậm rãi xoay chuyển trong gió mát. Phong Sa khổng lồ đứng vững ở hậu viện biệt nghiệp văn phủ cao gần 6 trượng, so với phong sa của mấy thôn trang xung quanh còn lớn hơn rất nhiều. Đứng dưới phong sa, ngẩng đầu lên nhìn, mũ đều sẽ rơi xuống. Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, đã trở thành dấu hiệu của thôn trang nhỏ này. Nam nữ già trẻ trong thôn trang, đa phần coi đây là vinh dự, lúc ra ngoài cũng thường treo bên miệng. Lá gió dài hơn 4 trượng, từ chỗ cao rơi xuống chỗ thấp, lại từ chỗ thấp trở lại chỗ cao, theo gió, lượn quanh không ngớt. Từ trong giếng sâu 20 trượng đem nước trong mát lạnh nâng lên. Suối nước trong vắt chảy qua hậu hoa viên văn phủ, lại từ lối ra góc tường chảy vào ruộng ngoài trang, chảy vào trong kênh mương. Hơn 6000 mẫu ruộng tưới nước ngoài trang, nửa kia đều là sản nghiệp của Văn gia, bất kể hạn hán hay lụt, nước trong giếng sâu vẫn không ngừng chảy, chỉ cần cối xay gió còn chuyển động, sẽ không có nguy cơ thiếu nước. Tháng 5 Văn Ngạn Bắc đến thôn trang. Trong thành Lạc Dương quá nóng, lại buồn bực đến hoảng. Có một số tin tức truyền vào trong lỗ tai, vô duyên vô cớ sinh hờn dỗi, còn không bằng không nghe. Mấy ngày trước thiên tử nội thiện, Văn Ngạn Bắc vốn chuẩn bị đứng dậy về Lạc Dương, sau nghe nói phú bật không núc đích, liền thở dài một tiếng, vẫn ở lại trong thôn trang. Sau ngày hôm đó, Văn Ngạn Bắc càng lười biếng hơn, có đôi khi nhìn nước chảy dưới cầu nhỏ là có thể đọc được nửa ngày. Có đôi khi cầm một hai quyển sách nhàn rỗi, ngồi dưới bóng cây, một ngày cũng không lật được mấy trang. Hôm nay Văn Ngạn Bắc cũng đang xem sách dưới gốc cây liễu. Hoa sen trong ao đã bại, đài sen cũng đã được hái sạch, nhưng từng chiếc lá sen xanh tươi. Ngồi bên ao, trên có bóng cây che chắn, trước mặt lại có gió mát thổi tới, trong tay còn có người bưng trà nóng, nước lạnh chờ đợi dùng bất cứ lúc nào, không có gì thoải mái hơn cuộc sống như vậy. Bao nhiêu chua xót, cả đời chỉ mong có một ngày một cuộc sống thanh thản như vậy. Năm khai quốc đầu tiên, cái tên đầu cốt pháp tướng phi thường, kia trước sau không làm được tể tướng, chỉ là sau khi chết mới được tặng quan, đào cốc, văn chương của hắn lại vô cùng tốt. Thanh dị lục được viết cũng rất thú vị. Chỉ là quyển thứ 6 thanh dị lục này cầm trong tay nửa ngày, hắn cũng không lật lên hai trang, hoàn toàn không nhìn vào được. Lữ Huệ Khanh hồi kinh đi qua Lạc Dương, hôm qua Văn Ngạn Bắc nhận được tin tức này. Không cần nhìn thấy trước mặt, cho dù đoán cũng có thể đoán được có bao nhiêu người sẽ vội vàng định luận. Một trận đại chiến vừa mới qua không lâu đó, mang một chút uy tín cuối cùng của đảng cũ đều dọn sạch. Chính là năm ngoái Tư Mã Quang, Lữ Công liên tiếp bị nhục, trước sau bị đuổi về Lạc Dương. Đảng cũ vẫn duy trì uy danh nhất định, mãi đến khi tin tức Liêu Quốc nhập khẩu truyền đến. Nếu như Đại Tống thất bại, tất cả những gì trước đó của đảng mới sẽ giống như là nhà cửa xây dựng trên bãi sông, nước sông dâng lên là không còn. Nhưng lần này lại là Liêu Quốc thất bại, hơn nữa thất bại rất thảm hại. Thiểm Tây bên kia, vừa mới nuốt Hưng Linh vào đều đã bị mất. Hà Đông ngay từ đầu dính chút tiện nghi, cuối cùng lại thua mất một nửa tiền vốn, mà quân chủ lực của Hà Bắc ngay cả ba quan cũng không thể đột phá, chỉ là lúc quan quân phản kích, nhặt được chút tiện nghi, thoáng vãn hồi một ít mặt mũi. Thủ thì vững như thành đồng, công thì phá thành nội trại, đảng mới dùng hơn 10 năm một lần nữa thành lập cấm quân, khiến đảng cũ lúc trước kiên trì thành trò cười trong miệng thế nhân. Lần này Lữ Huệ Khanh lập được công lao ngất trời, sau đó trở về kinh, đương nhiên sẽ khiến cho những chuột nhắt nội bộ lục đục nội bộ kia, tất cả đều giống như là thấy được gạo trắng trong vạc dân trào. Cho dù Lữ Huệ Khanh lập được công lớn cũng không thể trở về Tây phủ, nhưng chung quy cũng là tranh phong nội bộ tân đảng. Chỉ có sau khi không có kẻ địch bên ngoài, nội bộ mới có thể đánh nhau. Đổi lại là đảng cũ bây giờ, có lẽ đều nhìn nhau không vừa mắt, ở trước khi Vương An Thạch quật khởi, thậm chí từng dùng buộc tội trao đổi với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng ở dưới áp lực đảng mới lại không thể không hợp tác một chỗ. Nghĩ tới tiểu nhân Lữ Huệ Khanh đắc ý, Văn Ngạn Bắc trong lòng liền bực bội một trận. Sách đương nhiên không đọc vào. Không biết ngồi dưới tàng cây bao lâu, chỉ cảm thấy ánh mặt trời đã có thể chiếu đến trên chân, đột nhiên xa xa vang lên một tiếng đông, thanh âm không lớn, nhưng chấn động làm ngực Văn Ngạn Bắc giật mình. Người ra rồi, hết sức không chịu nổi quấy nhiễu. Hắn đột nhiên tim đập nhanh một trận, tay gắt gao ấn ngực, sắc mặt nhất thời liền trở nên vàng như nến. Tiểu Đông tùy tùng thấy thế, lập tức đỡ lấy Văn Ngạn Bắc, để hắn từ từ tựa lưng vào ghế dựa, mà một bên khác, một người hầu đã ở bên trong túi thuốc tùy thân mang theo tìm kiếm. Mau. Văn Ngạn Bắc chỉ trên đai lưng, cố gắng nhỏ giọng nói, Tô Hợp Hư Hoàn. Từ năm đó phát bệnh trên điện, bất luận là ở đâu, Văn Ngạn Bắc luôn mang theo túi thuốc để người hầu cõng. Bên người cũng mang theo Tô Hợp Hương Hoàn dùng để cấp cứu, tình huống hiện tại vừa vặn cần dùng đến. Loại dược liệu quý giá như bạch thuật, gỗ xanh, gỗ mun, mặt tê, chu sa, xạ hương này, dùng dầu tô hợp và thuốc an nghỉ để hợp thành. Không chỉ mỗi ngày dùng để bảo dưỡng, ngày thường cũng mang theo bên người, để tùy thời lấy dùng. Hơn nữa còn có một cách nói, dùng giấy sáp bọc viên thuốc như quả đạn, túi lụa đỏ lớn, coi chừng mang theo, hết thảy tà thần không dám tới gần. Văn Ngạn Bắc không đeo viên thuốc lên ngực, mà đặt trong túi nhỏ bên người. Đứa bé lật một cái, dùng sức mở vỏ sắt ra, nhận lấy ly nước gấm thị nữ đưa tới, hòa tan ra, để Văn Ngạn Bác uống một ngụm. Đi theo Văn Ngạn Bác trừ tiểu thư đồng 12-13 tuổi này, còn có 4 thị nữ, lại có 2 người hầu lao luyện chứng chặt đi theo xa xa. Hắn vừa phát tác như vậy, làm cho tất cả mọi người luôn cuống tay chân, cùng nhau tụ lại. Có giúp Văn Ngạn Bác thương ngực, có xoa thái dương, còn có quạt, cẳng có từ trong thùng nước đá tiện tay lấy ra một cái khăn tay, đắp lên trán cho Văn Ngạn Bác. Thủ đoạn của mấy vị cấp cứu này rất thành thạo, chính là mỗi người tay đều run rẩy. Nếu như lao tướng công xảy ra chuyện, bọn họ đều không có kết cục tốt. May mắn lúc này triệu chứng vẫn còn rất nhỏ, sau một lúc lâu, Văn Ngạn Bác liền thở ra một hơi, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Sau khi mở mắt ra, nhìn thấy một đám người bên cạnh, liền có chút không kiên nhẫn, phất tay nói, tất cả tản ra, rất buồn bực. Ngoại trừ Tiểu Đồng, những người khác đều theo lời tản ra. Nên đón gió lạnh trong hồ nước thở hổn hển mấy hơi, Văn Ngạn Bác cảm giác lại tốt hơn một chút. Ngực thoải mái, nhưng cơn tức lại nổi lên. Phương hướng âm thanh truyền đến, chính là hướng Phong Sa. Vốn mấy ngày nay Văn Ngạn Bác đã nóng nảy, chỉ muốn yên lặng sống qua ngày, nhưng Lục Nhi tử trong nhà thì ngược lại, hai ngày nay lại không biết vây quanh Phong Sa chơi đùa cái gì, thiếu chút nữa đã làm cho cha hắn phát bệnh. Chống vậy, Văn Ngạn Bác đi về phía tối say gió. Không ai dám ngăn cản, chỉ có thể cẩn thận đỡ hắn. Xuyên qua một cánh cửa hông, liếc mắt một cái đã thấy Văn Cập Phủ ở trước tối say gió. Văn Ngạn Bác lập tức dùng sức giẫm mạnh quải trượng một cái, ngươi cái nghiệt tử này, lại đang nháo cái gì? Văn Cập Phủ chạy tới, nghe thấy Văn Ngạn Bác gầm lên, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, nhỏ giọng nói, con trai đang làm thí nghiệm. Thí nghiệm? Văn Ngạn Bác mở mắt nhìn một chút. Một thùng gỗ bốn phía rò rỉ nước, nước trong chảy đầy đất. Phía trên thùng gỗ cắm một cái ống rất dài, thông đến cửa sổ nhỏ trên đỉnh máy xay gió. Văn Cập Phủ vội vàng giải thích, chính là thí nghiệm bên trong tự nhiên lần này. Con vừa mới thử rót một chén nước từ chỗ cao, làm thùng gỗ của vòng sắt nứt ra. Lửa giận trên mặt Văn Ngạn Bác không còn, nếu mày nhìn thùng gỗ còn đang chảy, quả nhiên là một chén nước đổ xuống, đã đè hỏng thùng gỗ. Thật. Văn Cập Phủ gật đầu, ông ta chỉ đỉnh của xe đẩy, con trai vừa rồi đã sai người rót nước lên trên, chỉ một chén đã làm thùng gỗ hỏng rồi. Trong giai đoạn thứ 3 của tự nhiên, có nhắc tới thí nghiệm này. Chỉ là trong sách không nói đạo lý, giống như là khảo thí, để thí sinh suy nghĩ nguyên nhân. Thư sinh nghèo không làm được thí nghiệm, nhưng Văn Cập Phủ có thể làm được, tự nhiên trên đó có một đám thí nghiệm, chỉ cần điều kiện trên tay có thể thỏa mãn, Văn Cập Phủ đều sẽ nghĩ cách nghiệm chứng một phen. Đây là đạo lý gì? Văn Ngạn Bác hỏi. Hàn Cương từng nói áp lực và áp lực khác nhau ở trong đùi quế song. Cùng một lực đạo, kim có thể đâm thủng tràn giấy, mà ngón tay không được, là vì áp lực của mũi kim cường đại. Cái này cũng tương tự. Văn Cập Phủ nói đến đoạn sau thì thanh âm nhỏ lại, cuối cùng vẫn có chỗ nói không thông. Lực lượng phá hoại thùng gỗ là từ đâu mà có, điểm này hắn giải thích không được. Nghĩ kỹ lại đi. Văn Ngạn Bác nhìn chằm chằm vào nhi tử. Văn Cập Phủ suy nghĩ một hồi, thử dùng lời Văn Ngạn Bác thích mà nói, chỉ cần dùng khí lực đúng chỗ, tuy là bốn lượng lực, cũng có thể kích động nặng tượng ngàn cân. Chính là đạo lý này. Cánh ve làm trọng, ngàn cân làm nhẹ. Tuy là điên đảo, nhưng kỳ thật chỉ cần đặt đúng địa phương, không phải không có lý. Văn Ngạn Bác không có ý can thiệp vào hứng thú của con trai. Văn Ngạn Bác đã từng xem tự nhiên ba kỳ đều đã lật qua rất nhiều lần, thật ra rất nhiều chỗ đều xem không hiểu, nhất là bộ phận tính toán quá hao tâm tổn sức. Tuổi tác đã cao, tinh lực đã suy, không có tinh thần đi nghiên cứu học vấn mới gì. Nhưng chương về sinh vật, vật lý và hóa học có rất nhiều chỗ thú vị. Coi như là tiêu khiển lúc nhàn hạ, mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức, hắn cũng cổ vũ con cháu xem nhiều hơn. Con cháu nhà mình không ít, nhưng người nào chọn ra cũng không giỏi thi thư. Trước mắt một phong thư cũng không biết viết, trước đó liên lụy bao nhiêu người. Mà bây giờ có một sở thích, có thể nghiên cứu tiếp. Nói khó không khó, cần làm thí nghiệm nghiệm chứng, dùng tiền đập cũng có thể đập ra tiếng vang, không so văn tài, tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được trên người mình. Nếu như Hàn Cương ngày sau có thể nâng đỡ vị trí của khí học thượng quan học, mấy đứa con cháu không nên thân nhà mình, tốt xấu cũng có thể tham gia náo nhiệt, chuyện cổ động có thể làm. Cho dù quá khứ có chút ân oán, nhưng Hàn Cương đã muốn phát huy khí học, nhất định phải đem lòng dạ phóng đại, kiêm thu xúc là không tránh khỏi, nếu không hắn một mình chống đỡ lại có thể chống đỡ bao lâu. Nho sinh chỉ dựa vào một chỗ quan trung, thiếu thanh thế cũng đủ, muốn chiếm cứ địa vị quan học, thế tất so với lên trời còn khó hơn 3 phần. Với sự thông minh của Hàn Cương, tin rằng hắn có thể hiểu được. Chương 547, Tú sát tu bồi. Chương 547, Tú sát tu bồi, 3. Lữ Huệ Khanh sắp đến kinh thành, bầu không khí trên triều đình thoáng trở nên có chút quỷ dị. Bất kể nói thế nào, đó đều là đánh bại Liêu quân, hoàn toàn thu về công thần của Trung Quốc. Từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, soái thần có thể đánh đồng với hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như lấy số đất đai và số trạm thủ ghi công, Lữ Huệ Khanh tuyệt đối là ở trên Hàn Cương và Quách Quỳ. Mà công thần như vậy, đừng nói tấn thân lớp đông, trở thành tể tướng, càng là bị tể phụ trên triều đình liên thủ cự tuyệt ở ngoài kinh thành, ai cũng biết trong lòng hắn sẽ có bao nhiêu nén giận. Vạn nhất đến trên điện, chỉ vào Hàn Giáng, Thái Sát, Trương Hàm mắng một trận, vậy thì ai cũng không còn mặt mũi. Mặc dù tình huống như vậy khả năng không lớn, nhưng vẫn là câu nói cũ kia, chuyện có vạn nhất. Các triều thần ở kinh thành có lo lắng đối với chuyện này, cũng có chuẩn bị xem kịch vui, càng có người bái lạy chư thiên thần phận, hy vọng hắn có thể cùng Thái Sát, Trương Hàm liệu một mất một còn. Nhưng trước khi Lữ Huệ Khanh hồi kinh, Quách Quỳ đã trở về trước. Hắn về kinh sớm hơn Lữ Huệ Khanh, nhưng quan viên trên triều đình cơ hồ đều quên hắn. Không còn ở ngoài kinh trường binh, Quách Quỳ ở trên triều đình cũng không có quá nhiều quyền lên tiếng, mặc dù vốn cũng không có bao nhiêu, so với Lữ Huệ Khanh vẫn kém một chút. Một ngày này, Trương Hàm của Chi Xu mật viện phụng mệnh Thái thượng hoàng hậu, cùng mấy vị tam nha quản quân ở kinh thành, cùng ra ngoại thành nên đón. Tô Tụng tránh được chuyện xui xẻo này, tâm tình thoải mái nói với Hàn Cương, không biết Quách Trọng Thông có dám nhận phần lễ này hay không. Hắn có gì mà không dám? Hàn Cương nói, hẳn là không có ý gì đặc biệt với hoàng hậu, nếu quả thật muốn bắt cóc Quách Quỳ, có thể sai tể tướng đi nghênh đón, tuyệt đối sẽ không chỉ dùng một mình Trương Hàm, cũng không phải là không đảm đương nổi. Hơn nữa ý chỉ của Thái thượng hoàng hậu đương nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng Lữ Huệ Khanh trở về, dựa theo lễ nghi, ai sẽ ra nghênh đón đây? Hàn Tử Hoa không thể đi, nhưng tuyệt đối không thể thiếu Thái Chỉ Chính. Còn có Ngọc Côn ngươi, chắc chắn cũng không thoát thân được. Đương nhiên không thoát thân được, ai bảo là cấp dưới chứ? Vẫn phải làm hết mọi việc. Hàn Cương cười nói, tuy Tuyên Huy viện được xưng là Nam Bắc sứ, nhưng địa vị của Nam viện sứ vẫn trên Bắc viện sứ, chính là ác ký, đóng ấn, khi hai sứ đều ở trong kinh, đều là ấn của Nam sứ. May mắn Lữ Cát Phủ không về được. Tô Tụng nhìn ra ngoài phòng một chút, Tuyên Huy viện không có sự vụ đứng đắn để làm, diện tích nhỏ hơn Su Mật viện rất nhiều, nếu Lữ Huệ Khanh trở về, bản thảo cương mục biên tu cục vừa mới chuyển tới nhất định phải dọn đi. Trở về thì tốt rồi, chuyện của Tuyên Huy viện cũng có thể đổ lên người hắn. Tô Tụng cười một tiếng, nhưng cũng không trả lời Hàn Cương. Thấy phản ứng của Tô Tụng, Hàn Cương cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn không hy vọng Lữ Huệ Khanh trở về, chuyện này mọi người đều biết, xem ra che giấu cũng vô dụng. Nếu Lữ Huệ Khanh trở về chỉ là tranh giành vị trí với Thái Sát, Hàn Cương thật sự không ngại, nhưng Lữ Huệ Khanh vừa về, không thiếu được sẽ phát lực ở trên Tân Học, điều này khiến trong lòng hắn không thoải mái. Hỏa pháo khi nào thì tốt? Sau một lúc lâu, Tô Tụng lại hỏi. Sắp rồi, hai ngày trước đã làm xong khuôn mẫu, ngày mai ngày kia nên đúc. Nhưng mà đúc xong chỉ là bắt đầu, nơi cần thí nghiệm quá nhiều. Dù sao cũng là đồ vật mới, muốn cải tiến rất nhiều chỗ. Sử dụng cũng phải có một bộ quy trình. Ngày hôm trước nghe Tử Hậu nói, chuyện này là tính để cho lệnh biểu huynh đến làm. Hàn Cương gật gật đầu, chỉ là không biết lúc nào mới có thể hồi kinh. Su Mật viện điều lệnh mới phát ra, đưa đến tay Lý Tín còn cần thời gian, đợi hắn trở về, lại không biết có bao nhiêu thời gian trôi qua. Sau khi chiến tranh kết thúc, bại tướng Lý Tín này được triệu hồi về kinh thành, công tội bù nhau, bị bỏ mặc ở Tây viện thẩm quan. Nhưng Hàn Cương quả thực là hồi kinh, nửa đường liền bị buộc tội, tính cả Lý Tín cùng nhau gặp tai ương. Hướng hoàng hậu thấy thế, trực tiếp để thẩm quan Tây viện điều Lý Tín đi kinh nam, miễn cho trở thành cá trong chậu. Trước đó Hàn Cương và Trương Hàm đã thương nghị, muốn triệu Lý Tín về, sắp xếp hắn đi phụ trách thí nghiệm hỏa pháo, cùng với công tác bảo vệ cục hỏa khí. Hỏa pháo dù sao cũng là kim loại đúc thành, sử dụng cùng bảo dưỡng, cũng không phức tạp hơn cung nỏ chế tạo từ gân xương trúc, càng đơn giản hơn nhiều so với máy bắn sét đánh. Nhưng trước đây sử dụng máy bắn nỏ dường, rất ít truy cứu chi tiết, mà phích lịch pháo càng là tùy theo chế tạo. Nhưng hỏa pháo bởi vì sử dụng hỏa dược tính chất nổ, bảo dưỡng không tốt, tính nguy hiểm so với sàng nỏ lớn hơn quá nhiều. Hơn nữa pháo binh tinh nhuệ là binh chủng kỹ thuật, vì có thể mang uy lực của hỏa pháo tận tình phóng ra, Hàn Cương cảm thấy ít nhất phải biên ra một bộ sổ tay pháo binh thích hợp, đây là nhiệm vụ của Lý Tín. Đợi đến khi hắn có thể hoàn thành viên mãn trong chuyện này, sau đó hắn có thể chiếm ưu thế địa vị trong quân. Mặc dù có Hàn Cương, khiến cho hắn vô duyên với Tam Nha, thậm chí là Hoành Ban, nhưng tư lịch của hắn trên hỏa khí, theo thời gian trôi qua, hỏa khí phổ biến sẽ càng ngày càng trọng yếu. Hẳn là cũng sắp rồi, dùng mã trình đó. Tô Tụng cảm khái, hiện tại triều đình phát văn, ngoại trừ công báo ra, gần như không cần bước đưa. Không đánh trận sao có thể có những chỗ tốt này? Hàn Cương cười nói. Năm đó Tô Tụng cũng từng phản đối dụng binh ở bên ngoài. Không đánh thắng trận, Tô Tụng càng chính đạo hơn. Những người trẻ tuổi này là chưa từng trải qua cục diện năm đó bị hai đầu Tây Hạ, Liêu Quốc ức hiếp, càng không biết Tam Xuyên khẩu, sông ngoài tốt, Trại Định Xuyên sau khi liên tục thảm bại, thảm trạng tiếng than dậy đất khắp nơi trong kinh thành, đương nhiên không biết các triều thần khi đó đối với cô kỵ tùy tiện dụng binh, đó không chỉ là vấn đề đảng phái cũ mới tranh giành. Tô Tụng tâm tình có chút buồn bực, không nói chuyện thêm nữa, túi đầu nhìn bản thảo trong tay hắn. Tên bản thảo cương mục này vẫn luôn vận hành biên chế tu luyện, ngay cả khi Hàn Cương ở bên ngoài cũng không dừng lại. Nhưng tiêu chuẩn phân loại của Hàn Cương quá mức độc đáo, thành viên trong biên chế tu luyện cũng cố hết sức sửa sang lại các loại dữ liệu. Ngược lại là chuẩn bị phụ ở hơn ngàn phương thuốc cuối cùng, lại đều chỉnh lý được không sai biệt lắm. Xem tình huống, trước khi bản thảo cương mục biên thành, phiên bản mới của Thái y cục phương phải đi ra trước. Tô Tụng đang thẩm định chính là tổng cộng 3 quyển phương thuốc tập này, đây là lần thứ 2 đi nước, chờ 3 trường học hoàn tất là có thể phó tử đi in ấn. Nhưng mà bản phương thuốc này không giống với sách vợ trong quá khứ, là có thêm dấu chấm. Hơn nữa không phải là dấu chấm đánh dấu ở bên ngoài câu cuối, mà là dấu phẩy, dấu chấm câu, dấu chấm câu, dấu chấm câu như hệ thống dẫn hiệu mới thành. Dưới sự chủ trì của Hàn Cương, mấy năm qua, Hậu Sinh Ti và Thái Y cục xuất bản các tác phẩm có liên quan đến phương diện y tế, đều thêm câu cuối câu. Để ngừa nhận sai, hại người hại mệnh. Hàn Cương chính là dùng lý do này để Triệu Cát đồng ý với cách làm của y, thậm chí sau đó còn chậm rãi gia nhập dấu chấm hỏi, dấu chấm câu và dấu chấm hỏi, khiến cho càng thêm không dễ nhận sai. Đợi 2 năm qua, ngay cả hai tòa soạn báo cũng dùng điểm hài hước để đánh dấu. Báo chí của bọn họ là dùng để cho dân chúng xem, không phải làm khó dân chúng, hiểu rõ một năm này, không ai sẽ không bỏ tiền ra. Nhưng hệ thống dấu chấm câu hoàn chỉnh, Hàn Cương chưa từng công khai lấy ra sử dụng. Nhưng Tô Tụng nhìn rất quen thuộc, 3 kỳ tự nhiên trước đây, tất cả đều chủ động thêm dấu chấm câu vào cùng in. Hàn Cương hy vọng có thể thông qua sự thay đổi ngầm, thay đổi truyền thống mấy ngàn năm qua, miễn cho học sinh ngày sau học tập câu đọc buồn dầu đây cũng giống như những chữ đơn giản hóa, đều là bước đầu tiên phổ biến giáo dục. Đây không phải chỉ là thêm một dấu chấm, ít viết vài nét, mà còn là một phần chính quy hóa bằng chữ viết. Chỉ có những quy tắc thông dụng đơn giản dễ hiểu, mới thuận tiện cho việc phổ biến văn hóa phổ biến rộng rãi. Sau khi biết được quy phạm văn tự, có thể đọc được 500 chữ, có thể đọc được cả đoán, hiểu được 1500 chữ, vận dụng hàng ngày sẽ không có vấn đề gì. Mà không thể giống như giáp cốt văn, một chữ xuất hiện ở đây là một loại ý tứ, xuất hiện ở nơi đó lại là một loại ý tứ khác. Hoặc là nhìn hai chữ hình chữ liên đảo, kỳ thật lại là một chữ. Tình huống như vậy, trên giáp cốt và dụng cụ ân khư đào ra rất phổ biến, điển hình nhất chính là một cái đỉnh đồng xanh to lớn, chữ khác trên đó, nhìn thì có vẻ là chữ tư, nhưng Lã Đại Lâm lấy kim thạch nổi tiếng hậu thế lại cứng rắn nói là sao. Dù sao chuyện này ở trong Sĩ Lâm không tranh ra kết quả, Hàn Cương cũng không để ý tới chút chuyện này. Hiện tại thông hành thể tục ở dân gian có rất nhiều chữ đơn giản hóa giống với lời sau, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không chính quy và không giống nhau. Nếu như có thể lấy danh nghĩa thể tục về sau thế quy phạm qua chữ đơn giản hóa thành hạch tâm biên soạn từ điển, hàng cương đối với kế hoạch tương lai sẽ càng dễ dàng thành công. Phải biết rằng bây giờ giá cả sách quá đắt, mà lượng phát hành báo chí sở dĩ không thể mở rộng nữa cũng là bởi vì vấn đề in ấn. Chỉ có đơn giản hóa chữ mới có thể tiến thêm một bước thu nhỏ lại, mới có thể ở trên giấy lớn nhỏ in ra càng nhiều chữ. Hơn nữa sau khi sử dụng tiêu điểm chính quy hóa, trên một trang sách có thể in ra văn tự sẽ ít hơn rất nhiều, không thu nhỏ lại, toàn bộ sách vở đều phải dày hơn rất nhiều. Ngoài ra bởi vì nhân tố trên văn tự, khiến cho trường học được định là một việc khổ cực, phiên bản sách Phúc Kiến không sánh bằng phiên bản Quốc Tử Giám hoặc là phiên bản Kinh Thành, chính là trường định ra được tiết kiệm quá nhiều công sức. Nhưng như vậy cũng khiến giá cả sách bản vẽ Phúc Kiến giảm xuống. Dọc đường Phúc Kiến, số lượng tiến sĩ mỗi một môn đều vượt xa các lộ khác, thậm chí Kinh Thành cũng không sánh bằng, trong đó, bản sách Phúc Kiến lấy làm mẫu mà làm tạo tiếng cũng có công lao rất lớn. Nhưng nếu như có thể đổi thành chữ đơn giản hóa, trên trường sẽ giảm bớt hơn phân nửa nhân công. Giá cả sách vở sẽ giảm xuống rất nhiều, để càng nhiều người có thể mua tiểu thuyết. Lão gia ăn uống no đủ, muốn chơi đồ cổ là chuyện rất bình thường, nhưng người nghèo khổ thì sao? Trước tiên lấp đầy bụng rồi nói sau. Huống chi, không có đồ cổ chất quý, vậy cũng không chết người, ăn không đủ no mới có thể. Tuy nhiên, Hàn Cương tạm thời không có ý định bắt tay vào làm, chỉ để cho bên Hoành Cừ thư viện tiến hành chuẩn bị. Tô Lam mặc dù có chút ý kiến, nhưng dưới sự kiên trì của Hàn Cương, vẫn gật đầu đáp ứng. Hàn Cương hiện tại chính là đang chờ đợi thời cơ, đem kế hoạch của hắn từng chút một ném ra ngoài. Chương 548. Tú sát tu 10 năm rồi, 1. Chương 548. Tú sát tu 10 năm rồi, bố. Quách Quỳ đi bộ năm dặm mới nhìn thấy nhóm Trương Hàm ra khỏi thành nên đón. Trên mặt lao xoáy xếp hạng nhất quân Tống hiện lên nụ cười khiêm tốn, trong bụng sớm đã mắng ra, làm cái gì thành thành thật thật đi ra nên đón, ngươi ngồi trong thành, ta cưỡi ngựa vào thành, tất cả mọi người đều thuận tiện. Hiện tại ngược lại tốt, làm hại hắn cách thật xa phải xuống ngựa đi đường. Muốn triều đình thật sự nể mặt mũi, trực tiếp cho con trai mình một xuất thân tiến sĩ là đủ rồi. Quách Quỳ cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ mong hậu nhân không cần làm võ tướng. Chịu khổ. Quách Quỳ một bụng bực tức, trên mặt lại nhìn không ra. Trương Hàm bước nhanh tới đón, mặt đầy tươi cười, vừa đi lên đã nâng mạnh Quách Quỳnh, nếu không có thái úy trấn thủ cửa bắc, chúng ta ở kinh thành làm sao có thể ngủ ngon. Quan quân thắng Liêu, chính là thái thượng hoàng hậu chủ trì, tướng công, su mật, tham chính bày mưu nghị kế ở kinh thành. Lại có Hàn Tuyên Huy ở Hà Đông công bộ bên. Như thế mới tính là miễn cưỡng ngăn cản được. Công lao của Quách Quỳ, thực là không đáng nhắc tới. Triều đình phong, Quách Quỳ nhận lấy thì ngại. Trang diện và lễ nghi đã làm xong, lại khấu tạ ân đức của thái thượng hoàng hậu về phía hoàng thành, Quách Quỳ rốt cuộc có thể lên ngựa. Hắn và Trương Hàm song hành trên quan đạo, chỉ là thoáng rất lại phía sau nửa thước. Nói vài câu chuyện phiếm khi tác chiến với người Liêu, Quách Quỳ liền nhắc tới một việc mà hắn rất quan tâm, nghe nói Hàn Tuyên Huy đang chủ trì cục hỏa khí, nghe đồn bên trong đang tạo cái gì hỏa pháo, có phải là thật không? Đúng là không sai. Nếu như không có gì trở ngại, Quách Quỳ ngược lại thật muốn mở mang kiến thức một chút. Thái úy trở về vừa vặn, hai ngày này môn hỏa pháo thử nghiệm đầu tiên sẽ được đúc, nhất đẳng thành công, chắc hẳn Hàn Ngọc Côn nhất định sẽ mời thái úy tới chỉ điểm một phen. Ồ vậy thì thật đúng là tốt. Quách Quỳ ở Hà Bắc cũng nghe nói hỏa pháo hơn phích lịch bản tháo, nọ Tam Châu. Nếu quan quân sau này có vũ khí sắc bén như vậy, phá tặc cũng sẽ dễ dàng hơn. Quách Quỳ dưới sự đồng hành của Trương Hàm, một đường trò chuyện đến ngoài Tuyên Đức môn, Tống Dụng Thần ở trước cửa, truyền ý chỉ của Thái thượng hoàng hậu, chiếu nó lập tức vào cung yết kiến. Vừa mới đến kinh thành, liền càng nhiều lần vào đúng. Làm danh tướng trấn quốc, mặt mũi Quách Quỳ, triều đình là cho đủ. Càng không cần phải nói sau khi hắn yết kiến, một loạt ban thưởng của triều đình từ dinh thự đến ruộng đất, vàng bạc, còn có phong tước, thực ốc, tổng thể tính ra, so với Hàn Cương thì phong phú hơn rất nhiều, càng là tiết độ sứ đương nhiệm duy nhất ngoài Tôn Thất Quý thích. Phải biết rằng Quách Ngọc cũng không có công định sách của Hàn Cương, có thể được phong thưởng như vậy, có thể thấy được phong thưởng như thế nào đối với võ tướng, thái độ của triều đình Đại Tống trước sau như một chính là cao quý, tài lộc, tức kỳ quyền. Chỉ là không có Quách Trung Hiếu tiến sĩ. Ở phương diện này, các quan văn vẫn là rất coi trọng. Dinh thự triều đình ban thưởng trước khi Quách Quỳ đến kinh thành đã được phủ khai phong phái người thu dọn xong, ban ngày vừa nói thưởng, buổi tối cả nhà Quách Quỳ liền dọn vào. Tòa nhà lớn như vậy có chút trống rỗng. Quách Quỳ mang về chừng 100 nhân khẩu, ngay cả 1/3 phòng ốc cũng không thể lấp đầy, muốn đem phủ thái úy chống đỡ, còn phải ở kinh thành thuê thêm một số nhân tài mới đủ. Nhưng những việc nhàn hạ này, Quách Quỳ đều giao cho lão thê Sử Thị quản lý, nhà mình cũng không để ý tới. Ban ngày ở trong cung được ban thưởng yến, Quách Quỳ cũng chưa ăn no, buổi tối ăn nhiều một chút, vừa tản bộ ngắm cảnh trong hậu hoa viên xa lạ, vừa tiện thể ăn uống, vừa chiêu mộ con trai Quách Trung Hiếu buổi tiếp. Quách Trung Hiếu mặc dù ở Quốc Tử Giám đọc sách chuẩn bị thi tiến sĩ, nhưng lão tử nhà mình trở về, một ngày trước liền ra khỏi thành nên đón, sau đó liền đi theo bên cạnh Quách Quỳ đi đến một cây cầu nhỏ, túi đầu nhìn nước chảy dưới cầu, Quách Quỳ hỏi, trong khoảng thời gian này trong kinh thành có đại sự gì không? Nếu nói đại sự, không có gì hơn được nội điện. Đó là chuyện của Văn Thần. Chuyện tốt không tới phiên vi phụ gánh vác. Quách Truyền như nói, đừng nói y không ở kinh thành, cho dù là ở kinh thành, hơn nữa còn ở trong tây phủ, những quan văn kia cũng sẽ không mang theo y để nói, không chừng còn phải phái binh vây quanh phủ đệ của mình. Đó chính là vài ngày trước, Thái Kinh ngự sử đài vạch tội Hàn Tuyên Huy có danh vọng quá cao, bất lợi quốc tội. Cuối cùng Hàn Tuyên Huy nói hắn chỉ cần Thái Kinh làm quan bên ngoài một ngày, hắn sẽ không một ngày không làm tể tướng. Chuyện này vi phụ cũng nghe nói. Hàn Cương tuy không phải võ tướng, nhưng đám người đó, hiểm nghi trên người hắn còn nặng hơn cả vi phụ. Không nhân cơ hội tìm bậc thang xuống, chờ sau khi thiên tử thân chính đuổi hắn đến lĩnh năm sao. Quách Quỳ cười lạnh tấu xương, hắn thân ở địa vị cao võ phu, rõ ràng nhất phải tránh hiểm nghi như thế nào. Quách Trung Hiếu có chút không đồng ý với lời Quách Tuấn nói. Trong Quốc Tử Giám, hắn có đủ loại suy đoán về việc Hàn Cương thể thốt. Có người cảm thấy Hàn Cương vẫn cương liệt, thấy Thái Kinh làm ô uế hắn nên tức giận mới thể độc như vậy. Còn nguyên nhân khác chỉ là kèm theo, cũng có người suy đoán giống Quách Tuân. Còn có người cho rằng Hàn Cương muốn bảo khí học không việc gì, đổi lại thủ đoạn tự ô nhiễm. Nhưng Quách Trung Hiếu vẫn còn nhớ rõ chuyện Hàn Cương năm đó sau khi làm ra một chiếc phi thuyền, luôn cảm thấy những suy đoán này vẫn quá nông cạn. Tâm tư Hàn Cương biến hóa kỳ lạ, không dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Quay đầu lại thấy bộ dáng nhi tử bán tín bán nghi, trong lòng Quách Quỷ không vui, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, không tin cũng không tin, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Lúc nào ngươi nói thật, lão tử ngươi có mất hứng không? Quách Trung Hiếu nào dám nói thật, hài nhi chỉ nghĩ không thông, Hàn Tuyên Huy đã buông lời không vào hai phủ, còn có thể thanh thản ổn định đi làm chuyện cục tâm hỏa khí và cục chú tệ. Nếu không sao Quách Trung Hiếu có thể bắt trước theo văn, Quách Quỷ lập tức nhớ tới chuyện mà hắn vẫn luôn chú ý trong khoảng thời gian này, nói thật, Hàn Cương nói hỏa pháo có thể chống đỡ được phích lịch bắn và nỏ tám châu, vi phụ tuyệt đối không tin. Vì sao? Binh khí khác nhau thì có cách dùng khác nhau. Võ kinh tổng phải làm gì để liệt kê ra nhiều binh khí như vậy? Đều có tác dụng. Xe bắn pháo và nỏ dường đều có công dụng riêng, không phải một món binh khí có thể thay thế. Đồ vật nhất thời, để cho nhất thời dùng. Bản giáp thay thế Ngư Lân Khải trong quá khứ, từ bộ nhân giáp cấp thấp nhất đến Minh Quang Khải cấp cao nhất, hiện tại tất cả đều là kiểu dáng bản giáp, nhưng rất nhiều tướng lĩnh ra trận, bên trong còn phải bọc một tầng tỏa tử giáp, đây là đào thải không xong. Lại ví dụ như phủ lộ phía Nam thành đô, bên kia man bộ phương Nam có đặc sản đằng giáp, dùng bùn đậm thoát qua, sẽ không kém thiết giáp tầm thường quá nhiều, mà nhẹ thì xa. Sau khi bản giáp đi ra, trong khí khố quân đô phủ thành đô vẫn còn chứa được lượng lớn đằng giáp. Xe bắn pháo đến cực hạn chính là phích lịch pháo, nỏ máy tính đến cực hạn chính là nỏ tám châu, pháo có thể đồng thời thay thế hai loại hình hoàn toàn khác nhau này. Phương pháp sử dụng cùng tác dụng cũng hoàn toàn khác nhau, ở trên chiến trường thấy công. Quách Tùng cũng không tin. Nhiều nhất cũng chỉ là dưới tình huống đặc biệt, pháo bắn ra thắng được. Phích lịch pháo cùng nỏ tám châu là đào thải không xong. Nhưng bên ngoài đều nói Hàn Tuyên Huy nói chuyện là nhất ngôn cửu đỉnh, nếu hắn dám nói hỏa pháo tốt, vậy khẳng định là không có sai, bằng không hắn cần gì phải nói như vậy. Hàn Cương nói chuyện không có chuẩn mực. Hắn công khai tuyên truyền giảng giải, không phải không thể được, nhưng luôn kéo dài thời gian, năm đó ngay trước mặt thượng hoàng nói thuyền sát, đến bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy. Bây giờ nói hỏa pháo, bảo đảm lấy ra là cái gì đây? Thật ra thuyền sắt đã có rồi. Quách Trung Hiếu nhỏ giọng nói. Quách Quỳ nhướng mày, đâu có, sao ta không nghe nói? Chính là vài ngày trước quân khí giám bên kia làm. Còn rất nhỏ, không được người. À, vậy chính là có một cái bóng. Quách Quỳ cười lạnh một tiếng, tay áo hất lên tiếp tục đi về phía trước, đã bao nhiêu năm rồi. Quách Quỳ không tin lời hứa của Hàn Cương. Theo hắn thấy, Hàn Cương nhiều nhất chỉ lấy ra một thứ làm mặt tiền, sau đó lại làm ra một món đồ chơi mới, để thế nhân quên mất hỏa pháo. Giống như lúc trước nói phải làm thuyền sắt, nhưng phải lấy bản giáp ra. Năm đó Hàn Cương nói là phải đánh thông đường thủy từ Kinh Tương đến Kinh Thành, nhưng cuối cùng lại mặc kệ quỹ đạo ném ở núi Phương Thành. Triều đình thu tiền vui vẻ, lúc trước Hàn Cương thề son sắt phải hoàn thành công trình cũng không có người nào nhớ rõ đều là chuyện như vậy. Dù sao hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem, Hàn Cương rốt cuộc có thể biến ra ảo thuật gì, Quách Quỷ nhắc tới hỏa pháo rồi. Hàn Cương nghe được Trương Hàm sai người thông báo tin tức, cũng không để ý, lấy thân phận Quách Quỷ, đương nhiên muốn hiểu một chút vũ khí tiên tiến nhất đại tống rốt cuộc là bộ dạng gì. Nhưng Trương Hàm nói sau khi đúc xong mời Quách Ngọc đến xem cũng không thể, theo ý Hàn Cương, vẫn là đợi sau khi thí nghiệm thành công mới mời các bên đến bình thẩm. Giai đoạn hiện tại, ngoại trừ đạn pháo sớm thành công, những thứ khác không chỉ thân pháo còn chưa đúc, mà hỏa dược cũng là vấn đề. Than tuổi được nung bằng các loại gỗ, còn có cả dung thủy và hỏa tiêu sau khi phơi khô, hơn nữa còn có lưu hình, muốn tìm ra tỷ lệ thích hợp nhất, vốn cần phải có thời gian dài để thử nghiệm. Tỷ lệ phối phương vốn là một lưu hai diêm tiêu ba than gỗ, thực sự là quá mức thô ráp, Hàn Cương cần chính là đáp án tinh tế hóa. Ngoài ra làm sao phòng ngừa vấn đề hắc hỏa dược phản chiếu? Hàn Cương có thể xác định, khẳng định có biện pháp đơn giản dễ dàng đi. Nếu đời sau có thể dùng hắc hỏa dược đến thế kỷ 19 trong chiến tranh, như vậy vấn đề hắc hỏa dược phản chiếu tất nhiên có một biện pháp giải quyết, chỉ là cần dụng tâm suy nghĩ, đi tìm. Nhưng trước khi làm xong, hỏa pháo phải phát huy tác dụng. Muốn thể hiện ra uy lực của hỏa pháo, so với phích lịch bắn pháo và nỏ tám châu, như bây giờ đã đủ rồi. Cải tiến cần phải từng bước một, không cần thiết thoáng cái đã một bước lên trời. Trong quá trình cải tiến, có thể để bạt càng nhiều thợ thủ công ưu tú, càng có thể rèn luyện đội ngũ nghiên cứu đầy đủ. Đây là tuần hoàn tốt, Hàn Cương muốn làm chỉ là đưa ra yêu cầu, quyết định phương hướng cùng kết quả xét duyệt. Hàn Cương hiện tại còn phải phân tâm ở trên tự nhiên kỳ mới. Trong tay hắn đang cầm mẫu điêu khắc vừa mới khắc xong mới in ra. Nhìn chữ trên đó, có thể nhìn ra được trong đó có hai chữ là khắc xong phát hiện sai lầm, sau đó xóa đi nguyên bản cho bộ chính. Nếu như in chữ sống thì không phiền toái như vậy, in chữ sống nhất định phải có quy phạm tốt dùng chữ. Nếu không chữ một có thể tạm thời bổ sung vào một chữ không có, nhưng chữ kim loại hoặc thì làm sao bây giờ? Nếu in chữ lưu không được, Hàn Cương còn muốn thử một lần ấn thạch. Chỉ là so với chữ lưu, kỹ thuật ấn thạch, Hàn Cương chỉ nghe nói qua tên, còn những cái khác đều không biết. Nguyên lý có thể phỏng đoán là bia thác cùng loại lúc này, nhưng làm sao trên phiến đá lại có những vết lồi lõm? Suy đoán dễ dàng nhất chính là ăn mòn axit. Hàn Cương từng thấy trên quyển sách phổ thông khoa học mà kiếp trước từng khắc hoa văn lên thủy tinh, nếu dùng nguyên lý tương tự, quả thật có khả năng thành công. Nhưng muốn cả một tảng đá ngoài bộ phận có chữ ra đều dùng axit ăn mòn, cần bao nhiêu nguyên liệu hóa học? Hơn nữa còn có vấn đề mực in, sau khi một lần nữa viết thư, lúc đây rốt cuộc biết Hàn Cương muốn cái gì, không phải là mực được làm từ dầu đốt khói, mà là mực in có thể dán trên kim loại. Nhưng đến bây giờ còn chưa có một tin chính xác. Lần này nhìn thấy Phùng Tòng Nghĩa, hắn cũng không có một câu trả lời khẳng định, đúng, làm cho Hàn Cương rất không kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng xác nhận, muốn làm ra mực in hợp cách đích xác không dễ dàng. Càng về sau, khoa học kỹ thuật phát triển càng khó khăn, không thể giống như phích lịch pháo hoặc là y hộ vệ sinh, một câu nói liền bị điểm phá. Rất nhiều nghiên cứu, chỉ dựa vào một người hoặc là đoàn thể nhỏ căn bản cũng không có khả năng hoàn thành, chỉ có để cho càng nhiều người tham dự vào mới có thể thực hiện tiến bộ. Cầm bản mẫu tự nhiên, Hàn Cương thở dài một tiếng, nói tới nói lui, mấu chốt của tất cả vẫn là phổ cập giáo dục. Chương 549, Tú Sát tu 10 năm rồi, 2. Chương 549, Tú Sát tu 10 năm rồi, nam. Vừa vào nhà xưởng đã lập tức nóng lên. Hôm nay vốn là ngày âm u, bởi vì ngày hôm trước trời mưa hai trận, càng mát mẻ hơn rất nhiều. Nhưng trong nhà xưởng sóng nhiệt cuộn cuộn, làm cho người ta cảm giác lại giống như tiến vào viêm hạ. Thật là nóng. Trương Hàm quay đầu nói với Hàn Cương, vừa mới tiến vào trên đầu đã đổ mồ hôi. Nơi lúc nào có nơi nào không nóng? Trương Hàm nhìn mặt đất đen xì dưới chân, có vài phần ghét nói, cũng chính Ngọc Quân ngươi nguyện ý chạy tới nơi này. Lần trước bắn thử tùng một pháo, nhưng là ở bên ngoài. Lần này liền đổi vào trong phòng, may mắn chỉ là nhìn xem, còn không phải bắn thử. Nếu không thanh thế kia, còn không phải đem nóc lều nhấc lên. Hàn Cương cười nói, có một số việc vẫn là tận mắt nhìn thấy thì tương đối an tâm. Lúc đúc thật, Hàn Cương cũng không đến tham quan. Thời gian làm việc nghiêm túc, Tuyên Huy tướng công hắn tùy tiện chạy tới, bảo công tượng phía dưới làm việc thế nào. Cũng chính là đúc thành hình, hắn mới có thể tới. Lần trước thử bắn tùng một pháo, Thái Kinh và Trương Cương được Hàn Cương trước sau mời đến làm chứng. Lần này hỏa pháo đúc thành, hơn nữa là một lần hai khẩu, Trương Hàm nóng đội, liền tới trước. Mà Thái Sắc và Quách Diệp vẫn chờ thời điểm thí nghiệm, để cho bọn họ đến quan sát đoàn người được Phương Hưng dẫn đường, đi tới nơi vừa đúc thành hỏa pháo. Hai khẩu thanh đồng hỏa pháo được đặt song song. Phương Hưng cố ý đặt hai khẩu pháo chung một chỗ, liếc mắt nhìn qua, gần như giống nhau như lúc, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào khác biệt. Hai khẩu pháo đều dùng đồng đúc thành. Đồng liệu cũng không rẻ, nhưng hỏa pháo có chỗ tốt, sau khi hỏng có thể nung chảy đúc lại. Tài liệu bên trong sẽ không lãng phí bao nhiêu. Chỉ là không chỉ tiền đồng cần phải có tỷ lệ phối hợp thích hợp, đồng phối trộn trong thanh đồng hỏa pháo cũng cần một con số chính xác hữu hiệu. Hiện tại hai khẩu pháo này cũng chỉ là để cho người ta nhìn mà thôi. Biết rõ đây là một vũ khí có tiền đồ. Sau đó còn phải thí nghiệm hỏa pháo ngoại hình khác nhau, phía trước lắp đạn nòng pháo, phía sau lắp đạn nòng pháo, đều phải tiến hành thiết kế và chế tác. Mà tài liệu sử dụng hỏa pháo, trong đó đồng, thiết, chỉ khác nhau cũng phải thí nghiệm. Hàn Cương mặc dù mang theo Trương Cương đến khoe khoang, nhưng mà chỉ nghe Hàn Cương giải thích, Trương Hàm ngược lại càng thêm không hiểu. Chính là lúc trước tạo thần tí cung cũng không có nhiều phiền toái như vậy. Nhưng mà một đôi mắt, Trương Hàm vẫn mang theo tới. Hai khẩu thanh đồng pháo này so với khẩu tùng một pháo mà Trương Hàm nhìn thấy lần trước thì hoàn toàn khác hẳn. Tính chất cũng khác nhau, kích thước cũng nhỏ hơn rất nhiều. Kim loại màu sắc u ám thâm trầm, thoạt nhìn có uy lực rất lớn, cho nên màu sắc thâm trầm nội liễm. Pháo lớn hay nhỏ kém phích lịch bắn nỏ tám châu rất nhiều. Lúc trước khi còn là pháo gỗ thông, bây giờ càng nhỏ hơn. Cộng thêm hai bên pháo được Hàn Cương đặt tên làm hai pháo, gậy ngắn dùng để chống đỡ cũng không lớn hơn bao nhiêu. Nếu uy lực của pháo có thể so sánh với hai loại nỏ, phích lịch bắn pháo và nỏ tám châu. Không đúng, là xe bắn và nỏ giường đều bị đào thải. Đây là hỏa pháo. Lúc trước khi nhìn thấy tùng một pháo, Trương Hàm đã hỏi Hàn Cương như vậy. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy thành phẩm, hắn lại một lần nữa hỏi Hàn Cương. Đương nhiên, còn có thể giả được sao? Hàn Cương cười trả lời. Phương Hưng giải thích theo, dùng hỏa dược thúc dục, đưa đạn pháo đến bên quân địch, cho nên tên là hỏa pháo. Nghe Phương Hưng giới thiệu, Trương Hàm đột nhiên ghé sát vào, khép mắt nhìn mặt ngoài thân pháo. Sao vậy? Hàn Cương hỏi. Nhìn xem có sa nhãn hay không? Trương Hàm cười ngẩng đầu. Sa nhãn rất khó xuất hiện, chú trung sợ nhất chính là sa nhãn. Một khi có một cái hơi lớn một chút, âm sắc của cả cái chuông lập tức sẽ bị hủy diệt. Trong vấn đề làm sao dự phòng sa nhãn, nhưng ở chỗ đám thợ chú chung này là chuyên gia xuất sắc nhất đường kính 4 tấc, kỳ thật còn không lớn bằng nắm đấm của một nam tử. Trương Hàm dùng nắm đấm so sánh với nòng pháo của hai ổ pháo, đường kính nòng pháo của hai ổ pháo thoạt nhìn hoàn toàn giống nhau. Không cần so, khẳng định là giống nhau. Nếu không giống nhau, trực tiếp đánh trở về. Hàn Cương cười nói, khoai pháo là phải đặt ở trong nòng pháo bắn ra, đường kính nòng pháo cùng đạn pháo phải phối hợp, nếu không sẽ không phát huy được uy lực lớn nhất. Hiện tại hỏa khí cục sở dám tạo mỗi một khẩu hỏa pháo là cùng một loại, mỗi một khẩu đều phải giống nhau. Chiều dài thân pháo, đường kính, trọng lượng cùng với đường kính, chiều sâu bên trong nòng pháo đều phải giống nhau. Có thể làm được hay không? Trương Hàm đánh giá hỏa pháo từ trên xuống dưới, vẫn không quên nói chuyện với Hàn Cương. Đạn pháo chế tạo cách vách, còn có gói thuốc, tất cả đều được chế tạo nghiêm ngặt dựa theo kích thước, nếu bên này chế tạo pháo lớn nhỏ, hoặc là đạn pháo không bắn vào được, hoặc là bỏ vào lại ngại quá rộng rãi. Vậy còn có tác dụng gì? Ngẫm lại một cái nỏ, nhỡ đâu nỏ cơ và thân nỏ không xứng, mũi tên không bắn vào mũi tên, như vậy cung nỏ còn có thể dùng làm gì? Từ khi quân khí giám thành lập, đã tìm kiếm sự cân bằng trong hai việc tinh vi và sản xuất hàng loạt, ít nhất là trong quy điều của Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương chủ trương việc trong giám, đặt công nghệ kích thước ở vị trí cực kỳ quan trọng. Mà các thợ thủ công cũng thích ứng với yêu cầu về công nghệ. Từ Hậu Minh, ngươi cảm thấy hỏa pháo này thế nào? Trương Hàm không lập tức trả lời, mà nói, trước thử một lần đi. Chờ Từ Hậu Minh lên tiếng đi. Hàn Cương cười, để cho Phương Hưng đi giải quyết vấn đề đám thợ nhanh chóng lắp tổ dòng dọc, lắp một khẩu pháo vào xe lăn đường dây trong nhà xưởng. Hai con ngựa dắt theo, đám người theo sau, cũng từ từ đi. Chính là kế hoạch của Hàn Cương. Trước tiên bắt đầu từ bộ binh pháo hạng nhẹ, như vậy cũng dễ đúc, có thể có một chút manh mối, lại điều nhân thủ thiết kế ra pháo phòng thủ thành hạng nặng, giữ vững thành trì cũng có thể an tâm hơn một chút. Đường kính 4 tấc, trọng lượng khoảng 1000 cân, có thể lắp trên hai bánh xe pháo, bánh xe phải đủ rộng, như vậy mới có thể thích ứng đi qua đất hoang. Nhưng giá pháo vừa phải nặng, như vậy mới có thể áp được lực phản của pháo pháo, nhưng lại không thể quá nặng, như vậy mới có thể dùng ít ngựa nhất cùng kéo theo con đi. Hiện tại loại thanh đồng pháo này do Hàn Cương lo lắng sẽ nổ nòng, cho nên lệnh cho đám thợ thủ công đem khẩu pháo thứ nhất, thứ hai, cố gắng chế tạo dày thêm. Đợi đến khi triển lãm xong, chính thức nghiên cứu phát minh bắt đầu, khi đó phải thử làm thế nào giảm bớt trọng lượng, thậm chí cuối cùng phải nghiên cứu ra khẩu pháo thép. Làm sao trong một loạt nhu cầu tìm được điểm cân bằng thích hợp, đây chính là vấn đề mà người thiết kế hao hết tâm tư suy nghĩ. Hàng cương phòng trường phải mất một năm mới có thể tìm ra kích thước thích hợp nhất, như vậy mới thuận tiện định hình. Đợi đến khi định hình xong, mới đi thiết kế phương án sản xuất hàng loạt. Nếu như có thể có giường chiếu thì tốt rồi. Hàng cương ở trong xưởng không chỉ một lần nghĩ như vậy. Một thanh đao trực tiếp ném nòng pháo cho nòng pháo, thuận tiện lại chuẩn bị tốt cho tốt. Làm như vậy hỏa pháo ra, bên trong nhất định bóng loáng như gương, tất nhiên là một trong những nòng pháo thích hợp nhất để bắn. Nhưng trong hiện thực không thể nào đơn giản như vậy. Chỉ là ổn định của đao cụ đã là vấn đề khó khăn tuyệt đại, còn có chuyển động thân đao chính xác hữu lực, đây cũng không phải là thời đại này có thể đưa ra đáp án. Kết quả của việc lui lại một bước, chính là chỉ có thể nghĩ cách tiến hành chế tạo tinh vi, còn lại còn có rất nhiều vấn đề, có khả năng biến báo phạm vi cho phép sai lầm thoáng mở rộng một chút, nhưng vẫn phải tận khả năng làm tinh tế, như vậy mới có thể không phụ danh tiếng tinh công của người Hán. Hỏa pháo rất nhanh đã được lắp xong, ngay trong một khoảng trống trong quân khí giám. Hỏa dược và đạn pháo đều đã được lấy ra, bia ngắm cũng dựng thẳng trước họng pháo, cách khoảng trăm bước. Tiếp theo chính là làm sao để bắn. Bắt đầu đi. Trương Hàm chờ đến nóng nảy, hắn hy vọng còn có thể gặp được một kinh hỉ chân chính. Đám thợ lập tức liền bận rộn, xếp túi thuốc, nhét đạn pháo, nối dây dẫn, cuối cùng tất cả đã sẵn sàng. Phương Hưng hướng về phía Trương Hàm, Hàn Cương thi lễ một cái, nói: "Tính xin su mật, Tuyên Huy đến chủ trì." Trương Hàm nhìn Hàn Cương làm động tác ra hiệu mời Trương Hàm tự tiện. Trương Hàm cũng không khiêm nhường nữa, cầm lấy một ngọn đuốc nhỏ, cẩn thận đốt kiếp nổ. Tiếng kiếp nổ xì xì vang lên, thoáng cái đã chui vào trong nòng pháo, không đợi Trương Hàm kịp quay về vị trí đã bị bắn trúng, tiếng pháo nổ ầm ầm vang lên, khiến Trương Hàm giật mình, cả người thoáng cái cao hơn hai tấc. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nòng pháo đang bị một làn khói màu trắng bao phủ. Không thấy tình trạng đạn pháo ra khỏi nòng, su mật sứ cảm thấy có chút thất vọng, lại nhìn Hàn Cương, lại phát hiện thần sắc hắn khác thường. Sao vậy? Trương Hàm lo lắng hỏi. Chúng bia ngắm bay ra ngoài. Phương Hưng chỉ ra giúp Hàn Cương. Trương Hàm cẩn thận xem, quả nhiên trên bia ngắm bằng gỗ có một lỗ hổng nho nhỏ. Pháo pháo đâu? Bay ra ngoài bao xa? Hắn thuận theo họng pháo nhìn qua, sắc mặt đột nhiên cũng thay đổi. Bên kia rẻ hơn chút nữa chính là tường thành hoàn thành, ít nhất 360 bước. Giọng nói của Hàn Cương không còn trầm tĩnh như ngày xưa. Hiện tại hắn cảm thấy sợ hãi không thôi, vừa rồi một đạn pháo này thật sự phóng quá mức khinh suất, vậy mà thiếu chút nữa đã chạy về phía hoàn thành. May mắn địa thế bên này không tiện nhắm vào tường thành hoàn thành, vừa vặn lại qua. Mà đám thợ thủ công cũng không dám nhắm hỏa pháo ngay hoàn thành. Vậy không phải là hơn một dặm sao? Trương Hàm lại nhìn một chút, sắc mặt càng khó coi. Không đập trúng hoàn thành là may mắn, nhưng đập trúng người thì làm sao bây giờ? Phái người đi xem một chút đi. Hàn Cương nói với Trương Hàm một câu, sau đó chỉ thân tín đi hướng họng pháo đi tìm. Thế nào? Ngọc Côn ngươi cảm thấy thế nào? Lúc trước Trương Hàm khẩn trương một hồi, hiện tại buông ra. Chỉ cần không trúng hoàn thành, tội danh khác đều dễ bàn. Cuối cùng vẫn là hỏa dược không được. Hàn Cương lắc đầu. Hàn Cương thấy rõ ràng, cây lau nhà dọn dẹp nòng pháo kia, mang theo bao nhiêu bã thuốc súng. Thoạt nhìn vấn đề lớn nhất của hỏa pháo hỏa dược là chiết xuất nguyên vật liệu. Tiêu thạch bắt nguồn từ đất trên tường nhà xí và đất trên mặt đất, còn có phân và xúc vật chất đống ở gần đó. Những nơi đó mới có thể sản xuất tiêu thạch. Ngoài ra, còn có các loại tiêu khác, tên tương tự, chỉ là không thể dùng để làm hỏa dược. Tiêu và tiêu là không giống nhau. Phương pháp đặt tên của thời đại này hoàn toàn không có trật tự gì đáng nói. Một dược liệu có hơn 10 loại tên gọi. Thứ chế tạo hỏa dược cần chính là hỏa tiêu, Hàn Cương còn nhớ rõ là cả lì chặt chặt chặt. Mà một loại khác gọi là mang tiêu lại không có tác dụng gì. Chỉ là nguyên tố tách rời và chiết xuất đến bây giờ còn chưa có cách nào tiến hành. Bản lĩnh học thuật thô thiển của Hàn Cương không đủ để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, đôi khi hắn còn nghĩ đến việc dùng quang phổ để phân tích nguyên tố mới. Đèn khí gas, lăng kính, kính hiển vi, bất kể là hạng mục nào, kỹ thuật dự trữ của quân khí giám và tương tác giám đều có thể thực hiện yêu cầu của hắn. Nhưng có vấn đề là bản thân Hàn Cương, hắn chỉ biết quang phổ phân tích danh từ này, còn những chi tiết cụ thể thì không có, hiện tại hoàn toàn không có tác dụng. Thật sự rất khó. Chương 550. Tú sát tu bồi. Chương 550. Tú sát tu bồi. 6. Loan hỏa thiêu đốt dẫn người đuổi ra khỏi quân khí giám, đuổi theo hướng đạn pháo bay ra ngoài. Mười mấy người chạy như điên trên đường phố nội thành, trên đường phố yên tĩnh lập tức gà bay chó sủa, trên đường đi người người ghé mắt. Nội thành gần với hoàn thành, quản thúc cực nghiêm, tụ hội đông người có khả năng bị tra hỏi, một đám người chạy loạn trên đường như vậy, mới qua hai con phố đã bị người ta chặn lại. Trừ hỏa thiêu lông mày, gấp đến độ kêu to, đừng cản đường, ta là quân khí giám trừ bằng. Lai chặn đường là một tuần quan làm việc lâu năm, hoa hoa khí khí nói, nếu là quan nhân lương quổng, vậy dễ nói rồi. Chỉ là dưới chân thiên tử có quy củ, nếu có việc gấp, một hai người lên đường cũng sẽ không ngăn cản, nhiều người như vậy, bọn nhỏ cũng khó xử. Nếu không quan nhân ngươi nói một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể giúp đỡ, thật sự không được thì ta trở về cũng dễ giải thích. Tí Hưu bị Mạn Điều Tư nói một phen mài đến trong lòng phát hỏa, nhảy cất lên, đồ vật hỏa khí cục bay ra ngoài, ném ngươi đền mạng. Đi theo có Hàn Cương và người hầu của Trương Hàm, đều mặc áo đỏ, tiến lên nói, đây là khẩu lệnh của Trương Su Mật và Hàn Tuyên Huy. Chuyện liên quan đến cơ mật của quân khí giám, không thể tiết lộ ra ngoài. Mấy người đi lên tra hỏi đều là la tốt của công sự, dám đi lên tra hỏi một quan viên, cũng biết đây là người đến người đi trên đường cái, không có tiểu quan áo xanh nào dám phát tác. Lúc này vừa nghe đến sự tình liên quan đến Trương Hàm và Hàn Cương, lập tức cũng không dám nhiều lời. Nhưng trong lòng tuần quan kia còn có chút nghi vấn, con mắt đảo tới đảo lui trên người hai gã hầu cận. Dẫn đề gấp đến độ dậm chân, nổi giận đùng đùng, không tin thì theo sau. Cũng cần các ngươi. Dứt lời, liền vòng qua la tốt cản đường, tiếp tục chạy về phía trước. Tên tuần quan kia thấy thế, biết chuyện sẽ không nhỏ, phái một người trở về báo tin, chính mình thì dẫn người đuổi theo. Tâm tình Nguyễn Cung nóng như lửa đốt, vừa chạy vừa bốc hỏa. Lần đầu tiên bắn thử ý nghĩa thực sự của hỏa pháo, liền bắn pháo ra khỏi tường vây của quân khí giám, bay sát hoàng thành. Tuy Hàn Cương và Trương Hàm ngoài mặt không có gì khác thường, nhưng không cần có bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được, trong lòng hai vị kia đều đang đánh trống. Nếu không cần gì phải phái người hầu cận nhà mình ra. Trong thành Đông Kinh người đông đúc, trên đường nào cũng có người, một quả cầu sắt lớn như vậy bay ra ngoài, không chừng sẽ làm bị thương người. Huống chi bên này còn là nội thành, quan lại khắp nơi. Được xưng ném viên gạch xuống, là có thể đập ra viên ngoại lang. Vạn nhất đụng phải hoàng thân quốc thích nhà ai, việc này coi như xong. Sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Nguyễn Giao vừa chạy vừa hối hận, sớm biết vậy đã xem xét nhiều một chút, bảo người ta hạ thấp họng pháo một chút là được rồi. Lúc trước vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng vì để xác nhận uy lực của pháo tốt hơn, tấm gỗ dùng để ngăn cản đạn pháo là dày gấp 3 lúc trước, ở giữa còn kẹp đông đá làm giảm sóc, lại đi về phía sau, dựa vào tường còn có một đống cát, uy lực của pháo dù lớn cũng không có khả năng đột phá nhiều lớp ngăn cản như vậy. Nhưng ai có thể nghĩ đến đạn pháo lại cọ qua trên tấm gỗ bay ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ ngóng trông Hàn Cương nói không sai, đạn pháo chỉ bay được một dặm, bên kia là Thiên Linh viện, đập chết mấy con lửa chọc thật sự không có gì. Chỉ cần vừa vặn không đụng phải người nhà quan lại đi dân hương, vậy thì chẳng có chuyện gì. Rời khỏi quân khí giám gần một dặm, Tuân Nghiệp phái người bên cạnh đi hỏi thăm, mới vừa rồi có nhìn thấy một quả cầu sắt từ trên trời rơi xuống hay không. Nhất là Thiên Linh viện, Tuân Khang trực tiếp đạp cửa đi vào, túm lấy Lao Hòa thượng làm chủ trì và dám tự lật qua lật lại hỏi, cũng không có tin tức. Quay đầu nhìn chằm chằm mấy tiểu sa di da mịn thịt mềm trong viện vài lần, ngập ngừng một hơi, nghiêm mặt đi ra ngoài. Nếu bên này không có tin tức, vậy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước đi thăm dò. Si Lộc một đường đi về phía trước, dọc theo phố lớn ngõ nhỏ lần lượt hỏi. Gần như đã hiểu rõ được tất cả nội tình, tên tuần quan kia cũng đi theo hỏi thăm người qua đường và hộ gia đình ở lại. Càng lúc càng nhiều người lắc đầu, tâm tình của Lam cũng dần trầm xuống, đi về phía trước đều là quan lớn hiền thần, súng nhân, bảo hòa phường. Chỉ là tâm may mắn cũng tăng lên, vạn nhất đập vào một bãi đất trống, không ai chú ý tới, cũng không phải là không có khả năng đi qua một con đường cái, bảo hòa phường ngay tại trước mặt. Vào trong bảo hòa phường đại nhai, liền nhìn thấy phía trước có một đám người đang vây quanh, đều là mặt đối diện với một gian trạch viện lớn ven đường, tường vây chiếm cứ nửa con phố. Lại nhìn kỹ một chút, phía trên một đám người vây xem gian đại trạch viện kia, còn có cho bụi rất rõ ràng không có tán đi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Miểu Miểu nhảy dựng, tiến lên, kéo lấy một người vây xem hỏi. Tên vây xem kia cực kỳ hưng phấn, mặt mày hớn hở, nhà Quách Thái Úy sập xuống, hay là chính đường, cũng không biết làm sao lại sập. Lúc này trong lòng Lam liền lộ bộ một cái, cảm giác không ổn. Một người bên cạnh chen vào nói, theo ta nói, khẳng định là thời gian dài rảnh rỗi, sau khi Vĩnh Ninh quận công dọn ra ngoài, mười mấy năm cũng không có người ở. Chẳng phải mới tu sao? Mấy ngày trước còn chở rất nhiều xe gỗ, gạch nói tới. Là tu phủ khai phong. Ồ, ngược lại không có lời gì để nói. Nhà ai? Tí Hưu vừa rồi chỉ nghe được Quách Thái Úy, hồn thiếu chút nữa bay ra ngoài, lúc này mới tỉnh lại, run giọng hỏi, Quách Thái Úy nào? Còn có thể có mấy Quách Thái Úy? Người vây xem kia khinh thường liếc xéo một cái, kéo tay áo về, thứ lạnh, chính là Quách Thái Úy mới từ Hà Bắc trở về. Xong rồi. Tâm tình của Lam hoàn toàn lạnh lẽo, trời đất quay cuồng. 360 bước từ đâu tới, là 500 bước được không? Thứ quân khí giám đến bảo hòa phượng, dòng giá 1 dặm rưỡi. Thí nghiệm hỏa pháo quân khí giám, đạn pháo bay 1 dặm rưỡi. Đập phá nhà của Quách Thái Úy, thật sự là chuyện cười. Tuân Khang cười không nổi, Trương Hàm, Hàn Cương cũng chỉ phạt tiền, Phương Hưng có hậu trường, nhiều nhất là hàng quan, hắn lại là một người không có hậu trường, xuất thân công tượng, là giám thừa quân khí, nhưng phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Sao hắn lại xui xẻo như vậy? Quách Quỳnh Chính xanh mặt, nhìn chính đường sụp đổ một nửa trước mắt, sắc mặt của hắn, so với ngày đó nhận được tin tức Hà Đông Nhạn môn thất thủ, cũng không kém nhiều lắm. Hôm nay Quách Quỳnh thiết thân sẽ tới, cái gì gọi là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Ban ngày ban mặt, trên trời đang êm đẹp lại có một khối thiên thạch rơi xuống. Hơn nữa còn là thiên thạch, hết lần này tới lần khác rơi xuống chính đường của Quách Quỳ ra hắn. Chính đường cũng không có gì, nhưng nhà cửa lại bị đập sập một bên. Nếu như chỉ là một cái lỗ thì còn dễ che giấu, trực tiếp cho người thu dọn, ban đêm tìm thợ ngói bổ sung. Nhưng hiện tại sự tình nào lớn, phòng sập, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Tiếu Lam vừa mới đến báo, bên ngoài đã tụ tập không ít người rảnh rỗi xem náo nhiệt, có lẽ qua một lát nữa, trong cung sẽ phái người hỏi thăm. Nếu tin tức thiên thạch từ trên trời rơi xuống truyền ra, những quan thiên văn khâm thiên giám đáng chết kia khẳng định có lời nói. Thiên thạch này sớm không lạc chậm trễ. Hết lần này tới lần khác chạy tới chỗ Quách Thái Úy ở, tự nhiên là thượng thiên cảnh cáo, phải cảnh giác Quách Quỳ. Năm đó sừng dài đầu chó nhà địch Thanh vẫn chỉ là đồn đãi phố phường, hiện tại thiên thạch nện xuống là thật. Trong nhà có mấy người hầu quét tước tiền viện, tận mắt nhìn thấy một vật từ trên trời giáng xuống đụng vào nóc nhà chính đường, sau đó nhà cửa sụp đổ. Quách Quỳ cũng thầm kêu may mắn, nếu là lúc bình thường, chính đường chỉ là quét dọn, cũng không có người vào. Nhưng mình mới dọn vào, nên đón đưa đi, ngược lại không thể thiếu người vào ra. Cũng chỉ là chiều hôm nay, vừa vặn không có khách quý cần ra mặt tiếp đãi, an bài người nhà ở chính đường hầu hạ liền bị gọi đi quét tước đình viện, nhân khẩu ít, hiện tại chỉ có thể là một người làm hai việc. Nếu vừa rồi có người rơi xuống thiên thạch, không biết sẽ có bao nhiêu mạng người. Đại nhân, nhi tử tìm được thứ này trong chính đường. Quách Trung Nghĩa mặt mày xám xịt chui ra từ bên trong chính đường, hô to gọi nhỏ. Con trai trưởng Quách Tuân Quách Trung Hiếu không ở trong nhà, con thứ Quách Trung Nghĩa được Quách Tuân phái đi vào xem xét, có thứ gì không thể gặp người lập tức thu dọn. Tin tức thiên thạch rơi trúng đầu mình chắc chắn sẽ bị phong tỏa, tội danh có thể đổ lên đầu phủ khai phong tu sửa trại. Đợi qua vài năm nữa, tin tức bị tiết lộ ra ngoài, vật đổi sao rời, cũng sẽ chết không đối chứng. Quách Trung Nghĩa chạy chậm tới, trên tay nâng một quả cầu đen tròn vo. Nhìn động tác của Quách Trung Nghĩa, trọng lượng sẽ không quá nhẹ. Đây là cái gì? Quách Quý hỏi. Hẳn là một quả cầu sắt. Con trai tìm được ở trong chính đường, nghĩ trong nhà không có thứ này, muốn đặt trên xà nhà cũng không phải dùng quả cầu sắt. Chính đường không hoàn toàn sụp đổ. Quách Trung Nghĩa đi vào xem tình huống, liền phát hiện thiết cầu này. Cũng không phải trấn phòng đặt mấy quả áp thắng thì có, nhưng sẽ không dùng đến thiết cầu. Trực giác liền cảm thấy rất có thể là đầu sỏ gây nên chính đường bị đập sập, vội vàng lấy khăn che mặt, vội vàng đưa đến trước mặt Quách Quỳ. Quách Quỳ nhận lấy quả cầu sắt từ tay con trai, tay lập tức trầm xuống. Nặng, sợ không tới 10 cân. Màu đen xỉ, còn có thạch cao, vôi dính lên trên. Quách Trung Nghĩa có lo lắng, cũng có hiếu kỳ, hỏi Quách Quỳ, đại nhân, đây có phải là vẫn thiết hay không? Đao kiếm do thiên thượng vẫn thiết chế thành, đều là trọng bảo của thế gian. Nghe đồn rất nhiều, nhưng người tận mắt nhìn thấy rất ít. Nghe nói đều là có thể thổi lông nước tóc, đoạn kim đoạn ngọc. Nếu quả thật là vẫn thiết, chế tạo thành đao kiếm, tất nhiên là thần binh lợi khí nổi tiếng thiên hạ. Quách gia là tướng môn thế gia, giấu binh đương nhiên không ít, nhưng binh khí do vẫn thiết chế tác lại là một món không có. Nếu có thể có một kiện trấn áp trăm binh, vậy cũng không tệ. Quá tròn. Quách Quỳ trong lòng có chút nghi hoặc, thiên thạch từ trên trời rơi xuống chẳng lẽ đều tròn như quả cầu sao? Cảm giác hẳn là giống như là khoáng thạch. Bất quá hắn cũng chưa thấy qua thiên thạch, cũng không dám phủ nhận như vậy. Quách Quỳ lấy tay xoa xoa, phủi bụi đất phía trên đi, sau đó động tác lập tức liền định trụ. Quả thực không phải thiên thạch, nhưng cũng không phải vẫn thạch. Hàn Cương. Quách Quỳ bỗng nhiên giống to một tiếng, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, lật tay hung hăng ném thiết cầu xuống đất. Một tiếng đùng vang lên, Quách Trung Nghĩa gần trong gang tấc hoảng sợ. Phụ thân vụng trộm xài bước đi ra ngoài, hắn cẩn thận nhặt thiết cầu lên, trà sát vào, tập trung nhìn vào, lập tức hiểu rõ. Trên quả cầu sắt có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Năm Nguyên Phong thứ tư, giáp tuất tháng 8, thượng công Lữ Văn, giám tạo Phương Hưng, phán quân khí giám hoàng. Không phải từ trên trời rơi xuống, là quân khí giám ném tới. Quách Trung Nghĩa ánh mắt đuổi theo phụ thân cơ hồ muốn bị lửa giận tiêu đốt, thầm nghĩ, khó trách. Chương 551, tú sát cần bồi. Chương 551, tú sát cần bồi, 7. Nghe được Quách Quỳ đang giết tới bên quân khí giám, Trương Hàm lập tức lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngón tay Hàn Cương chỉ lên, thở dài, Ngọc Côn, lần này hại ngươi khổ rồi. Hàn Cương không chịu nhận tội danh này, cười nói, người châm lửa không phải ta. Đây là lúc cơ sao? Quách Trọng Thông muốn đánh tới cửa. Nghe Hàn Cương đẩy sạch sẽ, Trương Hàm tức giận nói, đánh tới cửa cũng chỉ có thể nhận. Quách Thái Uy mới vào ở, phòng ở đã bị Tử Hậu huynh đập rồi, xui xẻo này, hắn có thể không giận sao? Hình như trong này không có chuyện của Ngọc Côn ngươi. Thực ra vẫn là Phủ Khai Phong chịu trách nhiệm nhiều hơn. Hàn Cương yên lặng một chút, sau đó nói, đối tượng trốn tránh trách nhiệm đổi thành Phủ Khai Phong, hắn càng không do dự, đạn pháo mới bao nhiêu, chính đường Quách Quỷ gia lớn bao nhiêu? Một cây tú hoa châm có thể đâm chết voi sao? Chê cười. Một quả cầu sắt nặng hơn nắm tay một chút, nặng 11, 12 cân, không ngờ lại phá hủy căn nhà cao mấy trượng, ngoài việc Phủ Khai Phong làm ăn bất việc tu sửa, còn có thể có lời giải thích khác sao? Đó chính là chính đường của dinh thự tiết độ sứ, địa vị giống như trong hoàng thành Đại Khánh Điện. Nếu một hòn đá rơi xuống đất, sẽ làm Đại Khánh Điện sụp đổ, là người mất đá bị trị tội hay là giám sát, người tu sửa bị trị tội. Theo cách nói của Hàn Cương, Trương Hàm thích, đúng là Phủ Khai Phong không thể chối tội. Nhưng cũng coi như là bất ngờ, có thể là đập trúng xà nhà, giống như đánh vào chỗ hiểm. Đúng vậy, gián có bảy tấc, phòng này cũng không khác là bao. Cũng coi như là Quách Trọng Thông may mắn. Trương Hàm thở dài, may mà sớm một bước đã làm ra chuyện xấu. Vạn nhất hôm nay không phát hiện, ngày sau gặp gió mưa, vậy thì không thể vãn hồi. Hàn Cương nghiêng đầu đi hỏi Trương Hàm, "Ồ, Quách Thái Úy sau khi tới, nói như vậy có được không?" "Ai?" Trương Hàm cười khổ thở dài một tiếng. Lời nói không biết xấu hổ như vậy, bên này nói cười không có gì, sao có thể nói với bên ngoài. Hàn Cương cũng thở dài một tiếng, may mắn Quách Trọng Thông không đi cáo ngự trạng, chỉ là đánh tới cửa. Quách Trọng Thông có thể một đao chặt đầu ngựa, ta chính là tay trói gà không chặt. Toàn bộ đều phải dựa vào Ngọc Côn ngươi ứng phó. Trình độ này của Hàn Cương, luận văn tài, ngược lại có thể thắng một đám võ tướng đương triều, luận võ nghệ, lớp đông ngược lại cũng không ai có thể so sánh. Nhưng muốn nói cùng Quách Trọng Thông luận võ nghệ, liền cùng Gia Nhạc bị văn tài bình thường, Tử Hậu huynh, ngươi đây không phải làm khó người sao? Hai người ngươi một câu, ta một câu, bước chân không ngừng, chạy tới cửa quân khí dám đón người. Quách Quỳ nổi giận đùng đùng mà đến, nếu nhà mình còn dám ra vẻ, đây chính là ngay cả người cũng sẽ không làm. Thật ra tâm tình hai người vẫn rất nhẹ nhàng, may mắn khi đạn pháo rơi vào Quách gia không làm bị thương người. So với nhà Quách Quỳ sụp đổ, có người bị thương hay không càng quan trọng hơn một chút. Thí nghiệm hỏa pháo trung chính đường Quách gia chỉ là một việc ngoài ý muốn nho nhỏ, chỉ cần không có ai bị thương trong bất ngờ, cũng chỉ là đề tài nói chuyện trà dư Tử Hậu, trong miệng trăm vạn quân dân và các quan viên, coi như trò cười nói một chút. Đương nhiên, danh tiếng hỏa pháo sẽ mượn ánh sáng của Quách Quỳ, truyền khắp Cửu Châu tứ hải. Nhưng thương tổn đến người thì khác, Hàn Cương, Trương Hàm, ai có thể thoát tội? May mắn không có thương tổn đến người, trong chốc lát này, Hàn Cương không biết đã thầm nghĩ may mắn lần thứ mấy. Nếu chiến tích đầu tiên của hỏa pháo là Quách Quỳ, hậu thế không biết sẽ nói như thế nào loại vũ khí xử lý danh xoáy nhà mình này. Vừa rồi sau khi nghe được chính đường Quách Quỳ sụp đổ, lập tức phái một người hồi báo, chính mình đi qua tìm hiểu tin tức. Lấy quan bảo trên người hắn, cũng không phí sức lực từ trong miệng Tư Hào hỏi ra Quách Quỳ không có người nào bị thương trong nhà, nghĩ cũng biết, lúc này hắn lại phái một người chạy về báo tin. Người đầu tiên tới báo cáo, Hàn Cương và Trương Hàm đều kêu to không ổn, vạn nhất Quách Quỳ hoặc gia quyến của y va chạm vào nhau, bọn họ không thể không đệ đơn. Đây chính là ví dụ đầu tiên Xu Mật Sứ định tự tay xử lý Đồng Liêu từ khi khai quốc tới nay, bất luận vì sao, đều phải cho các võ tướng một câu trả lời, tuyệt đối không phải chuyện có thể cười cho qua. May mắn tên tín sứ thứ hai rất nhanh liền đi theo trở về, nghe nói Quách Quỳ trong nhà không có việc gì, hai người liền đồng thời yên tâm. Ít nhất môn binh khí mới ra lò này, không đến mức vừa ra đời, có thể đổi kịp có một phi thuyền đế tinh, lấy được chiến tích giải quyết ba vị đương triều. Tiếng quát càng lúc càng gần, nghi trượng của Quách Quỳ đi qua đầu phố, xuất hiện ở trên đường cái cửa chính của quân khí giám. Hàn Cương cùng Trương Hàm vừa thấy, lập tức cười khổ. May mắn không cầm đao thương, chính là tay không cũng không thắng được. Thái độ tìm niềm vui trong khổ cực, kỳ thật Hàn Cương và Trương Hàm đều cảm thấy chuyện hôm nay quá thú vị. Không có mạng người đặt ở trong lòng, ngược lại còn muốn nói đùa. Bất quá Quách Quỳ càng đi càng gần, biểu tình trên mặt hai người đều trở nên nghiêm túc. Quách Quỳ đánh tới tận cửa, liền giống như lúc theo đội hình võ trang đầy đủ, đây là thái độ muốn ở trước mặt đòi công đạo. Sương phường của quân khí giám chỉ có chỗ ở của thợ thủ công, người không phận sự không nhiều lắm, nhưng Trương Hàm, Hàn Cương tới trước, hiện tại lại tới Quách Quỳ, vẫn khiến không ít người chú ý, đặc biệt là khi trông thấy hai người Trương Xu mật sứ và Hàn Tuyên huy sứ giáng cấp lên đón, tiếng nghị luận xung quanh đột nhiên lớn lên. Trừ phi là tể tướng, nếu không trong số các quan lại, còn có ai có thể chịu được lễ tiết như vậy? Chính là không luận võ, chỉ nói trước quan xếp hạng, Quách Diệp cũng là người dưới Trương Hàm và Hàn Cương. Chợt nhìn thấy Hàn Cương và Trương Hàm, Quách Quỳ mí mắt giật giật. Hắn không ngờ Trương Hàm, Hàn Cương đều ở trong quân khí giám. Nếu chỉ là quan viên trong quân khí giám, Quách Quỳ không thèm để ý tới phát tác, thở phào một hơi. Chỉ là một phán quân khí giám, Quách Quỳ ở lúc lý lẽ hùng hồn sẽ không để vào mắt. Nhưng Hàn Cương và Trương Hàm thì khác. Hàn Cương là đầu sỏ gây nên chuyện không phải giả, nhưng hắn ở đây và không có mặt ở đây là hai việc khác nhau. Quách Quỳ sở dĩ không đi cáo ngự trạng, chính là không muốn trở mặt với Hàn Cương. Tức giận thì tức giận, nhưng lý trí thì vẫn phải có. Dù sao không có người chết, chỉ là phá nhà, bất kể nói thế nào, chuyện này cũng không lớn. Trừ phi thật sự là quân khí giám nhắm vào mình bắn, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ có thể sẽ thừa nhận sao? Chỉ là trong lòng bực bội a, để cho Quách Quỳ trong lòng càng không thoải mái. Khi Hàn Cương và Trương Hàm cùng nhau tiến lên nghênh đón, Quách Ngọc cũng tung người xuống ngựa, đi về phía trước hai bước. Hàn Cương đến gần, thi lễ với Quách Quỳ, Hàn Cương bái kiến thái úy, vừa rồi hỏa pháo bắn nhầm vào nhà thái úy, Hàn Cương đang định đến tạ lỗi. Đưa tay không đánh người mặt cười, Hàn Cương cúi đầu xin lỗi trước một bước, Quách Quỳ chính là có khí, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể phát tác. Nhưng ý trong lời Hàn Cương, chẳng phải là nói mình đánh tới cửa là hẹn hỏi. Căn bản là không cần phải tới. Trong lòng Quách Quỳ càng thêm hoảng hốt. Trương Hàm cũng tới, vừa rồi cũng là Trương Hàm sai lầm, không cẩn thận nâng họng pháo lên nửa tấc. Nếu không phải sai này, cũng sẽ không bay ra khỏi quân khí giám, làm bị thương nhà thái úy. Không thể nói lời xin lỗi đàng hoàng sao? Quách Quỳ mặt tâm trầm giọng nói, Quách Quỳ không đảm đương nổi. Chỉ là một gian phòng mà thôi. Một gian phòng cũng là nhà của thái úy. Thật sự xin lỗi thái úy. Đây đúng là lỗi của Hàn Cương. Thái úy có lời gì cứ việc nói, Hàn Cương nhận phạt. Đâu có. Quách Quỳ trầm mặt nói, nếu hủy chính đường Quách Quỳ ra, vậy đầu sỏ gây nên, Quách Quỳ có thể nhìn một chút đi. Không biết thái úy muốn xem là hỏa pháo hay là người châm lửa. Hàn Cương lập tức hỏi. Hỏa pháo? Quách Quỳ nói. Hắn tìm một tiểu tốt tử châm lửa làm gì? Hắn hiện tại muốn nhìn một chút hỏa pháo a. Sau khi bị đạn pháo đập phá nhà mình, Quách Tiên Thiên ngoài phẫn nộ, đối với hỏa pháo cũng là ôm hứng thú nồng đậm. Thật sự làm ra cho Hàn Cương, hơn nữa thật sự là muốn thắng bộ dáng phích lịch bắn pháo cùng nọ Tam Châu. Đã như vậy, mời thái úy rời bước vào trong viện. Hàn Cương mời Quách Quỳ tiến vào quân khí giám, còn cười nói, thái úy nếu chỉ xem người châm lửa thì dễ xử lý rồi, tử hậu huynh ở bên này. Nhưng xem hỏa pháo, cũng chỉ có thể đi thêm vài bước. Quách Quỳ kinh ngạc nhìn về phía Trương Hàm, người châm lửa chính là vị xu mật sứ này. Trương Hàm cười xấu hổ, Hàn Cương ngay mặt bán đứng hắn, hỏa pháo quả nhiên là khí tài của quân quốc, Trương Hàm nhìn thấy cũng muốn tự mình trải nghiệm một chút. An lộc của vua là chuyện trung quân mà. Quách Quỳ cũng không truy cứu, Trương Hàm là người gan lớn, điểm này trong triều không ai không biết. Đây là hỏa pháo. Thấy được hàng thật, vấn đề của Quách Quỳ không khác gì với Trương Hàm. Đúng vậy. Hàn Cương gật gật đầu. Hỏa pháo này bắn ra hơn 10 cân sắt kia. Quách Quỳ nhìn cái ống đồng này, lập tức sinh ra hứng thú, ném sự không vui lúc trước ra sau đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn tới nhìn lui vài lần. Sau đó hỏi, mới vừa rồi Quách Quỳ nghe hạ nhân nói, đầu tiên là có tiếng sấm sét vang lên, sau đó liền có thứ gì đó bay tới đập nát chính đường. Hẳn là có quan hệ. Đúng là hỏa pháo. Hỏa pháo bắn rất có thanh thế, vốn hỏa dược chính là dùng để làm pháo. Có hỏa dược thúc đẩy, tầm bắn của hỏa pháo rất dễ dàng vượt qua 300 bước. 500 bước là có rồi. 1,5 dặm. Giọng điệu Quách Quỳ trở nên rất hung hăng, sắc mặt cũng trở nên tối hoắc. Nhưng Hàn Cương, Trương Hàm đều không để trong lòng. Mặc cho nhà ai sập, tâm tình cũng sẽ không tốt, hơn nữa còn là vừa mới vào ở nhà mới. Hàn Cương đi đến bên cạnh tấm bia gỗ còn chưa thu lại, chỉ vào lỗ hổng ở trên, 500 bước này là đâm vào 500 bước sau bia ngắm. Nếu không có ngăn cản, có thể có tầm bắn 700-800 bước. Vốn hướng đạn pháo chỉ cao hơn bia ngắm một chút, đường vòng cung gần bằng thẳng, dù bay cũng không bay xa được. Không đụng vào tường viện phía trước, cũng nên rơi xuống rất nhanh. Nhưng lúc bay ra ngoài, đạn pháo cọ dưới đáy tấm ván gỗ làm bia ngắm, tuy chỉ là một chút xíu, nhưng phương hướng tiến lên lập tức thay đổi. Đường dây cao lên, từ đường cong bằng thẳng biến thành đường cong có góc độ cong, cho nên bay thẳng đến nhà Quách Quỳ. Nếu ngay từ đầu lấy bắn xa làm mục đích, từ 35 đến 40 độ bắn pháo, 700-800 bước thật sự không thành vấn đề. Góc độ nòng pháo không được sắp xếp tốt chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng Hàn Cương tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Nếu có thể điều chỉnh góc độ nòng pháo, căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, chỉ cần không có đánh số sai, nhìn từ góc độ có thể biết rõ rốt cuộc nhắm vào hay không. Hiện tại hỏa pháo kỳ thật chỉ là một ống pháo, cần quan sát thiết bị, càng cần giá pháo ổn định cùng điều tiết, chỉ có đem những linh kiện này chuẩn bị tốt, nghiên cứu chế tạo hỏa pháo mới có thể xem như thành công. Bất quá như vậy, thật không biết phải đến bao giờ, có lẽ còn có người cảm thấy đây là lãng phí thời gian, nhưng hiện tại có Quách Quỳ làm ví dụ, ngược lại là dễ giải thích. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Hàn Cương liếc nhìn Quách Quỳ, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Chương 552. Tú sát tu 10 năm rồi. Chương 552. Tú sát tu 10 năm rồi. 8. Vừa nghe Hàn Cương giải thích, Quách Quỳ vừa đi vài vòng quanh hỏa pháo. cơn giận dữ trên mặt bất chi bất giác đã biến mất, vẻ mặt chuyên chú, biến trở về bộ dáng danh soái thiên hạ biết đến. Hàn Cương nhìn hắn đưa tay vô vô nòng pháo, sau đó ngẩng đầu hỏi, có thể thử một lần hay không?
Đương nhiên có thể.
Hàn Cương nói, nhưng phải cố định lại một lần nữa. Hắn cũng không muốn lại trúng nhà của Quách gia. Quách Quỳ gật đầu, sau đó cẩn thận quan sát binh lính cục hỏa khí cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh góc độ nòng pháo. Cái giá của pháo gỗ trước đó đã sớm bị dỡ bỏ, lắp một cái khung bánh xe trượt, giống như là long môn treo, phía dưới là pháo chất đống đất. Muốn điều chỉnh góc độ, cần phải dùng tổ trượt để di động, điều chỉnh trên pháo. Cũng là bởi vì đất chất đống không chắc chắn, mới vừa rồi nòng pháo mới có thể chết đi góc độ, để đạn pháo bay tới phủ đệ của Quách Quỳ. Chỉ là bọn họ cẩn thận quá mức, nhìn họng pháo hướng xuống phía dưới. Đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Như vậy không được, đạn pháo sẽ rơi ra. Phải băng thẳng. Sau đó lại bận bịu một hồi, hơn nửa ngày, rốt cục điều chỉnh tốt. Quách Quỳ nhíu chặt lông mày, phiền toái như vậy, sau này sẽ có giá đỡ. Hàn Cương vẫy tay, bảo người lấy ra mấy bản vẽ. Đây là bản vẽ ngoại hình hỏa pháo do họa sĩ vẽ ra. Bản thứ nhất chính là pháo giã chiến trong trí nhớ của Hàn Cương, có bánh xe, có giá pháo, bên cạnh có pháo thủ đối lập, bên chân còn có đạn pháo. Hàn Cương chỉ cho Quách Quỳ xem. Có bản đồ cũng rất trực quan. Quách Lam nhìn qua, liền biết mang theo đặc điểm của binh khí mới. So với phích lịch bắn pháo quả thực càng thích hợp giã chiến hơn, xem bộ dáng chính là thiết kế cho quân đội đi theo tiến lên. Hắn cầm bản vẽ cẩn thận nhìn, hỏi, khí pháo này đủ bền chắc không? Nhìn hỏa pháo không nhẹ. Nòng pháo là 1100 cân, sau khi chính thức định hình sẽ không kém quá nhiều, bình thường là có thể chịu được. Nhưng lúc đạn pháo bắn ra, sẽ có một lực phản xung rất lớn, cho nên giá pháo phải có đủ phân lượng, bằng không sẽ bất ổn. 2000 cân. Hàn Cương suy nghĩ một chút, sẽ không vượt qua 2500. Vậy thì nhẹ hơn xa xe lớn một chút. Quách Quỳ nhẹ nhàng gật đầu. Xe ngựa 4 bánh Thái Bình, bình thường chở 5-6000 cân không thành vấn đề, xe ngựa như vậy ở trên đường cái lúc có thể thấy được. 2500 cân thân pháo mang theo giá pháo, đương nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Còn bán? Làm thế nào? Quách Quỳ hỏi, Hàn Cương làm dấu tay. Lần này Trương Cương không châm lửa nữa, mấy tên lính rửa ngực, đựng thuốc, lắp đạn, lắp dây dẫn, châm lửa, cuối cùng một tiếng nổ lớn, khói xanh bốc lên. Quách Quỳ lỗ tai ong ong vang lên một hồi, hơn nửa ngày mới định thần lại. Ngẩng đầu thấy Hàn Cương và Trương Hàm đều nhìn mình, nhất thời có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, thật sự không khác gì sẽ đánh, pháo trúc vào ngày Tết cũng không bằng. Kéo một câu, Quách Quỳ quay đầu nhìn miệng ngắm, cảm xúc trong lòng đảo mắt liền không cánh mà bay. Khoảng cách 30 bước, đạn pháo lại xuyên qua 3 tấm ván gỗ, cắm sâu vào trong đống cắt bên tường viện. Tấm gỗ thông dày gần một tấc trên tầng 3, bên trong kẹp đá đông, không ngờ một chút cũng không ăn được. Quách Quỳ sờ vào cửa động trên tấm ván gỗ, cảm giác cho dù là cửa thành bọc sắt, phòng trừng cũng không chịu được mấy lần. Hơn nữa bắn ra so với phích lịch bắn pháo và nỏ tám châu đơn giản hơn nhiều. Quách Quỳ là lao binh, vũ khí như vậy đặt trong tay hắn có thể biến ra mấy chục loại, chiến thuật mới hiện ra trong đầu. Lúc này, Quách Quỳ ngược lại có chút bội phục Hàn Cương, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Tầm bắn có thể đạt tới khoảng cách 700-800 bước, hơn nữa so với nỏ tám châu một lần nữa lên dây còn dễ dàng hơn. Một khi quan quân trang bị hỏa pháo, Liêu Quốc muốn tới gần quân trận quan quân cũng khó khăn. Bất luận là kỵ binh hay bộ binh, trước khi xuất kích đều phải tụ tập, ngay cả người khiết đan cũng không thể tránh khỏi. Chẳng lẽ muốn người khiết đan cưỡi chiến mã ra trận tập hợp ở cách 2-3 dặm, sau đó đánh sâu vào trận hình của quân Tống? Tốc độ nhanh như đua ngựa, trong các cuộc thi giải, thường xuyên nghe nói có tin tức đua ngựa chết bất đắc kỳ tử. Chỉ là 2 dặm bình thường, chạy nhanh 3 dặm, đua ngựa cũng sẽ đầy người là mồ hôi. Nếu cưỡi ở trên là võ trang hạng nặng, cả người lẫn ngựa có chứa 200 cân, ngựa tốt nữa cũng chịu không nổi 2-3 dặm chạy như điên, đây chính là chỗ tốt của hỏa pháo. Trực tiếp đánh tan tập kết quân địch ở chỗ cực xa, làm rối loạn tiết tấu công kích của quân địch. Kỳ thật cùng loại chuyện, máy bắn nỏ cũng có thể làm được, phích lịch pháo cũng miễn cưỡng có thể. Nhưng hỏa pháo có thể làm được tùy quân ra chiến, máy bắn nỏ, phích lịch pháo thì không làm được. Phích lịch pháo, khi vây thành mới có thể phát huy được tác dụng. Tám lưu nỗ cũng chỉ là an cư lạc nghiệp trong công phòng chiến thành trì. Mà hỏa pháo, tính áp dụng liền rộng lớn hơn rất nhiều. So với phích lịch pháo cùng tám lưu nỗ, càng linh hoạt nhẹ nhàng hơn, đây chỉ là thử tác phẩm, hiện tại đã có uy lực sánh ngang phích lịch bắn và nỏ tám châu, khi cải tiến hoàn thành, có thể sẽ ném hai thứ trọng khí quốc gia này ra phía sau thật xa. Quách Tuấn bay sang nhìn Hàn Cương, hồi lâu sau mới thở dài nói, hôm nay gặp mặt, mới biết Tuyên Huy nói không sai. Hàn Cương khiêm tốn cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, lực chú ý của Quách Quỳ lại bị bản vẽ thứ hai trong tay Hàn Cương hấp dẫn. Bản vẽ của pháo giã chiến nằm trong tay Quách Quỳ, mà bản vẽ trên tay Hàn Cương, Quách Quỳ vốn tưởng rằng là có cùng một khẩu pháo, nhưng nhìn bản vẽ cuộn lên thì lại hoàn toàn khác. Đó là cái gì? Quách Quỳ lập tức hỏi. Phía trước là pháo giã chiến, đây là một khẩu pháo người. Hàn Cương mở bản vẽ ra, quả thực không giống với pháo giã chiến, không có bánh xe, chỉ có một cái giá hai chân ở phía trước. Hắn chỉ vào pháo thủ làm đánh dấu trên bản đồ, có thể nhìn ra được loại pháo này rất nhẹ, không đến đầu gối pháo thủ vẽ bên cạnh, thật ra chính là hổ ngồi pháo đời sau, trọng lượng không cao quá 40 cân, hai người thay phiên đeo lưng, hoặc là dùng ngựa lạc đà là được, ít nhất có thể mang theo hai khẩu. Một người cũng hai môn. Hai mắt Quách Quỳ sáng ngời, suy nghĩ một chút, hỏi Hàn Cương, một ngũ chiếu cố một môn có đủ hay không? Vậy là đủ rồi. Một đội hợp lại làm 5 người, nhưng bởi vì không có lương, trên cơ bản 4 người nhiều, 4 người chăm sóc một khẩu hổ ngồi pháo, cũng dư xài. So với cung nỏ thì sao? Tầm bắn của đạn pháo có thể đạt tới bao xa? Nếu như pháo ngồi trong toa hổ có thể bắn được 100 bước, nhưng bình thường không dùng đạn pháo mà dùng đạn chỉ, trong vòng 10 bước có thể so sánh với 10 kình nỏ. Một lần nữa bắn ra cũng không chậm hơn cung nỏ. Hàn Cương thấy Quách Quỳ cau mày, biết ý chưa từng nhìn thấy đạn diện nên sai người mang một bản chỉ tới, nói: "Lát nữa xin thái úy nhìn một chút, sẽ biết uy lực của hạt chỉ này." Quách Quỳ bắt được mấy viên đạn nhỏ, ước lượng một chút, biết Hàn Cương nói không sai. phích lịch pháo cũng có máy bắn đá tương tự, dùng túi vải được một bao đá ném ra. Sau khi rơi xuống đất có thể làm cho quân địch trong vài chục bước đều kêu cha gọi mẹ. Sao không chế tạo trước? Trông thì có vẻ như hổ ngồi pháo rất đơn giản, hẳn là chế tạo trước, hơn nữa còn là trang bị số lượng lớn trong quân. Cái này phải dùng sắt, mà không phải đồng. Đồng quá đắt, dùng sắt, hỏng không đau lòng. Hỏa pháo hạng nhẹ như vậy chỉ theo đuổi sát thương ở cự ly gần, lượng hỏa dược lại ít, không sợ nổ nòng, dùng đúc bằng sắt hẳn là không sao. Mà pháo ra chiến, Hàn Cương vẫn không nắm chắc, tạm thời còn phải dùng đồng. Đợi đến khi kỹ thuật quải, lại dùng sắt không mượn. Trương Hàm nghe Hàn Cương và Quách Ngọc đối thoại, chủ yếu đều là vận dụng chiến thuật, hắn cũng lười chen vào. Ồ, một khẩu pháo giã chiến kia cần bao nhiêu tiền? Một quan tiền đồng 12 cân, nòng pháo là 1100 cân, vật liệu tiêu hao cũng chỉ 100 quan, ở trên phối liệu cho dù có chút so le, cũng sẽ không vượt qua 150 quan. Cái giá là sắt và gỗ, vật liệu nhiều nhất 50 quan. Còn lại chính là nhân công cùng chế tạo tiêu phí. Vậy cũng không đắt lắm đâu. Quách Quỷ thậm chí còn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vật liệu thành phẩm chỉ tốn 200 quan, cộng thêm chi phí nhân công và chế tác có thể được 1000 quan sao? Chính là 1000 quan một môn, đối với đại tống mà nói thật sự không phải vấn đề gì. Bắt đầu từ năm nay, quân phí bên Tây Bắc phải chiết khấu lớn, 1000 vạn có lẽ không đến, 5-600 vạn quan luôn có. Có thể tạo bao nhiêu pháo, chỉ xem các công tượng có thể kịp hay không, còn có đồng liệu có thể bỏ ra bao nhiêu. Không đắt. Chi phí chế tạo hỏa pháo cùng với bảo trì về sau đều rẻ hơn rất nhiều so với sàng nọ. Thay thế sàng nọ là tất nhiên. Vừa rẻ vừa tiện dụng, binh khí như vậy, không có ai không thích nhỉ? Trừ kẻ địch. Quách Quỷ cảm xúc bành trướng một trận, dùng vũ khí tiên tiến trà đạp địch nhân, đó thật sự là vô cùng khoái hoạt. Trên tấm bản đồ thứ ba lại là cái gì? Quách Quỷ có chút không kịp chờ đợi. Là pháo phòng thủ thành phố. Hàn Cương biểu diễn cho Quách Vánh Vánh xem. Hỏa pháo trên tấm bản đồ này, dựa theo so sánh với pháo thủ, phải lớn hơn một vòng so với pháo giã chiến, nhìn chính là phân lượng 10 phần. Hoàn cảnh hỏa pháo là ở trong phòng, thông qua cửa sổ thật nhỏ đối ngoại bắn. Xem phụ đồ phía dưới chủ đồ, pháo phòng thành cũng không phải trang trí trên đỉnh tường thành, mà là tường ngoài tường thành nhô ra ngoài mấy thành lũy, pháo đặt ở trong thành lũy, phân 3 tầng bố trí. Tầng thấp nhất tiếp cận mặt đất, tầng cao nhất thì chỉ thấp hơn đỉnh tường thành một chút. Đây là hỏa pháo dùng để thủ thành. Không cần hành động theo quân, cho nên có thể nặng một chút, uy lực và tầm bắn đều vượt qua pháo giã chiến, vừa vặn có thể khắc chế. Ngày sau chính Liêu tặc học trộm hỏa pháo, cũng không cần sợ bọn họ có thể công thành. Quách Quỳ lạnh nhạt liếc nhìn Hàn Cương. Lời này lên điện lừa gạt thái thượng hoàng hậu và thái sát người ngoài nghề không sai biệt lắm. Lấy độ cao của thành trì chính là giã chiến pháo bình thường cũng có thể có được tầm bắn vượt qua quân địch. Hơn nữa lấy trình độ công tượng Liêu quốc, hỏa pháo đồng dạng hình dạng, có thể có 7 thành trình độ của đại tống đã không tệ rồi. Cái gọi là khắc chế giã chiến pháo, chẳng qua là an lòng người mà thôi. Ở Đông Kinh, phủ đại danh có mấy chục cửa là có thể kê cao gối mà không lo nghĩ, đúng không? Ý thì cười lạnh hỏi. Hàn Cương và Trương Hàm trao đổi ánh mắt, quả nhiên không thể gạt được phương gia. Cũng không chỉ có như thế. Hàn Cương nói. Đương nhiên. Quách Quỳ nói, đây ha có thể cực hạn ở thủ thành, mà hẳn là đặt ở trong trại bảo tiến trúc mới đúng. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, hỏa pháo và đạn dược không có vấn đề, tặc quân gấp 10 cũng đừng nghĩ đánh vào. Quách Quỳ đắc ý gật đầu, hỏi tiếp, vừa rồi bay đến Hàn gia có hơn 10 cân đạn pháo đúng không? Khoảng 11 cân. Đường tròn 4 tấc. Pháo phòng thủ của thành này có thể tạo ra nhiều nhất là 8 tấc, 1 thước. Quách Lam hỏi Hàn Cương. Hàn Cương nhíu mày, nói đường kính 8 tấc, đạn pháo cũng sắp phải 100 cân. Hơn 10 cân là có thể phá nhà, khoảng chừng 100 cân là có thể phá hủy thành đạn pháo hình tròn đường kính 4 tấc, trên dưới 11 cân, 100 cân chính là 9 lần. Dưới tình huống tính chất không thay đổi, trọng lượng cùng bán kính lập phương tương đương. Nói đơn giản hơn, bán kính đạn pháo tăng gấp bội một chút là được. Ước chừng đạn pháo khoảng 8 tấc chính là 100 cân. Sao có thể nặng như vậy? 100 cân pháo có thể làm ra được? Trương Hàm và Quách Quỷ đồng thời đặt câu hỏi. Đúng là nặng như vậy. Muốn tạo cũng dễ dàng. Đời sau có trọng pháo 15 tấc 16 tấc. Nhưng khi đó đơn vị chiều dài dùng trên hỏa pháo, cùng chiều dài thời đại này, ở trên chiều dài thực tế khẳng định sẽ không giống nhau. Hơn nữa đó là chủ pháo của chiến hạm, thời đại này làm sao có thể làm được? Hơn nữa hỏa pháo hạng nặng có thể sử dụng được thật sự không nhiều lắm, pháo 4 tấc có thể đi theo đại quân, nhưng pháo 8 tấc thì sao? Thật sự là quá khoa trương, trọng lượng của pháo không biết phải gấp mấy lần mới đủ. Rõ ràng không thể hành động theo quân trên đường, chính là lúc dùng thuyền tải hoặc là thủ thành cũng miễn cưỡng. Nếu như ở trên thuyền, 100 cân đạn pháo sẽ khiến thuyền viên nổi điên, có mấy người có thể ôm được. Mà muốn ở trong khoang thuyền lắp đặt tổ dòng dọc nội lực, thời gian dài, bong thuyền cũng không nhất định có thể chịu nổi. Nhưng vẫn có biện pháp, trong trí nhớ của Hàn Cương có một loại có thể là cối đánh chuyên dùng để công thành, đường kính rất lớn, thân pháo lại rất ngắn, góc độ bắn của đạn pháo là hình cung tuyệt đại, pháo khúc xạ tiêu chuẩn, đạn pháo hạng nặng có thể dễ dàng bắn ra ngoài, chính là tầm bắn tương đối ngắn. Đây chính là bức tranh thứ tư của Hàn Cương. Chương 553, tú sát tu bồi. Chương 553, tú sát tu bồi, cửu. Quách Quỳ đến hoàng hôn cũng không có ý định trở về. Cả một buổi chiều đều hao tổn ở cục hỏa khí quân khí giám, nhìn hai khẩu pháo luân phiên bắn thử, thậm chí còn hưng phấn hẳn lên, đi lên tự mình châm lửa bắn thử đạn pháo bằng sắt bình thường, hạt sắt, hạt chì, còn có Hàn Cương đặc biệt sai người dùng vỏ giấy làm vỏ đạn ngoài, cũng chính là dùng ống giấy bên trong nhét đầy hạt chì, đều thử mấy lần. Quách Quỳ đặc biệt tán thưởng thuốc nổ và đạn tán dương không thôi. Trước khi đánh trận, binh sĩ có kinh nghiệm đều rõ ràng, đao kiếm khôi giáp phải kịp thời bôi dầu, cung nỏ cũng phải bảo dưỡng, mũi tên nếu có rảnh cũng sẽ dùng tiểu đào tu một chút. Làm thêm một phần chuẩn bị, thời gian chiến tranh liền nhiều một phần an toàn. Trái lại, những binh sĩ không đủ kinh nghiệm kia, sau khi ra trận sẽ luôn cuống tay chân, cầm cung tên, tay run run không lên được dây cung, mỗi lần ra trận, luôn có thể bắt một nắm. Nếu như thuốc nổ, chỉ không phải đóng cố, tay nhỏ lắp ráp run lên, không biết sẽ giải bao nhiêu ra bên ngoài, cũng không biết sẽ có bao nhiêu rơi vào bên trong. Đến lúc đó, không rõ lượng thuốc trang, cũng không rõ lượng đạn trang, vốn là binh sĩ tay mới, sẽ chỉ trở nên càng hoảng hốt. Mà đạn ghém, thuốc nổ đặt hàng thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cho dù nhất thời rời tay, không hỏng thì nhặt lên, hỏng thì đổi mới, căn bản không cần quan tâm quá nhiều. Quách Quỳ đánh trận nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không biết giới hạn cuối cùng của các binh sĩ ở đâu. Ở Hà Bắc, trong kinh, ý đã gặp nhiều các loại kỳ hoa. Thay vì hy vọng bọn họ có thể lâm trận phát huy vượt xa bình thường, còn không bằng coi bọn họ đều là ngu ngốc thì tốt hơn. Như vậy có chút biểu hiện tốt, cũng có thể xem như là kinh hỉ. Dưới yêu cầu của Quách Quỳ, đạn ria liên tiếp bắn nhiều lần, bia ngắm tre trước họng pháo, không nói cứu sống, Châu cũng dắt một con tới, một phát bắn thành cái sảng, ra bên ngoài cũng không cách nào dùng được. Nhìn một pháo đánh cho Châu được hơn ngàn cân ngã trên mặt đất phun máu, Quách Quỳ hưng phấn vô cùng, lấy lực phòng ngự của Gia Châu, hoàn toàn có thể so sánh với Mã Khải bình thường, mặc thiết giáp chịu một chút, cũng phải xem vật khí. Đáng tiếc, Hàn Cương nhìn Châu được nằm trên đất, tiếc hận không thôi vì mấy trăm cân thịt bò. Nếu là đạn sắt mà nói, còn có thể lợi dụng phế vật, hiện tại thì không được rồi. Một bộ da bị hỏng ngược lại không có gì. Mấy năm nay, bởi vì thiết giáp phổ biến, tỷ lệ sử dụng của áo giáp da bò một đường hạ xuống, ngược lại không được coi trọng bằng da heo da dê, làm áo giáp lót bên trong, da heo rẻ một chút, da dê đều có thể chịu được. Da châu dư da, phần lớn là cầm đi làm giày. Đợi ngày sau hỏa pháo mở rộng, sừng châu chế tạo cung nỏ, gân châu khẳng định cũng sẽ dùng ít. Chỉ là lãng phí như hôm nay, cũng không thấy nhiều lắm. Trong viện nhỏ, máu thịt bay tứ tung, máu loang chảy thành dòng suối nhỏ, nếu người không biết chuyện tới, còn có thể cho rằng quân khí dám khi nào thì đổi nghề làm lò mổ. Hàn Cương đối với Quách Quỳ thích đạn tán cũng không kinh ngạc, đại tống cũng không thiếu vũ khí bắn tầm xa, nhưng khuyết thiếu một kích chí mạng ở khoảng cách gần, chính là chạm mã đao, dũng sĩ cũng phải gan lớn dám chiến mới có thể đối mặt quân địch chém giết ra ngoài. Hơn nữa khi Liêu quân ở trước trận lược ngang qua, vì không phá hư trận hình, cầm chạm mã đao cũng không thể tùy ý rời khỏi đội ngũ, chỉ bằng thần tí cung hoặc là phá giáp nộ xạ kích, ở thời điểm Liêu quân đều trang bị thiết giáp mã khải, không đủ để mang đến thương tổn lớn hơn nữa. Dưới sự tương hình, một cái tán đạn thời cơ vừa đúng, đủ để làm loạn lực công kích của Liêu quân, sau đó chính là chuyện của đám bộ binh. Từng tiếng nổ vang, trong quân khí giám hầu như không ngừng nghỉ, quan lại, công tượng và binh sĩ trong giám đều không nhịn được dừng công tác trên tay, đi hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại là một chậu nước giếng dội lên, nòng pháo nóng bỏng tay lập tức xì xì bốc lên hơi nước. Si Phong quay lại nhìn đám người Hàn Cương lắc đầu, tạm thời không thể bắn khẩu hỏa pháo này, phải đổi một khẩu khác để dùng. Quách Quỳ vẫn gật đầu. Cho dù như thế, xét về tính bền bỉ, cũng vẫn tốt hơn bắt như nọ rất nhiều. Vật chế tạo giáp cân cung, nhất là lực đạo cực mạnh, tuổi thọ sử dụng cũng chỉ mấy chục lần, liên tục sử dụng nhiều, càng dễ dàng hư hao. Mà hỏa pháo, chỉ cần không ngừng dội nước làm lạnh, sau đó liền thuận lợi từng phát. Một buổi chiều, tiêu hao hơn 50 viên thuốc nổ định trang mà Hàn Cương dự trữ. Quách Quỳ vẫn chưa thỏa mãn, nhìn thấy nhiều binh khí khác nhau, y rất khó có được tâm trạng như vậy. Nhìn thấy pháo, y không khỏi liên tưởng đến những chiến mã hào hùng dưới chân Yến Sơn trong tương lai, hàng ngàn hàng vạn kỵ binh khiết đan bị một đám mây đen xé tan thành từng mảnh. Vốn hắn cảm thấy gần đây đạt thành hòa ước cũng không sai biệt lắm, muốn tiêu diệt Liêu quốc, ít nhất phải 10 năm sau, khi đó hắn cũng không ra trận được. Nhưng bây giờ nhìn thấy hỏa pháo, tâm tình đã yên lặng lại bắt đầu sao động. Với tốc độ chế tạo áo giáp của triều đình, trang bị cho 30 vạn cấm quân phương Bắc chống đỡ được bao nhiêu trận chiến, chính là loại pháo đi bộ đơn giản nhất nhẹ nhàng nhất, chỉ cần 1-2 năm, cộng thêm pháo giã chiến bằng đồng, 1-2 ngàn khẩu, 3 năm là đủ rồi. Nếu như triều đình muốn công Liêu, lấy năng lực cùng tư cách của Quách Quỳ hắn, ít nhất có thể làm chủ soái một đường mới đúng. Nhưng hai nhi tử của y lại tìm tới, cắt ngang mơ màng của Quách Quỳ, còn mang Liêu Duy giả tới. Nói là thái thượng hoàng hậu có triệu, gọi Quách Quỳ vào cung yết kiến. Quách Quỳ vừa mới vào ở, nhà cửa liền sập. Đây đương nhiên không phải là chuyện nhỏ, đó là tân tiến hùng vũ quân tiết độ sứ, vẫn là phủ đệ Quách Quỳ ký thư su mật viện ban thưởng, như vậy thoáng cái liền sợ, vậy còn được sao? Sớm đã có người báo lên rồi. Hàn Cương và Trương Hàm vốn chuẩn bị báo chuyện này là xong, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lại không đánh tới hoàng thành, cũng không phải cố ý muốn tới nhà Quách Quỳ bàn tháo. Hiện tại lại hòa giải với Quách Quỳ, khổ chủ không náo, vậy còn kiện cáo gì nữa? Đương nhiên, nếu Quách Ngọc cảm thấy không cam lòng, Hàn Cương và Trương Hàm có thể phối hợp với hắn một chút, đòi công đạo từ phủ Khai Phong. Rốt cuộc xây nhà như thế nào, đồ nặng mười mấy cân rơi xuống, nhà cửa sụp đổ. Ăn bất ăn xén nguyên liệu chưa từng thấy ai không kiêng nể gì như vậy. Hàn Cương không phải nói đùa, nếu Quách Quỳ thật sự có nhu cầu phương diện này, hắn nguyện ý giúp Quách Quỳ một chuyện. Lúc trước hắn tu thành Quỹ Đạo Phương Thành, sau khi gieo mụn về kinh, được ban cho dinh thự. Phủ Khai Phong không nói hỗ trợ sửa chữa một chút, ngay cả vật liệu, nhân công đều phải tự mình bỏ tiền, cái này giống như lời nói gì? Đã sớm chỉnh đốn một chút rồi, ai ngờ vẫn là bị đâm lên. Chuyện hôm nay, đối với Quách Quỳ tất nhiên là hai bay vạ gió, nhưng đối với Hàn Cương và Trương Hàm mà nói, cũng là vận khí không tốt. Trương Hàm thở dài, Hàn Cương lắc đầu, nếu trong cung đã sai người đến triệu kiến, cũng không thể coi như không có chuyện này. Lần này nhất định là phải lên điện thỉnh tội, không trốn thoát được. Thái thượng hoàng hậu triệu kiến Quách Quỳ, khẳng định cũng không rõ ràng chân tướng Quách phủ chính đường sụp đổ, chỉ là chuẩn bị trấn an vị danh soái lao khổ công cao này một chút, miễn cho bên ngoài nói triều đình nghiêm khắc công thần. Hai kẻ đầu sỏ gây nên bọn họ, không thể để cho thái thượng hoàng hậu vô tội xin lỗi. Quách Quỳ tuy rằng đối với hỏa pháo còn có chút lưu luyến không rời, nhưng quân mệnh có trái, chỉ có thể trước đứng dậy đi vào trong cung. Trương Hàm, Hàn Cương cũng theo sát phía sau, cùng đi theo hắn, cùng đi về phía hoàng thành. Hướng hoàng hậu rất kinh ngạc khi Hàn Cương, Trương Hàm và Quách Diệp cùng vào, nhưng Lưu Duy giản ra ngoài chuyển chiếu đã biết được một ít nội tình, báo lên cho hướng hoàng hậu. Hỏa khí cục cũng vậy, sao lại không cẩn thận như vậy? Không biết trong nhà thái úy có người bị thương không? Nhờ phúc thái thượng hoàng hậu, người nhà đều bình yên vô sự, chỉ là phòng ốc tổn hại nhỏ, không có là tốt rồi, không làm bị thương người khác là tốt nhất. Hướng hoàng hậu gật đầu, lại nói, vừa rồi ta đã giao lệnh cho phủ khai phong sửa chữa lại cho thái úy. Phủ khai phong. Quách Quỷ chần chờ một chút mới tiến lên. Hàn Cương và Trương Hàm hai mặt nhìn nhau, Quách Quỷ thật sự là gặp vận đen rồi. Hướng hoàng hậu đương nhiên không biết khai phong phủ phụ trách quản lý quan trạch không đáng tin cậy đến mức nào, thấy Quách Quỷ tạ ơn, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hỏi Quách Quỷ, nghe nói thái úy là từ quân khí giám bên kia tới, có phải thấy được hỏa pháo?
Thấy được.
Đích thật là lợi khí của quân quốc. Cách 500 bước cũng có thể đánh sập chính đường của thần gia, phích lịch pháo, nọ tám châu cũng không sánh nổi. Quách Quỷ không chút che giấu tán thưởng của mình, vừa rồi thần ở trong quân khí giám cũng xem qua thử bắn, thiết giáp giống như giấy bị đánh xuyên qua, châu được ngàn cân cũng một phát mất mạng, đích thật là lợi khí quân quốc trước này chưa từng có.
Thật chứ?
Hướng hoàng hậu kinh hỉ nói với Hàn Cương, lúc này mới mấy ngày, Tuyên Huy lại lập công lao rồi. Hàn Cương nói, chính là trên giới hỏa khí cục dùng mệnh, thần không dám giành công. Hỏa khí cục thành lập không lâu, liền tạo ra hỏa pháo, nên trọng thưởng mới phải. Tuyên Huy minh nhật đem các công nhân có danh tấu lên, ta tất vui lòng phong thưởng. Hàn Cương thi lễ với hoàng hậu một cái, thần thay mặt trên giới hỏa khí cục tạ ơn ân tình của điện hạ. Hiện giờ chỉ là thí nghiệm nòng pháo chủ thể của hỏa pháo thành công, lắp đặt pháo xa, còn có hỏa dược phối hợp phong ra, đều còn đến lúc thu hoạch. Chính phẩm trong quân chính thức, thật ra còn xa xa chưa thể hoàn thành. Uy lực bây giờ biểu hiện ra, còn xa chưa tới trình độ trong dự tính. Đợi tất cả viên mãn hoàn thành, điện hạ lại thưởng thần cũng không muộn. Vậy còn cần bao lâu?
Ít nhất còn phải 2-3 tháng.
Hoàng hậu có chút thất vọng, như vậy à? Hàn Cương thấy thế, bổ sung, đợi đến khi hỏa pháo chính thức định hình, liền có thể chế tạo nhanh chóng như bản giáp. Chỉ cần tài liệu có thể theo kịp, sẽ không có bất cứ sự trì hoãn nào.
Vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của Tuyên Huy.
Lần đầu tiên bắn thử binh khí kiểu mới đã đập phá nhà mới của Quách Quỷ, náo đến mức Hàn Cương và Trương Hàm cùng lên điện thỉnh tội, có thể nói là chuyện cười khiến cả triều đình khiếp sợ. Nhưng một pháo bắn nát nhà của Quách Quỳnh ra đích sắc rất buồn cười, nhưng uy lực này làm cho quân dân Đông Kinh lại một lần nữa hiểu được đặc điểm Hàn Cương nói lời giữ lời đây là sản phẩm chưa hoàn thành, sau khi trải qua nhiều mặt cải tiến, uy lực của hỏa pháo sẽ càng lớn hơn nữa nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều, Hàn Cương giải thích trước ngự tiền cũng truyền ra bên ngoài. Lại có một kiện lợi khí có thể trấn áp địch quốc, đây đối với quân dân Đông Kinh mà nói, là một tin tức tốt đáng mừng. Hai nhà báo tin nhanh chóng công bố tin tức này trên báo, hơn nữa còn thổi phồng uy lực của pháo lên đến mức vô cùng kỳ diệu. Nhất thời lòng người kích động, Quách Ngọc ra một lần nữa khách khứa đông đúc, đều muốn nhìn một chút công tích pháo, thiếu chút nữa đạp hỏng cánh cửa Quách ra. Sứ giả Liêu Quốc sắp tới kinh thành, trên danh nghĩa là chúc mừng tân thiên tử đăng cơ, lại nói hữu hảo hai nước, nhưng trên thực tế, chính là dân chúng bên ngoài đều biết, đây là hiệp thanh thế của Cao Ly 30 tuổi diệt đi để thị uy. Cao Ly tốt xấu gì cũng là phiên quốc xưng thần với Đại Tống, nhất là mấy năm trước, bởi vì đem Cao Ly từ Liêu Quốc đào tới, làm công tích vạn bang triều bái, triều đình rất muốn tuyên dương một phen. Trong kinh thành, không có mấy bách tính sẽ biết chân lạc, Tam Phật Tề là tiểu bang phía nam, cứ việc bọn họ thường xuyên phái sứ giả tới, khóc lóc kể lể với triều đình về giao châu ràng buộc, man bộ ở trong nước bọn họ bắt cóc con cái vân vân. Nhưng không có người nào chưa từng nghe nói Cao Ly quốc tồn tại. Hiện tại triều đình mới phái người đi cứu viện Cao Ly, liền truyền đến tin tức cho Liêu Quốc xâm chiếm, trong lòng ai mà sảng khoái chứ? Những tể phụ trên bàn rượu kia ai nấy đều kêu gào muốn trừng trị bạo Liêu, lại hô hào muốn cho sứ giả Liêu Quốc một chút màu sắc. Nhưng ai cũng biết, những lời này chỉ là lời nói bậy bạ của con ma men, tình huống thật vẫn khiến người ta hoảng hốt. May mắn có hỏa pháo, xem sứ giả Liêu Quốc còn có thể giễu võ dương ai như thế nào. Chương 554. Tú sát tu 10 năm rồi. Chương 554. Tú sát tu 10 năm rồi. 10. Còn có một ngày. Sau khi tiến vào tống cảnh, mỗi ngày Tiêu Hy đều ghi chép hành trình. Ngày hôm trước qua Hoàng Hà, hôm nay đã đến phụ cận Đông Kinh thành. Với tốc độ của xe ngựa, một ngày nữa là có thể đến Đông Kinh. Làm sứ giả, số lần Tiêu Hy xuôi nam không ít, nhưng mỗi lần tiến vào lãnh thổ nước Tống, luôn bị người Tống dẫn theo rẽ ngang rẽ dọc, tuyệt đối sẽ không thành thật đi đường lớn. Đây là phòng ngừa hắn nhớ kỹ đường, ngày sau khi quân Liêu xuôi nam làm hướng dẫn. Cách làm như vậy ngẫm lại cảm thấy buồn cười, thật muốn tìm người dẫn đường, sau khi đánh vào Tống cảnh ở đâu không tìm được. Cần hắn người ngoài cách mấy năm mới tới nam tiếp theo đi dẫn đường. Đại Liêu liền không có nhiều chuyện như vậy, sứ giả nam triều tới, đều là một đường dẫn tới đất Kiềm Bát lúc đó, cửa ải quan trọng của Yên Sơn, Tống sứ không biết đi bao nhiêu lần, có bao giờ sợ qua. Nhưng lần này Tiêu Hy cảm giác lại không giống. Có lẽ đường vòng, nhưng phạm vi đường vòng tuyệt đối không lớn như trước, cảm giác giống như là ứng phó cố sự. Hơn nữa thái độ của tiếp sứ lần này thập phần lãnh đạm. Nếu như Tiêu Hy không chủ động nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng. Không chỉ là tiếp bạn sứ, chính là những quan lại khác phía dưới, hoặc là vênh váo tự đắc, hoặc là lãnh đạm xa cách. Hoàn toàn không còn loại tâm hoài oán hận nhưng lại không thể không cẩn thận ứng phó. Tiêu Hy cũng biết, đây là sự thay đổi thực lực của hai nước Tống Liêu. Theo thực lực của Nam Triều dần dần tăng lên, ngay cả quân lực cũng bắt đầu có thể áp đảo Đại Liêu, thái độ tiếp đãi quan viên đương nhiên cũng trở nên càng ngày càng ác liệt. Nhưng Tiêu Hy ha có thể dễ chọc, dẫn kinh điển, mấy câu nói đã khiến quan viên đi theo không xuống đài được, không thể không hơi thay đổi thái độ. Chỉ là trong lòng Tiêu Hy cũng hiểu được, muốn trở lại quá khứ là không thể nào. Trước đó quân thần Tống Quốc sợ mình, là sợ Đại Liêu sau lưng mình lấy danh nghĩa Đại Liêu chịu đục xâm nhập phía Nam. Nhưng hiện tại đã không sợ, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhất là lần xuôi Nam chúc mừng tân đế đăng cơ này, trên thực tế là có tâm tư diễu võ. Với tâm khí hiện tại của người Tống, tuyệt đối sẽ không cam tâm kết quả Cao Ly bị thôn tính. Tiêu Hy rõ ràng, lần này hơn phân nửa sẽ có chút khó khăn chắc trở. Tiêu diệt Cao Ly, ra luật tất tân kiếm lời rất nhiều. Danh vọng của bản thân, còn có lòng người thủ hạ, đều một lần nữa về tới trước khi Tống Liêu khai chiến. Từ trong tay vương công quý tộc và phú hộ, thứ dân Cao Ly lại cướp được hàng hóa đáng giá ngàn vạn quan, đồng thời trăm vạn nhân khẩu của Cao Ly cũng khiến các bộ tộc lớn ăn một miếng thịt béo bở.
bao nhiêu thôn trang của Cao Ly bị nổ tận gốc, tất cả đều thành chiến lợi phẩm của bộ lạc nào đó nghe lời. Mà đất đai Cao Ly cũng được phân ra ngoài. Đất tốt gần khai kinh, ra luật đất tân cho con trai trưởng Bảo Ninh. Mà đất đai ở nơi khác thì bị mấy bộ tộc trung thuận chia cho, đất đai trống của những bộ tộc đó, ra luật đất tân lại cho thủ hạ của mình. Chỉ là có một số tàn đảng cao lệ trốn trên đảo tránh được một kiếp. Tuy nói hải đảo gần đó đã tạo huyệt cho Lê Đình, những hải thương kia vì bảo vệ con cái trong nhà mà cam tâm tình nguyện dâng thuyền lên, nhưng hải đảo xa một chút thì có chút phiền toái, phiêu bạt trên nước, dũng sĩ khiết đan nhiều nhất có thể kiên trì một canh giờ. Nếu như lắc lư trên thuyền một ngày, binh sĩ lên thuyền có thể ngã xuống hơn phân nửa. Tiêu Hy không quản nhiều chuyện như vậy, hắn lúc này đây chỉ là một sứ giả phụng chỉ truyền lời, hướng thiên tử Tống Quốc chúc mừng đăng cơ, cũng thông báo tin tức Đại Liêu chiếm cứ Cao Ly. Về phần còn lại, gia luật đất tân không cho hắn nói, hắn cũng sẽ không nhiều lời, ít nhất lần này giết chết Cao Ly, để người Tống không kịp cứu viện, cũng coi như để Tiêu Hy chút giận. Ngày đó Tống Liêu giao chiến, hắn bị giam lỏng trong dịch quán, thẳng đến sau khi ký kết ước định mới được thả về trong nước đến cung thủy cùng của Tống Quốc, có thể nhìn biểu tình trên mặt những danh tướng kia, thuận tiện cũng có thể nhìn xem tân hoàng đế Tống Quốc đến cùng có biến hóa gì hay không. Tiêu Hy lại thở dài một tiếng, nếu có thể mang thủ cấp vương Huy Quốc vương triều Cao Ly đến thì tốt rồi. Tên bại liệt kia sau khi bị bắt làm tù binh thì tuyệt thực chết rồi. Gia luật đất tân trong cơn tức giận, chém đầu thị chúng, ngay cả mấy đứa con trai của Vương Huy, tất cả đều không lưu lại. Nếu người Tống đã trả thủ cấp lại cho nước Tống cũng hợp tình hợp lý. Đợi đến khi mở nắp điện ra, không lo không kinh động đến tiểu hoàng đế kia. Tiêu Hy từng nghe nói tiểu hoàng đế kia trong thai yếu ớt, lại bị nhốt ở trong cung từ nhỏ không gặp người ngoài, đột nhiên thấy đầu người, bị hù cũng là bình thường, đáng tiếc cũng chỉ có thể là ảo tưởng, sứ thần mang đến vật phẩm đều phải trải qua kiểm tra, thủ cấp gì đó, ngay cả hoàng thành cũng không vào được. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện kinh kha hiến bản đồ, Tần Quốc ở trước điện hắn lại không phát hiện tình huống truy thủ giấu ở trong bản đồ. Đổi lại là hiện tại, chính là chứa bản đồ hộ, cũng phải tra trước một chút có phải có gai gỗ hay không. Nhưng lần này phó sứ Nguyên Nhượng là một hán tử cao lớn thô kệch, dáng vẻ hung ác. Trong quá khứ, thường chọn một số quan viên ít nhất có thể nhìn thấy được, nhưng lần này không biết vì sao lại ngoại lệ. Tiêu Hy quay đầu nhìn phó sứ khuôn mặt xấu xí, nếu như lấy tướng mạo này lên điện, nói không chừng thật sự có thể dọa tiểu hoàng đế giật mình ở dịch quán Phong Khâu một đêm. Sáng sớm hôm sau, nhóm Tiêu Hy lại lên đường đến sau giờ ngọ, liền tới Đông Kinh thành. Nam triều khâm mệnh quán phó sứ ra khỏi thành nên đón Tiêu Hy, chánh sứ phải tới đô đình dịch mới có thể cùng tiếp nhận nhiệm vụ trong đó. Xe ngựa tiến vào Đông Kinh phồn hoa lộng lẫy, Tiêu Hy ngồi ngay ngắn trong xe, cho dù phong cảnh nơi này Bắc Quốc không thể so sánh, nhưng thân ở vị trí quốc sứ, Tiêu Hy cũng phải duy trì hình tượng của mình. Một đường đi tới đô đình dịch, nhưng xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sao vậy? Rốt cuộc Tiêu Hy cũng có hành động, hỏi bên ngoài đi theo xe, phó sứ quán từ bên ngoài truyền lời vào, đó là xa giá của Lữ tướng công. Lời nói đương nhiên, chỉ là sứ giả Liêu Quốc, gặp phải tể phụ đại tống, đương nhiên phải né tránh bên đường. Là Lã Cát phủ mật. Hiện tại đã làm tướng công rồi sao? Tiêu Hy kinh ngạc, chuyện lớn như vậy, hắn căn bản là không có nghe nói. Chẳng lẽ là mấy ngày nay mới có thay đổi? Là Tuyên Huy tướng công. Quán phố phó sứ càng chính đạo hơn. Chỉ là Tuyên Huy sứ. Lữ Huệ Khanh lập công lao lớn như vậy, chỉ là một Tuyên Huy sứ. Tiêu Hy kinh ngạc sửng sốt. Hắn đánh hạ chính là sáu châu Tây Bình. Tây Hạ để ở trên đầu quả tim hương linh, linh vũ người Tống lúc nào cũng treo ở bên miệng. Là nhét vào Giang Nam, là một mảnh đất quan trọng nhất quấy nhiễu người đảng hạng nước Tống trăm năm. Lần này đại chiến xuống, người đảng hạng đã không còn một ngày nào để khởi dậy. Lấy công lao của Lữ Huệ Khanh đặt ở Đại Liêu cũng có thể phong vương, ở Nam Triều thì ngược lại, từ Xu Mật sứ biến thành Tuyên Huy sứ. Mặc dù cảm thấy triều đình Tống Quốc quá mức khắc khe với công thần, nhưng Tiêu Hy cũng không có ý muốn kêu oan cho Lữ Huệ Khanh. Bất kể nói thế nào, Lữ Huệ Khanh đều là từ trong tay Đại Liêu cướp lấy Tây Bình Lục Châu, trên tay dính đầy máu tươi của con dân Liêu Quốc. Bất quá Nam Triều càng chậm đãi công thần như vậy, Tiêu Hy lại càng vui mừng. Nếu Nam Triều ngày sau đều đối đãi công thần như thế, quân thần Đại Liêu có thể từ nay về sau không cần lo lắng. Tiêu Hy quyết định lát nữa cũng phải hỏi thăm một chút tin tức của Hàn Cương và Quách Quỳnh. Nếu Lữ Huệ Khanh chỉ là một Tuyên Huy sứ, như vậy phong thưởng của hai người Hàn Cương, Quách Quỳnh cũng chỉ có chút ít đòi. Cũng là duyên cớ mình đi sứ, nếu còn ở trong nước, hiện tại hẳn là đã thu được tin tức để báo. Xe của Lữ Huệ Khanh đi qua, nhóm Tiêu Hy một lần nữa cất bước, rất nhanh đã đến đô đình dịch. Mới xuống xe, một trung sứ đã ở trong dịch trạm đô đình chờ. Thái thượng hoàng hậu có chỉ, lệnh cho người đưa tin nước Liêu Tiêu Hải, phó sứ Nguyên Nhượng Quốc Tín, hôm nay lên điện bệ kiến. Tiêu Hy Hy vì kiêng rẻ mà đổi tên thành Biển Buôn Mực, mình mới đến Đông Kinh, sao có thể được đãi ngộ triệu kiến? Nếu là những năm trước, không kéo dài đến không thể kéo dài hơn, người Tống tuyệt đối sẽ không để cho một người Liêu như y lên điện. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, Tiêu Hy cũng không có trì hoãn thời gian quý báu, đi vào vội vàng tắm rửa một cái, thay đổi quần áo sạch sẽ liền chạy ra. Trước khi đi vào thay quần áo, hắn còn không quên nhắc nhở phó sứ Nguyên Nhượng, trang phục phải thể hiện ra khí phái của Đại Liêu, không thể thua triều thần Tống Quốc. Cưỡi ngựa, Tiêu Hy và Nguyên Nhượng chạy về phía Tuyên Đức Môn. Đến trước cửa thành, Tiêu Hy xuống ngựa đầu tiên, Nguyên Nhượng nhắm mắt theo đuôi, vội vàng đi vào trong thành. Có trung sứ thân mang hoàng mệnh dẫn đường ở phía trước, các quan viên lui tới trong ngoài cung đình đều tránh đường, dừng bước, nhìn hai người đến trước cửa Tuyên Đức. Quả nhiên là chọc người chú ý, Tiêu Hy mừng thầm trong lòng, trang phục của Đại Liêu khác với Nam Triều, tiểu hài tử đã quen nhìn những đầu mẫu chân dài và khúc nhạc của phương Tâm. Sứ giả đặc biệt như hắn lên điện, tiểu hoàng đế nhất định sẽ nhìn nhiều thêm vài lần. Lấy tướng mạo của Nguyên Lượng, lần đầu tiên cũng có thể dọa tiểu hoàng đế giật mình. Tiểu hài tử hồn thức không được đầy đủ, không thể chịu được kinh sợ nhất. Nếu tiểu hoàng đế Tống Quốc cứ như vậy bị dọa đến phát bệnh, thậm chí bị hù chết, vì một cái ghế, nội bộ người Tống nhất định sẽ đánh cho trời đất mù mịt. Tiêu Hy khả không sợ có vấn đề gì, bị sứ giả hù dọa là vấn đề của chính hoàng đế, càng không có mặt mũi nào mà nói đi vào cửa thường bên cạnh Tuyên Đức Môn, cửa lớn hẹp dài thâm thúy, ánh sáng từ cửa ra phía trước xa xa. Tiêu Hy đi theo trung sứ từ bộ đi về phía trước, trong lòng xoay chuyển làm sao để cho tướng Mạo Nguyên Nhượng phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ là trong lúc bất chợt, một tiếng nổ vang, giống như sấm sét nổ vang ngay bên tai. Lôi âm truyền qua lại trong cổng to vò, tiếng vang chồng chất lên nhau, sóng âm tầng cao hơn tầng trước, mạnh mẽ lao về phía đám người Tiêu Hy. Tiêu Hy bất ngờ không kịp đề phòng, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lảo đảo một bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng tình huống như vậy, đã cùng ngã sấp xuống không có khác biệt. Huống chi, còn có phó sứ Nguyên Nhượng cùng ngã sấp xuống nhất kiến thất nghi, mất chính là thể diện của Đại Liêu. Quan viên Tống Quốc xung quanh đều không có bất kỳ khác thường nào, chỉ là ánh mắt đều trở nên có chút hả hê. Giống như tiếng nổ lớn vừa rồi chỉ là ảo giác của mình và đồng bạn. Trung sứ dừng bước lại, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Tiêu đại sứ, Nguyên phó sứ, có phải quý thể có bệnh gì không?" Tiêu Hy nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt trung sứ, trong lòng kinh nghi bất định, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 555, Tú sát tu bồi. Chương 555, Tú sát tu bồi, 11. Hồ đồ. Hồ đồ. Quả thực là trò đùa. Xem quốc gia đại sự thành cái gì? Giống như trò đùa. Hai sứ giả Liêu quốc mới rời đi, Hàn Giáng đã bắt đầu nổi trận lôi đình trên điện. Thấy hướng hoàng hậu vội vã chiêu mộ Tiêu Hy vào cùng, trong lòng Hàn Giáng liền sinh nghi, cảm thấy trong đó tất nhiên có khác thường, truy vấn ra trận tướng, chỉ tiếc đã muộn một bước. Không thể ngăn được sứ giả Liêu quốc. Lúc Liêu sứ lên điện, cho dù đã khôi phục bình thường, nhưng biểu hiện của bọn họ ở trong cổng tò vò, lại sớm xuyên đến trên điện. Thậm chí cũng không thể nói lời kiên cường gì, đưa quốc thư liền đi xuống. Hoàn toàn không còn khí thế bức triệu cắt cắt năm đó. Chỉ là Hàn Giáng một bụng tức giận. Phía trước không có phát ra, chỉ là bởi vì sứ giả ở trên điện, hiện tại không có người ngoài, hắn cũng không cần lại nhịn. Đó cũng không phải là Hàn Giáng liên tưởng lực quá tốt, mà là đem pháo hiệu gia nhập vào trong tiếng chuông báo giờ, đây vốn là mấy ngày trước xem pháo thử bắn, hướng hoàng hậu nói ra. Chuyện nhỏ không thể cầm đũa này, tể phụ ai sẽ để trong lòng. Thái thường lễ viện có lẽ phải chống đối hoàng hậu một chút, để thể hiện sự tồn tại của bọn họ, nhưng mấy vị Hàn Giáng, thái sắc kia đều không có thời gian rảnh rỗi. Lúc ấy liền thuận lợi thông qua. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy hoàng hậu đột nhiên toát ra ý nghĩ này là rất bình thường. Ai bảo nàng vừa mới ở Hồ Kim Minh xem thử bắn thử. Không chỉ là thái thượng hoàng hậu, tất cả trọng thần đi Hồ Kim Minh đều để lại ấn tượng sâu sắc đối với hỏa pháo. Lúc trước hỏa pháo của quân khí dám thử bắn, một phát hủy nhà của Quách Quỳ. Quách Quỳ đến cửa muốn tìm lại mặt mũi, ai biết thoáng cái liền hãm vào. Trở về liền trắng trợn tuyên dương hỏa pháo như thế nào như thế nào. Khiến cho ngày hôm sau ngay cả thái thượng hoàng hậu cũng tìm cớ đi Hồ Kim Minh, sau đó để cho quân khí dám cầm hỏa pháo bắn thử ở bên hồ. Tổng cộng 2 ổ hỏa pháo đang bắn, mỗi một pháo đều vượt qua khoảng cách cả Hồ Kim Minh, bay vào trong rừng cây bờ bên kia, đem tấm khiên xếp thành hàng ngang làm bia ngắm đánh cho mảnh vỡ bay ngang. Ở bên cạnh 2 ổ hỏa pháo, còn có nỏ tám châu làm đối lập, nhưng bất luận từ tốc độ bắn hay là từ trên nhân công tiết kiệm, nỏ tám châu đều kém xa so với biểu hiện của hỏa pháo. Mà thanh thế cùng kết quả của bắn cũng là hỏa pháo hơn một bậc. Uy lực của nỏ tám châu, trong thành Đông Kinh không ai không biết. Năm đó bắn ra một minh ước trừ uyên, cho dù ngày sau có thần tí cung, chả mã đao, phích lịch pháo cùng phi thuyền, địa vị nỏ tám châu trong mắt thế nhân vẫn không thay đổi. Vĩnh viễn đều là vũ khí có lực uy hiếp nhất trong quân Đại Tống. Nhưng lần này, hỏa pháo là thật sự biểu diễn một phen ở trước mặt tất cả khán giả, triệt để áp đảo nỏ tám châu. Nhưng trong mắt rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả hướng hoàng hậu, vẫn xem náo nhiệt hơn nhiều lắm. Nhất là tiếng nổ như sấm kia, càng khiến người ta ấn tượng sâu sắc. So với đụng hỏng một đống điểm ngắm, pháo lớn hơn mấy chục lần so với pháo bình thường, tiếng vang như sấm rền, lực rung động của nó phải xa xa hơn rất nhiều, đại khái cũng chính là khi đó, hướng hoàng hậu liền nhớ tới việc phải chỉnh đốn sứ giả Liêu quốc như thế nào, miễn cho y lên điện khoe khoang chiến tích đánh hạ Cao Ly. Hướng hoàng hậu cắt đầu cắt đuôi giải thích với Hàn Giáng một chút, chỉ là Hàn Giáng hoàn toàn không tiếp nhận, thể diện Trung Quốc há lại xây dựng trên người sứ giả hù dọa. Ngày sau triều đình phái sứ giả đi Liêu cảnh, người Liêu nếu cũng làm như vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Sợ vỡ mật thì đã sao? Hướng hoàng hậu thấp giọng, nếu phế vật như vậy làm mất mặt triều đình, ắt sẽ có quốc pháp xử trí hắn. Nhưng nàng không muốn tranh với Hàn Giáng. Mặc kệ tranh đến cuối cùng ai thắng ai thua, thua đều là nàng. Đây tất nhiên không phải là chủ ý mà điện hạ nghĩ ra, rốt cuộc là ai? Hàn Giáng không dung tha, làm thủ tướng, hắn đã mất đi quá nhiều cảm giác tồn tại. Tuy rằng Hàn Giáng cũng không có ý tứ cùng thái sắc tranh quyền, nhưng hoàng hậu giấu giếm hắn chuyện lớn như vậy, lại là Hàn Giáng không cách nào dễ dàng tha thứ. Hướng hoàng hậu không đáp, đích thật là có người đề nghị, nàng chỉ là cho phép mà thôi. Có thể nghĩ đến lợi dụng cổng tò vò cửa thành trợ uy thế, đương nhiên không phải là nàng một năm này khó được xuất cung một lần, lại chỉ biết đi cửa chính thái thượng hoàng hậu. Hàn Cương đâu? Là chủ ý của hắn hả? Hàn Giáng chất vấn, giọng điệu cũng không vì nhắc tới Hàn Cương mà thoáng hòa hoãn. Không phải Hàn Tiên Huy. Hướng hoàng hậu không thể không đi ra làm sáng tỏ, lại ôm hết trách nhiệm, không có ai đưa ra chủ ý loạn, đây là ý nghĩ của ta. Phó sứ Liêu quốc phái tới trong bộ dạng kia, ta nhìn cũng thấy sợ. Thượng điện đến còn không dọa được quan gia sao? May là hôm nay bị dọa thành thằng hề, không có gì phải sợ. Hôm nay các ngươi cũng thấy đấy, quan gia hoàn toàn không bị dũng sĩ Liêu quốc kia hù dọa. Triệu Hú ngồi rất ngay ngắn, bất luận sứ giả nước Liêu có ở trên điện hay không, tư thế của y đều duy trì dáng vẻ mà thiên tử nên có, giống như căn bản không chú ý tới một cơn gió nho nhỏ này. Nhưng nghe thấy hướng hoàng hậu nhắc tới mình, Triệu Hú không thể ngồi yên, hướng về phía hoàng hậu, mẫu hậu nói phải. Đó là do cách khá xa. Thái sắc, Trương Hàm lại không có ý giúp hướng hoàng hậu. Đều muốn trước hết để cho Hàn Giáng dập lửa, chính mình lại đi lên hóa giải. Bằng không rất dễ dàng nháo sụp đổ. Chỉ dựa vào loại lý do gặp quỷ kia, làm sao lại không có kết quả lật trời. Lúc này Hàn Cương cũng không ở trên điện, trước đó cũng không biết, bất quá hắn rất nhanh đã nhận được tin tức. Giống như Hàn Giáng nói, chuyện này làm thật sự là làm mất thể diện của triều đình. Chỉ là một sứ giả đến từ Liêu quốc, triều đình động tâm nhãn với bọn họ, việc này truyền ra ngoài, người mất mặt sẽ chỉ là triều đình. Sau đó giải thích với hoàng hậu cũng là chống rông vô lực, tiểu hài tử có lẽ là không thể dọa, nhưng một nam nhân xấu trang phục kỳ dị, cần phải đề phòng như vậy sao? Nhưng bị gọi lên điện, Hàn Cương chỉ có thể đỡ gò má cho hoàng hậu. Tướng công nói dĩ nhiên là có lý, nhưng Hàn Cương lại cảm thấy toàn bộ sự việc đều không ảnh hưởng đến toàn cục. Hàn Cương không để ý đến sự tức giận của Hàn Giáng, tự mình nói, gia vai phủ đầu khắp nơi đều có. Quan mới nhậm chức, sứ giả mới tới đều là tình huống thường thấy nhất. Tiêu Hy làm sứ giả thời gian dài như vậy, khẳng định đã sớm quen rồi. Đây là logic của cường đạo từ đầu đến cuối, nhưng rất có sức thuyết phục. Sợ người Liêu không học được hỏa pháo sao? Còn cố ý nhắc nhở bọn họ. Hàn Giáng nghiêm nghị căm tức nhìn Hàn Cương, hắn cũng không phải là những tiểu quan không có ánh mắt gì, có thể cho Hàn Cương lừa gạt qua. Học thì sao? Hàn Cương oán thầm, hắn chưa từng để trong lòng, nhưng không thể nói thẳng ra được. Tướng công quá lo lắng rồi. Hàn Cương chậm rãi giải thích, đạt được hình dáng, mất thần. Bác Lỗ học được những việc của Trung Quốc ta, nhất quán như thế. Bất luận là chế độ quan hay là chính sự, mặt ngoài có rất nhiều chỗ tương tự, trên thực tế lại khác một trời một vực. Bây giờ nói là quân khí. Sau khi người Liêu học trộm, làm ra được rất nhiều áo giáp, nhưng chênh lệch với quan quân càng lúc càng lớn. Thần tí cung, người Liêu cũng không phải không có được, nhưng cho đến bây giờ, cũng đã nhìn thấy đối diện mình sản xuất ra hai bộ. Hỏa pháo có thể nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng những địa phương khác cũng quan trọng, người Liêu nhìn không thấy, cũng không học được. Chính là hỏa pháo gamer, bất ngờ không đề phòng, quan quân chẳng lẽ sẽ không chịu thiệt. Cho dù không có hỏa pháo, bất ngờ không kịp đề phòng, quan quân cũng rất khó không chịu thiệt thòi. Hàn Cương nói chuyện càng thêm thành khẩn, tướng công, hỏa pháo vốn cũng không giấu được phía Bắc. Trung Quốc có thể đưa bao nhiêu gian tế đến Bắc Lô, Bắc Lô có thể đưa bao nhiêu mật thám tới. Nếu phi thuyền năm đó để ra luật đất tân chiếm được chỗ tốt lớn như vậy, tất nhiên hắn sẽ không buông lòng ý tưởng học trộm với Trung Quốc. Đến lúc này, gia luật đất tân chỉ sợ bây giờ đã nghe nói đến chuyện hỏa pháo gì rồi. Hàn Giáng vẫn là tức giận khó thu, chỉ là nếu Hàn Cương đã công khai đứng về phía hoàng hậu, như vậy hắn hiện tại lại tranh đấu, chẳng khác gì muốn cùng Hàn Cương đối trận, còn muốn thêm vào ủng hộ hoàng hậu. Dưới tình thế như vậy, Hàn Giáng hoàn toàn không có cơ hội đắc thắng. Trước đó Hàn Giáng nhất phát tác, nhóm tể phụ cũng không có ý giúp thái thượng hoàng hậu, điều này làm cho khí thế của Hàn Giáng dễ dàng chế trụ hướng hoàng hậu. Nhưng đợi đến khi Hàn Cương đến, nói giúp mấy câu, tình thế liền đảo ngược. Không có đồng liêu đều là tể phụ đứng về phía thiên tử, một tể tướng có thể chiếm chút thượng phong. Chỉ khi nào trong hai phủ có hai loại hoặc nhiều ý kiến, lúc này lập trường của hoàng đế đã quan trọng. Đối với thiên tử chấp trưởng Cửu Châu mà nói, người quyết định sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc trực tiếp ra tay. Hàn Cương cờ trống, Hàn Cương không đuổi theo. Thái sát, Trương Hàm lại ra mặt nói thêm vài câu lời hay. Tán Hàn Giáng là thần tử đắc lực, lo lắng chính là lẽ phải. Chỉ là thái thượng hoàng hậu muốn chân áp người Liêu, không thể không như thế. Hai bên đã có bậc thang đi xuống, sóng gió nho nhỏ cũng coi như chấm dứt. Nhưng có câu chuyện này, ngày sau lại có sứ giả tới cửa, nói không chừng bắn pháo thành thường lệ. Hàn Cương cảm thấy như vậy sau này sẽ rất thú vị. Nhưng hôm nay Lữ Huệ Khanh và Tiêu Hy đồng thời đến kinh thành. Náo loạn một hồi, tầm mắt Hàn Cương đảo qua mỗi một tể phụ trong điện, thầm nghĩ, hẳn là nói chuyện của Lữ Huệ Khanh đi. Lữ Huệ Khanh đã vào kinh. Thái thượng hoàng hậu không chịu hắn vào cung ngay, ngược lại là chiêu mộ sứ giả Liêu quốc, chuyện này ở bên ngoài, nhất định sẽ có người mơ màng. Lữ Huệ Khanh cũng từng nhắc tới hỏa khí, thậm chí đề nghị thiết lập cục hỏa khí cũng giống Hàn Cương như lúc, chỉ là Hàn Cương ở trong kinh, mà Lữ Huệ Khanh cũng không có ở đây. Nhưng hỏa khí của Lữ Huệ Khanh là cho mũi tên đụng vào túi hỏa dược, dùng để gia tăng tầm bắn, mà hỏa khí của Hàn Cương là lợi dụng lực nổ của hỏa dược trực tiếp ném đạn pháo ra ngoài, đây hoàn toàn là hai hướng. Nhưng người hiểu rõ chuyện này cũng không thể phủ định ánh mắt của Lữ Huệ Khanh. Hỏa pháo thành công, thật ra cũng làm cho mọi người một lần nữa nhận thức tác dụng của hỏa dược, đề án của Lữ Huệ Khanh theo đó nổi lên trên đài. Trong quân khí giám có người viết đề nghị chế tạo hỏa tiễn thành đấu trường, sau đó đưa lên. Đây là chuyện trước khi cục hỏa khí chính thức thành lập. Thậm chí mấy bản vẽ, Hàn Cương đều lấy được. Hắn đã từng vô cùng kinh ngạc với bản vẽ của Lữ Huệ Khanh, đây không phải là một tổ ong tiễn sao? Chi phí, nhân công cùng tính tin cậy, hoàn toàn không thể so sánh với hỏa pháo. Nhưng Hàn Cương không có ý phản đối, nếu như không đồng ý, ngược lại sẽ khiến Lữ Huệ Khanh ngày sau sẽ nói ra, còn không bằng giải quyết phiền toái trước. Hàn Cương có lòng tin tuyệt đối với hỏa pháo, nếu có thể đào thải sàng nỏ và xe bắn đá ở một thế giới khác, như vậy thế giới này cũng sẽ không có gì lặp lại. Là La Tử hay Mã Lạp thì ra ngoài chuẩn mất. Dù sao thì đến chiến trường thử một lần là biết. Chương 556. Tú sát tu 10 năm rồi, 1. Chương 556. Tú sát tu 10 năm rồi, 12. Sau khi Hàn Giáng trấn an được tính tình, cũng không còn chuyện của Hàn Cương nữa. Hiện tại trọng điểm của triều đình chính là an ổn, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhu đồ tương lai. Tính cách có thể làm việc như Hàn Cương, có thể sinh sự như vậy, kỳ thực cũng không phải rất được người ưa thích. Hàn Cương cảm giác, Hàn Giáng khẳng định là cảm thấy mình xúi dục thái thượng hoàng hậu làm ra toàn bộ sự tình. Nếu không phải Liêu quốc bị đánh đau, chắc là không dám nam hạ xâm phạm biên giới. Hướng hoàng hậu chút giận lên sứ giả Liêu quốc, cũng không có ai lo lắng cái gì. Nếu không là triều thần cũng phải nhảy dựng lên, muốn bắt gian hoạn bên người hoàng hậu lại giết gà dọa khỉ. Nhưng Hàn Cương chưa bao giờ chủ động thỉnh cầu lên điện, đều là vì được triệu hoán mới có thể kiến ngôn triều chính. Thái độ của Hàn Cương đoan chính, cũng không đến mức làm cứng quan hệ với các tể phụ đương nhiệm. Từ trên điện đi ra, Trương Hàm nói với Hàn Cương, chuyện hôm nay Ngọc Côn ngươi cũng thấy đấy, chuyện cục hỏa khí, Ngọc Côn ngươi phải quan tâm nhiều hơn. Đừng đợi đến khi trại trên biên cảnh đều cải biến hoàn thành, ngươi còn chưa lấy ra pháo phòng thành. Sửa chữa trại bảo có thể có bao nhiêu? Có thể xây dựng xong trước khi Liêu quốc nổi loạn. Chỉ cần pháo phòng thành của ngươi làm tốt, trại bảo Hà Bắc khẳng định sẽ không trì hoãn. Nói tóm lại, hiện giờ trong ngoài triều đình, đối với hỏa pháo mà Hàn Cương lấy ra, đều có chờ mong rất lớn. Nhưng cụ thể là loại hình khác nhau, vẫn là pháo phòng thành được coi trọng nhất. Có thể thủ mới có thể công. Cho tới nay, triều đình đại tống đều áp dụng thủ thế, luôn đặt an toàn của trại bảo biên cảnh ở vị trí đầu tiên. Mặc dù hiện tại thí nghiệm là pháo giã chiến, nhưng bất luận là Thái Sắc hay Trương Hàm, thậm chí là Quách Quỳ, đều hy vọng hỏa khí cục sớm một bước tạo ra pháo phòng thành. Cũng tính thừa dịp Liêu Quốc bị hãm ở Cao Ly, sớm một bước đem trại bảo biên cảnh cải biến hoàn thành. Bản vẽ chế thức chính là bức họa mà Hàn Cương tìm người vẽ ra kia. Mã diện là mật mã, tường thành phải cong, đây là mấu chốt để xây dựng tường thành. Có thể phòng ngừa quân địch đánh tới dưới tường thành, khó có thể xử trí. Mặt ngựa và tường thành nô ra ngoài đều có tác dụng phòng thủ dưới tường thành. Ngay cả tường thành phụ khai phong cũng có nhiều khúc quanh co. Đây là khai quốc ban đầu, muốn xây tường thành ngoại thành, Thái Tổ Hoàng đế tự mình vẽ, đem tường thành ngoại thành xây cong như run. Hiện tại Hàn Cương vẽ ra bức hình thành lũy nô ra ngoài tường thành, rất phù hợp với kiến trúc phòng thủ hiện nay. Coi đây là bản vẽ, tiến hành kiến thiết cũng sẽ không có quá nhiều nhân công, chỉ là xây dựng bên ngoài tường thành mà thôi. Hàn Cương đối với quyết định của triều đình không có ý kiến gì. Loại vũ khí như hỏa pháo này vốn là vũ khí công thủ cả nước, trước tiên phải tăng cường phòng hộ thành trại chủ yếu ở biên cảnh, cũng là bố trí chiến lược bình thường. Đây là đặc điểm của bản thân quân Tống, Hàn Cương cũng cố ý cưỡng ép thay đổi. Chỉ là vận chuyển thì phải phí chút sức. Thấy sắp đến Xu Mật Viện, Hàn Cương dừng lại nói chuyện với Trương Hàm, triều đình chắc là sẽ không đồng ý bắt đầu công xưởng hỏa pháo ở ngoài kinh thành, mấy ngàn cân vận chuyển đến biên cảnh Hà Bắc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một chiếc xe Thái Bình có thể chứa 6000 cân. Pháo phòng thủ thành nặng 6000 cân sao? Trương Hàm đứng giữa đường, cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của các quan lại xung quanh, hắn nói với Hàn Cương, cho dù nặng hơn vài cân, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần pháo phòng thủ thành phố có thể đi ra sớm một chút, triều đình cũng có thể an tâm. Định hình có lẽ sẽ không quá chậm, nhưng chế tạo lại là một chuyện khác. Một ngày một khẩu pháo, muốn thỏa mãn nhu cầu của Hà Bắc, Hà Đông, cũng phải mất 2-3 năm thời gian. Có kịp không? Xem ra Hà Bắc còn có Hà Đông cần, một khi thiết kế thành phòng pháo định hình, số lượng đúc ít nhất phải trên thiên môn. Triều đình về tài lực, vật lực khẳng định có thể chống đỡ được, nhưng về nhân lực cũng có chút khó khăn. Không có nhiều công tượng hợp cách như vậy. Nói thật, không phải dễ dàng như vậy. Lúc trước Thần Tí Cung vừa mới ra tới, cũng có người nói như vậy. Nhưng hiện tại thì sao, nhiều đến mức trong kho vũ khí cũng không bỏ xuống được. Được rồi. Hàn Cương cũng không tranh luận nữa, dù sao đến lúc đó xem, triều đình không thể cung cấp đủ công tượng hợp cách, đó chính là trách nhiệm của triều đình, liên quan đến hắn. Mặt khác pháo giã chiến phải kéo dài thời gian, hỏa pháo phối hợp cấm quân, chỉ có thể dùng pháo hổ canh tạm được. Chuyện này cũng không có cách nào. Trương Hàm nói, pháo giã chiến và pháo phòng thủ thành chỉ có kích thước khác nhau, vị trí là khác nhau, về bản chất là binh khí giống nhau, chế tạo cũng là quy trình giống nhau, phải chiếm dụng công tượng và tài liệu giống nhau. Mà pháo hổ ngồi có thể nói là một loại vũ khí khác, chất liệu và phạm vi sử dụng cũng không giống nhau. Có thể bố trí xưởng chế tạo khác, thậm chí có thể phát xuống châu quận, miễn cho chiếm dụng nhân lực quý giá bên trong quân khí giám. Còn nữa, hỏa pháo rời khỏi hỏa dược, cũng chỉ là khối đồng, khối sát. Hỏa dược so với hỏa pháo còn quan trọng hơn. Than tuổi cùng Lưu Huỳnh tuy nói không lo nguồn gốc, nhưng than tuổi dùng chung, Lưu Huỳnh sợ rằng số lượng cũng sẽ không nhiều. Về phần hỏa tiêu, thì khó khăn, số lượng rất là có hạn. Một khi hỏa pháo mở rộng quy mô lớn, rất sẽ theo không kịp. Ngọc Côn ngươi lo lắng nhiều rồi, thiên hạ 400 quân châu, chẳng lẽ còn không gom đủ số lượng cần thiết? Từ dân gian thu thập hỏa tiêu phải tinh luyện mới có thể dùng, cũng không phải đặt trong thùng quấy một chút là có thể phát huy tác dụng. Hàn Cương thở dài một tiếng, đây lại là nhân thủ dùng được. Thợ thủ công không phải bắt một người rảnh rỗi tới đây là có thể phát huy được tác dụng. Có vài thứ phải tích lũy lượng lớn kinh nghiệm và tri thức. Tốt nhất là nhận biết một ít chữ, có thể xem hiểu tổng kết công nghệ, cuối cùng thực tập một trận ở trong xưởng cũng đã luyện ra được. Nếu là mù chữ, vậy không biết phải mất bao lâu. Đây là biện pháp huấn luyện thợ thủ công tốt nhất. Nghe Hàn Cương nói vậy, Trương Hàm lắc đầu bật cười. Biết Hàn Cương cực kỳ để ý hai chữ giáo hóa này, ở trên quan trường tranh công học liền muốn từ dân gian vào tay. Tam tự kinh phía trước đã chứng thực dự định của hắn, hiện tại lại chuyển sang chủ ý này. Thật sự muốn cho bọn họ đọc sách, chỉ sợ đều muốn thi tiến sĩ. Người nào nguyện ý làm công tượng? Kinh thành nhân khẩu 100 vạn, Nam Đinh có thể biết chữ ít nhất 3 thành, có mấy người có thể thi tiến sĩ? Có mấy người có thể khoanh tay đọc sách? Hàn Cương trước đây có thể đọc sách, nhưng dựa vào phụ huynh ở nhà làm nông kiếm tiền. Nếu không thể thoát sản, làm sao có thời gian dành để đọc sách? Cái gọi là cày đọc thế gia, ngoại lệ đều là địa chủ. Không có đạo lý mỗi ngày xuống ruộng, một bên còn có thể thi đậu tiến sĩ. Chính là Phạm Trọng Yêm được xưng Hàn Tố, năm đó khi đọc sách đều là chỉ nấu ngô 2 thăng, làm cháo 1 khí, trải qua túc ngưng, lấy đao vẽ thành 4 khối, sớm muộn lấy 2 khối. Nhà dân bình thường ăn cơm có thể cam đoan phân lượng mỗi ngày 1 thăng, cuộc sống có thể coi là rất tốt, chưa từng có 2 thăng nô ăn. Mỗi ngày ăn cơm, cháo đều có thể đặt đến có thể ngưng tụ thành khối, nông dân tự canh bình thường cũng không làm được. Ở trong trí nhớ của Hàn Cương, lúc hắn cầu học cũng chỉ miễn cưỡng là 1 ngày 1 thăng gạo. Lúc ấy trong nhà có thể ủng hộ Hàn Cương du học, cũng không phải cảm thấy hắn có thể thi đỗ tiến sĩ, mà là đọc sách, con đường có thể lựa chọn liền nhiều hơn, kém nhất cũng có thể về quê làm tiên sinh dạy học. Bình dân đọc sách đều có dự định, cho tới bây giờ cũng không dám đặt cược vận mệnh vào những tiến sĩ xa vời không lường được. Con cháu thế gia xuất thân Trương Hàm không biết, Hàn Cương có ký ức ngày xưa làm sao có thể không biết. Trương Hàm lắc đầu, không tranh với Hàn Cương, ý định của Ngọc Côn, Ngô Minh không nghe theo. Chỉ cần Ngọc Côn ngươi có thể khiến Lệnh Nhạc không can thiệp là được. Phải không? Vậy cũng đơn giản. Hàn Cương rất tự tin vào khí học, trừ phi là muốn thi tiến sĩ, nếu không trình độ được hoan nghênh của học tập còn kém xa khí học. Ở hai chữ thực dụng, không có nhà nào có thể so sánh với khí học. Trương Hàm thấy thế, cũng không nói nhiều. Vương An Thạch tìm được một người con rể như vậy, sẽ đau đầu cả đời. Cũng không biết hiện tại y có hối hận hay không. Dù sao chỉ cần Ngọc Côn ngươi có thể làm tốt chuyện hỏa khí cục và chú tệ cục, chính là Đông phủ bên kia cũng sẽ không quản. Trương Hàm Ý chen chân vào cuộc tranh giành đạo thống giữa hai người Hàn Ông Thế, đồng thời là thay hai phủ biểu lộ thái độ, ít nhất bây giờ ý nghĩ của Hàn Cương vẫn là tranh phong với các học phái khác. Mặc dù trí thuật như Trương Hàm cũng không hiểu rõ dụng tâm chân chính của Hàn Cương, một ngày mà hắn phơi bày kế hoạch còn xa mới tới, chỉ cần danh vọng của hắn dao động, làm một số việc trong phạm vi học thuật và giáo dục đều không cần lo lắng lực lượng phản đối. Hàn Cương cũng không muốn nói nhiều về phương diện này, cười nói, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, quân khí giám sẽ thành nha môn phía dưới Tuyên Huy viện. Hàn Cương hiện tại nhúng tay vào việc quân khí giám sự, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhân sự, tài vụ của quân khí giám đều nằm trong tay Trung thư môn. Hắn là một Tuyên Huy sứ chỉ đạo nghiệp vụ của quân khí giám, đặt ở đâu cũng không thể nói nổi. Chỉ là không ai chỉ ra, cứ như vậy không lúng túng kéo dài. A, Ngọc Côn ngươi có ý nghĩ gì?
Không có.
Đây là chuyện của Đông phủ, dù sao người cảm thấy phiền toái không phải là Tuyên Huy viện. Trương Hàm nở nụ cười, theo hắn, tính chuyên nghiệp của quân khí giám quá mạnh, cho dù Hàn Cương xâm phạm quyền hạn, thái sắc cũng không thể so đo. Hơn nữa phạm vi quyền hạn thay đổi cũng nhiều lắm, Xu Huy viện, Xu Mật viện trước đây làm gì? Là cho ai nhậm chức, hiện tại tình huống thế nào? Thay đổi tới đổi lui cũng nhiều, chỉ cần làm tốt chuyện là được. Dù sao có Ngọc Côn ngươi ở đây một ngày, chính sự đường cũng không tránh được, thái chỉ chính cũng sẽ không dụng công. Cứ để đó đi. Hàn Cương gật đầu. Chuyện cứ như vậy mà nói, hắn không thể nào sẽ ngại quyền lực trong tay mình lớn, hơn nữa quân khí dám để cho những người ngoài nghề đông phụ khoa tay múa chân, hắn cũng không yên lòng.
Đúng rồi.
Trương Hàm đột nhiên nói, Ngọc Côn, ngươi buổi tối có rảnh không?
Có một số việc muốn ra ngoài.
Trương Hàm thoạt nhìn là muốn phát ra lời mời, nhưng hôm nay Hàn Cương có việc.
Đi bên nào?
Mấy ngày nay, Hàn Cương rất bận rộn, tâm tư đều đặt ở học thuật. Ngoại trừ quan hệ một chút đến cục hòa khí, chuyện cục chú tệ, những cái khác cũng chỉ có một cục xếp tu luyện có thể làm cho hắn phân tâm.
Đi tới chỗ Gia Nhạc.
Hàn Cương nói, đều còn ở trong kinh, đương nhiên phải đi lại nhiều một chút.
Giết tới cửa rồi.
Trương Hàm cười nói, giới phủ tướng công không được bưng canh ra chiêu đãi Ngọc Côn ngươi. Điểm canh tiễn khách là dành cho khách.
Ta là người trong nhà.
Mang canh ra thì thế nào, uống không đi, chẳng lẽ còn có thể cầm chổi ra đuổi sao?
Trương Hàm bật cười, gặp phải loại tính tình lười biếng như Ngọc Côn, tướng công giới phủ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn.
Gia Nhạc mấy ngày nay gặp mặt cũ ít, cho nên muốn đi xem một chút. Hàn Cương lại đứng đắn nói với Trương Hàm, lại nói tiếp, những năm gần đây Gia Nhạc làm thơ làm văn đều ít đi. Lần này Tô Tử Chiêm trở về, tọa chủ văn đàn nên đến phiên hắn làm rồi.
Tướng công tranh giành vị trí này khi nào?
A nói cũng đúng.
Đạo lý bất ngôn, hạ tự thành kỳ.
Vị trí của Vương An Thạch trong văn đàn là nước chảy thành sông, trước giờ chưa từng cố gắng theo đuổi.
Được rồi, không chỉ hoãn Ngọc Côn ngươi nữa.
Trương Hàm cảm thấy trên đường trong cung nói chuyện quá lâu, nói, đi lệnh nhạc phủ, đừng quên thay Trương Hàm hỏi thăm.
Đương nhiên.
Nhìn thấy Gia Nhạc, nhất định sẽ thay mặt hậu huynh nói một tiếng.
Ta nói là nếu như nhìn thấy Lữ Cát phủ, thay mặt hỏi một tiếng được.
Trương Hàm lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, gặp lệnh nhạc, ta cần ngươi hơn Ngọc Côn.
Chương 557. Tú sát tu 10 năm rồi, 2.
Chương 557. Tú sát tu 10 năm rồi, 13.
Cát phủ huynh,
từ biệt nhiều năm, phong thái vẫn như trước a.
Ngọc Côn,
thật đúng là trùng hợp. Đây là lần đầu tiên Hàn Cương tới nhà bái phòng Vương An Thạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, gặp được Lữ Huệ Khanh ở nhà Vương An Thạch. Thái thượng hoàng hậu gặp sứ giả Liêu Quốc, nhưng không thấy Lữ Huệ Khanh cùng đến. Cho dù trong đó có một số nhân tố khác xen lẫn vào, nhưng thái độ của thái thượng hoàng hậu đã rất rõ ràng. Mặc kệ Lữ Huệ Khanh dày vò thế nào, khả năng hắn có thể ở lại kinh thành lần này thoạt nhìn là vô cùng xa vời. Thái thượng hoàng hậu tỏ thái độ này, khiến một ít quan viên còn sót lại muốn cược một con ngựa ô, đều biết thời cơ rụt tay. Có thể là vì nguyên nhân này, Lữ Huệ Khanh không ở lại dịch quán, đóng cửa tự mình chờ đợi triệu hồi, ngược lại đi ra thăm bạn bè. Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh có tình nghĩa nhiều năm, hơn nữa Lữ Huệ Khanh vẫn luôn là người thừa kế chính đàn và học thuật của Vương An Thạch. Ông ta là người đầu tiên bái phòng Vương An Thạch, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được. Nên đón Hàn Cương vào cửa, Vương Bàng đứng ở phía sau nhìn phụ thân và Lữ Huệ Khanh đón Hàn Cương vào trong sảnh, đoán xem Hàn Cương có phải cố ý chọn lúc Lữ Huệ Khanh làm khách đến nhà hay không. Thật ra Vương Bàng đoán không sai, Hàn Cương cảm thấy có cơ hội tốt nhất nên nói chuyện với Lữ Huệ Khanh một chút, rồi mới đến nhà Vương An Thạch.
Bằng không, với thời gian Lữ Huệ Khanh ở kinh thành, Hàn Cương rất khó nói với hắn mấy câu. Chủ yếu vẫn là vì quân khí giám.
Lữ Huệ Khanh có quan hệ sâu đậm trong quân khí giám, lúc trước Sở Dĩ thành lập quân khí giám, Lữ Huệ Khanh cũng chiếm công lao rất lớn. Hơn nữa lần này Lữ Huệ Khanh cũng vừa vặn có dụng tâm trên hòa khí, Hàn Cương cũng muốn cùng ông ta bàn một chút về phương diện này. Trong bóng đêm, hậu viện Dịch Thành Nam yên lặng không tiếng động, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng côn trùng kêu hết kêu vang lên, lại càng tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Nhà họ Lữ được sắp xếp ở trong dịch quán, chiếm trọn ba cái sân. Nhưng mà Lữ Huệ Khanh có cách trị ra, nhân khẩu tuy nhiều, nhưng cũng không quấy nhiều đến ban đêm yên tĩnh. Lữ Huệ Khanh ngồi trong đỉnh, nghe hết kêu trong hồ sen. Một cái viện này, ngay cả đình đài, hồ nước đều có, ở trong dịch trạm thành Nam xem như là một trong những viện lạc đẳng cấp cao nhất, chỉ có quan lớn cấp tể chấp mới có tư cách vào ở, bất quá so với phủ đệ mà tể phụ ở địa phương và kinh thành có khả năng hưởng thụ, điểm dừng chân tạm thời này vẫn là quá mức keo kiệt. Lữ Huệ Khanh cũng không thèm để ý điều kiện nhà ở trong kinh 3 năm này, kém hơn nữa cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước ở trên thuyền. Hắn chỉ muốn nói chuyện với Hàn Cương ở phủ Vương An Thạch. Xem ra Hàn Cương đã giành trước một bước với hỏa khí. Trước khi vào kinh, Lữ Huệ Khanh đã có được ngoại hình của hỏa pháo do Hàn Cương thiết kế. Sau khi vào kinh, tin tức nhận được càng tường tận hơn, thậm chí nhà của Quách Quỷ bị sập cũng nghe nói tới 5-3 phiên bản. Không thể không thừa nhận, cái gọi là hỏa pháo, ở trên chi phí chế tác cũng không cao hơn phi hỏa liên nỏ, mà ở trên sử dụng thì xa xa thắng được. Phi hỏa liên nỏ không thể tái sử dụng, mà đạn pháo bằng sắt, thân thanh đồng pháo lại có thể. Thanh đồng khí chôn dưới đáy hơn ngàn năm, sau khi khai quật vẫn có thể tiếp tục sử dụng, hỏa pháo bằng đồng xanh kia dùng mấy chục năm cũng khẳng định không có vấn đề.
nhưng phi hỏa liên nỏ trên bản chất vẫn là tên dùng gỗ chế thành, thời gian cất giữ không dài được, cho nên Quách Quỳ mới thưởng thức pháo phá hủy phong ốc nhà mình như vậy, không cần lo lắng có chỗ hư hỏng, lúc Lâm Chiến không phát huy được tác dụng, lại có thể có được uy lực vượt qua bất cứ loại binh khí hạng nặng nào trước đây. Đổi lại là chủ soái nhà ai đều thích vũ khí như vậy, Lữ Huệ Khanh đều rất thích. Nếu lúc ông ta linh quân, có thể có người tặng cho ông ta mười mấy cái, ông ta bảo đảm ban đêm có thể cởi tỉnh. Cho tới nay, Lữ Huệ Khanh đều rất rõ ràng, chế tạo quân khí, sau khi bảo đảm hiệu quả cơ bản nhất, quan trọng nhất là chi phí và quy mô, mà không phải nhân tố khác. Có 60 vạn cấm quân cần trang bị, giá mỗi kiện nhiều hơn một quan, nhân 60 vạn chính là 60 vạn quan. Nhiều hai quan chính là 120 vạn quan. Nhiều ba quan, bốn quan, thậm chí 10 quan, mấy chục quan, vậy sẽ biến thành một con số thật lớn làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cho nên những năm này có thể thành công trở thành binh khí lực lượng chủ yếu trong quân, không chỉ là thành công về uy lực, cũng là thành công trên phí tổn. Ví dụ tốt nhất là bản giáp, biên độ chi phí giảm xuống, cũng không phải vấn đề 1-2 quan tiền. Sau khi cải tiến công nghệ rèn đúc và thiết kế, giá cả của áo giáp giảm xuống còn 1/5, mấy năm nay lại không ngừng cải tiến và điều chỉnh, cộng thêm giá cả của gang và than đá giảm xuống, tổng chi phí cũng chỉ bằng 1/10 của tấm giáp xuất hiện trước đó. Cho nên mới mấy năm trôi qua, không chỉ cấm quân đều có thể được phân đến một thân áo giáp, mà còn có một số nơi hiệu duyệt sơn quân cũng có áo giáp có thể trang bị. Liêu quốc cũng phổ cập áo giáp theo, cũng bởi vì giá thành của áo giáp giảm xuống. Như xét đánh, trước khi xét đánh, tất cả hành xa đều dùng sức người kéo dây thừng ném đá ra ngoài. Càng là hành xa cỡ lớn, binh lính sử dụng càng nhiều, thậm chí có thể đạt tới 7-80 người. Hiện tại đổi thành dùng trọng thế thay thế binh lính, không chỉ tiết kiệm nhân lực, kết cấu trên xe cũng đơn giản hóa rất nhiều. Đây đều là chi phí tiết kiệm được. Còn thần tí cung có thêm một cái chân, bên ngoài xem như phí tổn gia tăng, nhưng trong quá trình sử dụng, không cần đạp lên cánh cung để lên dây cung, tỷ lệ hư hao nhỏ đi, cũng có thể tạo ra được càng nặng. Nếu như so sánh phí tổn và công hiệu, những cung nọ trước thần tí cung kia là xa xa không thể đánh đồng với thần tí cung. Hỏa pháo mà Hàn Cương đề xuất chính là có ưu thế tuyệt đối trên chi phí. Cho dù mình chứng minh uy lực của phi hỏa liên nọ sẽ không thua hỏa pháo, Hàn Cương một câu hỏa pháo có thể dùng trên 50 năm, hỏng cũng có thể dung hợp đúc lại, có thể đem phi hỏa liên nọ đưa vào chỗ chết. Ai bảo trên trăm mũi tên lửa trong phi hỏa liên nọ chế tạo phiền toái như vậy, hơn nữa không thể lặp lại sử dụng. Mà đạn pháo hỏa pháo bắn ra, sau khi nhặt về lau lau là có thể dùng. Nếu không có đạn pháo, chỉ cần có hỏa dược, chứa chút đá tiến vào cũng có thể phát huy tác dụng. Nhưng phi hỏa liên nỏ, tuyệt đối không thể như vậy. Một khi chế tạo xong, cũng chỉ có một lần cơ hội sử dụng, đổi lại là mình chủ trì quân khí giám, cũng sẽ không từ bỏ hỏa pháo, mà sử dụng tên lửa. Tuy Lã Huệ Khanh có thể lợi dụng lực ảnh hưởng của mình, để phi hỏa tiễn có thể sản xuất trong quân khí giám, thậm chí trực tiếp thiết lập một cục phi hỏa, phân lập với cục hỏa khí. Nhưng kết quả cuối cùng, khẳng định là phi hỏa tiễn bị người ta dần dần quên lãng, hỏa pháo thành nhân vật chính trong quân khí giám. Lữ Huệ Khanh cũng không khỏi cảm khái. Hàn Cương có thể nghĩ ra được, thậm chí còn có thể nói rõ ràng nguyên lý, chỉ là điểm này, đương thời không ai bằng. Nếu như nói Hàn Cương là thiên tài trong việc thiết kế, Lữ Huệ Khanh biết mình nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một công tượng bình thường. Hỏa pháo là thứ hắn tuyệt đối không ngờ tới, trong thế nhân, cũng chỉ có Hàn Cương nghĩ đến, cũng bắt đầu thực tiễn. Ngoại trừ thích liên hệ chuyện công tượng với đại đạo, biểu hiện của Hàn Cương ở phương diện này đều vượt qua bất kỳ một người nào trong đám công tượng nổi tiếng hiện tại. Nhưng Lữ Huệ Khanh biết mình còn thiếu sót, căn bản không có thiên phú như Hàn Cương. Về mặt thiết kế binh khí, còn kém rất xa Hàn Cương. Nhưng Lã Huệ Khanh cũng không để ở trong lòng, cải tiến vũ khí như thế nào là chuyện nội bộ quân khí giám, hắn đường đường là trọng thần phụ bật, chỉ cần xét duyệt và ban thưởng là đủ rồi. Không cần thiết phải cùng Hàn Cương tranh đấu trong chuyện này. Hơn nữa là nên ngủ, Lữ Huệ Khanh nghĩ, ngày mai còn phải tảo triều, hơn nữa tiếp nhận thái thượng hoàng hậu hỏi. Vừa rồi khi còn ở phủ Vương An Thạch, trung sứ đã truyền tin tới. Hắn tới dịch trạm thành năm trước, sau đó đuổi theo. Trong dụ chỉ của thái thượng hoàng hậu, ngày mai Lữ Huệ Khanh lên điện bệ gặp. Trong tình huống bình thường, sau lần bệ kiến này, trong vòng 2-3 ngày sẽ rời kinh, đối với cái này, Lữ Huệ Khanh cũng không có ý định oán giận cái gì. Chỉ là đối với thái sắc lại thấp hơn 2 phần. Nếu đã quyết định không thể để cho mình hồi kinh, vậy nên để cho thái thượng hoàng hậu hạ chiếu, thúc giục mình sớm ngày nhập trước, thậm chí dứt khoát vòng qua kinh sư, không cần cố kỵ tiếng người. Điểm giác ngộ ấy cũng không có, còn muốn nắm giữ triều chính cái gì? Mặc dù nói thành công để cho mình không thể lưu kinh nhập trước, nhưng thái sắc lại cho phép mình có thể tiến vào kinh thành, thậm chí là lên điện yết kiến, đây rốt cuộc là xem thường mình hay là quá mức tự đại? Mặc kệ thái sắc nghĩ như thế nào, Lữ Huệ Khanh đều không có ý định buông tha cơ hội lần này. Dưới ánh trăng, Tăng Bố nhìn lên bầu trời. Nhưng suy nghĩ trong lòng hắn hoàn toàn không liên quan đến động tác bên ngoài. Hắn chỉ là đang tiếc hận, thái sắc thật sự là đánh giá quá cao chính mình, mà quên đi tài cán của Lữ Huệ Khanh. Lần này Lữ Huệ Khanh đã có được cơ hội, nếu hắn không gây chuyện trên điện, làm sao xứng đáng với những ức mà hắn nhận được trong những năm gần đây, còn có oán hận bị đá đến Hà Bắc. Nếu Lữ Huệ Khanh hành quân lặng lẽ, Tàng Bố cũng quyết sẽ không tin hắn là lãng tử quay đầu chó an phân. Hơn nữa Lữ Huệ Khanh sẽ làm như thế nào, Tàng Bố ít nhiều có thể đoán được một chút. Không có công định sách, chiến công chắc tuyệt cũng không làm nên chuyện gì. Thái thượng hoàng hậu bên kia không thể nào cho hắn quá nhiều tín nhiệm, ngược lại sẽ hoài nghi bản tâm của hắn đổi chỗ, Tàng Bố sẽ làm chuyện gì, hắn cảm thấy Lữ Huệ Khanh cũng khẳng định sẽ làm như thế nào. Tàng Bố dù tự đại, cũng sẽ không nhận mình có tài trí vượt qua Lữ Huệ Khanh, nhưng cũng không cảm thấy mình sẽ thua hắn. Ý nghĩ cùng phong cách hành sự tương tự, kết quả cuối cùng cũng sẽ tương tự. Cuối cùng người phải chịu chút khổ sở chỉ có thể là thái sát, mà sẽ không rơi lên trên đầu mình, đã như vậy, tại sao hắn phải nhắc nhở thái sát? Một tể tướng đương quyền, cho dù nhất thời chịu thiệt một chút, nhưng ông ta chịu tổn thất lớn, nhưng Lữ Huệ Khanh lại không thua nổi, một khi thất bại, lập tức vạn kiếp bất phục. Không chỉ rước lấy thái thượng hoàng hậu phẫn nộ, kết quả bản thân ông ta cũng sẽ biến thành cảm giác cả đời ở bên cạnh. Đây thật sự là kết quả rất phù hợp với mong đợi trong lòng Tăng Bố. Hắn không có ý định nhắc nhở Thái Sát, cũng không lo lắng Lữ Huệ Khanh có thể đạt thành mục tiêu của hắn hay không. Kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, Thái Sát chịu nhiều đau khổ, thậm chí từ trước, mà Lữ Huệ Khanh tiếp tục bị đuổi đi Hà Bắc, kết cục như vậy chính là kết quả Tăng Bố muốn nhìn thấy nhất. Chờ ngày mai lên điện xem náo nhiệt đi, Tăng Bố nghĩ.
Chương 558. Tú Sát Tu Bồi, 1. Chương 558. Tú Sát Tu Bồi, 14. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, Hàn Cương đã rời nhà đi rồi. Không khí sáng sớm không có quá nhiều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, ngược lại tràn ngập một cỗ hương vị khói bụi. Nếu có một cơn gió mát thổi tới, cảm giác còn có thể tốt hơn một chút. Nhưng mấy ngày liền không gió không mưa, không khí này là một ngày hỏng qua một ngày. Hàn Cương hiểu rõ, chỉ cần lò luyện sắt ngoài thành, lò luyện than không ngừng một ngày, không khí trong thành Khai Phong này sẽ một ngày không sạch sẽ. Cùng với sự phát triển của công nghiệp nặng ở gần kinh thành, chất lượng môi trường Khai Phong càng ngày càng kém. Ngày tháng trên bầu trời xám xịt ngày càng nhiều, khiến khẩu trang ở kinh thành càng ngày càng phổ biến. Bởi vì đường sông chảy vào cung thành, trước kia đã từng là kim thủy hà nguồn nước trong cung, đến nay còn may mắn không bị ô nhiễm. Nhưng thượng du biện hà có lượng lớn thủy lực rèn truy, nước sông tiến vào trong thành đều màu đâu. Hàn Cương đến nay cũng cảm thấy có chút giật mình, biện thủy trong thời gian ngắn như vậy liền từ màu vàng đất biến thành màu sắc như hiện tại, quân dân kinh thành lại có thể trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng thích ứng. Lúc trước hắn đã từng dự tính, trong quân dân sẽ có lời oán hận đối với hoàn cảnh càng ngày càng tệ, trở thành công cụ để các ngự sử công kích mình. Như vậy hắn có thể thuận thế đề nghị di chuyển thiết trường phụ cận kinh thành ra ngoài, di chuyển đến khu mỏ than đá phong phú. Nhưng cho đến nay, các ngự sử đều không có lòng dạ nào mà làm chuyện nhỏ nhặt như vậy, thỉnh thoảng mới có một hai con dấu đạn, sau đó vào trong cung, liền không còn tiếng động. Trong này cũng có công lao của Hàn Cương là được. Phong sa và xúc vật kéo nước từ giếng sâu, khiến ẩm thực hàng ngày của quân dân Đông Kinh không bị nước bẩn quấy nhiễu. Hơn nữa do hậu sinh ti tuyên truyền, dù là giặt quần áo, cũng không giống như những nơi khác trực tiếp đánh vào nước sông bẩn thỉu. Bình thường sinh ra chất bẩn, càng trực tiếp chất lên xe trở đi, sẽ không trực tiếp đổ vào sông, ẩm thực có thể cam đoan an toàn cơ bản nhất, cái khác cũng không tính là gì. Về phần vấn đề không khí, chỉ cần sắt thép vẫn được coi là dấu hiệu quốc gia cường thịnh, chỉ cần triều đình vẫn cảm thấy kinh thành phải có sản lượng sắt thép có thể áp đảo được ra, như vậy vấn đề hoàn cảnh kinh thành sẽ không có chỗ trống để giải quyết. Đây là sản phẩm phụ của nền văn minh tiến bộ, Hàn Cương cũng bất lực với chuyện này. Ít nhất hắn không thể chủ động nói rõ khuyết điểm của hoàn cảnh bị phá hư, nếu không tất nhiên sẽ bị kẻ địch lợi dụng. Cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ trong triều đình có người đứng ra nói muốn giải quyết vấn đề này. Việc này không biết phải mất mấy năm sau. Hàn Cương nhanh chóng bỏ qua một bên. Công nghiệp nặng rời đi xa xa, chỉ cần dân chúng kinh thành vẫn dùng than đá để sưởi ấm nấu cơm, vẫn rất khó thay đổi chất lượng không khí chuyển biến xấu. Thành phố dùng than đá nhiều đều có vấn đề này, Đông Vụ ở Thiểm Tây nổi tiếng nhất là Đông Vụ vừa đến mùa đông, nhà nhà dùng than đá sưởi ấm, trong thành trên dưới một mảnh than đen. Quan viên từng làm quan ở Duyên Châu, sau khi trở về nhắc tới vấn đề này không phải số ít, chẳng qua phần nhiều là coi thành giai thoại mà nói, hình như đều không có ý tưởng bảo vệ môi trường đi qua ngự nhai, đến Tuyên Đức Môn. Các quan viên muốn vào triều đều lục tục ngo ngoe tới, quảng trường trước cửa Tuyên Đức dần dần lấp đầy nhân mã. Người của ngự sử đài còn chưa gom đủ, nhưng cùng các môn sứ của lớp võ cùng nhau trấn áp bách quan đã đủ rồi. Có bọn họ nhìn chằm chằm, quan viên và hầu cận tuy là nhiều đến ngàn, lại có tọa kỵ quá ngàn, phát ra thanh âm, cũng so ra kém một con đường bình thường lúc này. Hàn Cương và Thái Sát, Trương Hàm và các tể phụ khác trước sau đến chào hỏi, Hàn Giáng, Tăng Bố cũng dần dần đều đến, chỉ là không thấy Lữ Huệ Khanh. Chẳng lẽ là quên thời gian? Trong lòng nghi ngờ không chỉ có một mình Hàn Cương, nhiều quan viên đều đang tìm kiếm bóng dáng Lữ Huệ Khanh. Hôm nay là ngày Lữ Huệ Khanh lên điện sau khi hồi kinh, hơn nữa mấy ngày kế tiếp, hy vọng lên điện lần nữa vô cùng xa vời. Nếu như muốn thay đổi vận mệnh bị đẩy đi Hà Bắc, hôm nay nhất định sẽ có hành động. Tiếng pháo nổ vang, cửa thành hoàng thành chậm rãi mở ra. Pháo hiệu đã thành lệ thường mỗi ngày đều phải xuất hiện, ngay từ đầu văn võ bá quan đều có chút không quen, nhưng thời gian dài, ngay cả ngựa các quan viên cưới, cũng đều không quan tâm thanh âm như vậy. Nhìn thấy những con ngựa này, Hàn Cương liền nghĩ làm sao để chiến mã trong tướng quân cũng đều rèn luyện một chút, những chiến mã kia sớm muộn gì cũng phải chịu đựng được khảo nghiệm của hỏa pháo, sớm một chút so với muộn một chút thì tốt hơn. Hàn Giáng, Thái Sát cưỡi ngựa vào Tuyên Đức Môn, đây là quyền lực của tể tướng. Hàn Cương vào cửa trước nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn, đã thấy Lữ Huệ Khanh lúc này mới chậm rãi chạy tới. Trên thủy cung điện, quần thần tất tập. Triều hội vẫn dựa theo quy trình bình thường mà tiến hành. Lữ Huệ Khanh làm trọng thần của Tỳ Hưu, là người đầu tiên lên điện. Ở trung tâm đại điện, lễ bái như nghi. Lữ Khanh ở Thiểm Tây vất vả công cao, Cố Địa Linh Vũ cũng nhờ có Lữ Khanh mới thu hồi được. Bây giờ lại phải làm phiền Lữ Khanh trấn thủ cửa bắt cho triều đình rồi. Hướng hoàng hậu cũng lo lắng Lữ Huệ Khanh lần này sẽ làm ra trò gì, cũng không hy vọng triều đình thật vất vả mới an ổn lại nổi lên gợn sóng, một ngụm liền cắn chết để cho hắn đi trấn thủ phủ đại danh. Táng của điện hạ, thần không dám nhận, đây là trách nhiệm của thần. Thần hôm nay thụ chiếu thủ Bắc Kinh, cũng phải như ở Thiểm Tây, không khiến cho bệ hạ và điện hạ vì đại danh mà lo lắng. Lữ Huệ Khanh cúi đầu, cũng không giống như những người khác suy đoán, cầm sổ ghi chép công lao, vì mình không thể lưu kinh mà kê ban. Có lời của Lữ Khanh, ta và thiên tử có thể kê cao gối không lo. Lã Huệ Khanh lại bái, thần rời kinh lâu ngày mai lại đi về phía Bắc. Thần xin hôm nay vào cung khấu vấn thượng hoàng thánh an, mong điện hạ cho phép. Lã Huệ Khanh nói là rời kinh lâu ngày, kỳ thực ngay cả một nhiệm cũng không đảm nhiệm được, đi Trường An không lâu, chính là thiên tử phát bệnh, sau đó khai chiến với Liêu. Chỉ là sự tình nhiều, nhìn thời gian dài, trong cảm giác của Hướng hoàng hậu cũng cảm thấy một năm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mùa đông còn rất xa, nhưng luôn cảm thấy giống như đã qua 10 năm. Lữ Khanh ra ngoài thời gian không ngắn. Ta vốn biết thượng hoàng rất coi trọng Lữ Khanh chàng đã có tâm tư này, sau khi tan triều có thể tùy tùng làm tể chấp khấu vấn thánh an.
tạ ơn điện hạ. Lữ Huệ Khanh lại quỳ gối hành lễ, sau đó đứng dậy, nói, đã 13 năm.
Hửm.
Hướng hoàng hậu kinh ngạc nhìn Lữ Huệ Khanh, chẳng lẽ vị Lữ Tuyên Huy này đột nhiên không tính toán sao? Mấy vị tể phụ đều nhíu mày, Lữ Huệ Khanh tựa hồ không thích hợp. Tinh thần Hàn Cương chấn động, rốt cục đã có hành động. Chỉ thấy Lữ Huệ Khanh nói, năm đó nghị luận quân sự Tây Phương, mỗi lần thượng hoàng vì linh vũ mà luân hãm trong tay tặc thủ, hận thủ. Đã từng nhiều lần hàng chiếu, mệnh thần có thể nói thẳng thời gian và khuyết điểm, càng dễ dàng dùng phương pháp cũ, dùng quân sự Tây Bắc, có thể phục thù linh vũ. Hướng hoàng hậu cảm thấy dường như Lữ Huệ Khanh lật đề, cái này đều nói đi đâu rồi. Nhưng bây giờ Lữ Huệ Khanh nói là chuyện thái thượng hoàng Triệu Tuân, thực sự không tiện tắc ngang. Triệu Hú nghe vậy cũng rất chuyên tâm, đây là chuyện năm đó của phụ hoàng hắn. Năm xưa thủ chiếu, thần hôn qua lật xem, ngay cả trang giấy cũng ố vàng, nhưng mực tích lại nhiều năm như mới. Bút bút đều là thượng hoàng ý muốn phấn chấn hoàng Triều Tống. Hôm nay 13 năm trôi qua, thần ở bên ngoài may mắn được tam quân dụng mệnh, bên trong lại có thái thượng hoàng hậu chiếu cố, mới thu phục linh vũ cố địa, cuối cùng có thể báo lên hoàng hậu ân một phần vạn, cũng coi như hoàn toàn tâm nguyện của thượng hoàng năm đó. Lữ Huệ Khanh chậm rãi nói, âm thanh nghẹn ngào, trong điện phủ yên tĩnh không tiếng động, không khỏi cả kinh ngây người. Sắc mặt thái sắc đỏ lên lại xanh, thái thượng hoàng còn chưa có chết đâu. Gào cái gì tang? Nhưng khi tất cả mọi người đều coi đế vị thay đổi thành một chuyện vui, Lữ Huệ Khanh lại vì Triệu Tuân mà rơi lệ, khác biệt như vậy, không có khả năng không lưu lại một nét khắc sâu trong lòng Triệu thần và thiết tử. Mặc dù cũng là để lại một dấu hiệu trong lòng tiểu hoàng đế, nhưng thân phận khác nhau, địa vị khác nhau, công tích cũng khác nhau, Lữ Huệ Khanh cũng lựa chọn một con đường hoàn toàn khác với Thái Kinh. Lữ Huệ Khanh không chỉ vì lưu lại cho tiểu hoàng đế một ấn tượng sâu sắc, mà còn xác lập hình tượng thuần thần và trung thần của mình. Có hắn lần này diễn xuất đặc sắc, thái sắc ngược lại bị làm nổi bật như là kẻ gian định. Công lao của Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương, Quách Quỷ cùng tồn tại. Quách Quỷ bất luận, hai vị soái thần có công lớn với nước đều được mời ra Tây phủ làm tuyên huy sứ. Bên ngoài rất khó biết được nội tình trong đó, thanh âm kêu oan cho Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh vẫn có không ít. Trước đó Thái Kinh bị dân thành phố Đông Kinh vây công, có một phần nguyên nhân là ôm khuất đãi ngộ cho Hàn Cương. Ở trong mắt đại bộ phận dân chúng khai phong, triều đình vốn đã là thượng phạt bất công, gian nhân còn muốn hùng hổ do người, không chịu bỏ qua, cứng rắn muốn trị Hàn Cương vào chỗ chết, không chê quá phận sao? Vì chuyện này, mắng đến thái sắc có rất nhiều người, ai bảo y là họ hàng kiêm hậu trưởng của Thái Kinh chỉ sợ thân phận tể tướng của y, không ai dám ném đá trước cửa nhà y. Hôm nay Lữ Huệ Khanh ở trên điện lại khóc một trận, thanh danh thái sắc chính là muốn nát đến nhà. Danh hiệu gian tướng vững vàng rơi ở trên đầu hắn. Khó được ở sau hạ tầm, rốt cuộc xuất hiện một gian tướng được công nhận. Chính là Vương An Thạch ở thời điểm biến pháp khó khăn nhất, cũng không bị thế nhân cho rằng là gian tướng. Lữ Di Giản bị mắng tuy nhiều, nhưng trung quy vẫn không quá phận. Chỉ có Hạ Tầm, sau khi hắn chết, triều đình công nghị tặng lễ vật cho hắn, vốn muốn lấy lễ là văn chính, Lưu Sử nói, thế gọi là trích tà, mà trích là chính, không thể. Cuối cùng sửa lại chữ trên trang. Với thanh danh thái sát bây giờ, chỉ sợ ngày sau, tên cáo của hắn hơn phân nửa sẽ là văn trang. Cũng khó trách thái sát sẽ có biểu lộ khó coi như vậy, mặc cho ai phát hiện thanh danh của mình nát đến nhà, ở trước mặt còn có người lại đem chính mình dẫm vào trong vũng nước tối, tâm tình có thể tốt liền có quỷ. Hàn Cương vẫn còn rảnh rỗi chú ý biểu tình của hai phụ tể thần, thái sắc không nói, biểu tình trên mặt Tằng Bố đặc biệt đặc sắc, lại làm cho người ta nhìn không thấu. Cảm giác giống như là hối hận, rồi lại làm cho người ta nghĩ không thông là nguyên nhân gì. Tằng Bố quả thực đang hối hận. Hắn không nghĩ tới Lữ Huệ Khanh có thể vô sỉ đến mức này. Quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Dự tính trước đó, ở trước mặt Lữ Huệ Khanh biểu diễn hiện trường, lộ ra là buồn cười như vậy đổi lại là hắn, Tằng Bố dưới tình huống của Lữ Huệ Khanh, cũng chỉ là ở trước mặt triều thần, thỉnh cầu gặp mặt thượng hoàng, sau đó quay đầu ở trước mặt thái thượng hoàng hậu cùng tiên tử. Nhớ lại vài câu gian nan khốn khổ năm đó khi thượng hoàng trị quốc, như vậy cũng không sai biệt lắm. Làm đại thần phải có quy phạm của đại thần, cử chỉ phải nội liễm, phía trên hỉ nộ có thể xem như ngạo lớn, nói gì tới khóc cười. Làm sao có thể ở trước mặt quần thần khóc ra như vậy? Cái này không khỏi quá khoa trước rồi. Tằng Bố trong lòng hối hận, sớm biết Lữ Huệ Khanh sẽ làm như vậy, hôm qua hắn nên sớm một bước chôn cái đinh ở bên thái thượng hoàng hậu và thiết tử. Cho dù không chúng toàn bộ, nhưng chỉ cần cọ sát một chút, là có thể để Lữ Huệ Khanh diễn xuất trở thành trò cười. Hướng hoàng hậu cũng ngây ngẩn cả người. Nàng còn chưa từng thấy tể phụ trọng thần khóc ra ở trước mặt quần thần bách quan, phẫn nộ, ồn ào trái lại thấy nhiều rồi. Cứ như vậy sững sờ nhìn Lữ Huệ Khanh thu lệ về lớp. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chương 559. Tú sát tu bồi, 2. Chương 559, tú sát tu bồi, 15. Mấy giọt nước mắt của Lữ Huệ Khanh so với hỏa dược còn lợi hại hơn 3 phần, nổ đến lòng người trong triều đình dao động. Người người đều biết, đây là đang nhằm vào đám tể phụ Hàn Giáng, thái sắc ngăn cản hắn vào kinh. Nhất là thái sắc, bởi vì Hàn Giáng không có tâm triều chính. Thái sắc ở trong Đông phủ gần như ôm hết quyền lực, Lữ Huệ Khanh không được vào chiếu trách nhiệm, kỳ thật đều bị một mình hắn gánh vác. Mượn thế thái thượng hoàng đế để ép thái sắc một chút. Bất quá mặc dù có văn võ bá quan ở trên điện tận mắt chứng kiến, nhưng ngự sử muốn cho Lữ Huệ Khanh ăn một tội danh thất nghi trên điện, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là nhớ lại thượng hoàng năm đó thanh âm nghẹn một chút, lại không có khóc giống nghẹn nào, vô luận như thế nào đều không đảm đương nổi tội danh như vậy. Các ngự sử cũng không tiện gán tội lỗi không thật lên người Lữ Huệ Khanh, bao nhiêu người làm chứng đây? Lần này Lữ Huệ Khanh nghẹn một chút liền bị buộc tội, tiếp theo người nào thở dốc nhiều một chút, có phải cũng sẽ bị buộc tội giống nhau hay không? Lộ số như vậy đi xuống, nhưng người người cảm thấy bất an. Ngự sử nào dám chọc nhiều người tức giận. Bất quá các ngự sử đều đang nhìn đến tiếp sau của Lữ Huệ Khanh, đến cùng là chuẩn bị rời kinh, hay là muốn cứ như vậy ở lại trong kinh. Nếu như Lữ Huệ Khanh vì ở lại kinh thành mới khóc lên, như vậy tuyệt đối hư tình giả ý, lòng mang giả dối. Chỉ cần có một chút manh mối, sẽ lập tức trở thành điểm ngắm. Nhưng hắn thật sự khóc vì thái thượng hoàng, trong lòng một mảnh chân thành, như vậy hắn nhất định sẽ đúng hạn rời kinh. Đối với các tể phụ thái sắc cầm đầu mà nói, vẫn là kết quả có thể dễ dàng tha thứ. Mặc kệ biểu diễn đặc sắc cỡ nào, chỉ cần không ở lại kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn liền không gây tai họa. Nhưng mà thanh danh của Lữ Huệ Khanh trong triều vẫn có chút vấn đề. Trong khoảng thời gian biến pháp đó, đảng cũ không tìm được nhược điểm có thể lợi dụng từ Vương An Thạch, đều tập trung hỏa lực lên người Lữ Huệ Khanh. Tật xấu nhỏ bao nhiêu đều sẽ bị phóng đại vô hạn, khiến thanh danh của Lữ Huệ Khanh rất xuống ngàn trượng. Năm đó trước khi biến pháp, Lữ Huệ Khanh sớm nhất là có được thanh mục của Âu Dương Tu, mới vừa rồi ở trên triều đình thanh danh vang dội, xưng hắn là học giả hiếm có thể sánh, cũng báo cáo bằng hữu, lấy đoan nhã chi sĩ tiến cử với triều đình. Mà nói, sau này không bằng, can cùng tội. Lữ Huệ Khanh có thể vào Sùng Văn Viện nhậm chức, chính là công lao của Âu Dương Tu, không quan hệ với Vương An Thạch. Sau đó Lữ Huệ Khanh tham dự tiến vào trong biến pháp, trở thành trợ thủ của Vương An Thạch, Âu Dương Tu liền trái ngược thưởng thức, công kích Lữ Huệ Khanh tận hết sức lực. Bất luận Lữ Huệ Khanh vốn nhân phẩm như thế nào, trong lòng các triều thần hiện nay, hắn vẫn là tiểu nhân gian hiểm gian trá quỷ quyệt, quyền dục tràn đầy. Sau khi triều hội, có hứa hẹn với hướng hoàng hậu, Lữ Huệ Khanh đi vào bái kiến Thái thượng hoàng. Hàn Cương không đi cùng. Hôm nay Trương Hàm, Tô Tụng cũng không trực. Chỉ có Thái Sát, Trương Quân và Tiết Hướng cùng Lữ Huệ Khanh vào cung Vân An. Theo tin tức truyền ra, Triệu Tuân cũng không biết xuống một tờ giấy gì làm cho người ta khó làm, chỉ trả lời Lữ Huệ Khanh một câu tốt, để cho người ta biết ý thức của hắn vẫn còn thanh tỉnh. Sau yết kiến, Lữ Huệ Khanh lập tức cáo lui ly cung. Dựa theo thường lệ, Thái thượng hoàng hậu hẳn là hỏi Lã Huệ Khanh về cách nhìn trọng sự quân quốc gần đây, cùng với sau khi lao đến Hà Bắc, tính toán xử lý hai chuyện quân chính địa phương như thế nào, làm một chút hiểu rõ. Phàm là đại thần ra khỏi điện yếu quận, đều sẽ bị hỏi, nếu như trả lời không hợp ý người, bổ nhiệm này sẽ có khả năng bị hủy bỏ. Thậm chí ngay cả tể phụ quyết định bổ nhiệm hạng này, đều sẽ bị trách phạt nhất định. Nhưng hôm nay hướng hoàng hậu cũng không có ý triệu kiến Lữ Huệ Khanh, thoạt nhìn đối với màn biểu diễn của Lữ Huệ Khanh ở trên điện có chút bất mãn, chuẩn bị kéo dài thời gian. Đợi đến khi Lữ Huệ Khanh lên đường triệu kiến, miễn cho có người hiểu tâm ý triều đình. Không ngờ Lữ Cát Phủ lại dở trọt như vậy trong điện. Hàn Cương trở lại Tuyên Huy viện, buổi chiều khi Tô Tụng tới đã cảm thán với hắn. Đổi lại là chính hắn, tuyệt đối không làm được chuyện này. Còn không phải bị bức sao? Tô Tụng cười một tiếng, nói giống như việc không làm mình, trong đó có ngọc côn ngươi một phần đi. Hàn Cương cười ha ha, hiếm khi nhìn thấy Tô Tụng từ sắc bén, cũng không phải thủ riêng. Ngăn cản Lữ Huệ Khanh lưu kinh, Vương An Thạch cũng xem như một trong số đó. Mặc dù Vương An Thạch làm như vậy là để ép Hàn Cương rời khỏi Sú Mật viện, nhưng không thể phủ nhận, Vương An Thạch đích thật đã sử dụng Lữ Huệ Khanh như thẻ đánh bạc. Trong đó cũng không phải là thủ riêng, mà là vì đạo thống. Chỉ là đối với công sự quốc gia, phương diện đạo thống hoặc nhiều hoặc ít còn có thành phần tư dụng. Tô Tụng đương nhiên hiểu rõ, cười cười, ngược lại nói, nhưng cũng may Lữ Cát Phủ hắn có thể nghĩ đến điều này. Người bên ngoài thật sự không học được. Vì thanh danh, Lữ Cát Phủ cũng bị buộc bất đắc dĩ. Cũng không phải Thái Kinh, Lữ Huệ Khanh liên tiếp muốn đặt bảo vật lên người tiểu hoàng đế. Vì chuyện 10 năm sau cũng không cần đi bước này, những biện pháp khác cũng không phải không có. Theo Hàn Cương, càng nhiều vẫn là vì danh vọng hiện tại. Chỉ là Thái Kinh so với Lữ Huệ Khanh thì thô ráp hơn nhiều. Có lẽ là do kinh nghiệm không đủ. Nhưng bản thân Lữ Huệ Khanh cũng là bất đắc dĩ, ít nhất Thái Kinh sẽ không giống như Lữ Huệ Khanh, từng bị thiên phu chỉ trích. Cho dù sau khi Lữ Huệ Khanh chiếm được Linh Vũ chi địa, cũng không thể lấy xuống cái mũ có tài mà không có đức. Lữ Cát Phủ rốt cuộc có định ở lại kinh không? Tô Tụng lại hỏi. Hàn Cương biết cách nhìn của Tô Tụng đối với đám người Lữ, tàng, ít nhiều gì cũng có chút thành kiến. Kỳ thực bản thân hắn cũng có một chút, trong quá trình qua lại trước đó, Lữ Huệ Khanh đối với khát vọng quyền lực biểu hiện hết sức rõ ràng. Mắt Hàn Cương không ngủ, đương nhiên sẽ không nhìn ra. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Chỉ có thể nhìn. Nếu hắn thật sự muốn ở lại, hai ngày này nhất định sẽ có hành động. Nhưng Thái tướng công chính nóng trông hắn làm như vậy. Hàn Cương nói. Tô Tụng đương nhiên rõ ràng, Thái sắc kiêng kỵ Lữ Huệ Khanh đến mức nào. Trên triều đình cũng sẽ không có người không biết. Lữ Huệ Khanh bằng vào công lao của hắn, cùng với địa vị trong tân đảng, chỉ cần Lữ Huệ Khanh vào triều, lập tức có thể từ trong tay Thái sắc đoạt lại hơn phân nửa tướng quân chính quyền. Muốn độc tướng Thái Sát, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Tô Tụng gật đầu thở dài, Lữ Cát Phủ nếu có tự mình hiểu lấy, hiện tại nên thu dọn hành trang. Lữ Cát Phủ kiến thức siêu quần, sẽ không nhìn thấy những vấn đề này. Cũng không biết hắn có thể qua được cửa ải công danh lợi lộc hay không. Lữ Huệ Khanh nếu thật sự rời kinh, không hề làm những động tác nhỏ khác, thanh danh quá khứ của hắn không tốt, có thể tẩy thoát không ít. Hơn nữa còn có lòng đồng tình trong Sĩ Lâm, cũng sẽ nghiêng về phía hắn. Chỉ cần hắn có thể buông tha cho ảo tưởng không thực tế vào triều làm tể tướng. Chuyện của Lữ Huệ Khanh, nói một chút cũng thôi đi. Trong lòng không thoải mái chính là Thái Sát, Hàn Cương và Tô Tụng đều không để ở trong lòng. Đúng rồi, hôm qua 10 đồng tiền đã đúc xong, vừa mới đưa tiền tới, Tử Dung huynh có muốn xem một chút không? Loại hoàng đồng kia, nhanh như vậy? Không tính là nhanh. Đều là đúc, nếu không phải nguyên liệu chỉ hoãn một ít thời gian, lúc trước hẳn là cùng chiết khấu 5 tiền đúc xong. Hàn Cương sai người đi lấy đồng tiền mới đúc tới đưa cho Tô Tụng, trước đó Mậu Phạm đã hiến cho Thái thượng hoàng hậu xem qua. Hôm nay bên cục đúc tiền sẽ trình lên, nhưng bên ta vẫn đi trước một bước. Đồng tiền mới rực rỡ ánh vàng chính là 10 đồng tiền hôm qua mới đúc xong, là chất liệu bằng đồng tao. Đồng tiền này được làm rất tinh xảo, mặt trước là nguyên hữu thông bảo, chữ viết là chữ khải ngay ngắn, gần với chữ Âu, là bút tích của Hàn Cương. Mặt sau là chữ thập, xếp thành hai hàng trái phải là hai vầng trăng khuyết. Do 10 đồng tiền lớn hơn một vòng so với tiền bình thường, bề ngoài rất rộng, cho nên mặt trái bên ngoài lại có thêm hai dấu hiệu long xuống, đều là 10. Một là mã 10 sau khi cải tiến, một cái khác chính là 11 ngang một dọc. Điểm này, giống với đồng xanh đúc thành trước đó giảm 5 đồng tiền. Cũng không phải vì tiết kiệm một chút vật liệu, hoặc là để cho người ta biết đây là 10 đồng tiền, mà là đánh dấu phòng giả. Tiền giả thường nhẹ mà lại nhỏ, chất lượng cũng thấp kém. Nhưng chỉ là vấn đề về chất lượng, dân chúng bình thường cũng không nhất định có thể phân biệt thật giả. Nhưng sau khi thêm dấu hiệu chống giả trên bề ngoài, liền dễ dàng hơn rất nhiều, đúc riêng không ra dấu hiệu tinh tế như vậy, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Hơn nữa trước đây trên thị trường đều lưu thông tiền đồng, muốn giả tạo tiền, tiền dung tiểu là tiền lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra được 5 tiền. Vật liệu gấp 3 tiền tiểu bình, nếu tự đúc, căn bản không kiếm được bao nhiêu. Mà giá tiền đồng trên thị trường, so với tiền đồng đắt hơn nhiều, đồng dung thành đồ đồng, mới là mua bán kiếm tiền. Tô Tụng cầm trong tay, lại lấy từ trong tay áo ra một đồng tiền, là chiếc ngũ tiền mới đúc, mỗi tay cầm một cái so sánh. Hình dạng và cấu tạo tương tự, độ dày cũng tương tự, chỉ là màu sắc và giá trị mặt chữ khác nhau. Một cái khác, hình vẽ mặt sau chiếc ngũ tiền là vân vân. Chi phí vẫn là 3 văn trước đó nói sao? Tô Tụng nhặt đồng tiền hỏi Hàn Cương. Ừm, 3 văn. So với giảm 5 tiền nhiều hơn một chút. Trước đây phát hành 10 đồng tiền lớn, chi phí cũng đều trên dưới 3 đồng, cho nên sau này đều bởi vì bách tính không nhận mà không thể không hạ giá. Nhưng bây giờ đổi thành chất liệu khác nhau thì đồng tao, chỉ cần triều đình còn có thể dùng để thu thuế, khả năng bách tính không nhận sẽ rất nhỏ. Tứ đồng lục. Tô Tụng cầm đồng tiền trước sau là xem, Ngọc Côn ngươi sinh ra chữ Tân này, đến cùng là có ý gì? Lô Cam Thạch biết nhiều người, nhưng chữ Tân này có mấy người biết đến. Vốn là muốn thêm vàng ở chỗ cũ mới, nhưng nghĩ lại, cảm thấy cái tên này vẫn là không thích hợp, ngày sau khẳng định có càng nhiều nguyên tố đợi phát hiện, liền đổi một cái vất vả. Hàn Cương cũng không thể nói hắn chỉ là dựa theo thói quen của mình mà đặt tên, tuy rằng hẳn là hàng ngoại lai, nhưng chỉ cần là chữ Hán thì không sao. Bồ Đào tỷ bà cũng đều là hàng ngoại lai, không có gì lớn. Tô Tụng cũng không có truy cứu việc này, theo ý Hàn Cương đặt cho quá khứ một cái tên nguyên tố không có định danh, cũng không phải là chuyện lớn hơn gì. Trong bản thảo cương mục phải đặt học danh cho động thực vật, đều là một mục đích, lấy danh lợi dụ người nhập tỷ hưu. Tô Tụng trả tiền lại cho Hàn Cương, sau đó đóng toàn bộ tiền đồng, đổi thành tiền sắt. Đương nhiên, Hàn Cương nói, dự định của hắn cũng không giấu được ai. Dung chạy chiếc 5 tiền đúc đồ đồng, cũng vẫn có thể kiếm được, nhưng khẳng định không nhiều bằng trước đó. Đối với triều đình mà nói, dùng đồng đúc tiền đồng nhỏ rất thiệt thòi, đổi thành giảm 5 tiền sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa ở trong kế hoạch, là 10 tiền mới là chủ lực. Phong giả tạo, phong hủy tiền, đều là vấn đề đúc tiền mới phải giải quyết. Mạch giá khác nhau, chất liệu khác nhau thì không thể nào. Với giá tiền đồng thế gian, dùng để đúc tiền tiêu vốn không thích hợp. Đợi đến khi cơ công tảo có thể chế tạo ra máy ép, phải là 50, 100, thậm chí bạc trắng, vàng là tiền đương kim đều có. 1 văn tiền, 5 văn tiền đồng, 10 văn tiền đồng. Máy móc từ khi nào hình thành có thể tạo ra, dùng đồng đồng đỏ tạo thành 50 và 100 là dễ dàng rồi. Chất mềm của đồng đỏ, chỉ cần giải quyết vấn đề máy móc là đủ, đối với nguyên liệu khuôn đúc yêu cầu cũng không cao. Hơn nữa lợi nhuận đúc tiền cũng ủng hộ được yêu cầu thường xuyên thay đổi khuôn đúc. Giống nhau, còn có vàng, bạc đều có thể dùng khuôn đúc để tạo thành hình. Chất lượng khuôn mẫu tinh xảo là đúc không thể so sánh. Chỉ cần không ai có thể làm giả, tín dụng triều đình không mất, như vậy tiền tệ có thể thông hành hậu thế. Vụ mua bán này có thể làm lâu dài. Khi đó, tài kế quốc gia lại có thể thoải mái một chút. Chương 560. Tú sát tu bồi, 3. Chương 560. Tú sát tu bồi, 16. Triệu Hú đang ở trong sùng chính điện. Kết thúc công việc buổi chiều, Triệu Hú liền tới đây chờ cùng mẫu hậu của hắn đi bái kiến Thái Thượng Hoàng. Tiên điện của sùng chính điện là nơi cùng trọng thần bàn bạc quốc gia đại sự, buổi sáng trên cơ bản là tể phụ, buổi chiều là lớp ngự sử, lớp võ, cùng với quan triều hồi kinh. Hậu điện thì là dùng để phê duyệt tấu chương, Triệu Hú đang chờ đợi ở trong hậu điện. Tuy rằng mùa hè không mở lớp, nhưng tập trưa thường ngày, đọc sách đều không thể gián đoạn. Học tập phương diện này cũng không cần Vương An Thạch, Hàn Cương, Trình Lam thân phận đại nho dạy, trực tiếp ở trong cung là có thể hoàn thành. Buổi sáng viết 100 chữ to, rút ra 3 bài luận ngữ, buổi chiều là Hàn Cương bên kia ra 20 đề toán toán đơn giản. Nói là không nhiều lắm, nhưng đối với một đứa nhỏ 6 tuổi mà nói, vẫn là rất cố hết sức. Không cần làm bài tập, lại không có ngoại thần bên người, Triệu Hú liền có vẻ thoải mái một ít. Ít nhất lúc này, sẽ không có người nhắc nhở hắn phải bảo trì dáng vẻ. Cũng có thể ở trong điện đi tới đi lui, không giống ở trên triều hội phải ngồi một canh giờ, nhưng cũng chỉ là thoáng có chút buông lỏng, ngồi thẳng đi lại vẫn là một loại. Sau khi trải qua huấn luyện đoan chính đi tới trước tấm bình phong màu trắng bên cạnh ngự trác, tiểu hoàng điếu nhìn lên trên bình phong giống vậy, ở trong Phúc Ninh điện có một mặt, bất quá hiện tại đã không ai viết chữ lên trên nữa. Khôn Ninh cũng có tên người ở phía trên, cách mỗi mấy ngày, mười mấy ngày sẽ tăng thêm 1-2 cái, bất quá số lượng tên người trên bình phong chính là không sánh bằng nơi này. Khi hướng hoàng hậu bắt đầu buông rèm chấp chính, cái tên trên tấm bình phong trong sùng chính điện mới khởi đầu, đến bây giờ cũng đã viết hơn phân nửa. Đến kỹ một chút, có hơn 30, 50 cái. Triệu Hú nhìn từ đầu tới đuôi một lần, không có một cái tên nào là hắn quen thuộc. Quan gia. Phùng Thế Ninh đi theo phía sau Triệu Hú, thấy hắn đứng bất động trước bình phong, liền cúi người hỏi. Cũng không biết. Triệu Hú nhỏ giọng nói. Phùng Thế Ninh giật mình nói, ồ, quan gia, là như thế này. Những người này bây giờ đều là tiểu quan, nhưng bởi vì làm việc tốt, đã bị Thái Thượng Hoàng hậu nhìn chúng, chuẩn bị có cơ hội liền để bạn. Đợi tới lúc quan gia thân chính, bọn họ sẽ trở thành cánh tay đắc lực trong triều đình, phụ tá quan gia trị quốc. Triệu Hú lặng lặng nghe, sau đó gật đầu. Hắn cũng biết tên của các tể phụ đích xác sẽ không viết ở trên đó. Một ít trọng thần trên triều đình không cần dùng bút để ghi nhớ, chính là mình cũng có thể nhớ được. Cũng giống như Lữ Tuyên Huy hôm nay ở trên điện nhớ tới phụ hoàng thiếu chút nữa đã khóc. Trong trí nhớ của Triệu Hú, ngoại trừ hắn ra, các tướng công khác đều rất vui mừng vì phụ hoàng thoái vị. Hắn lập công lao lớn như vậy, hẳn là có thể hồi kinh. Chỉ tiếc mình cho dù là hoàng đế, hiện tại cũng không quyết định được cho dù là quan viên nhỏ nhất rốt cuộc có thể nhậm chức nơi nào. Quan gia. Phùng Thế Ninh đột nhiên vang lên giọng nói hơi khẩn trương, phía trước kết thúc rồi. Triệu Hú cũng nghe được động tĩnh phía trước, xoay người lại, đi về phía trước nên đón Thái Thượng Hoàng hậu. Từ cửa nhỏ phía sau rời khỏi tiền điện sùng chính điện, ngày này nghị sự với thần tử cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nghĩ tới sau khi trở về còn có càng nhiều tấu chương muốn xem, bước chân hướng hoàng hậu cũng nặng nề hẳn lên. Mỗi ngày xử lý chuyện quân quốc, mãi mãi cũng không nhìn thấy một điểm cuối. Lúc thần tử còn có nghỉ mục, nhưng thiên tử và hoàng hậu như nàng, lại một ngày cũng không được thanh nhàn. Cho dù không lên triều, cũng có vô số tấu chương muốn xem. Nếu như gặp phải đại sự, tể phụ có thể thay phiên túc trực, nhưng nàng có thể tìm ai thay ban cho mình. Chỉ có thể chịu khổ, chờ quan gia có thể tự mình chấp chính, coi như là giải thoát. Triệu Hú đang chờ ở phía trước. Mỗi ngày đều như thế, cho tới bây giờ đều không có chậm trễ qua. Thân thể nho nhỏ gầy gò đơn bạc, hành lễ với thái thượng hoàng hậu ở trước hậu điện. "Mau đứng lên đi." Hướng hoàng hậu vội vàng nói. Đưa tay ra, nắm tay Triệu Hú tiến vào hậu điện. Ngồi xuống trong điện, cung nữ dâng lên đồ uống bổ dưỡng, hướng hoàng hậu uống hai ngụm, hỏi Triệu Hú, "Quan gia, đợi đã bao lâu rồi?" Triệu Hú đứng lên, "Nửa cách giờ." "Đừng đứng lên, ngồi nói chuyện." Hướng hoàng hậu muốn cho Triệu Hú ngồi xuống, nhưng Triệu Hú vẫn kiên trì lễ nghi, Trình Tiên Sinh nói quân tử chỉ đang thận trọng. Dạ phải quét tướng đối, cũng không thể lười biếng. Trình Triều giảng bài cho Triệu Hú rất dễ hiểu, không truyền hết tinh nghĩa của Trình Môn vào người thật độc, chỉ nói nên làm thế nào, cũng khiến Triệu Hú càng ngày càng giống một học giả lâu năm. Bao nhiêu lần, đều là như vậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có bao nhiêu huyết sắc của Triệu Hú, hướng hoàng hậu không khỏi thở dài trong lòng. Triệu Hú vẫn luôn là một đứa trẻ rất thông minh, rất yên tĩnh, hơn nữa có chủ kiến. Ý nghĩ trong lòng rất ít nói với bên ngoài. Tuổi còn nhỏ đã có chút lòng dạ. Tính tình như vậy, rất thích hợp làm hoàng đế. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, chính là dáng vẻ già nua quá nặng, không có cảm giác như trẻ con đứa trẻ sáng sớm thông minh có rất nhiều tuổi thọ không mãi mãi. Những thần tử trước kia từng được thần đồng tiến cử, cũng chỉ có một yến thủ sống đến hơn 60 tuổi là được trường thọ. Có lẽ là do mệt mỏi, chuyện trẻ con làm người đương nhiên sẽ làm tổn thương đến nguyên khí. Con nghe không thể kéo cày, ngựa cũng không thể cưỡi người. Thần tử có chức quan, cũng phải sau 20 tuổi mới có thể ra ngoài làm việc. Chỉ có vài trường hợp đặc biệt ít đòi, nhưng những trường hợp đặc biệt đó, có ai là 6 tuổi đã ra ngoài làm việc. Cam Lam 12 tuổi bái tướng đã là sớm nhất. Bách quan đương triều, càng chỉ có Hàn Cương là 18 tuổi mới bắt đầu làm việc, điều này khiến hướng hoàng hậu rất lo lắng. Triệu Hú như vậy sao được? Cố Tình vẫn là đứa yếu trong thai. Nhưng nếu nói nàng ủng hộ Triệu Hú nhảy nhót giống như tiểu hải tử, lại không có khả năng. Triệu Hú đã là hoàng đế, cho dù không xử lý triều chính, nhưng triều đình vẫn có rất nhiều chỗ cần y ra sân. Nếu để thần tử coi thường hoàng đế, ngày sau cũng khó có thể thu thập. Hướng hoàng hậu nói chuyện với Triệu Hú một hồi, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, kéo tới, lấy tay vân vê quần áo trên người hắn, nói với đám người quốc bà Triệu Hú, "Phùng Thế Ninh, quan gia sao ăn mặc mỏng manh như vậy? Sau giờ ngọ tuy rằng nóng, cũng không thể chỉ thay chút quần áo này, phải thêm một bộ nữa." Quốc thị và Phùng Thế Chữ vội vàng đồng ý, giúp Triệu Hú nâng quần áo lên giúp đỡ thêm một bộ áo bảo. Hướng hoàng hậu nhìn, còn không quên dặn dạy đám người Phùng Thế Ninh, các ngươi đều là người bên cạnh quan gia, đều phải chú ý một chút. Tuy rằng mùa hè này quan gia không phát bệnh, nhưng năm trước đến lúc xuân thu đổi mùa, đều sẽ có chút không thoải mái. Hiện tại đã vào thu, sớm muộn gì cũng lạnh, đừng quên tăng thêm quần áo cho quan gia. Dù là nóng một chút, cũng so với lạnh hơn. Đám người Phùng Thế Ninh vâng vâng dạ dạ. Hướng hoàng hậu biết mình thật ra quá ngạc nhiên, nhưng với thân thể này của Triệu Hú, sao có thể không cẩn thận. Thái thượng hoàng cũng chỉ có một cây độc đinh như vậy. Là thiên tử cao quý, Triệu Hú ăn mặc đều là những thứ đương thời không ai có thể so sánh. Danh y xuất sắc nhất thiên hạ đều xoay quanh hắn, nhưng đã như vậy, Triệu Hú vẫn không khỏe mạnh nổi. Trong lòng hướng hoàng hậu cũng chỉ có thể ngóng trông vị đệ tử dược vương kia thật sự có thể phù hộ quan gia có thể thuận lợi trưởng thành. Lúc này Hàn Cương đang lật xem báo cáo y học gần đây nhất đến từ hậu sinh ti và thái y kể cục. Tô Tụng đã đi rồi, bình thường cứ 3 ngày y sẽ tới Tuyên Huy viện một chuyến vào buổi trưa 2 ngày, nhưng thời gian cũng không dài, y sẽ thảo luận với Hàn Cương về tiến độ công tác. Nhưng trước khi đi, y không quên bảo Hàn Cương đưa báo cáo của hậu sinh ti tới cho y một phó bản. Giải phẫu học của cơ thể người đã có bước tiến dài trong cuộc đại chiến. Tất cả đều dựa vào bệnh viện ở Hà Đông có thể giải phẫu một lượng lớn thi thể của con người và kết quả của động vật sống. Cho dù Hàn Cương rời khỏi Hà Đông, nghiên cứu về giải phẫu học cũng không dừng lại. Tựa như thời gian trước nghiên cứu xương cốt con người, lấy hơn 300 cơ thể con người tổng kết kết quả thống kê. Phát hiện số lượng xương người khác nhau, xương đứa nhỏ nhiều một chút, người lớn nhỏ sẽ ít một chút. Nếu như chỉ nhìn người lớn, lớn nhỏ 200 khối, có người sẽ nhiều một chút, có người thì vừa vặn. Cũng không phải 365 khối trong truyền thuyết, cũng không phải trong giáo phái cổ quái nào đó nói, nam nhân ít hơn nữ nhân một cây xương sườn. Đồng thời với số lượng xương cốt từng khối, còn không có quên nghiên cứu một chút mỗi một khối xương cốt đến tuột cùng có tác dụng gì. Mà trong báo cáo hôm nay, có nghiên cứu về lục phủ ngũ tạng. Không còn là ngũ tạng đối ứng ngũ hành, mà là từ góc độ giải phẫu học mà nói, hệ thống tuần hoàn máu, hệ hô hấp và hệ tiêu hóa. Mặc dù theo Hàn Cương thấy trong đó có rất nhiều sơ hở, còn có rất nhiều thành phần phỏng đoán. Nhưng dù sao đây cũng không phải là kết luận do Hàn Cương dẫn dắt ra, ngoại trừ một chút dẫn dắt sớm nhất, Hàn Cương cũng không tự thuật quá nhiều. Nhưng những bác sĩ kia vẫn đưa ra kết luận chính xác theo phương hướng lớn, đây chính là tiến bộ mà Hàn Cương mong đợi. Không chỉ là khoa học kỹ thuật, còn có tư tưởng và phương thức tư duy cũng bắt đầu có tiến bộ. So sánh với những tiến bộ này, chỉ là Lữ Huệ Khanh thực sự không tính là cái gì. Hàn Cương hy vọng tiến bộ như vậy không chỉ giới hạn ở y học, mà là ở tất cả lĩnh vực đều hy vọng có thể nhìn thấy sự chuyển biến về mặt tư tưởng của mọi người. Cho dù chỉ có một chút chuyển biến, đối với trước kia mà nói đều là tiến bộ lớn lao. Môn nhân khí học đang trong chuyển biến. Nếu như bọn họ đều có thể có thay đổi, ngày sau cho dù không thể làm một giường cột, nhưng cũng tất nhiên có thể trở thành một quan viên có thể làm được việc thật. So với những tử thần bình thường không thấy ít như hồ lô nước, thần tử có thể làm việc bình thường đều khó có thể thay thế. Nhất là các quan viên có tài kế, quân sự, thủy lợi tính chuyên nghiệp rất mạnh, ở trong quan trường vẫn luôn vô cùng khan hiếm. Làm việc luôn rất phiền phức, các phương diện đích lợi gút mắc đều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng. Ngược lại, đứng ở xa xa khoa tay múa chân là cách làm an toàn nhất. Cũng giống như Tư Mã Quang năm đó sống chết không chịu đi tu bổ Đề Hoàng Hà. Đại bộ phận quan viên xuất thân tiến sĩ đều hy vọng có thể đảm nhiệm chức vị không cần làm việc, lại có thể tùy ý chỉ điểm giang sơn. Cái gọi là chức vụ thanh yếu, đại gián, ba tiệm bí cát đều là vị trí như vậy, sau khi nhậm chức này cũng có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng quốc gia không thể không có quan viên làm việc. Đây vốn chính là điểm đột phá khí học. Có lẽ trên văn chương không thắng được, nhưng bọn họ lại có thể khiến mình không thể thay thế. Chương 561. Tú sát tu bồi, 4. Chương 561. Tú sát tu bồi, 17. Tiêu Hy lạnh lùng nhìn lên trên ghế. Cũng không phải rượu và thức ăn trên yến hội không ngon. Bàn về trình độ của thức ăn và rượu, Liêu Quốc không thể so sánh với Đại Tống, cách nhau ngàn dặm. Cũng không phải ca vũ không tốt. Dù khác hẳn với phong tình của Bắc Địa, nhưng biểu diễn của giáo phường Ti cũng có một phen phong vị khác. Trước đây Tiêu Hy đi sứ Đại Tống, từng tham gia quốc yến nhiều lần, đối với việc này rất rõ ràng. Mặc dù hôm nay ban thưởng yến còn chưa khai tiệc, nhưng khẳng định tuyệt đối sẽ không thua kém so với Di Vãng, có lẽ sẽ càng tốt hơn cũng không chừng. Chỉ là chủ tịch và ghế bồi có vấn đề. Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương cùng với Quách Quỷ, ba gã chủ soái chủ trì tác chiến với Liêu Quốc, vừa vặn đều ở trong kinh, một người không lọt được phái tới yến hội. Theo lệ thường của hai nước Tống Liêu, quốc yến tiếp đãi sứ giả quốc gia, thiên tử đều sẽ giá lâm. Nhưng mấy năm nay, phía Bắc lấy danh nghĩa thiên tử còn nhỏ tuổi, đều là gia luật tất tân ra mặt. Mà lần này, Đại Tống vừa vặn có thể đáp lại. Hướng hoàng hậu làm nữ tử, không tiện chủ tịch, Triệu Hú càng không có khả năng. Kế tiếp hẳn là do tể tướng phụ trách, nhưng hướng hoàng hậu hết lần này tới lần khác nhắc tới tên Lữ Huệ Khanh. Sau đó để Hàn Cương, Quách Quỷ buổi tiếp. Chỉ có điều, hai vị tuyên huy sứ của Đại Tống và ký thư Xu Mật Viện, cộng lại cũng không bằng một vị thượng phụ điện hạ của Đại Liêu. Nguyên tắc giao lưu ngang nhau, Đại Tống làm như vậy là hoàn toàn đục nhã. Tiêu Hy chỉ ở trước ghế nhìn hai cái, thấy hai vị tể tướng Đại Tống xác thực một người cũng chưa tới, nhất thời liền thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị chất vấn Lữ Huệ Khanh cùng Hàn Cương, quý quốc quan gia thay đổi, chẳng lẽ ngay cả lễ số cũng không hiểu sao? Nam triều quốc sứ đến nước ta ban yến, thượng phụ tất ra mặt chủ tịch, vì quý quốc hoàng đế nâng ly chúc thọ, lời nói tha thiết chỉ vì hai nước trăm năm tốt. Hôm nay trên biển tới đây dự yến, không thấy quý quốc hoàng đế, thái thượng hoàng hậu cũng thôi, nhưng ngay cả tể tướng cũng không ra mặt, quý quốc là tính phá minh bỏ ước hẹn. Lữ Huệ Khanh tiến lên nửa bước, lạnh giọng nói, có qua có lại cũng không phải là chuyện nhỏ. Có được từ Nam chí Bắc không dễ dàng gì, nhưng quý quốc đã định phế bỏ liên minh mới, tuyệt tình hai nhà, bị quốc cũng chỉ có thể có một trả một, có hai trả hai. Các khoản ước hẹn mới đặt ra, trong biển nhớ rõ, Xu Mật cũng nên nhớ rõ mới phải. Xin hỏi Xu Mật, nước hèn đến tột cùng là phá bên trong cái nào? Tiêu Hy đột nhiên giật mình, à, trong biển đã quên, Xu Mật đã bị giáng chức làm tuyên huy sứ, đại khái quốc sự là không rõ ràng lắm. Lữ Huệ Khanh làm như không nghe thấy, từ khi khai quốc, Cao Ly là phiên thuộc Đại Tống, Nam Hiển Đức thứ hai, tức đã sai sứ giả vào cống. Vương Huy Quốc Vương Cao Ly, càng là thái phó kiểm giáo của Hoàng Tống, Ba Ti khai phủ nghi, Huyền Ngọc Châu đô đốc, Đại Thuận quân sứ, thoái thác thuận hóa công thần bảo nghĩa. Quý quốc công phiên thuộc ta, giết Tống thần ta, còn dám nói chưa từng bội ước phá minh. Cao Ly làm thần tử ở Đại Liêu ta, càng xa hơn so với Nam Hiển Đức thứ hai, trước sau đã gần 200 năm. Sau khi Vương Huy lĩnh quốc sự, ngày càng bội phản, khinh quốc thảo phạt không trung thần, chuyện xảy ra có nguyên nhân, xuất sư có danh. Đây là chuyện nhà Đại Liêu ta. Tiêu Hy lại cười lạnh, trong 200 năm, Cao Ly có nhiều hành vi trái ngược, bị quốc cũng xuất binh nhiều lần trừng trị. Hôm nay là lần thứ tư. Hôm nay Tuyên Huy đến hỏi tội, không biết ba lần trước, quý quốc lại sai ai đến hỏi. Trước đó Hy Ninh đã bỏ công mấy chục năm trong cống sự Cao Ly, cho dù biết là hắn bị quý quốc tấn công, cũng vô danh xuất binh. Hiện giờ Vương Huy trọng tu cống hiến, được hoàng đế Tống ta sắp phong, phục làm Tống thần. Về tình về lễ, không thể không hỏi. Cao Ly hôm nay từ Liêu, ngày mai từ Tống, ngày sau từ Liêu cũng từ Tống, không biết trung thành, duy trì đại sự, lặp đi lặp lại như vậy, quý quốc còn bao che hay sao? Khẩu khí của Tiêu Hy cuối cùng vẫn mềm nhũn. Hàn Cương ở bên cạnh thấy rất rõ ràng, nếu một mực khẳng định Cao Ly là Liêu thần, chủ quốc trừng phạt phiên thuộc không cho phép người ngoài xem vào, đó chính là chuẩn bị cứng rắn đến cùng. Hiện tại nói cái gì mà lặp lại, nhi thần, vậy chẳng khác gì thừa nhận Cao Ly từng xưng thần với Đại Tống. Hơn nữa hiện tại là Đại Tống lễ số không chu toàn, kéo đến Cao Ly, trung quy là không dám phất tay áo bỏ đi. Hiện tại Tiêu Hy không dám phất tay áo bỏ đi, cũng chỉ có thể biện luận với Lã Huệ Khanh. Đổi lại là quá khứ, lễ số có chút không chu toàn, chính là một cái cơ tuyệt hảo để bắt chẹt vơ vét tài sản. Nhưng hiện tại sau lưng hắn, Đại Liêu quốc thế không thể so với không ngừng tiến lên phía nam. Đã cất bước muốn rời đi, nhưng lại không dám quyết tuyệt như vậy. Vạn nhất người Tống thật sự đưa hắn trở về, đó chính là hết thảy đều xong. Gia luật tất tân tuyệt đối sẽ không ở lúc này cử binh, thậm chí ngay cả uy hiếp cũng sẽ không làm. Thái độ Tiêu Hy mềm mỏng, Lữ Huệ Khanh làm sao nghe không hiểu, cười lạnh nói, Cao Ly nếu có lặp lại, cũng phải làm đại tống trừng trị, không cần người ngoài độc thủ. Thái độ của Lữ Huệ Khanh cường ngạnh quá mức, làm cho Tiêu Hy không chỗ thối lui, thái độ lại một lần nữa cường ngạnh lên, chính như Tuyên Huy nói, Cao Ly chính là Liêu thần, nó có lặp lại, đang do Đại Liêu ta xử trí. Tiêu Hy và Lữ Huệ Khanh giống như châu chọi đá. Trên quốc kiến đêm đẹp, căn bản không nên có tình huống như vậy. Lễ quan nhìn mà ngây người, mà vốn là ngự sử nên ngồi ở ghế giám sát, cũng không dám ngắt lời bừa bãi, sợ hỏng quốc gia đại sự. Quan viên tham dự hội nghị, càng không một ai dám mở miệng. Hàn Cương thở dài, tiến lên, Cao Ly là thuộc hạ của Hoàng Tống, triều đình sẽ không thừa nhận quý quốc xâm chiếm Cao Ly. Nếu như ý đồ của Bắc Triều là lấy danh nghĩa trừng phạt, thực hiện tôn tính, như vậy Hoàng Tống cũng chỉ có thể làm chủ cho phiên quốc, lấy toàn bộ chủ phiên làm nghĩa. Rõ ràng là không liên quan đến mình, Hàn Cương đương nhiên không vui, không có việc gì tranh hơi thì làm cái gì. Nhưng Lữ Huệ Khanh, Quách Quỳnh đều tiếp, mình không tiếp cũng không thích hợp. Hiện tại đã tới, càng chỉ có thể làm thỏa đáng sự tình. Ồ. Nghe Hàn Cương chen vào, Tiêu Hy như chút được gánh nặng, lui một bước, quay sang hỏi Hàn Cương, theo ý Hàn Tuyên Huy, chỉ cần nước Hèn không nuốt Cao Ly, quý quốc sẽ không nhúng tay.
Đương nhiên không có khả năng, Hàn Cương nói đương nhiên, về chuyện Cao Ly xưng phiên với Hoàng Tống cũng không thay đổi, phiên quốc gặp nạn, Hoàng Tống đương nhiên phải cứu trợ nó trong phạm vi đủ khả năng.
Như thế nào đủ khả năng?
Vậy phải xem thành ý của quý quốc.
Hàn Cương vừa thốt ra lời này, cả tòa nhà đều kinh hãi, ngay cả Quách Quỷ cũng trợn tròn hai mắt, đường đường là đại nho, thậm chí có kẻ mặc cả, giống như cái gì cũng có thể bán. Nhưng hắn lại không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Liêu quốc tuy lớn, cũng chỉ là Man Di mà thôi.
Lấy Hàn Cương Hoa Di để phân biệt đối với Man Di cũng không chú ý lễ số gì.
Thuộc loại cầm thú, còn muốn cầu lễ ngộ giống như người ta, vậy trước tiên phải thoát thai hoán cốt làm người rồi nói sau.
Gặp Văn Vương, hưng lễ nhạc, gặp ánh động căn qua.
Hàn Cương có đầy đủ lý do, đem lời nói hoàn toàn viên trở về.
Kỳ thật quan trọng nhất chính là, Liêu quốc là địch quốc, càng có thể áp chế địch quốc, thì càng có danh vọng.
Về phần lời của Hủ Nho, trong sĩ dân sẽ không có bất kỳ cảm giác tán đồng nào.
Quý quốc muốn thành ý thế nào?
Tiêu Hy trầm giọng hỏi.
Từ Cao Ly lui binh, khôi phục vương thất Cao Ly.
Điều này căn bản không có khả năng.
Nhưng Tiêu Hy biết, đây chẳng qua là có kẻ mặc cả mà thôi, thành ý mà Tuyên Huy muốn, bị quốc cũng không nhất định có thể cho được.
Đúng vậy.
Quý quốc thượng phụ trung thành với nước, ngày sau tất là cúc cung tận tụy, chết không còn đường sống, cũng không cần sợ đại tống ta.
Hàn Cương ánh mắt sắc như lao, nhưng cũng không hề nhượng bộ.
Gia luật tất tân hiện tại muốn làm cái gì nhất, đã giống như Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết.
Chính là có một phần tỷ khả năng, y muốn làm một thần tử thuật khiết, nhưng một khi lấy thân phận thần tử chết rồi, gia tộc cũng đừng nghĩ giữ được, người phản đối bị y áp chế nhiều năm tất nhiên sẽ bộc phát ra, diệt toàn tộc đều là việc nhỏ, phát quan lục thi cũng không phải là không làm được.
Mà đám đảng vũ của gia luật tất tân, càng là từng người kết cục thê thảm, không có kết quả tốt.
Tính mạng giao quan, bọn họ đều bức gia luật tất tân phải làm hoàng đế.
Mà gia luật tất tân xoắn bị, phản ứng của đại tống là mấu chốt nhất.
Trong nước đã sớm bị hắn thanh tẩy trấn áp, nhưng chỉ cần còn sót lại một chút dư nghiệt, sau khi được người Tống ủng hộ, triệt để xoay người cũng không phải không thể.
Huống chi, người Tống còn có lựa chọn trực tiếp xuất binh.
Trên danh nghĩa, từ hoàng đế Thánh Tông truyền xuống một nhánh này, chính là thân thích rất gần.
Nếu đánh vi chú, thúc phụ, huynh đệ báo thù xuất binh, dưới cờ lớn chữ Tống, lại sẽ tụ tập bao nhiêu đại quân.
Cho dù gia luật tất tân chưa từng nói rõ, nhưng Tiêu Hy rất rõ ràng, chỉ có chuyện này, hắn phải nghĩ cách khiến cho nước Tống không thể nhúng tay vào.
Bất luận là khiến người Tống cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình, hay là lừa người Tống làm dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, có thể kéo bao lâu thì hay bấy lâu, đều phải ngăn cản người Tống.
Nhưng khẩu khí này, Tiêu Hy nuốt như thế nào? Hắn làm sứ giả, không chỉ đi sứ qua đại Tống, trăm nước trong đại Liêu hắn đi qua không ít nhà, chưa từng có người nào dám cho hắn tức giận.
Chính là hôm nay, Tống Liêu quốc thế nguy chuyển, nhưng chỉ cần thiết kỵ khiết đan vẫn còn, không cần sợ hai Tống quốc hắn.
Tuyên Huy nói đùa.
Tiêu Hy cắn răng, gàn từng chữ, sau khi đại Liêu ta tự lập quốc, diệt quốc vô số, tàn sát trăm vạn người, chưa từng sợ hãi ai.
Bất luận ai làm chủ đại Liêu, cho dù là vạn quân ở phía trước, cũng không có nửa điểm khiếp ý.
Hàn Cương khẽ mỉm cười, hắn nói ngược lại, Tiêu Hy lại dùng chính ngôn trả lời, có thể thấy được trong lòng hắn dao động.
Đại sứ chắc là nghe lầm rồi.
Lữ Huệ Khanh cười ha ha, vừa rồi Hàn Tuyên Huy có thể khen quý quốc tự phụ, trung thành vì nước, không sợ gì cả.
Mặt Tiêu Hy lập tức đỏ lên, tiếp theo lại trở nên xanh xao, nhất thời bị chặn nói không ra lời đáng tiếc cho Tiêu Hy, Hàn Cương thầm than.
Ai bảo sau lưng Tiêu Hy là một người có tư tâm như gia luật tất tân chứ?
Nếu sau lưng y là chủ đại Liêu đường đường chính chính, với trình độ của Tiêu Hy, không đến mức phạm phải sai lầm lớn như vậy.
Cho dù là cứng rắn đến cùng, sau khi trở về cũng sẽ không bị trách phạt.
Nhưng ai bảo gia luật tất tân muốn làm nghịch thần xoán quốc chứ?
Đại sứ, hay là ngồi vào vị trí trước đi,
có lời có thể từ từ nói.
Hai nước trung quy là huynh đệ chi bang, cũng không thể một chút việc nhỏ liền cãi nhau giống như muốn phá mình.
Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương kẻ sướng người họa, ép Tiêu Hy ngồi xuống, giống như năm đó Tiêu Hy ép Triệu Cắt ký hiệp ước cắt nhường đất vậy.
Tiêu Hy im lặng một lát, cuối cùng sắc mặt xanh mét cũng khôi phục bình thường, nàng cười nói với Hàn Cương, Hàn Tuyên Huy ở nước ngoài thanh danh lan xa, vì vạn gia sinh phận, bao nhiêu người vì Tuyên Huy mà lập bài vị trưởng sinh, đã có lời mời, trong biển không dám từ chối.
Đáng thương.
Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh trong lòng đồng thời thở dài, đường đường sứ giả Liêu quốc, chỉ có thể châm ngòi ly gián làm văn sao?
Chiếm được thể diện thì phải trả lại một chút.
Lữ Huệ Khanh nghĩ, chuyện ở Liêu quốc chiếm đoạt Cao Ly, có thể khiến cho Tiêu Hy trở về báo cáo kết quả, cũng không làm tổn thương mặt mũi Trung Quốc.
Chương 562. Tú sát tu 10 năm bồi, 1.
Chương 562. Tú sát tu 10 năm bồi, 18.
Làm cho Tiêu Hy ngồi vào vị trí, xem như một thắng lợi nho nhỏ.
Nhưng cho dù đến trên bàn tiệc, dựa theo lễ tiết mấy lần uống rượu, giao phong giữa lời nói cũng không có dừng lại ở đô đình dịch. Sứ đoàn Liêu quốc bị ước thúc như một cái tủ, tin tức bên ngoài không vào được, tin tức bên trong không ra được. Cho nên đến tiệc rượu, chỗ trống cho Tiêu Thập Tam hưởng thụ rất nhỏ, tin tức hắn nhận được, thường thường đều là người Tống cố ý tiết lộ cho hắn.
Nếu quý quốc muốn thôn tính Cao Ly, vậy thì không có gì để nói nữa.
Giọng điệu của Hàn Cương rất cường ngạnh, hoàn toàn không lưu lại bất cứ đường sống nào.
Thái độ của Tiêu Hy không hề mềm đi vì rượu gấp mấy lần, vương gia Cao Ly dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không hề hối hận.
Trong chinh chiến, không thể giữ lại tính mạng của bọn họ.
Đừng có lập dòng dõi.
Chẳng lẽ tôn thất Cao Ly, bất kể xa gần, đều bị quý quốc giết sạch?
Lữ Huệ Khanh cười lạnh hỏi.
Tuyên Huy đương nhiên là không biết, vương nữ Cao Ly không gả cho thần thứ, huynh đệ tất quy.
Mấy trăm người đều ở trong kinh thành, binh hỏa cùng một chỗ, cả thành đều hóa thành cho tàn.
Mấy trăm người không một ai trốn thoát.
Lữ Huệ Khanh đương nhiên không tin, chỉ là ông ta ở đây một lúc, không có quyền can thiệp quân vụ.
Việc quý quốc làm khi giao chỉ, kỳ thực có bao nhiêu khác biệt với việc bị quốc làm ở Cao Ly?
Hàn Cương hỏi ngược lại, giao chỉ giết con dân Trung Quốc ta mấy vạn.
nước thù có thể phục, đây là xuân thu đại nghĩa. Không biết Cao Ly giết bao nhiêu con dân quý quốc. Thấy trên yến tiệc tranh phong, Quách Quỷ chỉ lo túi đầu nhìn chén rượu trước mặt. Thế nhân đều biết, Hoa Thủy Đông dẫn tới Hàn Cương. Cao Ly quốc diệt, cũng có thể nói là nằm trong kế hoạch của Hàn Cương. Chỉ cần có thể dùng Cao Ly ngăn chặn Liêu quốc, như vậy ai cũng phải khen một câu chủ tính xuất thần nhập hóa của Hàn Cương đã có thể so với quả nhạc. Hàn Cương hiện tại cường ngạnh, nghĩ đến cũng chính là vì đạt thành mục đích này. Quách Quỷ rất là tò mò, Hàn Cương rốt cuộc có thể dùng biện pháp gì, đem Liêu quốc cứng rắn kéo ở Cao Ly, chỉ bằng những thủy quân không chịu nổi một trận chiến kia sao? Quách Quỷ hoàn toàn không lên tiếng. Hắn là võ tướng thì cũng thôi đi, còn Lữ Huệ Khanh cũng không lên tiếng. Có kẻ mặc cả giống như thương nhân người Liêu, người mất mặt chính là Hàn Cương. Nếu chọc giận Tiêu Hy, phạm phải sai lầm lớn vẫn là Hàn Cương. Đã như vậy, còn nhúng tay làm gì, cứ giao cho Hàn Cương là được. Tiêu Hy đương nhiên không chịu từ bỏ, hắn mang theo thanh thế công hạ Cao Ly mà đến, nhưng người Tống căn bản không quan tâm, mình lạc quan mù quáng. Ngược lại, người Tống đánh trả hắn lại không thể không quan tâm. Điều đó liên quan đến chiến cuộc của Cao Ly. Mỗi người đều có tâm tư, tiệc rượu rất nhanh liền kết thúc. Tiêu Hy không cần người đỡ, căn bản là không có say, lại chẳng khác gì bị áp giải về đô đình dịch. Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh cùng Quách Quỳnh cáo tử, Quách Quỳnh hôm nay ở trên điện một câu cũng không nói, sau đó cũng không có ý định buông tha. Nhưng Hàn Cương và Lữ Huệ Khanh có lời muốn nói. Trước đó Ngọc Côn nói phải xem thành ý của Liêu quốc. Nếu có một ngày, Liêu quốc thành ý đầy đủ, như vậy ra luật tất tân tính xoán vị, Ngọc Côn ngươi chính là chuẩn bị phản đối xuất binh. Làm sao có thể? Đương nhiên phải xuất binh. Phu trợ chính thống, tôn vong tục tuyệt, đây chính là nơi khác biệt với Man Di của Hoa Hạ. Về phần Lưu Yến, đó là thù lao. Còn có cái gì danh chính ngôn thuận hơn so với cái này không? Hàn Cương vẫn luôn ngóng trông ra luật tất tân có thể xoán vị sớm một bước. Nhớ lại năm đó, mỗi lần Tiêu Hy vào kinh, trên triều đình sẽ loạn một lần, bây giờ ngược lại đã thay đổi, trên triều đình yên lặng, mà đổi thành Tiêu Hy đứng ngồi không yên. Lữ Huệ Khanh cảm thán, kết quả như vậy, mấy năm trước hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Nhược quốc không ngoại giao. Hàn Cương nói, vốn lấy quân lực tính toán, Liêu Cường Tống yếu, cho nên quốc sứ Liêu quốc mỗi lần có thể xính dục trên đại khánh điện. Nhưng hiện tại Tống Cường Liêu yếu, Tiêu Hy tuy là sứ giả kinh nghiệm phong phú trên ngoại giao, ở trước mặt Lữ Huệ Khanh cùng Hàn Cương hùng hổ dọa người, cũng chỉ có thể tiến thối thất cứ. Câu này nói rất hay. Lữ Huệ Khanh buông dây cương, vỗ vỗ hai tay, có thể đăng tải lên báo chí, làm tiêu đề cho chuyện hôm nay. Báo chí cũng không biết bọn họ có hứng thú hay không. Hàn Cương nhìn Lữ Huệ Khanh một cái, có vị này ở đây, báo nhanh sẽ coi như không có chuyện này. Lữ Huệ Khanh rốt cuộc là đắc tội tôn thất trong kinh thành, quý thích và thương nhân giàu có quá sâu. Tin tức Lữ Huệ Khanh hồi kinh, trên báo không đăng báo, càng đừng nói hắn diễn xuất sắc trên điện. Lật qua mấy ngày gần đây, bên trong thậm chí cũng không nhắc tới cái tên Lữ Huệ Khanh này. Trái lại Liêu sứ bị hỏa pháo dọa sợ đến hồn phi phách tán, bị lật qua lật lại nói. Dân chúng Đông Kinh thích nhất là cái này, cho nên những biên tập viên kia đều không ngại phiền phức nói đi nói lại. Không chỉ là lần này, ngay cả đại chiến Tống Liêu trước đó, chủ lực đưa tin của hai nhà khoái báo cũng đặt ở trên chiến cuộc Hà Đông, Hà Bắc. Mà chiến sự phía Tây Đồng Quan, chính là tên của Vương Thuấn Thần cũng nhiều hơn so với nhắc tới Lữ Huệ Khanh. Trong sự so sánh giữa Trùng Ngạc và Lữ Huệ Khanh, Trùng Ngạc cũng thắng xa. Từ lúc Lữ Huệ Khanh đến sân Tây, ông ta cũng đã là đại tướng danh chấn một phương. Bởi vì trên tuyên truyền có chỗ trọng điểm, ở tầng dưới chót nhất trong máy tính, có rất nhiều người đều cho rằng Lữ Huệ Khanh là mượn nhờ Trùng Ngạc mới có được Linh Vũ chi địa, chỉ là nhặt được tiện nghi. So sánh với công lao cứu nạn của Hàn Cương, đương nhiên là kém rất xa. Cùng Quách Quỷ bên kia so sánh, cũng liền chiếm nhiều chẳng thủ, đoạt lại đất ngay nhiều, mặt khác cũng chỉ là bình thường. Tuy nói như vậy, nhưng trên tổng thể mà nói, không có Lữ Huệ Khanh ở sau lưng ủng hộ, kết quả cuối cùng sẽ không hoàn mỹ như vậy. Khu vực trung tâm dưới chân núi Hạ Lan bị quan quân chiếm cứ vững vàng, mấy bộ tộc đảng hạng từ khe núi Thanh Đồng đi ra căn bản không có sức chống lại quan quân. Trong đó, Lữ Huệ Khanh tạo ra tác dụng lớn hơn so với Trùng Ngạc, hơn nữa còn lớn hơn nhiều. Chắc chắn là có hứng thú. Lữ Huệ Khanh cười nói, nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười. Chỉ thấy hắn còn nói, khói lửa quan Tây trăm năm, rốt cuộc tới cuối cùng. Sau chết Uyên, Hà Bắc hưởng 70 năm thái bình, hiện tại cũng nên đến phiên quân dân quan Tây nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng quân Tây tuy là tinh nhuệ, nhưng nếu ngựa thả núi Nam Sơn, vài năm sau cũng sẽ phai nhạt dần, đến lúc đó giống như cấm quân Hà Bắc, quốc gia ưu cấp, làm sao phát huy tác dụng? Cũng không phải là không thể dùng. Hàn Cương cau mày, huấn luyện cấm quân Hà Bắc một chút, vẫn có thể một mình đảm đương một phía. Quan quân Hà Đông chính là như thế, quân Hà Bắc cũng sẽ không ngoại lệ. Lữ Huệ Khanh cười lạnh một tiếng, huấn luyện vội vàng, có thể như thế nào? Quan Tây có lương tướng cường binh, lại có thể sử dụng đẳng hạng, cho nên thắng dễ dàng. Mà Hà Đông, tuy rằng ngay từ đầu đã là tình thế nguy hiểm, nhưng tinh binh Hà Đông là Ngọc Côn ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm quan Hà Đông đã bắt đầu huấn luyện, lần này tuy bại, cũng không phải tội chiến. Chỉ có cấm quân Hà Bắc kém cỏi nhất, cùng kinh doanh tương tự. Nếu lệnh biểu huynh lĩnh quân xâm nhập Liêu cảnh, dưới trướng đều là Tây quân mà nói, sẽ không có đại bại này. Hàn Cương lắc đầu nói, cuối cùng vẫn là do không huấn luyện. Một ngày không luyện tay sinh ra, tất cả đều cưỡi ngựa phóng tới Nam Sơn, đừng nói mấy năm, nửa năm, một năm liền phế đi. Bất quá tự đến luyện binh, không có địa phương nào thích hợp hơn chiến trường. Tây quân tinh nhuệ là dùng một năm mấy lần ra trận đổi lấy. Hiện nay, tân ước của Nguyên Phong đã nghị định, trong thời gian ngắn vô luận Nam Bắc đều sẽ không phá hư. Không có chiến sự, luyện binh cũng không thể nào bàn đến. Lữ Huệ Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ thật trong lòng Hàn Cương đã sớm có định kiến, hiện tại chỉ là giả ngu. Xung quanh Đại Tống có rất nhiều chỗ có thể dùng binh. Không tin Ngọc Côn ngươi chưa từng cân nhắc qua. Lữ Huệ Khanh nói. Trước đó ở nhà Vương An Thạch có rất nhiều lời không thể nói rõ ràng, nhưng bây giờ thời gian vừa vặn đủ, có thể nói chi tiết một hồi. Tâm tư của Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh thấy rõ ràng, nhưng lại cảm thấy rất mơ hồ. Nói là rõ ràng, Hàn Cương một lòng muốn phổ biến rộng rãi khí học, điểm này Lữ Huệ Khanh đã sớm thấy rõ. Nhưng nói hắn mơ hồ, thực sự cũng mơ hồ. khí học của Hàn Cương phát triển tiếp, đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Điểm này, Lữ Huệ Khanh còn chưa nghĩ ra kết quả. Nhưng bây giờ nếu đã muốn ra ngoài, trong một khoảng thời gian cũng không cần phải cạnh tranh. Hiện tại thuận theo mao trải, tạm thời cũng không khó ứng phó. Hàn Cương người này, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc hắn, cơ hội là vô hại. Giống như là con nhím chỉ cần đem gai dựng thẳng lên, ai đi lên đều phải ăn thiệt thòi lớn đương nhiên, con nhím sẽ không thường xuyên quên nước ném đá, làm cho người ta không cách nào sống yên ổn. Lữ Huệ Khanh cũng hiểu được, Hàn Cương chỉ là hiện tại thoáng yên tĩnh một chút, qua ít ngày, lại không biết sẽ làm chuyện gì. Trong mụn là Hàn Cương làm ra, còn có các sản phẩm hữu hiệu của quân khí giám, còn có quỹ đạo của núi Phương Thành, đều là Hàn Cương làm ra. Chỉ cần thoáng thả lỏng một chút, Hàn Cương sẽ đưa tay đến các ngõ ngách, ngay cả Lữ Huệ Khanh cũng không rõ rốt cuộc là từ đâu tới nhiều ý tưởng kỳ diệu như vậy. Nhưng Lữ Huệ Khanh nhanh chóng từ bỏ phỏng đoán, yên tâm dùng phát minh của Hàn Cương là đủ rồi. Hàn Cương cũng có chút cảm khái, Lữ Huệ Khanh quả nhiên là muốn ở Hà Bắc làm nên sự nghiệp, suy đoán trước đó đều có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng Lữ Huệ Khanh cũng không phải là đèn cạn dầu. Vương An Thạch vừa đi, liền bắt đầu thi hành thực pháp. Hiện tại trấn thủ Hà Bắc, cho dù không phải tuyên phủ sứ, nhưng có thể vận dụng tài nguyên cũng không phải bình thường, muốn làm ra chút chuyện vẫn là rất dễ dàng. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Hàn Cương? Đó là chuyện hai phủ phải quan tâm. Lữ Huệ Khanh nếu có thể phân tâm ở trên người hai phủ, Hàn Cương sẽ hai tay ủng hộ. Hai người đều có yêu cầu, rất dễ dàng đạt thành hiệp nghị. Tự nhiên sẽ không cần viết hợp đồng, chỉ cần ký tên đồng ý gật gật đầu, ở dưới màn đêm, mỗi người đi một ngả. Lữ Huệ Khanh đi vô cùng dứt khoát lưu loát, khiến rất nhiều người thất vọng không ít. Mà Thẩm Quát hồi kinh, Tô Thức cũng đã trở về, còn có Lý Định đối thủ một mất một còn của Tô Thức, là ngự sử trung thừa đã phục nguyên trước, vậy mà cùng Tô Thức đồng thời vào kinh. Ngay cả hai người ngồi quan thuyền, đều là đồng thời nhập cảng. Quan viên đi nên đón hai người, lúc gặp mặt, không thể thiếu có chút xấu hổ. Đau đầu nhất chính là Trương Hàm, Lý Định và Tô Thức đều phải nên đón, hết lần này tới lần khác còn đủ phải. Tiêu Hy vẫn chưa đi, hắn còn đang chờ gặp hoàng hậu lần thứ hai. Mùa thu này thật là náo nhiệt. Hàn Cương cầm Mạc Hương trận tự nhiên viết báo mới, nói chuyện không liên quan đến mình. Kinh thành luôn luôn náo nhiệt. Ngồi đối diện Hàn Cương, Lý Tín bình tĩnh nói. Chương 563. Tú sát tu 10 năm rồi, 2. Chương 563. Tú sát tu 10 năm rồi, 19. Hàn Lâm học sĩ đã cách nhiều năm, Thần Quát trọng lại trở về vị trí này. Thượng điện bái kiến thiên tử và thái thượng hoàng hậu, lại ở trong vấn đáp đối xứng, vị trí Thẩm Quát ở trong viện Hàn Lâm học sĩ rốt cuộc xác định xuống. Vừa mới vào ở trong phủ học sĩ, đám người đến chúc mừng vào đêm sau mới tàn đi. Vừa mới chuyển vào tân cư, thư phòng còn chưa thu dọn, thư tịch, đồ vật, bút mực giấy niên phần lớn đều còn ở trong dương. Thần Quát cũng không biết dọc theo con đường này sóc này, có bao nhiêu vẫn còn hoàn hảo. Mười mấy dương hòm trồng chất trong thư phòng, so với lần trước hốt hoảng rời kinh mang theo, đã bành trướng gấp mấy lần, thời gian mấy năm này trừ bỏ một ít công sự, thời gian nhàn hạ còn lại đều ở trong này. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, môn đình Thẩm gia vẫn luôn vắng lạnh, để cho Thẩm Quát có rất nhiều thời gian có thể lợi dụng. Mà hôm nay náo nhiệt như vậy, cũng chỉ là mấy năm trước, lúc hắn còn ở vị trí Hàn Lâm học sĩ quyền tam thi sứ, mới có. Khi đó, hắn mới hơn 40 tuổi, chính là lúc hăng hái. Hiện nay, đã đến 50 tuổi. Nói đến cũng chỉ là thời gian mấy năm, nhưng tâm tính đã già, tóc mai cũng đều bạc. Thẩm Quát là lấy bóng mát bổ sung được chức quan, làm Mạc chức quan ở địa phương 12 năm, đến ra hữu 8 năm mới thi đậu tiến sĩ, so với Tô Lam, Lữ Huệ Khanh những người này xuất thân tiến sĩ năm thứ 2, làm quan sớm 6 năm, nhưng trung khoa thì muộn nửa vòng. Bất quá hắn ở trung tiến sĩ hơn 10 năm sau, liền lên tới vị trí Hàn Lâm học sĩ, quyền tam thi sứ. Nếu như không tính mấy năm nay chuyên húc, chỉ luận tốc độ lên chức ở quan trường của chuyên húc lúc trước, thật ra Thẩm Quát cũng hơi kém Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm, Tăng Bố mấy vị kia. Quan viên có năng lực, tốc độ tấn chức bình thường đều sẽ không chậm. Chỉ cần biết làm người, biết đứng về phe phái, xông lên càng nhanh hơn quan lại bình thường nhiều. Tài năng của Thẩm Quát là dư giả, nhưng hắn không biết làm người, lại nhảy loạn, thoáng cái hỏng thanh danh, lãng phí nhiều năm, mới một lần nữa trở về làm Hàn Lâm học sĩ. Thẩm Quát thở dài, nếu như không có một lần sai lầm kia, lúc này hẳn là cũng có thể vào hai phủ. Mấy năm nay, nhiệm vụ của Thẩm Quát đều là quản lý thủy vận. Tích lũy đều là khổ lao, muốn công lao kiến công lập nghiệp tiến vào hai phủ, hy vọng xa vời giống như ảo ảnh trên mây. May mắn những tạp học kia của mình còn có chút tác dụng, không đến mức để cho người ta quên mất chính mình. Chỉ là món nợ này, cũng không biết phải trả như thế nào. Trường tử Bác Nghị có thể trực tiếp thụ tiến sĩ từ trong thái học, hoàn toàn dựa vào Hàn Cương tương trợ. Thứ tử Thanh Trực càng đi quan tây, học tập ở thư viện Hoành Cử. Mà trước đó, thời điểm mình bởi vì Ngô Sung mà bị biếm giang tả, là Hàn Cương kéo mình một phen, ở Tương Hán Tảo Vận phân một phần công lao. Hiện nay, Hàn Cương trước tiến cử mình làm tam thi sứ, việc này không quả, lại tiến cử làm Hàn Lâm học sĩ. Hàn Cương giúp mình nhiều như vậy, nói khó nghe thì chính là lấy tính mạng đi trả, ở trong mắt thế nhân đều là chuyện đương nhiên. Hắn ở Tương Hán Vận tu vi, với năng lực của Hàn Cương, giải quyết không khó khăn gì. Đường dây Phương Thành xuất hiện, ngay cả cửa thuyền cũng không được nhắc tới, hắn phụ tá Hàn Cương căn bản là không công phân công. Ít nhất người ở bên ngoài xem ra chỉ có thể như vậy. Hơn nữa lúc trước ở Kinh Tây, Hàn Cương còn thuận tiện lấy ra loại phương pháp mụn, khiến cho Tương Hán Vận chuyển trở thành việc nhỏ không đáng kể, điều này làm cho hắn làm sao có mặt mũi nói đã trả nhân tình cho Hàn Cương. Nghĩ đến những chuyện này, Thẩm Quát ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nặng nề. Lão phụ Lỗ Quốc khóc nhi tử, còn không phải nhìn thấy Ngô Khởi cho nhi tử mút ung nhọt sao, sợ nhi tử dẫm vào vết xe đổ của phụ thân hắn, năm xưa Ngô Công mút phụ thân hắn chiến đấu không ngừng, liền chết vì địch. Ngô Công nay lại mút con hắn, thiếp không biết hắn chết chỗ nào. Là khóc cho mà xem. Nợ ân tình thiếu nhiều lắm, tựa như có một tảng đá lớn, không, đã nặng như núi, cái này phải trả như thế nào? Đến bây giờ Thẩm Quát vẫn không biết Hàn Cương cần mình làm cái gì, dù sao hắn biết, khoản nợ này đã rất khó trả hết. Thậm chí có thể nói, căn bản là còn không rõ. Nếu Hàn Cương thật sự muốn tính toán, mình chỉ có thể làm trâu làm ngựa mặc cho hắn điều khiển. Thẩm Quát không có suy nghĩ nhiều, có thể trả một chút thì trả một chút. Cách. Một tiếng, cửa thư phòng bị người đẩy ra. Thư phòng là lĩnh vực riêng tư nhất của đám sĩ nhân, chính là chí thân, không được chấp thuận cũng không thể tùy ý ra vào. Quan lại nhân gia, ngay cả thê nhi đều là thư phòng tuyệt túc. Nhưng người tới tiến thư phòng của Thẩm Quát, ngay cả cửa cũng không gõ một cái. Gia đình bên ngoài cũng không thông báo một tiếng, cũng không thấy được người. Thẩm Quát cũng đã đứng lên, không lưng, phu nhân tới. Người tới là Trương Thị tái giá của Thẩm Quát. Trên dưới 30 Trương Thị, dung mạo xuất chúng, so với Thẩm Quát thì trẻ tuổi hơn rất nhiều, chỉ là giữa lông mày nhiều hơn một chút sắc khí, hòa tan dung mạo của nàng cho người hào cảm. Trương Thị đi vài bước đến bên cạnh bàn, bộ một tiếng, liền đem trên trăm phong bái thiếp cùng danh mục quà tặng cầm trong tay toàn bộ ném xuống, giải một bàn. Luận lý những bái thiếp này, danh mục quà tặng đều là do Thẩm Quát xử lý, nhưng Trương Thị trước tiên phải tiếp nhận, Thẩm Quát nào dám nói không? Trương Thị ngồi xuống trước, Thẩm Quát không có phân phó, vẫn thành thành thật thật đứng đấy. Chỉ thấy Trương Thị chỉ vào trên bàn, danh thiếp, danh mục quà tặng đều ở đây, không có bài viết của tiểu nhi quán viên ra kia. Ngươi vào kinh, cũng không có nói đến nên đón. Hiện tại đều bái nội hàn, cũng không thấy phái người tới cửa chúc mừng. Chẳng lẽ muốn ngươi tới cửa nói lời cảm tạ sao? Thẩm Quát vừa nghe nhắc tới Hàn Cương, vẫn dùng cách xưng hô miệt thị như quán viên, trong lòng lập tức cả kinh, phu nhân ngươi không hiểu. Trương Thị nghe vậy, đôi mày liếu lập tức dựng thẳng lên, tức giận tụ tập ở giữa lông mày. Thẩm Quát lập tức mềm nhũn, vội vàng giải thích, Hàn Ngọc Côn sợ có người nói hắn kết đảng với vi phu, cho nên mới cố ý không hỏi thêm. Nhưng trước đó đã bảo biểu đệ của hắn đưa thiệp và hạ lễ tới. Hắn vội vàng tìm kiếm trong danh thiếp thu được ngày hôm trước, rất nhanh đã lật đến, phu nhân người xem, chính là Phùng Tòng Nghĩa này. Chính là ngày hôm trước, lúc chúng ta vừa vào kinh đã đưa tới. Thẩm Quát đến kinh thành, Hàn Cương không ra mặt nên đón, mà lựa chọn để Phùng Tòng Nghĩa đến hỏi cho hay. Thẩm Quát nhìn thấy Hàn Cương làm như vậy, đương nhiên là hiểu được hắn muốn phòng ngừa có châm chọc kết đảng. Lúc còn chưa vào kinh, Thẩm Quát đã nghe nói Thái Kinh làm thị ngự sử trong điện gây khó dễ với Hàn Cương. Hàn Cương giận dữ phế bỏ tướng vị tương lai của mình. Trước đó Hàn Cương đề cử Tô Tụng vào Tây phủ trước, hiện tại mình lại được tiến cử vào Ngọc Đường, khẳng định sẽ đưa tới nghị luận. Lúc Thẩm Quát ở kinh thành, từng quen biết Thái Kinh, đường quan của chính sự đường, chính là Tam Ti sứ cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mặc dù chỉ có hơn một năm ở chung, nhưng Thẩm Quát không thể không thừa nhận, đó thật sự là một nhân tài, chắc chắn sẽ có được tương lai phong quang vô hạn. Mà sự thật cũng đúng như hắn dự đoán năm đó, từ trong môn hạ của thư viện chuyển tới hậu sinh ti, lại từ hậu sinh ti chuyển tới ngự sử đài, tư thế này hoàn toàn 10 năm vào ngọc đường. Mà một ngôi sao mới như vậy lại bị Hàn Cương dẫm dưới chân, ép xuống bùn đất, làm cho người ta nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ hãi. Đối với người khác lòng dạ độc ác không tính là gì, đối với mình cũng hạ thủ như vậy, đó chính là rất khó làm được. Tính tình Hàn Cương cương liệt như thế, làm cho Thẩm Quát càng thêm sợ hãi vài phần. Nhưng hiện tại Hàn Cương ở vào cục diện lúng túng như vậy, tất nhiên cũng phải cảnh giác nói tiếng người. Có rất nhiều chuyện, nhất định phải cẩn thận không để cho người khác bắt được nhược điểm. Kinh nghiệm làm quan nhiều năm, khiến Thẩm Quát cũng không ngoài ý muốn Hàn Cương sẽ không đến gặp mặt mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trương Thị lại tính toán rốt cuộc có ai không đến tặng lễ. Phí một phần mối lưới, lại cầm danh sách quà tặng Phùng Tòng Nghĩa đưa tới, thật vất vả mới thuyết phục được Trương Thị. Thẩm Quát đang muốn thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe phu nhân của hắn lại nói, nếu hiện tại Hàn Tuyên Huy thể không làm tể tướng, vậy hắn khẳng định muốn có người ở trong hai phủ giúp hắn nói chuyện. Tô Xu Mật là hắn đề cử đi lên, nhưng cũng già rồi, không làm được mấy năm. Tiến cử ai mà không tiến cử? Ngươi luận tư lịch, luận nhân giáp, luận tài cán, ngoại trừ đôi mắt chuyện xấu, không một chỗ nào kém hơn so với những người khác. Tô Xu Mật có thể vào Tây phủ, chẳng lẽ ngươi không được? Phu nhân nói có lý. Phu nhân nói có lý. Thẩm Quát gật đầu như gà mổ thóc. Nếu biết có lý, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Trương Thị đột nhiên lại trở mặt, chỉ vào Thẩm Quát, ngươi làm trò con hàng trái mùa, còn không nghĩ cách làm sao để Hàn Tuyên Huy nguyện ý chúc ngươi hai phủ. Cái này. Thẩm Quát cứng họng, sau đó dưới ánh mắt tức giận trừng tới, túi đầu, phu nhân nói là, vi phu đi nghĩ biện pháp ngay. Nghĩ cho kỹ đi. Trương Thị không cho phép phản đối quát lớn Thẩm Quát, sớm nghĩ ra biện pháp, có thể sớm một bước vào hai phủ. Ngươi còn tưởng rằng hàng trái với thời đại này của ngươi còn có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí? Thẩm Quát tự biết thanh danh đã thối trên đường cái, bất kể bên nào cũng không dám dùng hắn nữa. Hiện tại cũng chỉ có Hàn Cương có thể tiếp nhận hắn. Hai đứa con trai đều được Hàn Cương chiếu cố, nếu Thẩm Quát thật dám phản bội, còn có ai có thể lỗ quân? Còn có ai dám thu? May mắn Trương Thị không ép hắn đi môn hạ của tể tướng khác chui doanh, còn để hắn đi định nọt Hàn Cương. Nhưng Thẩm Quát cũng mơ hồ có chút chờ đợi. Trương Thị là con gái của con lại, đối với chuyện quan trường cũng không tính là sai. Lời nàng nói, đích thật là có khả năng này. Trước đó Hàn Cương vì vị trí Tam Ti sứ, trở mặt với Lữ gia. Hiện tại có thêm một cái Hàn Lâm học sĩ, lập tức đề cử hắn. Có thể thấy được thủ hạ của Hàn Cương thiếu người bao nhiêu, lại muốn trên triều đình xác lập địa vị vững chắc cỡ nào. Từ mấy chuyện này mà nói, Hàn Cương quả thực có khả năng đẩy hắn vào hai phủ. Đồng thời cũng không thiếu năng lực kia. Tô Tụng không phải do Hàn Cương đẩy lên. Tuy rằng Hàn Cương không phải tể tướng, nhưng lực ảnh hưởng lại không thua bất kỳ một tể tướng nào. Tể tướng trong núi Cổ Hữu Sơn, hôm nay cũng có người của Hoa Dương cư sĩ trong triều. Thẩm Quát biết, Hàn Cương sẽ không không công liền tiến cử mình, tất nhiên là hy vọng hắn có thể đưa đến tác dụng nên có. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, việc mình phải làm cũng chỉ là bốn chữ hợp ý, phải làm sao mới có thể làm cho Hàn Cương hài lòng. Đây chính là vấn đề mà hắn hiện tại đang suy nghĩ. Chương 564. Tú sát tu 10 năm rồi, 3. Chương 564. Tú sát tu 10 năm rồi, 20. Phùng Tòng Nghĩa về qua Tây, Hàn Cương và Lý Tín vừa mới đi tiến hắn. Phùng Tòng Nghĩa ngân ná ở Khai Phong nhiều ngày, sắp xếp lại mọi chuyện trong kinh thành, mà thuận theo sự phát triển tiếp theo của Hiệu Bình An và Thương hội Ung Tần, cũng đã thương nghị thỏa đáng với Hàn Cương. Đến lúc này, cũng không thể ở lại thêm nữa, thừa dịp nóng bức biến mất, thời tiết chuyển lạnh, liền lên đường trở về quê hương. Hàn Cương và Lý Tín từ ngoại thành trở về, trên đường đụng phải Lý Định. Ngự sử trung thừa tất nhiệm, một đường đi qua đường cái Tây Thập Tự. Đội ngũ mấy chục người, không so được Tể Chấp, nhưng cũng làm cho người xe ngựa trên đường cái nhao nhao né tránh bên đường. Hàn Cương là tùy tùng, chỉ dẫn theo vài tên tùy tùng, cộng thêm vị Lý Tín biểu huynh này, hắn cũng không sợ thích khách gì, những người bên cạnh hắn đều là hộ vệ bên người Hàn Cương trong thời gian không ngắn, thoạt nhìn là tùy ý đứng, nhưng trực tiếp chặn lại mấy con đường gần Hàn Cương. Nhìn thấy Lý Định đi qua, Hàn Cương không đi lên chào hỏi, cũng không cản đường, ngược lại nhường đường. Lý Định nhìn thấy có việc gấp, quát to, nhân mã đi cũng vội vàng, vội vã đi qua, thoạt nhìn cũng không chú ý tới Hàn Cương ở ven đường. Nhìn bóng lưng Lý Định vội vàng đi xa, Hàn Cương lại nhớ tới Tô Lam đồng thời đến kinh thành. Lý Định làm quan Thanh Liêm, lại từng lấy Tô Thức lập uy, có uy vọng rất cao trong ngự sử đài. Trong lúc ngự sử đài bấp bênh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ý nghĩa đối với ngự sử đài không cần nói cũng biết. Hơn nữa y không giống với Lý Thanh Thần trước đó, là đảng phái mới có nhãn hiệu chính thức, là lực lượng uy hiếp cực có phân lượng đối với phái trung gian trên triều đình. Mà Tô Thức sau khi bị biếm trích mấy năm nay, trình độ văn chương cùng thi từ ngày càng cao, danh khí trong sĩ lâm càng lớn, danh vọng ngày càng lớn. Lần này trở lại kinh thành, cũng không chỉ là đề nghị của Trương Hàm, cũng là bản thân hắn có tư cách đó. Nhưng Tô Thức là trung thư xá nhân, nói chính xác hơn là trực xá nhân viện, quyền biết chế trụ. Phụ trách là phát thảo chế độ bên ngoài, cùng Hàn Lâm học sĩ được xưng là thành quý quan hai chế. Biểu thị quan viên ngay tại trong ngòi bút của hắn, lấy trình độ của Tô Thức, ở trong hịch văn dấu chút từ ngữ người ghê tởm, thật sự không phải là việc gì khó. Lấy thù hận giữa hắn cùng Lý Định, bảo đảm không chừng lúc nào cũng sẽ đấu nhau. Nếu nói người từng gây khó dễ cho Lý Định, kỳ thực có một mình Tô Tụng. Năm xưa khi Tô Tụng đảm nhiệm trung thư xá nhân, đã từng từ chối chiếu thảo tấn chức cho Lý Định. Nhưng đó là bởi vì Vương An Thạch đề bạt Lý Định không hợp quy củ, kinh quan thấp phẩm vừa mới chuyển quan theo lệ thường là không thể trực tiếp vào ngự sử đài, muốn trở thành ngự sử, ít nhất phải là chi huyện đời sau mới được. Đây là công sự, không phải thủ riêng. Nhưng Tô Thức bên kia đã coi như là thủ riêng. Tuyên bố trắng trợn chuyện Lý Định không chịu tăng mẹ, thậm chí triệu tập bạn thơ cùng làm thơ cho một người con có hiếu. Thanh danh của Lý Định trong sĩ lâm xấu như vậy, cũng may nhờ có Tô Thức hán mã công. Sau đó lại có ô đài thi án, Lý Định cuối cùng trả thù lại. Người tới ta đi, lương tử kết được sâu. Tô Lam không phải người xấu, nhưng quá mức tùy hứng, theo như Hàn Cương kiếp trước xem qua thì là một bụng không hợp thời, không biết lúc nào sẽ chọc ra sơ hở. Lần này Trương Hàm tự làm cho mình một cái bao quần áo lớn không thể vứt đi được. Tuy rằng không thể trông thấy tình hình hai người Tô Lý đồng thời xuống thuyền, khiến người ta có vài phần tiếc nuối. Nhưng từ nay về sau, Lý Định và Tô Minh ngày ngày gặp nhau trên triều đình, khẳng định sẽ có náo nhiệt có thể xem. Tâm thái của Hàn Cương là người đứng xem, Tô Thức và Lý Định đều không phải tể phụ, đánh nhau cũng không ảnh hưởng đến quốc chính. Mặc dù bây giờ Hàn Cương cũng thật sự mong đợi trên triều đình có thể ổn định một chút, nhưng một chút gợn sóng cũng không có thì quá mất mặt. Sau khi trở về thành, Hàn Cương cũng không cùng Lý Tín hồi phủ, mà là đi cục hỏa khí. Sau khi một pháo đánh sập chính đường phủ Quách Thái Úy, hỏa khí cục thử pháo liền chuyển rời đến ngoài thành. Bất quá hiện tại hổ ngồi pháo mới nhất, tạm thời không cần đưa ra ngoài thành. Đây là hổ ngồi pháo. Pháo ngắn ngủi, vách tường hơi mỏng, phía dưới có một cái đệm, bên ngoài nòng pháo còn có 3 vòng sắt, còn chưa cao tới đầu gối. Đây là loại pháo mới trước mặt Lý Tín. Lý Tín đã được chứng kiến hai môn tác phẩm thử trước đó. Đó là thanh đồng hỏa pháo nặng ngàn cân, xem xét liền là phân lượng 10 phần, thời điểm thử pháo, đứng hơi gần, càng cảm giác đất rung núi chuyển. Mà hỏa pháo trước mắt, 40 cân còn chưa tới, kém không khỏi cũng quá xa. Không phải hổ ngồi xổm thì là cái gì? Hàn Cương hỏi lại. So với pháo giã chiến, chế tạo pháo hổ ngồi càng dễ dàng hơn một chút, nhưng uy lực không đủ, chỉ có thể là bộ binh bổ sung. Vì thoáng cái đã chân chủ người, mới lựa chọn pháo giã chiến trước. Bằng không cầm pháo hổ ngồi này nói có thể thắng được nọ Tam Châu, phích lịch pháo, vậy không khỏi quá buồn cười, ai sẽ tin tưởng? Cho dù là pháo Tùng Mục cũng có thể lấy lòng người. Kỳ thực từ pháo giã chiến, pháo phòng thủ thành phố bên này xếp xuống, hổ ngồi pháo đặt tên làm pháo bộ nhân càng thích hợp hơn. Nhưng Hàn Cương lúc ấy thuận miệng cho tên, hiện tại cũng không dễ sửa. Dù sao đối với vấn đề tên, hắn cũng không chú ý qua, ngay cả đặt tên cho con trai đều là tùy tâm sử dụng, pháo này cũng không có gì phải chú ý, ngược lại đổi lại là Triệu Trinh tại vị, khẳng định sẽ đặt một cái tên hay. Mấy khẩu pháo này thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng chính là Hàn Lâm học sĩ muốn đến xem, cũng không nhìn thấy. Hàn Cương nói là Thẩm Quát. Thẩm Quát tuy nói là Hàn Lâm học sĩ, nhưng không có chức vụ gì liên quan đến quân khí giám. Hiện tại căn bản không tiếp xúc được với vũ khí mới nhất, chỉ có thể nhìn bản vẽ Hàn Cương vẽ ra. Quản lý quân khí giám vẫn tương đối chính quy hóa. Hàn Cương cũng không muốn vì Thẩm Quát mà phá lệ, cũng không có ý định để Thẩm Quát tham dự vào. Hàn Cương hy vọng Thẩm Quát làm là thiên văn lịch pháp, đây là lĩnh vực mà Thẩm Quát am hiểu. Mà Lý Tín thì khác. Xu mật viện đã chuẩn bị một quân mới, tạm điều 3 chỉ huy tới, trang bị hỏa pháo, chuyên môn dùng để thí nghiệm chiến thuật mới. Thủ vệ sắp chuyển ra khỏi phân bộ hỏa khí cục ngoài thành, cũng đồng thời do một tân quân này phụ trách. Mà thống lĩnh một quân này, nội định chính là Lý Tín. Hàn Cương chỉ vào Lý Tín nói: đừng nhìn hổ ngồi pháo nhỏ, trong vòng 20-30 bước, một khẩu pháo như vậy, ít nhất có thể làm được 10 cây nỏ. Hơn nữa hỏa pháo và nỏ không giống nhau, cho nỏ lên dây phải hao tổn khí lực, có máy lên dây mới tốt một chút, nhưng cũng chỉ có khi thủ thành mới có thể dùng tới. Hỏa pháo thì sao? Hàn Cương cầm lấy túi hỏa dược lên sóc này, vẫn chưa nặng tới một cân. Lý Tín hiểu ý của Hàn Cương, chỉ cần làm lệnh và giải quyết, hỏa pháo liên tục bắn ra không thành vấn đề. Không giống như cường nỏ, liên tục lên dây cung ai cũng không chịu nổi, vạn nhất tiến trận bị tách ra, ngay cả khí lực chạy trốn cũng không còn, mà dùng hỏa pháo, có thể còn lại không ít. Hàn Cương bỏ túi hỏa giữ lại, ra hiệu, binh sĩ cục hỏa khí liền đi lên bắn thử pháo. Bốn khẩu pháo ngồi hổ rình mồi được làm trong thử nghiệm được đặt song song với nhau, tiếng pháo liên hoàn, bắn đạn chỉ ra ngoài, cách đó 20 bước, từng hàng thiết giáp được đặt ngang, bị đánh tan thành từng mảnh trong cơn mưa đạn. Ngay cả vị trí ngực rắn chắc nhất cũng bị lom xuống. Tần suất bắn của hỏa pháo lúc mới bắt đầu tương đương với thần tí cung, sau đó duy trì ổn định, không giống nỏ cung bắn nhanh, tốc độ không thể không chậm lại. Chạy nòng, chứa thuốc, lên đạn, châm lửa, sau khi thuần thục, ba bốn người thao tác một khẩu hổ ngồi xổm pháo rất nhẹ nhàng. Lý Tín trầm mặc gật đầu, chỗ tốt của hỏa pháo hắn nhìn ra được. Chỉ là hắn luôn không thích nói nhiều, hôm nay càng trầm mặc ít nói. Chỉ cần biểu ca có thể luyện binh tốt là được, quan trọng hơn là phải làm tốt kỷ cương luyện binh, biên gia thao điển hỏa pháo. Pháo binh nên luyện như thế nào, địa phương nào cần chú ý, phải nghiên cứu đến chi tiết thanh hàng, tưới nước, bảo dưỡng như vậy, mỗi một bước đều phải viết rõ ràng. Đây đều là đề tài của biểu ca huynh. Một khi pháo binh thao điển hoàn thành, hậu nhân có thể căn cứ thao điển để tự mình cân nhắc huấn luyện pháo binh, không cần tự mình nghiên cứu. Hàn Cương thở dài một tiếng, chuyện này người khác cũng không làm được, cũng chỉ có biểu ca huynh có thể. Dịch Châu hội chiến bản mạn chi viết rất khá, tiểu đệ cầm cho Trương Tử Hậu su mà xem, hắn cũng nói biểu ca huynh viết rất tốt. Chỉ là bại tướng muốn biết làm sao thua. Lý Tín trầm rãi nói, lý do như vậy đã đủ đầy đủ rồi. Hàn Cương nghiêm mặt nói, vết xe đổ, chuyện sau này tổng kết được mất, lần sau mới sẽ không phạm sai lầm tương tự. Hàn Cương thích viết ghi chép tác chiến, cũng đốc thúc Lý Tín, Vương Tuấn Thần và Triệu Long đi viết. Lúc ở Hà Đông, thậm chí bảo võ tướng thủ hạ đều phải viết nhật ký trong doanh. Chiến đấu đến mỗi một giai đoạn, đều triệu tập các tướng theo ghi chép và nhật ký, thảo luận trước khi tác chiến được mất đối với việc khổ sai như vậy, mỗi lần Vương Tuấn Thần đều kêu khổ thấu trời, nhưng Triệu Long và Lý Tín đều sẽ đàng hoàng làm tốt. Nhất là Lý Tín, viết ghi chép tác chiến, nhật ký hành quân, cho dù là luyện binh bình thường cũng sẽ làm ghi chép, hơn nữa đều là tự mình viết, từ lúc đầu toàn bộ chữ trắng là chó bò, đến bây giờ một bút cỏ hành trôi chảy, suốt 10 năm. Trong 10 năm này, văn tự Lý Tín viết xuống sớm đã vượt qua trăm vạn. Với trình độ văn hóa hiện tại của Lý Tín, nếu không phải hắn không có bất cứ hứng thú gì đối với thi phú, sớm đã bị thổi phồng thành một gã nho tướng rồi. Lý Tín im lặng gật đầu, so với quá khứ còn trầm mặc hơn. Dịch Châu thất bại, cho hắn đả kích quá lớn, một mặt là bởi vì lĩnh quân thảm bại, mà một mặt khác, thương thế trên cánh tay, càng hủy thuật ném mâu danh chấn thiên hạ của hắn. Hàn Cương nhìn thấy, suy nghĩ một chút, nói, không biết biểu ca ngươi có từng nghĩ, tiểu đệ vì sao thiết lập cục hỏa khí, mà không phải cục hỏa pháo, còn có hỏa khí khác. Lý Tín trong phút chốc liền phản ứng lại. Không sai. Hàn Cương gật đầu, hỏa khí không chỉ thay thế phích lịch pháo và bát lưu nổ, ngày sau còn có thể cầm hỏa khí trong tay, thay thế cung nỏ và trường thương. Hiện tại mặc dù còn chưa tạo ra, bất quá cũng sẽ không quá lâu. Đến lúc đó, chiến pháp cũ toàn bộ đều phải hết hiệu lực, phải một lần nữa biên luyện tân quân. Biểu ca ngươi bây giờ bắt đầu, ngày sau cũng không có khả năng chọn người khác đến thống lĩnh. Á? Lý Tín kinh ngạc nhìn biểu đệ của mình, chuyện này hắn chưa từng nghe qua. Hàn Cương cười nói, những lời này, tiểu đệ chưa từng nói với người ngoài. Biểu ca chớ truyền ra ngoài, trong lòng hiểu rõ là được. Phải mất bao lâu? Lý Tín truy hỏi. Hàn Cương suy nghĩ một chút, nói, 10 năm. Chương 565. Tú sát tu bồi. Chương 565, tú sát tu bồi, 21. Cuối cùng bảng cáo thị đăng lên danh sách trúng giải thi được dán ra. Mặc dù không ở trên cùng, nhưng nhìn thấy mình đứng trong đó, tâm tình Tông Trạch cũng vẫn thoải mái hơn một chút. Có người khóc, có người cười, có người hăng hái, có người quay đầu rời đi. Nhân sinh bách vị, ngay tại trước bảng cáo thị. Nhữ Lâm, chúc mừng. Một người bạn học đi tới, chắp tay về phía Tông Trạch. Cùng vui, cùng vui. Tông Trạch chắp tay đáp lại. Vị trí của bạn học này ở trên hắn, vừa rồi đắc ý như thế. Tông Trạch chỉ mỉm cười, lập tức thu liễm lại. Mấy bằng hữu cùng hắn tới xem bảng còn đang tìm kiếm tên của mình trong bảng danh sách, nhưng cơ hội rất xa vời. Ít nhất Tông Trạch cũng không thấy tục danh của bọn họ. Thiên hạ 400 quân châu tổng cộng cũng chỉ 5000 công sinh, có thể chia cho quốc tử giám thậm chí không bằng trăm người. So với hơn 2000 quốc tử giám, số lượng có thể đạt được tư cách công sinh không khỏi quá ít. Tông Trạch khẽ thở dài, lùi về sau mấy bước, chờ mấy người bạn tự mình từ bỏ. Dần dần, mấy vị bạn tốt cùng trường của Tông Trạch đều từ bỏ. Danh sách không đến trăm người, nếu quả thật có tính danh của bọn họ, cũng không cần tìm kiếm quá lâu. Trong mấy người, cũng chỉ có một mình Tông Trạch được liệt vào danh sách. Nhữ Lâm, chúc mừng. Chúc mừng Nhữ Lâm. Nhìn mấy vị đồng môn không thể đồng ý tới chúc mừng mình, trên mặt Tông Trạch thậm chí không cách nào duy trì nụ cười. Khi nhìn thấy đồng hương lưỡng chết, Lưu Chính Phu vui vẻ nhất quay đầu rời đi, nụ cười trên mặt càng hoàn toàn biến mất. Nhưng Tông Trạch cũng biết không nên tức giận. Đổi lại là chính hắn, nếu như bằng hữu chúng cử mà mình không có, sau khi chúc mừng, trong lúc nhất thời sợ cũng rất khó ở cùng một chỗ. Đây là chuyện thường tình của con người, Tông Trạch cũng sẽ không nghĩ mình quá siêu nhiên. Đừng quá để ý Nhữ Lâm. Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Tông Trạch, Đức Sơ chỉ là nhất thời ủ rũ, qua ít thời gian là tốt rồi. Hôm nay coi như xong, ngày mai mua rượu chúc mừng ngươi. Tông Trạch quay đầu lại, không có gì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt già nua của Lý Thường Ninh. An Bang huynh, đa tạ. Tông Trạch hành lễ với Lý Thường Ninh, lời nói rất cung kính. Dù sao ông ta còn trẻ, không biết xử lý tốt cục diện như vậy như thế nào. Lý Thường Ninh là người lớn tuổi nhất trong số những bạn học thường qua lại với Tông Trạch. Hơn 40 tuổi, tóc mai đã bạc, học vấn rất tốt, từ trước đến nay đều được mọi người kính phục. Chỉ là kiến giải học thuật khác với thời phong, mười mấy năm qua mấy môn học luôn không trúng, thậm chí ngay cả tư cách tiến cử cũng không có. Lý Thường Ninh chắp tay, cũng cáo từ trước. Lúc rời đi nụ cười lại chuyển thành ngẩm đạm, khiến Tông Trạch nhìn mà hoảng hốt. Hắn biết rõ, vị tiền bối đồng môn ở Khai Phong này đã không còn mấy cơ hội. 45, 46 tuổi còn chưa trúng, chẳng lẽ phải thi đến 50, 60? Nói là 50 thiếu tiến sĩ, nhưng thật sự 50, 60 tuổi trúng cử, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền đồ, càng không có tiền đồ. Nếu như Lý Thường Ninh lần này trúng cử, còn có thể thử một lần đặc đấu. Ba cử không trúng, có thể cầu triều đình một tân điện. Đây là ưu đãi cho những tiến sĩ như Thiểm Tây. Lý Thường Ninh vốn định nếu không trúng môn này, dứt khoát đi đặc tấu công danh, lấy bổng lộc là được, đáng tiếc lần này ngay cả thi giải cũng không qua. Nhữ Lâm, chúc mừng. Lại một người tới chúc mừng Tông Trạch, cách vài bước, liền lớn tiếng kêu lên. Nhìn thấy Trương Thuần bình thường không tính thân cận, Tông Trạch cười một tiếng, may mắn người chủ trì phát giải không phải Tô Xá Nhân, nếu không Tông Trạch cũng khó bám đuôi. Tô Thức hồi kinh, còn là trực xá nhân viện, hơn nữa y lại trở về kinh thành trước khi danh sách giám khảo được định ra. Khi tin tức truyền đến, quốc tử giám gần như tiếng than khóc khắp nơi, người người run sợ, đều sợ triều đình bổ nhiệm Tô Thức làm giám khảo phụ quốc tử giám và phụ khai phong. Mấy năm nay quốc tử giám thịnh hành văn phong, hoàn toàn khác phong cách của Tô Thức. Nếu ông ta làm giám khảo, ít nhiều học sinh trong kỳ thi nội bộ quốc tử giám đều đứng đầu. Giống như năm đó Thái học thể đụng phải Âu Dương Tu thê thảm như vậy. Phong cách của Tông Trạch cũng hoàn toàn khác với Tô Thức, phân tích cục diện chiến đấu, tỉnh táo mà nhịp nhàng ăn khớp. Nhưng đổi lại là bàn về thời gian tệ nạn, lại là ẩn hàm sắc bén trong lạnh lẽo. Thiếu cảm giác tuấn giật phiêu giật, lại thêm vài phần sắc bén sâu sắc. Nếu như ở sân thi đấu, đụng phải Tô Thức, tất là kết cục thất bại thảm hại. Đừng quên còn có Chi Công Cử. Trương Thuần bị khơi gợi lên tâm sự, trầm giọng nói, Tô Xá Nhân ít nhất có thể làm phụ tá. Tông Trạch lắc đầu, sao có khả năng để Tô Tịnh đến đồng Chi Công Cử? Người đảng mới còn chưa chết hết đâu. Lúc trước đoán Tô Thức sẽ chủ trì thi giải, cũng là bởi vì thấy hắn đúng lúc này vào kinh, nhất thời lời đồn nổi lên. Bây giờ bình tĩnh lại nhìn nhìn biểu hiện của Tô Thức ở trên triều đình trong khoảng thời gian này, liền biết hắn vẫn chưa quy thuận đảng mới, chứ công hai phủ sao có khả năng sẽ cho hắn cơ hội cống hiến cho đồng chi. Không thể nào. Tông Trạch giải thích thêm. Đúng là như thế. Nhữ Lâm nói đúng. Nghe Tông Trạch giải thích, Trương Thuần lập tức hăng hái hẳn lên. Trước đó cảm thấy thi không tốt, còn than thở đọc sách làm hỏng ta. Bây giờ dán bảng danh sách, Trương Thuần đứng trong đó, ngược lại là phân chấn. Tuổi tác của cậu không nhỏ hơn Lý Thường Ninh bao nhiêu, đang mặt mày hường hào, nếu bây giờ đứng chung một chỗ với Lý Thường Ninh, nói kém một hai chục tuổi cũng có người tin. Nhớ tới Lý Thường Ninh, còn có mấy người bạn kia, Tông Trạch trong lòng trầm xuống. Đang muốn cáo từ rời đi, Trương Thuần lại kéo hắn hỏi, "Nhữ Lâm, tin tức của muội luôn linh thông nhất. Nghe nói sang năm triều đình sẽ mở lại chế độ cử, tin tức này có phải là thật không?" "Là thật." Tông Trạch gật đầu. Bởi vì Tông Trạch thường xuyên viết văn cho tòa soạn báo, cho nên ở hai nhà báo nhanh bên kia rất rộng, tin tức càng linh thông. Hơn nữa khác với nhiều lần lời đồn đãi vặn vẹo bên ngoài, tin tức lấy được từ tòa soạn báo bên kia càng thêm chân thật xác thực. Ngô huynh còn nghe nói, lần này 10 khoa thi cử đều sẽ mở khoa thủ sĩ, không giống quá khứ, chỉ có Hiền Lương mới có thể nói thẳng cực gián, mới biết kiêm mậu mình và mậu tài dị ba khoa tuyển nhân. Đúng là như vậy. Tông Trạch lại gật đầu. Mặc dù từ khi khai quốc đến nay, trong 10 khoa đích xác chỉ có Trương Thuần nói ba khoa chọn chúng, nhưng lần này tình huống khác nhau, Hàn Giáng đề nghị mở lại khoa sản xuất hy vọng có thể lấy nhiều làm thực tế, hiểu rõ kiến thức của quan viên, mà chư công hai phủ đối với điều này tất cả đều tỏ vẻ đồng ý. Tông Trạch nghe nói Hoàng Miễn Trọng từng hai lần phụ tá Hàn Tuyên Huy dụng binh Hà Đông, đang chuẩn bị tham gia khoa sản xuất. Mặc dù không biết rốt cuộc là khoa nào, nhưng khẳng định không phải là thẳng thắn khuyên can và tài trí kiêm mậu lưỡng khoa. Về phần mậu tài dị, đó là cho Bạch thân thứ nhân, hoàng thường sớm có quan thân, tham gia không được, cái này cũng không cần Tông Trạch nhiều lời. Hơn nữa lần này triều đình mở lại môn chế độ còn có một cách nói, đó là kết quả của việc Hàn Cương xúi dục sau lưng. Mục đích của hắn là trợ giúp môn hạ thân tín nhất của hắn là phụ tá hoàng thường. Hoàng thường ngày hôm trước được ban thưởng xuất thân tiến sĩ, sau đó lại mở lại khoa chế độ chiếu lệnh lại theo sát mà đến, không thể không làm cho người ta có liên tưởng này. Nhưng chuyện này, Tông Trạch cũng không tính tiết lộ ra ngoài. Tin tức không có lý do, hơn phân nửa đều là suy đoán, tự nhiên không thể giải lung tung. Nghe Tông Trạch nói, Trương Thuần càng hào hứng hơn vài phần, vậy thì quá tốt rồi. Ngô huynh tuy bất tài, nhưng cũng có lòng thử nghiệm bí các thử xem nước sâu nước cạn thế nào. Hai huynh đệ Tô Lam, Tô Triệt vừa mới thi đậu tiến sĩ không được mấy năm, lại thi chúng chế cử sĩ tử, trong quốc tử giám có không ít. Nhưng những người có tự tin muốn đi thi lại không nhiều. Tuy nhiên bàn về học vấn, Trương Thuần ở quốc tử giám quả thật là có tư cách. Ông ta là một thành viên trong trăm xá sinh, càng là một trong những thái học lục, xem như nửa lão sư, chỉ là vận khí không tốt, có một lần thi rớt, nếu không căn bản không cần tham gia thi giải. Tông Trạch cũng từng ảo tưởng mình có thể đậu tiến sĩ trước, sau đó trúng khoa. Chế cử 10 khoa, người có chức quan chỉ có thể tham gia 6 khoa trong đó. Nhưng trong 6 khoa này, có động thao bày mưu nghĩ kế một khoa. Đối với khoa này hắn vẫn có vài phần tự tin. Chỉ cần triều đình dùng cái này mở khoa, hắn vẫn muốn đi thử một lần. Tìm hai gã trọng thần từ thị chế trở lên tiến cử, cũng không phải không làm được. Trong âm thầm, hắn cũng đã nghe nói qua, Thái thượng hoàng hậu rất thích bài văn hắn phân tích chiến cuộc Hà Đông ngày đó. Nếu thật sự có thể đến ngự tiền, Thái thượng hoàng hậu bên kia ngược lại dễ thông qua. Cũng không biết có thể qua được lượng chế cùng bí các lưỡng đạo quan hay không. Muốn khảo chế khoa, cửa thứ nhất phải có hai trọng thần đề cử, cửa thứ hai phải lên sách ngày thường, luận 50 sách, cung cấp hai chế xét duyệt, yếu tử, đều có ưu mới có thể thông qua. Kế tiếp là phải thông qua bí các khảo thí, phải liên tục thử 6 thiên luận, đây là cửa ải khó khăn lớn nhất. Chỉ có thông qua thi các mới có thể tiến lên chống đỡ trước. Vừa nghĩ tới có cơ hội có thể sớm một bước thi triển tài hoa của mình, Tông Trạch trẻ tuổi khí thịnh, đương nhiên không muốn trước tiên ở trên màn chức châu huyện, hao tổn thời gian 10 năm. Nhưng trước đó, vẫn phải đậu tiến sĩ rồi nói sau. Tông Trạch nhìn Trương Thuần đang hào hứng, trong lòng nghĩ, nếu như trời cao chiếu cố, có lẽ thật sự có thể vài năm sau đuổi kịp bước chân của hoàng thượng. Nhữ Lâm, quá khứ ít thân cận đều là ngu huynh không phải sao? Khó được cùng khoa chúng cử, hôm nay không ngại tiểu tụ, không biết có thể nể mặt hay không. Trương Thuần hưng phấn, mở miệng mời Tông Trạch. Cho dù tài danh như Trương Thuần, cũng không khỏi phải hâm mộ vị quốc tử giám trẻ tuổi trước mặt này. Tuổi trẻ yếu quan liền danh chấn kinh thành, được coi là soái thần danh chấn tứ di trong tương lai. Tuy có Triệu Quát, Mã Duệ chế nhạo, nhưng nghe nói có rất nhiều trọng thần đều cho rằng, chỉ cần có thể cho hắn cơ hội rèn luyện, không mầm non thêm giải, đột nhiên ban cho hắn trọng trách, chỉ cần mười mấy năm thời gian, có thể trở thành danh soái một phương. Phải biết rằng, lục soát khắp triều đình, có thể xưng là chân xuất thần cũng chỉ có mấy người như vậy. Lữ, Trương, Hàn ba vị này, du sư hùng cấp 1, Cam Lương, hùng bản Tây Nam, trừ cái đó ra, có thể làm cho triều đình yên tâm còn có ai? Tông Trạch có thể được hứa gả làm soái thần tương lai có thể nói là không thể đo lường. Thường ngày thượng xá sinh tiếp xúc với nội xá sinh không nhiều lắm, đối với danh nhân Tông Trạch này cũng chỉ là quen biết hời hợt, nhưng bây giờ có cơ hội, đương nhiên phải thân cận nhiều hơn một chút. Không nói cái khác, chỉ là một tin tức linh thông, cũng đủ để cho Trương Thuần nghĩ cách kéo gần quan hệ với hắn. Nhưng đối với lời mời của Trương Thuận, Tông Trạch cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu, khéo léo từ chối, hiện giờ cũng chỉ là thi giải, không được tiến sĩ không thể luận công. Tài năng của Tông Trạch lại không bằng người, chúng cử chính là may mắn, hôm nay sau khi trở về, phải dụng tâm khổ học. Nói xong, vái chào đến nơi, liền xoay người rời đi. Lúc này, nơi nào còn có thời gian cùng người rảnh rỗi lãng phí.